Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, xuyên qua, huyền hoàng đại thế giới. Đại Ly Vương Triều, Long Nguyên Tỉnh, Phương Gia. Phanh 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 phanh. Bên trong bạn tự viên, Phương Gia một đám con em ngay tại luyện công buổi sáng, những đệ tử này từng cái thân thủ mạnh mẽ, như hổ đói vồ mồi, linh dương móc sừng, toàn thân nhất cử nhất động, đều tràn ngập kiên cường lực lượng. Nhất là tứ chi của bọn hắn cùng cổ sống ở giữa, như là năm tấm cung kéo căng, quyền cước như mũi tên, rơi như gió, hiện ra hùng hồn võ đạo cơ sở. Ta đây là đi tới địa phương nào? Long Nguyên Tỉnh, Phương Gia, ta là Phương Vũ. Thế giới này nghe có chút quen thuộc a. Đang luyện võ một đám con em bên trong, một cái tuổi trẻ thiếu niên mặc dù cũng tại gia dáng luyện quyền, thế nhưng hắn tâm tư đã không tại luyện quyền phía trên. Bởi vì hắn xuyên qua. Phương Vũ là hiện đại thủy lam tinh một cái bình thường người làm công, vừa mới tốt nghiệp không bao lâu, sinh hoạt cũng coi như không tệ, 9 giờ tới 5 giờ về, thế nhưng trong chớp mắt liền xuyên qua. Hắn xuyên qua thành Long Nguyên Tỉnh Phương Gia một cái con cháu, cũng gọi Phương Vũ. Long Nguyên Tỉnh, Đại Ly Vương Triều, cái này tựa hồ là Vĩnh Sinh Đại Thế Giới khởi đầu chẳng cảnh, ta xuyên qua đến Vĩnh Sinh Đại Thế Giới. Phương Vũ cảm thụ được trí nhớ của mình, tâm tình có chút khẩn trương. Không có cách, nếu như hắn thật xuyên qua đến Vĩnh Sinh Đại Thế Giới, cái kia mười phần nguy hiểm. Thế giới này thật nhiều đại thế giới, không nói cao cao tại thượng thiên giới, chỉ là hạ giới đại thế giới, liền có cái gì Huyền Hoàng Đại Thế Giới, Vô Cực Đại Thế Giới, Tu Chân Đại Thế Giới, Bà Sa Đại Thế Giới, Trung Ương Đại Thế Giới. Cái này mỗi một cái trên đại thế giới đều có vô số tu luyện môn phái, có chính có tà, ma đầu đông đảo, giống như là Phương Vũ bây giờ vị trí Đại Ly Vương Triều, chính là Huyền Hoàng Đại Thế Giới cái trước nho nhỏ quốc gia, chiếm cứ địa bàn rất nhỏ. Đây cũng không phải là trọng yếu nhất, chuyện quan trọng nhất là thế giới này mười phần nguy hiểm, nếu như không thể cấp tốc mạnh lên, cái kia tùy tiện liền không còn. Thế giới này môn phái, không cần nói là chính đạo môn phái, còn là ma đạo môn phái, đều có một loại ma đạo dáng vẻ, chính đạo môn phái đem cái này đến cái khác quốc gia vô số dân chúng bắt bỏ vào chính mình động thiên phúc địa bên trong, cung cấp cho bọn hắn đồ ăn, để bọn hắn chỉ quỳ bái, cung cấp nguyện lực, chẳng khác gì là chính đạo môn phái nô lệ. Về phần ma đạo môn phái, so với chính đạo môn phái đến càng thêm hung ác, đã từng có một môn phái vì đem trong môn đệ tử một ngụm tuyệt phẩm bảo khí luyện chế thành hạ phẩm đạo khí, trực tiếp huyết tẩy một cái vực ngoại tinh cầu mấy tỷ người, vì cái gì cũng chỉ là để một món pháp bảo tấn thăng. Chúng sinh như sâu kiến, bách tính một cái vận khí không tốt, liền biết bị người trong ma đạo tế luyện pháp bảo. Đây chính là Vĩnh Sinh giới Huyền Hoàng đại thế giới tình huống. Nghe tới bị nuôi dưỡng ở chính đạo môn phái bên trong đầu tiên, chỉ quỷ bái còn tốt hơn một chút, so với ma đạo tốt một chút. Bất quá Phương Vũ tựa hồ nhớ kỹ, Đại Ly Vương Triều là Vũ Hóa môn, còn tinh môn mấy tiên đạo môn phái phạm vi thế lực, hắn cái này Phương gia càng là có một vị đại tiểu thư, Phương Thanh Tuyết, thành Vũ Hóa môn đệ tử chân truyền. Nhưng lại không biết nay là năm nào, Phương gia đại tiểu thư có hay không thành tiểu Vũ Hóa môn đệ tử chân truyền. Đúng lúc này, cả người cao chín thước, sừng sững cường đại trung niên người đàn ông vạm vỡ từng bước một bước vào bên trong vạn tự viên, ánh mắt của hắn chỉ là hướng phía trước bên cạnh vừa nhìn, lập tức có một loại cực lớn áp bách quần quần mà tới. Đây chính là Phương gia một vị cao thủ, Cự Linh thủ Phương Đồng, uy danh hiển hách, dương danh toàn bộ Đại Ly Vương Triều, cho dù ai thấy đều muốn khách khí. Lang quan, có cửu phẩm 10 tăng cấp, nhất phẩm thừa tướng, cửu phẩm, địa phương tiểu quan. Mà võ đạo tu hành cũng là chia làm tầng 10. Tầng 1, dưỡng sinh, tầng 2, luyện lực, tầng 3, chiêu thức. Cự Linh thủ Phương Đồng đứng thẳng giữa sân, chỗ có Phương gia đệ tử tất cả đều đình chỉ diễn luyện, nghe lên vị này Phương gia cao thủ giảng giải. Tầng 4, cương nhu, tầng 5, thần lực, tầng 6, khí tức, tầng 7, nội tráng, tầng 8, thần dũng, tầng 9, thông linh, tầng 10, thần biến. Cự Linh thủ Phương Đồng cao giọng mở miệng. Ta Phương gia tổ tiên đã từng tu luyện tới nhục thân tầng 10, thần biến cảnh, năm ngựa không thể phân nó thì, đây chính là nhục thân tầng thứ 10 thần biến lực lượng. Các ngươi cũng biết cái kia ngựa là cái gì ngựa, kia là Đại Huyền Đế quốc Huyền Hoàng Liệt Mã, Đại Huyền Đế quốc nhân khẩu hơn 10 tỷ, tôn thái nhất đạo môn, nó uy thế không phải ta Đại Ly Vương triều có thể so, thiên hạ rất nhiều đế quốc đều lấy Đại Huyền Đế quốc chuẩn mực, tiền tệ làm tiêu chuẩn, cái kia Huyền Hoàng Liệt Mã, ngày đi 3000 dặm, kỵ binh hạng nặng công kích, tường thành đều có thể phá tan. Cái kia năm ngựa không thể phân thây, các ngươi có thể nghĩ cái này thần biến cảnh giới đến tột cùng có kinh khủng cỡ nào? Chỗ có Phương gia đệ tử nghe Cự Linh thủ Phương Đồng lời nói, đều trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ, Phương Vũ cũng như những người khác đồng dạng biểu hiện ra vẻ khiếp sợ. Nếu như là ngựa ở Thủy Lam Tinh, căn bản không thể nào ngày đi 3000 dặm, có thể ngày đi 1000 dặm đã cực kỳ khó được, mà Huyền Hoàng đại thế giới Đại Huyền Đế quốc Huyền Hoàng Liệt Mã, lại có thể chạy nhanh thời điểm xung kích phá thành tường, loại lực lượng này tính toán ra, không biết lực lượng của một con ngựa tương đương bao nhiêu. Đây là một cái cực kỳ con số kinh khủng. Bất quá, các ngươi coi là thần biến cảnh giới đã là cao nhất rồi sao? Không, thần biến cảnh giới chỉ là bắt đầu, thần biến phía trên là thần thông bí cảnh. Đó mới là tu luyện chân chính bắt đầu cảnh giới. Các ngươi nếu như tu luyện tới cảnh giới này, cái kia tại ta Đại Ly Vương Triều đều có thể phong hầu bái tướng, không, thậm chí là phong vương. Cự Linh thủ Phương Đồng âm thanh càng lớn, quần quật như lôi đỉnh, chấn Phương Vũ đều có chút lỗ tai đau. Cái gì là thần thông bí cảnh? Đúng lúc này, một cái Phương gia con cháu hỏi. Thần thông bí cảnh, đương nhiên là chỉ đánh vỡ thường nhân chỗ nhận biết thế giới. Cự Linh thủ Phương Đồng trên mặt cũng hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tu luyện tới thần biến cảnh, chém giết mấy chục con cự hổ, thu thập mấy trăm con gấu hoang, cũng là dễ như trở bàn tay, thế nhưng ngươi có thể bắt được tóc của mình, đem chính mình nhấc lên, bay lên sao? Không thể. Cái kia làm sao có thể? Người làm sao có thể dẫn theo tóc của mình đem chính mình nhấc lên? Không thể nào, nếu không ta đã sớm chân trái đạp trên chân phải trời. Phương gia một đám đệ tử đều lắc đầu. Thế nhưng, thần thông bí cảnh liền có thể. Đánh vỡ thường nhân nhận biết, đó chính là thần thông bí cảnh, cảnh giới này, người có thể để thân thể của mình bay lên, còn có thể làm ra đủ loại không thể tưởng tượng sự tình, như là vút lên trời cao hư độ, ngàn dặm ngự kiếm, tuyết rơi vạn dặm, dìm nước 8000 dặm, đây đều là thần thông bí cảnh thủ đoạn. Phương Đồng trong lúc nói chuyện cũng lộ ra một chút hướng tới ý. Cái kia đồng thúc, ngài có phải không tu hành đến thần thông bí cảnh? Lại một cái Phương gia con cháu vội vàng hỏi. Ta khoảng cách thần thông bí cảnh còn có mấy bước, ta bây giờ tu vi cũng chỉ có nhục thân bí cảnh tầng thứ 8 thần dũng cảnh giới, nếu là có thể lấy được Vũ Hóa Tiên môn một cái trúc cơ đan, có lẽ có cực lớn khả năng xung kích đến nhục thân tầng thứ 10, bất quá ta hiện tại đã tuổi đến, các ngươi nhất định muốn cố gắng. Nếu như có thể đột phá thần thông bí cảnh, chính là hoàng đế đem nữ nhi của hắn gả cho các ngươi, cũng đều không là vấn đề. Ha ha ha. Phương gia một đám con em tất cả đều nở nụ cười. Nếu như có thể đột phá thần thông bí cảnh, còn có thể lấy hoàng đế nữ nhi, vậy đơn giản là song hỷ lâm môn. Mà bây giờ, các ngươi tu hành đi. Phải. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 2, ta có một món vạn giới vương đồ. Cự linh thủ Phương Đồng đang giảng giải rất nhiều sự tình, khích lệ Phương gia một đám con em tu hành dục vọng sau, ngay tại bên trong vạn tự viên, đánh ra một bộ Tùng Hạc Vạn Thọ Quyền. Tùng Hạc Vạn Thọ Quyền, huyền hoàng đại thế giới tiên đạo thập môn một trong Vũ Hóa Tiên môn ngoại môn luyện thể chiêu thức, đặt ở Đại Ly Vương triều đến nói đã là thượng tầng luyện thể chiêu thức. Cái này mỗi một chiêu đều có cực kỳ huyền diệu ý cảnh cùng vật vị, nghe đồn rằng là Vũ Hóa Tiên môn tiên nhân căn cứ đạo vận của tiên hạc trên Vũ Hóa Tiên sơn sáng tạo ra ngoại môn luyện thể tuyệt học. Một chiêu này gọi là Hạc Vũ Trường Không. Cự linh thủ Phương Đồng đi vào bên trong, đột nhiên phía sau hai khối lớn cơ khẽ trống, cả người giống như là tiên hạc dương cánh, toàn thân biến nhẹ nhàng, thân thể khẽ động, đã tại mấy trượng bên ngoài. Hạc chào ấn xa. Ngay tại Phương Đồng thoáng cái đến mấy trượng bên ngoài về sau, hắn xuề năm ngón tay, như ưng chào thỏ, thoáng cái chụp vào bên cạnh một khối cây cối. Xuy kéo. Cái kia khỏa cây cối vỏ nháy mắt liền bị Phương Đồng bổ xuống. Một màn này, nhìn Phương Vũ giật mình. Nếu như đổi lại một người, chỉ sợ lúc này, người kia rất nhiều thịt đều muốn bị vị này đồng thúc trực tiếp lấy xuống, nếu như một chiêu này chộp vào đầu người bên trên, người kia lập tức phải chết. Một chiêu này, gọi Tùng Hạc Duyên Nhiên. Cự linh thủ Phương Đồng lại khẽ động, toàn thân khí kình phun trào, cách thật xa Phương Vũ đều cảm nhận được bộc phát lực lượng đáng sợ. Tiên hạc của Vũ Hóa Tiên môn, cần phải rất mạnh đi. Phương Vũ thấy một chiêu kia chiêu, một thức, cảm thấy Vũ Hóa Tiên môn tiên hạc chỗ cường đại. Bây giờ chung quanh có thật nhiều phương gia con cháu đều đang cố gắng tu luyện, hắn cũng ra dáng. Hắn thân thể này cảnh giới là nhục thân bí cảnh tầng thứ 3. Chiêu thức cảnh giới đặt ở một đám phương gia con cháu bên trong không tính quá yếu, cũng không tính quá mạnh. Đại đa số phương gia con cháu cũng chính là nhục thân tầng 3, có thể tu hành đến nhục thân bí cảnh tầng thứ 4, không nhiều. Về phần tu hành đến nhục thân tầng 5 thần lực cảnh giới, có được một huyền hoàng liệt mã lực lượng phương gia con cháu, vậy thì càng ít. Trên thực tế, đối với phương gia đại gia tộc như thế đến nói, nếu có con cháu có thể tu hành đến thần lực cảnh giới, cũng là phương gia đại hỷ sự. Dạng này con cháu đều có thể vào Đại Ly Vương triều làm một phương thống lĩnh, về sau đến Đại Ly Vương triều một chút tài nguyên, có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn, lúc kia liền có thể phong hầu bái tướng. Vũ Hóa Tiên môn, Phương gia, ta xem ra đích thật là tại Vĩnh Sinh đại thế giới, bất quá ta đến tột cùng là thế nào đến đại thế giới này, có thể từ cánh cổng Vĩnh Sinh món này cùng bố trí bảo bên trong đi vào, ta chẳng lẽ không có bàn tay vàng. Phương Vũ đang đánh ra từng chiêu một thức thời điểm, cảm giác trạng thái của mình, lập tức hắn liền phát hiện tại trong đầu của mình chỗ sâu, tựa hồ có một bộ đồ. Thật có một bức tranh. Cái kia bản vẽ bên trên, thật nhiều đồ vật, hắn nhìn không phải đặc biệt rõ ràng, thế nhưng nếu như tốn sức tâm tư cẩn thận đi xem, loáng thoáng ở giữa nhìn thấy Giả Thiên giới ba chữ to. Giả Thiên giới, ta bản vẽ này gọi là Vạn giới vương đồ. Có thể qua lại khôn cùng thế giới, mà bây giờ có Giả Thiên giới có thể mở ra. Phương Vũ cảm giác được một loại trong minh minh ý niệm truyền ra, để hắn hiểu được chuyện gì xảy ra. Nguyên lai trong óc hắn món kia bảo vật gọi là Vạn giới vương đồ, lần này dẫn đầu hắn xuyên qua đến Vĩnh Sinh đại thế giới, mà bây giờ bản vẽ này bên trong hiện ra một cái có thể xuyên qua thế giới. Giả Thiên giới, đây cũng là một cái cực kỳ cường hãn thế giới. Tu sĩ từ nho nhỏ bình thường người tu hành bắt đầu, một đường tăng lên, tu hành đến tiên đại bí cảnh, lại đi lên tu hành đến thánh nhân, chuẩn đế, đại đế, vẫn như cũng mười phần nguy hiểm. Hắn bây giờ tại Vĩnh Sinh đại thế giới, có thể qua lại Giả Thiên giới. Nhưng mà lấy hắn nhục thân bí cảnh tu vi, đi nơi nào đều mười phần gian nan. Phương Vũ quyết định tiếp tục tại Phương gia tu hành một đoạn thời gian, Phương gia tổng có nhất định tài nguyên, có thể trợ lực hắn tăng lên mình thực lực. Nhục thân bí cảnh tầng thứ 4 là cương nhu cảnh, cái này một cảnh giới nhất định phải đem chiêu thức luyện mười phần thuần thục, mới có thể đạt tới, toàn thân cao thấp, xương cốt hung eo, khuỷu tay vai trưởng, lực lượng toàn thân liền thành một mạch, khí huyết điều hòa, nghĩ mềm liền mềm, nghĩ cứng rắn liền cứng rắn, tính dẻo dai, kiên cường tính đều có thể tùy ý chuyển hóa, chính là tu hành đến nhục thân tầng thứ 4 cương nhu cảnh. Phương Vũ ngay tại bên trong vạn tượng viên không ngừng tu luyện, từ sáng sớm lúc tu hành đến trưa, đến lúc ăn cơm, hắn dừng lại, cùng Phương gia một đám con em một đường tiến về trước Phương gia thiệt đường. Bọn hắn những thứ này Phương gia con cháu, cái tuổi này chính là luyện võ tốt đẹp thời cơ, bình thường cũng không cần làm việc, cũng không cần gánh chịu việc nhà, duy nhất việc cần phải làm chính là luyện võ, nếu như có thể đem tu vi võ đạo tăng lên một cảnh giới, càng sẽ có được Phương gia ban thưởng. Về phần Phương gia tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, cũng là từ Phương gia nô bộc đi làm. Phương Vũ tại đi thiệt đường lúc ăn cơm, ánh mắt thoáng nhìn, liền thấy một cái gã sai vặt, nắm một thất soát sáng như tuyết tiên lý mã hướng một nơi đi. Trong lòng của hắn khẽ động. Gã sai vật này chẳng lẽ chính là Vĩnh Sinh đại thế giới chứ danh đại ma vương Phương Hàn? Phương Vũ biết Vĩnh Sinh đại thế giới hậu kỳ uy danh hiển hách thôn phệ chư thiên phương lão ma Phương Hàn, tại hắn còn không có thành đạo, lúc mới bắt đầu nhất là Phương gia một cái trăm ngựa gia nô, trách nhiệm của hắn chính là nuôi nấng tốt thiên lý tuyết của nhị tiểu thư Phương Thanh Vi. Trăm ngựa là cái việc khổ cực, cho nhị tiểu thư trăm ngựa càng là một cái việc khổ cực, mỗi ngày muốn nửa đêm canh ba cho thiên lý tuyết đổi đồ ăn. Cái kia một thất danh mã thiên lý tuyết có khô so Phương Hàn ăn uống còn tốt hơn, là đem trứng gà cùng đậu nành còn có đủ loại tinh tế đồ ăn quấy cùng một chỗ chế tác mà thành. Thiên Lý Tuyết sau khi ăn xong, còn muốn bị kéo đến bên ngoài dắt đặt đến một vòng, tiêu hóa đồ ăn sau đợi đến Phương gia nhị tiểu thư giá lâm. Về phần nuôi nấng Phương gia nô bộc, ngày bình thường căn bản không có trứng gà có thể ăn. Phương gia ngựa ăn so nô bộc tốt, đây cũng là đại môn đại hộ quý củ. Phương Vũ ngay tại cách đó không xa phiết liếc mắt nuôi nấng Thiên Lý Mã gã sai vặt, tại Phương Vũ bên người một cái Phương gia con cháu, gọi Phương Thành, cười hắc hắc. Kia là tọa kỵ của nhị tiểu thư, chúng ta là không thể nào có cơ hội cưới, bất quá chúng ta có thể tích lũy mấy năm lương tháng, mua một con ngựa. Cùng hắn mua ngựa, còn không bằng mua một thanh thượng hạng bảo kiếm, nghe nói kinh thành có pháp lực rèn luyện qua pháp khí bảo kiếm, nếu như có thể lấy được một thanh, thật là tốt biết bao. Phương Vũ biết bên cạnh hắn cái này Phương gia con cháu ánh mắt căn bản không có chú ý tới Phương Hàn trên thân, Phương Thành cũng sẽ không nghĩ đến hắn đang đánh giá Phương Hàn, mà không phải con ngựa kia. Cái kia Thất Thiên Lý Tuyết mặc dù không tệ, cùng Phương Hàn so ra chẳng phải là cái gì? Pháp khí bảo kiếm, cái kia quá hiếm có. Nghe đồn rằng chỉ có bước vào thần thông bí cảnh cao nhân, dùng tự thân pháp lực rèn luyện bảo kiếm, lập tức liền có thể để bảo kiếm có được không thể tưởng tượng năng lực, chỉ tiếc ta Đại Ly Vương triều cũng không có mấy cái thần thông bí cảnh cao thủ, liền xem như có pháp khí bảo kiếm, cũng món món giá trị liên thành, không phải chúng ta có thể mua được. Phương Thành nghe Phương Vũ lời nói, lắc đầu. Trừ phi đi ra ngoài va vào cơ duyên, bất quá kia cũng là hư vô mở mịt sự tình. Tìm cơ duyên a. Phương Vũ nhãn tình sáng lên. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 3, trên đời này tiên duyên, đáng tiếc không phải ta. Thế giới này cơ duyên. Phương Vũ suy tư thế giới này cơ duyên, kỳ thực thế giới này có rất rất nhiều cơ duyên, nếu như có thể lấy được một chút cũng có thể hưởng dụng vô tận, thực lực mau mau tăng lên. Huyền Hoàng đại thế giới tại thời kỳ thượng cổ là 3000 đại thế giới đứng đầu, bất quá tại thái cổ thời điểm cùng thần tộc chém giết không ngừng, cuối cùng từng bước xuống dốc. Thế nhưng tiền bối lưu lại bảo tàng, tại từng cái thời không đều có, nếu như có thể lấy được một chút xíu, cái kia cũng đủ làm cho hắn quật khởi. Chỉ tiếc Phương Vũ thực lực hôm nay chỉ là nhục thân bí cảnh tầng thứ 3 chiêu thức cảnh giới, liền xem như nghĩ muốn tìm cơ duyên, cũng 10 phần khó khăn, khả năng đi trên đường liền bị một cái lòng đất yêu thú ăn. Hắn ngược lại là biết bọn hắn Phương gia vị kia ngựa nô Phương Hàn, tại không lâu sau đó sẽ có được Hoàng Tuyền Đại Đế lưu lại một cái thiên cực đan dược cửu khiếu kim đan, còn có một cái tuyệt phẩm đạo khí, Hoàng Tuyền Đồ, rất nhanh đi lên quật khởi con đường, vượt qua bọn hắn những thứ này Phương gia con cháu. Cửu khiếu kim đan, kia là thiên cực đan dược, có được thập phần cường đại năng lực, không chỉ có thể tẩy cân phạt thủy, cải biến tư chất, bù đắp không đủ, cũng có thể gia tăng thọ nguyên, tăng lên sinh mệnh tiềm lực. Một viên cửu khiếu kim đan nuốt vào bụng, giữ gốc đều có thể tu hành đến thần thông bí cảnh, thậm chí tại đột phá thần thông bí cảnh sau còn có thể gia tăng pháp lực. Về phần tuyệt phẩm đạo khí Hoàng Tuyền Đồ, càng là trong cơ thể có được một cái động thiên thế giới, bên trong một đầu sông Hoàng Tuyền, có được rất nhiều không thể tưởng tượng công năng, mà lại huyền hoàng đại thế giới phía trên, sông Hoàng Tuyền chỉ này một đầu, lại không phân nhà. Nếu như Phương Vũ có thể có được Hoàng Tuyền Đồ, cái kia lập tức liền có thể đi hướng quật khởi con đường. Bất quá đáng tiếc là, không cần nói là cửu khiếu kim đan vẫn là Hoàng Tuyền Đồ, đều không phải hắn có thể mơ ước, dù sao cho Phương Hàn cơ duyên quần tinh môn đệ tử Bạch Hải Thiện, nhưng thật ra là tạo hóa tiên vương, một vị vô thượng tồn tại phân thân, từ bên trong cánh cổng lĩnh sinh tốn sức cố gắng, thiên tân vạn khổ, vì Phương Hàn đưa tới quật khởi khí vận. Cái này một loại tính toán, căn bản không cho bất luận kẻ nào phá hư, nếu không tạo hóa tiên vương một sợi ý niệm phóng xuống đến, hắn đều phải chết lên vô số lần. Cảnh giới của tiên vương quá mức đáng sợ, hắn một sợi ý chí đều có thể phá diệt 3000 đại thế giới ngàn tỷ lần. Xem ra việc cấp bách vẫn là cố gắng tu hành đến nhục thân bí cảnh tầng thứ 4, cương nhu cảnh, căn cứ gia quy, nếu như tu hành đến cảnh giới này, gia chủ đều biết ban thưởng đan dược tới. Phương Vũ cùng một đám phương gia con cháu đi tới thiện đường, trong lòng định ra tiếp xuống dự định. Cảnh giới của hắn hôm nay đẳng cấp quá thấp, không cần nói là đi ra ngoài vẫn là đi giả thiên giới, cũng không có thể lấy được rất nhiều chỗ tốt, lại không có cái gì cơ duyên, cho nên trước thành thành thật thật, tăng lên cảnh giới lại nói. Ăn trưa ở phía trước, cơm nước rất là không tệ. Đủ loại loại thịt đều có, còn có một chút mùi thuốc. Phương gia hạch tâm con cháu bữa ăn hàng ngày, cũng là dự tiện, là Phương gia gia chủ Phương Trạch Đảo căn cứ chính mình tu hành kinh nghiệm, tự mình phối trí. Chỉ cần Phương gia con cháu phục dụng loại dược thiện này, liền có thể không ngừng mà gia tăng lực lượng của mình, chậm rãi tăng lên cảnh giới. Một cái sinh linh có thể tu hành đến cảnh giới gì, ở mức độ rất lớn tại với mình ăn cái gì. Phàm nhân ăn ngũ cốc hoa màu, chỉ là bài tiết tiêu hao, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ăn no, muốn phải gia tăng khí lực, kia là người ngốc nói mê. Giống như là Phương gia thế gia như vậy đại tộc, con cháu cũng là dùng ăn dược thiện, bổ dưỡng thân thể, tăng lên năng lực. Nếu như lại hướng lên, đến cái kia tất cả lớn trong tiên môn, môn phái đệ tử cũng là phục dụng đan dược, có phục dụng nhân cấp hạ phẩm đan dược, có phục dụng nhân cấp trung phẩm đan dược, cũng chỉ có lợi hại nhất rất có lai lịch đệ tử có thể lấy được nhân cấp cao cấp đan dược, tiến hành tu hành tự nhiên làm ít công to. Không biết đại tiểu thư tại Vũ Hóa Tiên môn ăn cái gì? Phương Vũ tại lúc ăn cơm, cùng bên người mấy cái phương gia con cháu trò chuyện. Vũ Hóa Tiên môn, kia là thần tiên môn phái, khẳng định phải so với chúng ta ăn ngon, nghe nói Vũ Hóa Tiên môn bên trong có đủ loại huyền diệu đan dược, có nuốt một hạt, đều có thể tăng thọ mấy chục năm. Phương Thành mở miệng nói, trên mặt lộ ra ao ước thần sắc. Đại tiểu thư là cỡ nào tư chất, nàng tiến vào Vũ Hóa môn bên trong, tất nhiên có thể tu hành đến thần thông bí cảnh, ngày sau đi tới ta Đại Ly Vương triều, bị phong cái quận chúa cũng là chuyện đương nhiên, chỉ là chúng ta không biết lúc nào mới có thể đột phá cảnh giới. Nghe nói Vũ Hóa Tiên môn đệ tử ngoại môn đều chí ít cần nhục thân tầng 5 thần lực cảnh giới, còn cần thông qua cái gì khảo nghiệm mới có thể gia nhập môn phái, thế nhưng một khi tiến vào chính là một bước lên trời. Thần lực cảnh, một huyền hoàng liệt mã lực lượng, thật sự là quá khó, ta bây giờ lực lượng, khoảng cách cái này lực lượng của một con ngựa còn có thực sự quá xa. Một cái con cháu nói chuyện, Phương Vũ thì từ một cái con cháu trong giọng nói phỏng đoán lấy Phương gia đại tiểu thư khả năng tu vi, lúc này, tựa hồ khoảng cách Phương Hàn lấy được cửu khiếu kim đan còn cách một đoạn. hắn nhất định phải nắm chặt tu hành, mới có thể thừa dịp Phương Thanh Tuyết trở lại Phương gia lúc lấy được Phương Thanh Tuyết thưởng thức, đi vũ hóa tiên môn tu hành. Thế giới này tài nguyên rất nhiều, chỉ tiếc đều không phải hắn. Nhất định phải cố gắng. Cơm nước xong xuôi, Phương Vũ nghỉ ngơi một hồi, liền đi bên trong vạn tượng viên tiến hành tu hành. Lên. Một khối 200 cân màu xanh tảng đá lớn bị Phương Vũ giơ lên, sau đó hắn không ngừng chậm xuống, ngồi xổm đến cực hạn sau mãnh nhảy lấy đà, thật giống như hết xanh đồng dạng. Đây là Phương gia một loại luyện lực tu hành pháp môn, gọi là kim tiềm nhảy cầu, có thể cực lớn rèn luyện thân thể lực lượng, thế nhưng muốn tiêu hao rất lớn thể lực, nếu như dưỡng sinh không có tu luyện tới cảnh giới nhất định, liền tảng đá đều nâng không nổi đến, chớ nói chi là dùng cái này 200 cân tảng đá huấn luyện. Một lần, hai lần, ba lần. Phương Vũ không ngừng mà huấn luyện, thẳng đến hắn cảm giác tự thân lực lượng không ngừng tiêu hao, đến cuối cùng đều có một loại tinh bị lực tấn cảm giác, hắn đổi một loại pháp môn tu luyện, cũng là tu luyện lên Tùng Hạc Vạn Thọ Quyền. Cái môn này quyền pháp có rất nhiều ý cảnh cùng huyền diệu, chỉ cần đem bộ quyền pháp này hiểu rõ, lĩnh ngộ đạo lý trong đó, đột phá nhục thân tầng thứ 4 cương nhu cảnh giới cũng không là vấn đề. Dùng sức không nhiều, thế nhưng tại lĩnh ngộ ý cảnh, đang không ngừng thi triển chiêu thức quá trình bên trong, Phương Vũ dần dần có một loại như say không phải say, như tỉnh không phải tỉnh kỳ lạ cảnh giới, giống như là đánh tùy quyền đồng dạng, không có ưu sầu, cũng không có khủng bố, chính là như thế một mực tại tu luyện. Tại chiêu thức không ngừng mà trong quá trình tu luyện, Phương Vũ cảm thấy một hồi thoải mái dễ chịu. Một canh giờ, hai canh giờ. Tại hai canh giờ sau, Phương Vũ đột nhiên dâng lên một loại rất cảm giác đói bụng, lại vừa nhìn, đều đã đến hoàng hôn thời điểm, nên tiến vào bữa tối. Lại là phục dụng dược thiện một ngày. Tại sau khi ăn xong, Phương Vũ lại nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục tại bên trong vạn tượng viên tu luyện lên Tùng Hạc Vạn Thọ Quyền. Không tệ, không tệ, cầu cù bù vụ về, cái này cái đệ tử gọi là Phương Vũ sao? Nếu như tư chất của hắn có thể, lại như thế tu hành mấy ngày, nói không chừng thật đúng là có thể tu hành đến cương nhu cảnh giới. Chiếm diện tích ngàn mẫu, xa hoa vô cùng Phương gia nội phủ bên trong, một cái uy nghiêm cực nặng, vai rộng vai dày trung niên nhân tựa hồ cảm nhận được cái gì, gật gật đầu. Trung niên nhân này chính là Phương gia gia chủ, hiện tại Long Nguyên tỉnh tổng đốc, Phương Trạch Đào, tu hành đến nhục thân tầng 10 thần biến cảnh giới vô thượng tồn tại. Hắn lúc này tựa hồ nhìn thấy Phương Vũ bên trong vạn tượng viên tu luyện tình cảnh, gật gật đầu. Nếu như ta Phương gia con cháu đều như thế tiếp tục tu hành, cái kia hẳn là biết có nhiều người hơn bước vào cương nhu cảnh. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 4, đột phá, cương nhu cảnh. Bên trong vạn tượng viên, Phương Vũ còn tại tu luyện. Đi tới thế giới này, ban đêm tựa hồ không có quá nhiều giải trí, cho nên hắn tiếp tục lựa chọn tu luyện. Tùng Hạc Vạn Thọ Quyền bị hắn một lần lại một lần đánh ra, hắn cẩn thận thưởng thức cái môn này cao thâm quyền pháp. Hoàn toàn chính xác, Tùng Hạc Vạn Thọ Quyền mặc dù là vũ hóa tiên môn đệ tử ngoại môn tay người một bộ quyền pháp, thế nhưng nếu như thả ở trong thế tục, tuyệt đối là đẳng cấp cao luyện thể pháp môn, về phần đặt ở những cái kia thế giới võ hiệp, càng là võ công tuyệt thế. Tiên hạc của vũ hóa tiên môn, có tu luyện tới thần thông bí cảnh, dù chỉ là thần thông bí cảnh đệ nhất trọng, cũng có được trên trăm huyền hoàng liệt mã lực lượng, một cái tát tới, tường thành trực tiếp sụp đổ, một con tiên hạc có thể quét ngang rất nhiều thế giới võ hiệp tuyệt đỉnh cao thủ, vô số đại quân. Cho nên Phương Vũ tu hành lấy Tùng Hạc Vạn Thọ Quyền, đang không ngừng thưởng thức tiên hạc nhất cử nhất động. Nhất động nhất tính, nhất tính nhất động, cái kia tựa hồ cũng là lực lượng lưu chuyển phương thức. Nếu như có thể lĩnh ngộ ra cái kia một chiêu một thức vật bị, Phương Vũ đem đột phá đến nhục thân bí cảnh tầng thứ 4, cương nhu cảnh. Phương Vũ. Trong chớp mắt, một bóng người dáng lâm đến bên trong vạn tự viên, hướng về phía Phương Vũ mở miệng. Gia chủ. Phương Vũ lập tức liền nhận ra nam tử trung niên này chính là Phương gia tổng đốc, Phương gia gia chủ Phương Trạch Đạo, tu luyện tới nhục thân tầng 10 nhân vật. Đây cũng là Phương gia đệ nhất cao thủ. Tại Đại Ly Vương triều, nhục thân tầng 10, thần biến cảnh liền đã có thể trấn áp khí vận của Phương gia, hưởng thụ 100 năm tự tại. Ngươi thật tốt, ta Phương gia con cháu ở thời điểm này, đại đa số đều vui đùa đi, ngươi thế mà còn tại tu luyện, cái này thật tốt. Phương Trạch Đào ánh mắt dò xét đi qua, ánh mắt của hắn như lốc, tựa hồ liếc mắt nhìn qua, có thể đem Phương Vũ tất cả nhìn rõ rõ ràng ràng, nhất là ánh mắt kia còn có một loại cực lớn tinh thần áp bách, tựa hồ vị gia chủ này khẽ nhúc đích, đều có thể để Phương Vũ lâm vào trong ảo cảnh. Đây chính là nhục thân tầng 10 thần biến cảnh giới khủng bố, thần biến cảnh giới đối đầu phía dưới cảnh giới, liếc mắt nhìn sang, đối phương tinh thần đều biết lâm vào trong ảo cảnh, còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị giết chết. Ta xem như Phương gia con cháu, đương nhiên phải khổ tâm tu hành, tăng lên lực lượng, nếu như có thể tu hành đến nhục thân tầng 5 thần lực cảnh, liền có khả năng tiến về trước Vũ Hóa Tiên môn, tham gia Vũ Hóa Tiên môn đệ tử ngoại môn khảo hạch, một khi thành công, tất nhiên muốn hồi báo ta Phương gia, vì ta Phương gia lập xuống công lao. Phương Vũ làm ra một bộ rất có hùng tâm tráng trí dáng vẻ, mở miệng nói: "Nhục thân tầng 5, thần lực cảnh, tham gia đệ tử ngoại môn khảo hạch." Phương Trạch Đào trên mặt hiện ra kỳ lạ thần sắc, gật gật đầu, lại lắc đầu. "Nếu như ngươi thật có thể tu hành đến thần biến cảnh giới, cái kia cũng thực sự có thể đi thử một lần tham gia Vũ Hóa Tiên môn ngoại môn khảo hạch, bất quá cái kia ngoại môn khảo hạch, không có dễ dàng như vậy, nhất định phải đánh bại một đầu thần lực khôi lỗi, cái kia thần lực khôi lỗi không phải dễ dàng như vậy đánh bại. Bất quá ngươi ý nghĩ thật tốt." Phương Trạch Đào tựa hồ không muốn đả kích Phương Vũ tự tin, thu hồi lời nói. "Thần lực khôi lỗi của Vũ Hóa môn, không phải dễ dàng như vậy đánh bại, cho dù là nhục thân tầng 6 khí tức cảnh giới, cũng chưa chắc có thể đánh bại thần lực khôi lỗi, thế nhưng hiện tại cũng không cần thiết tiết Phương gia con cháu khí. Cương nhu cảnh giới, kỳ thực nói khó cũng không khó, nói không khó cũng khó, ngươi xem trọng, ta hôm nay thấy ngươi nghiêm túc tu luyện, liền diễn luyện một lần." Phương Trạch Đào đột nhiên thân hình khẽ động, tại bên trong vạn tượng viên diễn luyện lên Tùng Hạc Vạn Thọ Quyền, quả nhiên cái môn này quyền pháp tại nhục thân tầng 10 thần biến cảnh giới trong tay, phát huy ra vô cùng cường hãn uy lực. Cái kia tùy tiện một chiêu, đều có thể giết chết địch nhân. Nếu như nói Phương Vũ lúc trước diễn luyện ra tiên hạc là vừa vặn ra đời tiểu hạc, vậy bây giờ Phương Trạch Đào diễn luyện ra tiên hạc chính là đã trưởng thành sắp thành tinh tiên hạc, nhất chảo một chảo, đều có thể chế địch vào chỗ chết. Nhất là tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt xuất chiêu, âm dương biến hóa, tùy ý lưu chuyển. Phương Vũ cảm giác được hiện tại dù là có mấy trăm người thậm chí hơn ngàn người cùng một chỗ vây công Phương Trạch Đạo, cũng căn bản không làm gì được Phương Trạch Đạo. Dù là cái kia hơn trăm người, hơn ngàn người có cung nỏ, cũng đều không làm gì được Phương Trạch Đạo, vị này lục thân tầng 10 thần biến cảnh giới tồn tại đáng sợ. Tiên hợp biến, biến ở đây, Phương Vũ ngươi thật tốt quan sát. Phương Trạch Đạo tự mình diễn luyện ra vô thượng cương nhu biến hóa chi đạo, sau một khắc thân hình khẽ động, lần nữa biến mất không thấy. Bên trong vạn tự viên, thế là lại chỉ còn xuống Phương Vũ một người. Quấn quấn một cái, quả nhiên được gia chủ coi trọng. Phương Vũ thấy Phương Trạch Đạo cứ vậy rời đi, cũng không kinh ngạc, biết đây là vị gia chủ này trong chớp mắt lên hứng thú, chỉ điểm hắn một chiêu, nếu như truyền ra ngoài, còn sẽ khiến Phương gia cái khác con cháu nội quyền, nghiêm túc tu hành, tăng lên tu hành thời gian. Đây đối với gia chủ mà nói cũng chính là lâm thời nảy lòng tham, bất quá đối với Phương Vũ đến nói, lại làm cho hắn thu hoạch rất nhiều. Một vị nhục thân tầng 10 tu sĩ tự mình diễn luyện Tùng Hạc Vạn Thọ Quyền, còn nói cho hắn một chút yếu lĩnh, loại kinh nghiệm này rất là khó được. Lập tức, Phương Vũ tại bên trong Vạn Tượng Viên tiếp tục tu luyện. Toàn thân của hắn cơ bắp phun trào, lực lượng lưu chuyển biến hóa, như tiên hạc nhảy múa, vũ hóa phi thăng, xoát xoát xoát, trong chớp mắt một trảo mở ra, lại là một đá. Chân kình xé rách không khí, phát ra một loại tan nát cõi lòng âm thanh, xa xa truyền ra ngoài. Ầm. Một cái to cỡ miệng chén gỗ chắc, bị xoạch một cái đá gãy. Tạp sát, Phương Vũ lần nữa xuất chiêu, liên tiếp đá nát 15 cây cây cối, mặt không đỏ hơi thở không gấp. Hai cước điểm ra, một chân vẽ một cái mới, một chân vẽ một cái vòng tròn, vững vàng mọc dễ, như một gốc cây tùng già, cây cắm sâu vào nham thạch chỗ sâu, ấn định không dung lỏng. Một tay vẽ bông, một tay quanh tròn, nghĩ không ra ta cuối cùng đột phá nhục thân bí cảnh tầng thứ 4 cương lưu cảnh. Phương Vũ trên mặt có chút vui mừng, hắn lấy được Phương gia gia chủ Phương Trạch Đạo dạy bảo, rất nhanh liền minh ngộ cương lưu tuyệt diệu, bây giờ chính thức bước vào nhục thân bí cảnh tầng thứ 4. Cảnh giới tiếp theo chính là thần lực cảnh giới, muốn tu luyện ra một huyền hoàng liệt mã lực lượng, không biết muốn lúc nào mới có thể thành công. Thoáng cái đột phá đến nhục thân bí cảnh tầng thứ 4. Phương Vũ tại cao hứng trong chốc lát sau, liền khôi phục bình tĩnh, hắn biết con đường tu luyện còn rất xa, muốn đi vào Vũ Hóa Tiên môn tu hành, nhất định phải bước vào nhục thân bí cảnh tầng thứ 5 mới có thể. Đột phá cảnh giới, lấy ra chủ ánh mắt cần phải có thể thấy rõ, ta lại quấn lâu như vậy, chắc hẳn ngày mai cần phải có thể lấy được ban thưởng. Phương Vũ lại cắm rễ một hồi, cái này mới đứng dậy, tắm rửa, đi hướng chính mình chỗ ở. Phương gia phòng ở rất nhiều, các đại vườn cũng rất nhiều, giống như là vạn tự vườn, là Phương gia con cháu chuyên môn chỗ tu luyện, khoảng cách Phương gia con cháu chỗ ngủ có khoảng cách rất xa, nếu không hắn tại vạn tượng vườn tu hành, các con cháu bị hắn nhao nhao ngủ không yên, cái kia cũng không được. Ngay tại Phương Vũ đi qua một chút vườn muốn về đến chính mình trụ sở lúc, hắn nhìn thấy một nô bộc còn tại cho lập tức chuẩn bị ngày thứ hai đồ ăn. Cái kia nô bộc chính là Phương Hàn. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 5, ban thưởng, tinh nguyên đan. Lúc ban đêm, Phương gia một vài đệ tử có ra Phương gia tìm kiếm niềm vui thú đi, cũng có nằm ở trong phòng nghỉ ngơi, dù sao một ngày tu hành cũng rất khổ, bất quá giống như là Phương gia nô bộc, thường thường là từ sáng sớm bận đến tối mịt. Nô bộc nhất định phải không ngừng làm việc, đợi đến mệt mỏi ngã xuống đất liền có thể ngủ, cái gì đều không muốn, đó mới là tốt nô bộc. Phương Vũ chính muốn trở về lúc, nhìn thấy nơi đó Phương Hàn chuẩn bị cho Thiên Lý Tuyết cỏ khô, thần sắc hơi động một chút. Cái này một vị liền là ngày sau hung uy cái thế, thôn vệ chư thiên Phương Hàn Phương lắm mà, chẳng qua hiện nay vẫn là Phương gia một cái nho nhỏ ngựa nô, đừng nói là Phương gia một quản gia đều có thể thu thập, liền là đồng dạng nô bộc đều có thể khi dễ hắn. Phương Hàn, bây giờ tựa hồ chỉ có 15-16 tuổi dáng vẻ, thân thể có chút đơn bạc, tu hành cảnh giới đừng nói là luyện lực, liền nhục thân thứ nhất trọng dưỡng sinh đều không có làm đến. Dù sao một cái Phương gia ngựa nô, ăn không ngon ngủ không ngon, cái kia có tư cách tu luyện tới dưỡng sinh cảnh. Tương lai vô thượng thôn nhân vương, bây giờ cũng chỉ là cái ngựa nô, vẫn là phải có tiên duyên. Phương Vũ cũng không có tiến lên cùng Phương Hàn chào hỏi, lôi kéo làm quen, dù sao thân phận của hắn bây giờ là Phương gia con cháu, mầm rễ chính hồng, nếu như đột nhiên đối một cái ngựa nô quá tốt, sẽ hay không gây nên một chút cao cao tại thượng cự đầu chú ý, phải biết Phương Hàn mỗi một đời đều chịu rất nhiều cự đầu chú ý. Tương lai thời gian còn rất dài, không cần hiện tại liền đối Phương Hàn làm mấy thứ gì đó. Phương Vũ nhìn Phương Hàn liếc mắt, liền đi về nghỉ đi. Một đêm này ngủ rất ngon, sáng sớm ngày thứ hai lại đến mỗi ngày tu hành thời điểm. Phương Vũ đã tu hành đến nhục thân tầng thứ 4 cương lưu cảnh, một đêm đột phá một cảnh giới, tùy ý nhìn sang, trung quanh cũng là chút nhục thân tầng 3 con cháu, hắn cảm giác được khẽ nhúc nhích đều có thể đem những này tử đệ đánh ngã xuống đất. "Hả? Phương Vũ, tu vi của ngươi ở nhưng đã đột phá đến nhục thân tầng thứ 4 cương lưu cảnh." Một cái âm thanh vang dội vang lên, chính là cự linh thủ Phương Đồng, cái này thân cao chín thước trung niên nhân mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền nhìn ra Phương Vũ tu vi đã đến nhục thân tầng 4 cương lưu cảnh, lập tức gật gật đầu, có chút hài lòng. "Không tệ, không tệ." Có thể trong vòng một đêm đột phá đến cương nhu cảnh giới, ngươi vẫn rất có tiềm lực, tiếp tục như thế tu hành cái tháng 5 năm 105, có lẽ liền có thể tu hành đến thần lực cảnh giới, lúc kia dù là đi đảm nhiệm một phương thống lĩnh, cũng dư xài. Phương Đồng nhìn về phía Phương Vũ, trong ánh mắt có vẻ tán thưởng. Cũng đúng vào lúc này, một người mặc màu tím tơ lụa nam tử trung niên cùng mấy cái nô bộc đi tới bên trong vạn tự viên, lớn tiếng mở miệng nói, "Phương Vũ ở đâu?" "Gặp qua tổng quản." Phương Vũ đứng dậy, hắn biết trước mắt người này chính là Phương gia tổng quản, phụ trách lo liệu Phương gia gia nghiệp, Phương gia nô bộc, Phương gia con cháu lương tháng, cũng là người này tổng quản phụ trách. Người chính là Phương Vũ. Thật tốt, ta nhận ra chủ mệnh, đặc biệt đối ngươi ngợi khen. Cái kia áo tím nam tử trung niên nhìn kỹ Phương Vũ liếc mắt, mới vừa chậm rãi mở miệng. "Phương Vũ, tu vi của ngươi đột phá đến nhục thân tầng 4 cương nhu cảnh giới, dựa theo phương gia gia quy, đương nhiên phải tiến hành ban thưởng, đặc biệt ban thưởng Phương Vũ tinh nguyên đan 20 viên, bạc dòng 1000 lượng." Trong lúc nói chuyện, hắn từ tay áo trong miệng lấy ra một cái hồ lô, trong mắt lóe lên một tia tham lam ý, bất quá cái này tham lam ý rất nhanh liền biến mất. Hắn vung tay lên một cái, sau lưng người hầu mang lên một cái dương bạc, mỗi một thỏi bạc bên trên đều rèn đúc lấy tinh mỹ hỏa diễm đường vân, hiển nhiên là đại ly vương triều con bạc. Một màn này lập tức nhìn chung quanh một đám phương gia con cháu đều lộ ra vẻ hâm mộ. Các ngươi xem như phương gia con cháu, chắc hẳn đều biết tinh nguyên đan là đan dược gì đi, kia là vũ hóa tiên môn các thần tiên mới có thể phục dụng đan dược, mỗi một viên đều giá trị liên thành. Bất quá cũng may ta phương gia cùng vũ hóa tiên môn quan hệ khó lường, đại tiểu thư lại bái nhập vũ hóa tiên môn tu hành, lúc này mới có tinh nguyên đan, toàn bộ đại ly vương triều, trừ chúng ta phương gia, còn có mấy cái thế gia có thể có dạng này tài nguyên. Cái này vị tổng quản có chút không bỏ, nhưng vẫn là đem tinh nguyên đan đưa đến phương vũ trong tay, sau đó ánh mắt hướng về phía một đám phương gia con cháu, tiếp tục mở miệng. Chỗ lấy các ngươi muốn thật tốt tu hành, thật ở phương gia, xem như phương gia con cháu, các ngươi mới có tư cách lấy được ta phương gia bồi dưỡng, các ngươi chỉ muốn thật tốt tu hành, đột phá cảnh giới, cố gắng làm công hiến, gia chủ là sẽ không keo kiệt tiếp ban thưởng, các ngươi rõ chưa? Rõ ràng. Mắt thấy 20 viên tinh nguyên đan, còn có 1000 lượng bạc đều rơi vào phương vũ trong tay, chỗ có phương gia con cháu còn có ai không rõ? Tinh nguyên đan. Một cái tinh nguyên đan nếu như truyền đến đại ly vương triều cái khác thế gia, kia là giá trị liên thành đồ vật, tất cả thế gia đều muốn tranh đoạt bảo vật. Đã từng có một cái thế gia lấy được một cái tinh nguyên đan, không bỏ được phục dụng, vậy mà đem cái này viên tinh nguyên đan xem như truyền gia chi bảo. Toàn bộ đại ly vương triều, cũng liền phương gia cái này thứ nhất đại thế gia mới có tài lực lớn như vậy cùng thủ đoạn, từ vũ hóa môn tay ở bên trong lấy được một chút tinh nguyên đan, cung cấp đệ tử tu hành phục dụng. Bây giờ 20 viên tinh nguyên đan rơi vào phương vũ trong tay, cái khác phương gia con cháu hận không thể lập tức liền bắt đầu tu luyện, đột phá cảnh giới. Tinh nguyên đan à, một cái tinh nguyên đan đều muốn so với chúng ta ăn thiện dược tốt bao nhiêu lần, thiện dược cho dù tốt, cũng cần tiêu hóa bài tiết, thế nhưng cái kia tinh nguyên đan ăn hết, hoàn toàn không cần bài tiết, tất cả dược lực đều có thể bị hấp thu. Một cái phương gia con cháu hâm mộ nói, tinh nguyên đan, cái kia thế nhưng là vũ hóa tiên môn bảo vật, không có bất kỳ cái gì cặn bã, có thể bổ sung trong thân thể tinh huyết, nhanh chóng tăng lên lực lượng, phương vũ thế mà lấy được 20 viên, tiếp tục như vậy hắn tu hành đến thần lực cảnh giới tốc độ lại đại đại tăng tốc. Tu hành, nhất định phải tu hành, phương vũ làm sao lại trong vòng một ngày đã đột phá đến cương nhu cảnh giới, ta nhất định phải thỉnh giáo một chút, nếu như ta cũng có thể đột phá cương nhu cảnh giới, vậy cũng sẽ đến gia tộc bồi dưỡng. Hắn có phải hay không hôm qua đều không có nghỉ ngơi, thế mà một mực tại tu luyện, xem ra chúng ta cũng không thể rớt lại phía sau, nhất định phải thật tốt tu hành. Đáng ghét, ta ra ngoài uống rượu, hắn thế mà tại tu hành, còn tu hành đến cương nhu cảnh. Từng cái phương gia con cháu nhìn về phía phương vũ trong ánh mắt có đủ loại cảm xúc, ao ước chiếm đa số, cũng có mấy cái rất là bất mãn. Bất quá phương vũ cũng không thèm để ý mấy người kia ánh mắt, hắn chỉ là đem đan dược và bắt tiếp. Đa tạ gia chủ tài bồi, ta nhất định sẽ thật tốt tu luyện, sớm ngày đột phá thần lực cảnh, vì gia tộc làm ra càng lớn công hiến. Phương vũ mở miệng nói. Ừm, ngươi nếu như có thể đột phá đến thần lực cảnh, gia chủ ban thưởng biết càng nhiều, đi thôi, thật tốt tu hành đi, nhớ kỹ, tại chúng ta phương gia, chỉ muốn thật tốt tu hành, đột phá cảnh giới, sẽ không keo kiệt tiếp ban thưởng. Cái này vị tổng quản gật gật đầu, lại đối cái khác phương gia con cháu phát biểu nói. Đệ tử ghi nhớ, nhất định thật tốt tu hành. Tất cả mọi người chăm miệng một lời, âm thanh vang dội, không biết kinh động bao nhiêu chim bay. 20 viên tinh nguyên đan cũng đầy đủ ta tu hành một đoạn thời gian. Chương 6, Bạch Hải Thiện tin tức. Phương Vũ thoáng cái lấy được 20 viên tinh nguyên đan, còn có 1000 lượng bạc, lập tức liền cáo biệt cái khác phương gia con cháu, trở lại chỗ ở của mình. Hắn muốn nuốt tinh nguyên đan tu hành, một cách tự nhiên không thể tại Vạn Tự Vườn, nơi đó nhiều người phức tạp, cứ như vậy tu hành rất không thích hợp. Vừa về tới trong phòng, Phương Vũ liền đem hồ lô kia kéo ra, lập tức một cỗ hương khí tràn ngập mà đến, chỉ là nghe mùi thơm này, Phương Vũ đều có một loại tinh thần sung mãn cảm giác. Cái này tinh nguyên đan, hiển nhiên là linh đan rượu dược. Giống như là tinh nguyên đan dạng này linh đan rượu dược, tại Đại Ly Vương triều hoàn toàn chính xác rất khó chiếm được, một viên thuốc liền có khơi thông gân cốt, điều dưỡng nội tạng, thanh lý tụ huyết, linh hoạt tinh thần hiệu quả, nếu như nuốt một hạt, đều có thể giảm bớt nhiều năm rèn luyện nhục thân khổ tu, bù đắp tự thân nguyên khí không đủ. Hiện tại Phương Vũ chỉ là nghe một ngụm, liền cảm giác được tinh thần sảng khoái, tinh thần thật tốt. Hắn không chút do dự, ngồi xếp bằng, lấy ra một cái tinh nguyên đan nuốt vào, nhất thời bụng của hắn dâng lên một dòng nước nóng. Phương Vũ lập tức vận chuyển khí huyết, đem cỗ nhiệt lưu này vận chuyển đến toàn thân cao thấp các nơi, trên thân thể xuống đều dâng lên một loại phi thường cảm giác thoải mái. Cái kia cỗ nhiệt lưu tới chỗ nào, hắn liền cảm giác được nơi đó rất dễ chịu, trong cơ thể phảng phất có được dùng không hết khí lực, bị hắn không ngừng hấp thu, lại hấp thu. Một cái tinh nguyên đan, Phương Vũ đầy đủ hấp thu nửa canh giờ, hắn mới cảm giác cái kia cổ dược lực dần dần biến mất không thấy gì nữa, một cái bổ nhào xoay người, tùy ý một quyền chém ra, hắn cũng cảm giác mình lực lượng so với lúc trước gia tăng rất nhiều. Thật sự là cái thứ tốt. Phương Vũ cảm thụ được lúc này trạng thái, một cái tinh nguyên đan nuốt vào trong thân thể, tựa hồ gia tăng đầy đủ trên 100 cân khí lực, hắn hiện tại cũng không cảm giác được đói, chỉ có một loại cảm giác, đó chính là cường đại trước nay chưa từng có, tinh lực 10 phần, dù là 4-5 ngày không ăn cơm, cũng đều không có bất cứ vấn đề gì. Viên thuốc này hoàn toàn chính xác cường đại, tương đương với hắn mấy tháng khổ tu. Tinh nguyên đan đều cường đại như thế, cái kia nguyên anh đan của Thái Nhất môn lại nên là cỡ nào cường đại. Phương Vũ tự nhiên biết tinh nguyên đan của Vũ Hóa Tiên môn kỳ thực tại Tiên đạo môn phái bên trong không tính quá lợi hại, chỉ là nhân cấp trung phẩm đan dược. Ở cái thế giới này, đan dược chia làm nhân, linh, địa, thiên, tiên cấp đan dược, mỗi một cấp bậc đan dược lại phân làm 4 loại vẻ ngoài, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm. Bình thường Tiên Ma môn phái đệ tử dùng đan dược cũng là nhân cấp đan dược. Vũ Hóa Tiên môn có tinh nguyên đan, tích cốc đan, tinh nguyên đan là nhân cấp trung phẩm đan dược, mà tích cốc đan là nhân cấp hạ phẩm đan dược, mà Thái Nhất môn có nguyên anh đan, đều đến nhân cấp tuyệt phẩm tình trạng. Trừ tiên môn đệ tử thường ngày phục dụng đan dược bên ngoài, còn có linh đan, so với nhân đan cao một cảnh giới, 10 phần khó luyện chế. Về phần địa cấp đan dược, càng thêm thần bí, có địa cấp đan dược ăn vào liền có thể gia tăng 60 năm thọ nguyên, ví dụ như 60 năm thần đan. Mà địa cấp đan dược phía trên thiên cực đan dược, luyện chế một viên khả năng cần trên 100 năm, có thể gia tăng một cái tu sĩ 600 năm thậm chí hơn ngàn năm thọ nguyên. Phương Vũ bây giờ lấy được 20 viên nhân cấp trung phẩm đan dược, chỉ là phục dụng một cái liền gia tăng trên 100 cân khí lực, nếu như hắn có thể có cơ hội lấy được nguyên anh đan, cái kia đột phá thần lực cảnh giới cũng không phải việc khó gì. Chỉ tiếc, thế giới này mặc dù có bó lớn tài nguyên, dù là lấy được một chút xíu đều có thể cấp tốc tăng lên cảnh giới, nhưng những tài nguyên đó là người khác, Phương Vũ rất khó chiếm được. Hắn muốn như thế nào mới có thể có được nguyên anh đan dạng này đan dược, cái này mười phần gian nan. Bây giờ còn có 19 viên tinh nguyên đan, ngược lại là có thể tu hành một đoạn thời gian, lúc rảnh rỗi đi ra xem một chút, nhìn có thể hay không đụng phải cái gì tiên duyên. Phương Vũ tâm bên trong nghĩ đến. Tại nuốt một cái tinh nguyên đan sau, hắn lại bắt đầu tu hành. Vẫn như cũng là Tùng Hạc Vạn Thọ Quyền, môn này Vũ Hóa Tiên môn đệ tử ngoại môn người người đều muốn tu hành luyện thể công phu, ẩn chứa có thật nhiều huyền cơ, lấy hắn cảnh giới này, luyện thế nào đều không quá phận. Vũ Hóa Tiên môn đệ tử ngoại môn hết thể có thể tu hành 3 môn công pháp, theo thứ tự là Tùng Hạc Vạn Thọ Quyền, Phi Linh Nhu Cốt Thân cùng Long Hành Phi Hồ Bộ, danh xưng Vũ Hóa Tiên môn tam đại cơ sở võ học, bất quá Phương gia liền được một loại, hiện tại chỗ có Phương gia con cháu đều tại tu hành Tùng Hạc Vạn Thọ Quyền. Phương Vũ cũng không ngoại lệ, tương lai 5 tháng muốn cùng địch chém giết, nhất định phải đem môn võ học này tu luyện tới cực hạn. Cũng liền tại Phương Vũ tu luyện công phu, Phương gia gia chủ trong phủ đệ, Phương gia một đám hoạch tâm cao thủ tất cả đều ở nơi đó. Phương gia gia chủ Phương Trạch Đào ngồi thẳng chính giữa, trong tay một phần thư, bên trên có tiên hạc hình dáng trang sức, vào giờ phút này, hắn thấy phần này sách nội dung trong thư, thần tình trên mặt có chút nghiêm trọng. Quần tinh môn đệ tử, một cái tên là Bạch Hải Thiện, thế mà tại Hoàng Tuyển Sơn trong cổ mộ lấy được giao phục Hoàng Tuyển Đồ, cửu khiếu kim đan. Người khác không biết, Vũ Hóa Tiên môn thế nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng. Chuyện này nhất định cần phải chú ý. Phương Trạch Đào mở miệng nói, đại tiểu thư đã truyền đến thư, chúng ta đương nhiên phải trợ lực Vũ Hóa Tiên môn một chút sức lực, đại ca, nghe nói cái kia quần tinh môn Bạch Hải Thiện tu hành đến nhục thân tầng 9 cảnh giới, ta ngược lại là rất muốn giao thủ với hắn giao thủ, một là cầm cấp đoạt cửu khiếu kim đan cùng Hoàng Tuyển Đồ, hai cũng là bức bách chính mình một thanh, sớm ngày bước vào nhục thân tầng 9. Phương Trạch Đào bên người, đứng vững một người mặc áo gấm nam tử này hai tóc mai hoa râm, trên mặt có một loại khám phá thế sự tăng thương, hai mắt đặc biệt sáng tỏ, như bảo thạch. Đây chính là Phương gia gia chủ đệ đệ, Phương Trạch Sơn, một thân tu vi đã tu hành đến nhục thân tầng 8 thần dũng cảnh giới, khoảng cách nhục thân tầng 9 thần biến chỉ có cách xa một bước. Chuyện này không thể chủ quan, cái kia Bạch Hải Thiện thân là tiên đạo thập môn một trong quần tinh môn đệ tử, tuyệt đối không thể khinh thường, mà lại cửu khiếu kim đan can hệ trọng đại, kia là có thể giúp người thấy được thần thông bí cảnh đang lượng, chúng ta Phương gia nếu như lấy được cửu khiếu kim đan, liền có thể xuất hiện một vị thần thông bí cảnh cao thủ, tăng lên rất nhiều ta Phương gia địa vị, về phần Hoàng Tuyển Đồ, càng là ẩn chứa một cái cực lớn bảo tàng bí mật, là trong truyền thuyết ma đạo môn phái thứ nhất Hoàng Tuyển môn chí bảo, nhất định phải lấy được. Phương Trạch Đào trong ánh mắt hiện ra vẻ khát vọng, chỉ tiếc ta còn có chuyện quan trọng, không thể tự mình tiến về trước. Trạch Sơn, ngươi tự mình lĩnh đội, đem Vũ Hóa Tiên môn thưởng bản cho chúng ta Phi Hạc Liên nọ cũng mang lên, nhất định phải đem Bạch Hải Thiện ngăn chặn, hắn sống hay chết không sao, thế nhưng Hoàng Tuyển Đồ cùng Cửu Khiếu Kim Đan nhất định phải vì ta Phương gia tất cả. Đúng, đại ca. Phương Trạch Sơn gật gật đầu, liền muốn ly khai. Thanh Tuyết tại Vũ Hóa Tiên môn tu luyện có thành tựu, ngươi cũng muốn tại mọi thời khắc cùng nàng liên hệ, có Thanh Tuyết xuất thủ, cái kia Bạch Hải Thiện trốn không được. Phương Trạch Đào lại mở miệng nói, đúng, đại tiểu thư kia là tư chất ngút trời, lần này cùng đại tiểu thư cùng một chỗ liên thủ, một cái chỉ là Bạch Hải Thiện, đáng là gì, nếu là hắn thất thời, có thể vì ta Phương gia khách khanh, nếu như không thất thời, trực tiếp giết. Phương Trạch Sơn hung tợn mở miệng. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 7, ta là con cháu, cũng là lão sư. Ngay tại Phương gia hoạch tâm cao thủ cùng một chỗ suy nghĩ đối phó quần tinh môn đệ tử Bạch Hải Thiện thời điểm, Phương Vũ vẫn tại Phương gia cố gắng tu hành. Hắn bây giờ là nhục thân tầng 4 cương nhu cảnh giới tu sĩ, cảnh giới này có vẻ hơi xấu hổ, nếu như lấy cảnh giới này tiến về trước Già Thiên thế giới, vậy chỉ sợ là liền luân hải cảnh giới tu sĩ đều đánh không lại. Già Thiên thế giới cũng là có thật nhiều tài nguyên, thế nhưng đánh không lại những tu sĩ kia, hiếm khi thấy đến những tài nguyên đó, cho nên Phương Vũ vẫn tại Phương gia tu hành, ngẫu nhiên ra ngoài đến Long Nguyên Hà bên trên nhìn xem. Long Nguyên Hà, thao thao bất tuyệt, ầm ầm sóng dậy, thật giống thật sự có giao long tiềm phục tại đáy sông. Đây là Đại Ly Vương triều cảnh nội một đầu trọng yếu dòng sông, kéo dài hơn vạn dặm, sóng nước mênh mông cuồn cuộn, nổi sóng chập trùng, sóng lớn vô bờ. Long Nguyên tỉnh chính là dùng cái này sông mà gọi tên. Long Nguyên, tiềm long tại Nguyên ý tứ, vốn là tiền triều đô thành, Đại Ly Vương triều thành lập sau, lúc đầu cũng chắc chắn muốn đều tại Long Nguyên tỉnh, thế nhưng Long Nguyên tỉnh thủy khí quá nặng, mà Đại Ly Vương triều chính là Hòa Đức, bị thủy áp chế, thế là định đô tại phương Nam rời kinh. Thế nhưng triều đình lại đem tòa này tiền triều đô thành giao cho Phương gia đến nắm giữ, có thể thấy được triều đình đối Phương gia tín nhiệm cũng coi trọng. Phương gia con cháu, tại Long Nguyên tỉnh cái này một mảnh địa vực, có thể nói là Vương gia con cháu, người nào gặp mặt đều muốn cung cung kính kính. Cái này Long Nguyên Hà, thật giống là một đầu cực lớn hắc long, chiếm cứ đại địa phía trên, nguy nga đại khí, hiện ra hết thủy đức vinh hoa, nơi này, làm sao có thể không có các tiên nhân lưu lại bảo khố đây. Phương Vũ một người ngồi một đầu thuyền, trên thuyền ánh mắt trông về phía xa, Long Nguyên Hà ảo ảo tiếng nước ở bên tai của hắn vang lên. Bất luận nhìn thế nào, đều là một bộ cảnh đẹp. Phương Vũ tâm tư, ngược lại không có hoàn toàn tại cảnh đẹp bên trên, mà là nghĩ tại Long Nguyên Hà bên trong tìm một chút cơ duyên. Phương Vũ vô cùng biết rõ, tại Vĩnh Sinh đại thế giới, tại Huyền Hoàng đại thế giới bên trên, nhóm thượng cổ tiên nhân lưu lại rất nhiều bảo tàng, cũng không nói cái kia chứ danh Hồng Mông bí tàng, Thái Nguyên tiên phủ, Thiên Vũ bảo khố, Hoàng Tuyền bảo khố, Thánh Giả Tiên Phủ, Bồ Đề Tiên Phủ, Hồng Vân Tiên Phủ, Đô La Tiên Phủ các loại, chính là cái khác không có thành tiên đại năng, cũng lưu lại rất nhiều đồ tốt. Đi qua 5 tháng luôn có tu tiên môn phái đệ tử đi ra ngoài du lịch, lấy được thượng cổ đại năng bảo khố, lấy được một món đạo khí hoặc là bảo khí, lập tức ở bên trong môn phái quật khởi, thành tựu rất nhiều năm vô địch thanh danh. Ví dụ như vậy tại Huyền Hoàng đại thế giới nhiều vô số kể, có thể tu hành đến thần thông bí cảnh phía trên tu sĩ, cơ hội là người người đều có kỳ ngộ. Cho nên Phương Vũ một bên tại Long Nguyên Hà lên tu hành, một bên muốn nhìn một chút có cơ hội hay không được cái gì kỳ ngộ. Bất quá có chút tiếc nuối chính là, Long Nguyên Hà phong cảnh rất đẹp, thế nhưng cũng chỉ có phong cảnh mỹ lệ, tại Long Nguyên Hà phía trên là nhìn không đến bất luận cái gì kỳ ngộ. Phương Vũ cũng là không nản chí, vẫn tại tu hành. Tu vi đến nhục thân tầng 4 cương nhu cảnh giới, muốn phải đột phá tầng 5 thần lực cảnh giới, tu luyện chiêu thức kỳ thực ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là đến ăn ngon. Chỉ có ăn ngon, ăn linh đan rượu dược mới có thể cải biến tư chất, gia tăng khí lực, động thủ lực có một huyền hoàng liệt mã, gân cốt bên trong tiếng sét cuồn cuộn, tùy ý một chiêu đều có thể chém giết địch thủ. Thần lực cảnh là phải có một huyền hoàng liệt mã lực lượng. Cái này một huyền hoàng liệt mã lực lượng, không giống ngựa bình thường chỉ có ngàn cân lực lượng, đại khái là 5000 cân lực. Tu luyện ra 5000 cân lực mới xem như đến thần lực cảnh. Phương Vũ lại nuốt một cái tinh nguyên đan, đem tinh nguyên đan lực lượng hấp thu, về phần cái kia một đầu thuyền cô độc, hắn cũng không đi quản, mặc cho nó dọc theo Long Nguyên Hà hướng xuống, đợi đến ban đêm lúc hắn mới quyết định về phương gia. Vũ ca trở về, gặp qua Vũ ca. Phương gia một vài đệ tử rõ ràng cũng có thể cảm giác được Phương Vũ khí tức so với bọn hắn muốn mạnh, đứng tại trước mặt bọn hắn đều để lộ ra một loại khí tức vô cùng cường đại, từng cái trên mặt đều mười phần cung kính. Nghe nói Vũ ca hôm nay tại Long Nguyên Hà lên tu hành, ta mấy cái huynh đệ chờ Vũ ca rất lâu, muốn phải mời Vũ ca chỉ điểm một chút, không biết có được không. Cầm đầu là Phương Thành, là Phương gia một cái tu hành đến chiêu thức con cháu, qua lại 5 tháng cùng Phương Vũ quan hệ không tệ. Chỉ điểm cương nhu cảnh sao? Phương Vũ sắc mặt khẽ động, nhưng không có lập tức đáp ứng. Vũ ca yên tâm, nếu như Vũ ca chỉ điểm chúng ta, có thể làm cho chúng ta cũng bước vào cương nhu cảnh. Gia chủ phát xuống tinh nguyên đan chúng ta nguyện ý đưa ra ba thành, báo đáp Vũ ca dạy bảo ân. Phương Thành thấy Phương Vũ do dự, lập tức mở miệng. Ba thành? Có thể. Phương Vũ tính một cái, chính mình tấn thăng cương nhu cảnh giới sau, gia chủ phát xuống 20 viên tinh nguyên đan, ba thành tinh nguyên đan chính là 6 cái. Nếu như 8 người này đều có thể tấn thăng đến cương nhu cảnh giới, vậy hắn liền có thể có được 48 viên tinh nguyên đan. Đương nhiên, dù là có chỉ điểm của hắn, không nhất định có thể người người tấn thăng cương nhu cảnh giới, dù sao cự linh thủ Phương Đồng đối với cương nhu cảnh giới lĩnh ngộ còn mạnh hơn hắn nhiều lắm. Vẫn không có để mấy người này tấn thăng đến cương nhu cảnh. Ta có thể dạy dỗ các ngươi, nói mình vừa mới tấn thăng cảm ngộ, bất quá các ngươi đến tột cùng có thể hay không tấn thăng, vậy thì phải nhìn năng lực của các ngươi. Phương Vũ suy nghĩ một chút, tiếp tục mở miệng nói. Hiểu, chúng ta đều hiểu, chỉ cần Vũ ca ngài rút ra một chút thời gian đến, nói cho chúng ta biết cái kia cương nhu cảnh giới huyền diệu, thời gian khác, chúng ta tuyệt không quấy rầy. Phương Thành đám người lập tức trên mặt lộ ra nét mừng. Thế là ở buổi tối hôm ấy, Phương Vũ lại dẫn 8 cái phương gia con cháu đi vạn tượng vườn tu hành một hồi. Tất cả mọi người cuốn lại. Làm Phương Vũ đến vạn tượng vườn lúc, hắn trông thấy lại còn có cái khác phương gia con cháu cũng tại bên trong vạn tượng viên tu luyện, nhìn thấy Phương Vũ dẫn 8 cái phương gia con cháu tới, từng cái trên mặt đều có chút xấu hổ thần sắc, lập tức hướng về phía Phương Vũ hành lễ. Một tầng cảnh giới một tầng trời. Tại Phương Vũ tu hành đến cương nhu cảnh giới, lại thôn phệ 2 viên tinh nguyên đan sau, lực lượng của hắn đã gia tăng hơn 300 cân, đối phó nhục thân tầng 3 chiêu thức cảnh giới con cháu, một chiêu liền có thể dây một cái. Những cái kia con cháu thực lực mặc dù không tới, nhãn lực kình còn có, nào dám trêu chọc Phương Vũ, thi lễ một cái sau liền tất cả từ tu luyện. Cái gọi là cương nhu cảnh, thông qua tu hành Tùng Hạc Vạn Thọ Quyền liền có thể đạt tới, một bộ này võ học ẩn chứa rất nhiều huyền diệu, nếu như lĩnh ngộ rõ ràng, cương nhu cảnh giới không phải nan đề. Phương Vũ xem như vừa mới tới người, đối với Tùng Hạc Vạn Thọ Quyền cương nhu biến hóa lại quá là rõ ràng, hắn thân tự xuất thủ, giảng giải bộ quyền pháp này ý cảnh, bên cạnh 8 cái phương gia con cháu đều như có điều suy nghĩ. Phương Vũ có thể nhìn thấy, Phương Thành tựa hồ tư chất cao nhất, có lĩnh ngộ, vừa nhìn vừa học, phản phất rõ ràng một chút. Còn có 3 cái đệ tử, gọi Phương Vĩ, Phương Kình, Phương Động, nghe được có chút hồ đồ, thế nhưng vẫn tại cố gắng nghe. Về phần mặt khác 4 cái phương gia con cháu, cho dù là nghiêm túc nghe, cũng vẫn như cũ không cảm giác được Phương Vũ trong động tác huyền diệu, tựa hồ đang nghe thiên thư. Xem ra ta tinh nguyên đan liền phải rơi vào Phương Thành, Phương Vĩ, Phương Kình, Phương Động trên thân. Chương 8, Phương Thanh Vi. Tu hành loại chuyện này, phải có tư chất, phải có linh ngộ, cũng phải có tài nguyên. Một cái cương nhu cảnh giới, đối với tư chất tốt, tài nguyên đủ nhiều đệ tử đến nói, kỳ thực đều không tính là gì sự tình, nhưng là đối với một cái tương đối bình thường người tu hành đến nói, cái này một cảnh giới đều có thể gây khó khăn hắn rất nhiều thời gian. Phương Vũ truyền thụ Phương gia 8 cái đệ tử liên quan tới hắn đột phá cương nhu cảnh giới kinh nghiệm, loại kinh nghiệm này thuộc về mới vừa ra lò tự mình kinh lịch kinh nghiệm, cũng là Phương gia cái kia 8 cái đệ tử quyết nghị thỉnh giáo Phương Vũ nguyên nhân. Bất quá có thể có 4 cái tại Phương Vũ chỉ đạo xuống tu hành đến cương nhu cảnh giới, liền đã rất không tệ. Thời gian cứ như vậy đi qua mười mấy ngày, mỗi ngày sự tỉnh cơ hồ là lặp lại, cắn thuốc tu hành, tìm kiếm tiên duyên, truyền thụ kinh nghiệm. Phương Vũ lúc trước còn thừa lại 18 viên tinh nguyên đan, lại nuốt mất 8 cái, chỉ còn lại có 10 cái, bất quá này nhân cấp trung phẩm đan dược cũng không phải là trắng nuốt, lực lượng của hắn cũng đang bay nhanh tăng lên. Đến bây giờ, Phương Vũ đã tu luyện tới 2000 cân cự lực, cả người đứng tại bên trong vạn tượng viên, rất nhiều phương gia con cháu đều có thể cảm nhận được hắn khủng bố, tựa hồ hắn khẽ nhúc nhích, liền có thể diệt đi bọn hắn, cho nên hiện tại phương gia một đám con em đối với hắn là càng ngày càng khách khí. Lực lượng đang không ngừng gia tăng, đến 2000 cân cự lực, bất quá tiên duyên vẫn không có lấy được, dù là Phương Vũ nhục thân tư chất bị tinh nguyên đang cải thiện, ánh mắt có thể nhìn càng xa, lỗ tai có thể nghe rõ ràng hơn, vẫn không có tại bên ngoài được cái gì tiên duyên. Hắn ngược lại là nhìn thấy có một cái ngựa nô, phát hiện một đầu cống thoát nước, có thể nối thẳng cái này nội viện hòn non bộ bầy phía dưới nước bùn bên trong, mỗi ngày lặng lẽ dắt đi vào, nghe lén Phương gia võ công. Cái kia ngựa nô, dĩ nhiên chính là Phương Hàn. Phụ thân của Phương Hàn nguyên lai cũng là Phương gia gia nô, cho nên hắn vừa ra đời chính là Phương gia gia nô, thậm chí đời đời con cháu, đời đời kiếp kiếp cũng là Phương gia gia nô, phải vì Phương gia hiệu lực. Phương gia vẫn rất có chú ý, cho dù là ngựa nô, nô lệ, Phương gia cũng sẽ không cấm bọn hắn lấy vợ sinh con, đương nhiên ngựa nô lấy thê tử thân phận cũng là nô buộc, không thể nào là Phương gia nữ tử. Mặc dù như thế, nô buộc vẫn như cũ có thể sinh con dưỡng cái, nếu không nô buộc không có lấy vợ sinh con, một đời xuống tới liền đoạn tử tuyệt tôn, căn bản không thể nào có hậu đại. Từ điểm đó nói, Phương Hàn có thể ra đời, cũng phải nhờ có Phương gia quý cũ. Thế nhưng hiện tại cái thân phận này hèn mọn nô buộc, thế mà lén lút tiến vào nội phủ bên trong, học trộm lên chủ nhà võ đạo chân truyền, loại hành vi này quả thực là cả gan làm loạn, một khi bị phát hiện nhất định phải giết chết, hung hăng xử trí. Phương Vũ nhưng không có tố cáo, chỉ là ánh mắt ngẫu nhiên hướng bên kia hòn non bộ nhìn thoáng qua, dọa Phương Hàn nhảy một cái. Đó là ai? Phương gia kiệt xuất con cháu Phương Vũ. Nghe nói hắn gần nhất tu hành đến cương nhu cảnh, mười phần uy phong, bị rất nhiều Phương gia con cháu lấy lòng, chẳng lẽ hắn phát hiện ta? Không thể nào, ta ẩn tàng tốt như vậy. Phương Hàn ngay tại nghiêm túc học trộm Phương gia con cháu động tác, nhất là Phương Vũ động tác, bất kỳ cái gì động tác thần thái đều bị hắn ghi vào trong đầu, đã nhìn thấy cái kia Phương Vũ tựa hồ là cảm giác được cái gì, đột nhiên nhìn qua liếc mắt. Cái nhìn này dọa hắn nhảy một cái, kém chút để hắn cho là mình bị phát hiện. Sau đó hắn liền phát hiện cái kia Phương Vũ lại tiếp tục diễn luyện, vừa rồi tựa hồ chỉ là vô ý cử chỉ, lúc này mới thở dài một hơi. Nếu như bị hắn phát hiện, chỉ có một con đường chết, thế nhưng ta Phương Hàn không thể nào cả một đời cũng là nô bộc đi. Phương Hàn thầm nghĩ, ánh mắt lại nhìn lên cách đó không xa thao luyện. Hắn thật sâu nhớ kỹ phụ thân của hắn tại trước khi chết nói cho hắn một câu đạo lý, thà làm tên ăn mày, không vì người nô. Nhưng là muốn từ người nô thoát ly khỏi đi, thực tế là quá khó, bởi vì toàn bộ Long Nguyên tỉnh cũng là Phương gia địa bàn, nếu như hắn cứ như vậy chạy ra Phương gia, không đến một ngày liền biết bị Phương gia tìm tới, lúc kia chỉ có một con đường chết. Cho nên hắn nhất định phải trộm học võ công, mới có thể trốn càng xa, chân chính thoát khỏi người nô thân phận. Gặp, ta quên đi, hôm nay nhị tiểu thư thật giống muốn cưới Thiên Lý Tuyết đi ra ngoài đi săn. Phương Hàn đột nhiên trong lòng run lên, chấn động tới một tiếng mồ hôi lạnh. Nghĩ tới đây, Phương Hàn không còn có nghe lén tâm tư, lập tức từ hòn non bộ leo ra cống thoát nước, ra nội phủ. Cái kia Phương Hàn vừa rồi học trộm võ công của ta, có phải hay không cũng là một loại nhân quả đâu, bất quá hắn tựa hồ sau đó phải không may. Cách đó không xa, Phương Vũ ánh mắt lại lần nữa liếc hòn non bộ liếc mắt, thầm nghĩ: "Vũ ca, nhị tiểu thư muốn ra cửa đi săn, mời chúng ta mấy cái đi qua." Cũng đúng lúc này, Phương Thành mở miệng nói: "Được." Phương Vũ gật gật đầu, liền cùng Phương Thành, Phương Vĩ, Phương Kình đám người đi lập tức chẳng. Phương gia nhị tiểu thư tên Phương Thanh Vi, khí chất lãnh diễm mà cao quý, tại Phương Vũ một nhóm đi qua thời điểm nàng đã cưỡi tại Thiên Lý Tuyết bên trên, một thân tuyết trắng y phục, một đôi giày cũng là màu trắng, mặt trên khảm nạm lấy mỹ ngọc, tinh xảo mà hoa lệ. Tại bên cạnh nàng, còn đứng bước mấy tên nha hoàn, còn có uy phong lẫm liệt hộ vệ, cùng với đồng dạng mấy cái ngồi trên lưng ngựa tuổi trẻ nam nữ, lại không phải Phương gia con cháu, mà là gia tộc khác kiệt xuất nam nữ. Nghe nói ta Phương gia có một cái con cháu tu hành đến cương nhu cảnh giới, được phụ thân ban thưởng, chính là ngươi đi. Phương Vũ một nhóm đi qua thời điểm, cái kia Phương Thanh Vi ánh mắt ngăn lại, liếc mắt liền thoáng nhìn Phương Vũ, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ tò mò. Nhị tiểu thư, chính là ta, trước đó vài ngày đột phá cương nhu cảnh giới, bây giờ ngay tại sông quan thần lực cảnh. Phương Vũ mở miệng nói. Không tệ, không tệ. Lấy tư chất của ngươi có thể tu hành đến cương nhu cảnh giới đã thật tốt, bất quá muốn phải đột phá thần lực cảnh giới sẽ không có dễ dàng như vậy. Phương Thanh Vi nhìn về phía Phương Vũ, tựa hồ cảm nhận được Phương Vũ trong thân thể ẩn chứa lực lượng cường đại, đã vượt qua Phương gia không ít con cháu, suy nghĩ một chút đưa tay khẽ động, liền ban thưởng một cái bình nhỏ. Muốn phải đột phá thần lực cảnh giới, nếu như không dùng đan dược, khả năng cần tốt thời gian mấy năm rèn luyện, tích lũy lực lượng, ta thấy ngươi tư chất không tệ, ban thưởng ngươi 5 cái tinh nguyên đan, ngươi có thể muốn thật tốt tu hành, không muốn cô phụ ta đối kỳ vọng của ngươi. Đa tạ nhị tiểu thư, ta nhất định cố gắng tu luyện, sớm ngày đột phá thần lực cảnh, vì ta Phương gia lập xuống công lao. Phương Vũ tiếp nhận cái bình, lập tức đối nhị tiểu thư Phương Thanh Vi biểu thị cảm tạ. Tinh nguyên đan vật như vậy, ngu sao không cầm, hắn vừa vặn cần tinh nguyên đan đến để thăng mình thực lực. Vị này nhị tiểu thư hiển nhiên là nhìn thấy lực lượng của hắn cường đại, tựa hồ là cái người tài có thể sử dụng, cho nên ra 5 cái tinh nguyên đan tới lôi kéo hắn, hắn tự nhiên thụ lấy. Ừm, nếu như ngươi tấn thăng thần lực cảnh, phụ thân còn sẽ có ban thưởng, đến lúc đó ngươi có thể đi theo ta tiến về chức Vũ Hóa Thiên môn, nếu như có thể thông qua đệ tử ngoại môn khảo hạch, đó chính là một bước lên trời. Phương Thanh Vi lại nói. Đa tạ nhị tiểu thư. Phương Vũ lần nữa biểu thị cảm tạ. Cũng đúng lúc này, Phương Thanh Vi ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh, nhìn về phía trước. Nơi đó, Phương Hàn bị một cái nha hoàn vồ tới, lập tức bị ném xuống đất. Phanh. Cái kia tên nha hoàn lại đá Phương Hàn một chân. Quỷ tốt, hồi chủ nhân. Chương 9, bị quất roi Phương Hàn. Quỷ tốt, hồi chủ nhân. Phương Vũ được 5 cái tinh nguyên đan ban thưởng, đã nhìn thấy nhị tiểu thư Phương Thanh Vi bên người nha hoàn đá Phương Hàn một chân. Một chân kia đã đi, liền để quỷ Phương Hàn chuyển cái phương hướng, mặt chính đối Phương Thanh Vi. Người chính là Phương Hàn. Lúc này Phương Thanh Vi ánh mắt từ chỗ cao nhìn xuống xuống, cao cao tại thượng. Tiểu nhân chính là Phương Hàn. Phương Hàn cúi đầu, 10 phần cung kính mở miệng. Ta Thiên Lý Tuyết bị ngươi chăn nuôi thật tốt, có thể thấy được ngươi là dụng tâm, bất quá hôm nay, ngươi thất trách. Phương Thanh Vi lạnh lùng nói. Ta mặc kệ ngươi có nguyên nhân gì, thân làm nô tài tất cả đều muốn vì chủ nhân suy nghĩ, đây là ta Phương gia quy củ, cũng là trên đời này làm nô tài quy củ, cái này Thiên Lý Mã chính là của ngươi tính mệnh, ngươi chính là liều tính mạng cũng muốn chăm sóc tốt nó, ngươi hiểu. Tiểu nhân rõ ràng, tiểu nhân sau này sẽ là liều tính mạng cũng phải đem nhị tiểu thư ngựa dưỡng tốt, ngựa tại người tại, ngựa vong người vong, nhị tiểu thư tha tiểu nhân hôm nay sai lầm đi. Phương Hàn dập đầu như dã tỏi, càng không ngừng cầu xin tha thứ. Tương lai Phương Hàn đại ma vương, bây giờ tại Phương Thanh Vi trước mặt đập bao nhiêu đầu. Phương Vũ lúc này cũng nhìn xem một màn này, hơi xúc động. Phương Hàn bây giờ còn chưa có cơ khởi, chỉ là Phương ra một cái ngựa nô, đầu tiên là bị nha hoàn đánh, bị nàng đá, hiện tại lại đang không ngừng dập đầu. Phương Vũ tự hỏi chính mình phải chăng muốn làm chút gì, bất quá cuối cùng cũng không có làm gì. Vị này nhị tiểu thư tự có quy củ của mình. Trong phủ trừ tổng đốc bên ngoài, những người khác đều muốn dựa theo quy củ của nàng, hoặc là Phương gia quy củ làm việc. Quả nhiên, Phương Thanh Vi mở miệng, thưởng hắn 10 roi, ghi nhớ lần này giáo huấn. Phương Thanh Vi trên ngựa có chút khoát tay chặn lại. Lập tức có một cái nha hoàn cầm lấy lập tức roi, hung hăng quất vào Phương Hàn trên thân. Ba, ba, ba. Mỗi một cái khí lực cũng là cực lớn, roi tại bên trong bầu trời bay múa, chấn động ra nổ đùng, đánh vào Phương Hàn trên thân, cơ hồ đem xương cốt của hắn giá đỡ đều rút tán, thế nhưng Phương Hàn một tiếng không có hố. 10 roi hút xong, Phương Hàn cơ hồ muốn tê liệt trên mặt đất. Tạ nhị tiểu thư thưởng roi. Tại roi rút xong sau, Phương Hàn nâng lại cuối cùng một hơi lớn tiếng nói, đây là làm nô bộ quy củ. Nếu như chủ nhân đánh ngươi, ngươi còn không nói câu này, đó chính là trong lòng khu phục, đến lúc đó liền không chỉ là chịu roi đơn giản như vậy, rất có thể trực tiếp giết chết. Được. Nhị tiểu thư Phương Thanh Vi nhìn thấy một màn này, gật gật đầu. Ta làm việc từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, ngươi hôm nay thất trách, liền muốn quất ngươi roi, bất quá ngươi trong bình thường dụng tâm nuôi nấng thiên lý tuyết, mà lại không có vụng trộm trộm ngựa lương thực, ta ngược lại là muốn thưởng ngươi, cầm đi đi. Một tỏi bạc bị Phương Thanh Vi ném xuống rồi, rơi xuống đến Phương Hàn trước mặt. Vẫn như cũng là đại ly vương triều quan bạc, đầy đủ năm lượng. Năm lượng bạc đã tương đương với Phương Hàn một năm đồng lộc. Tạ nhị tiểu thư. Phương Hàn vừa lớn tiếng nói lời cảm tạ. Ghi nhớ, làm hạ nhân, đã làm sai chuyện liền muốn phạt, làm tốt liền muốn thưởng, chỉ cần ngươi một lòng nghị chủ tử, thật tốt làm việc, chắc chắn sẽ có chỗ tốt của ngươi. Phương Thanh Vi vứt xuống ban thưởng sau, hướng về phía bên cạnh mấy cái tuổi trẻ nam nữ nói, đi thôi, chúng ta cũng không cần vì nô tài kia lãng phí quá nhiều thời gian, cũng không thể chậm trễ chúng ta săn thú lương thần. Nhị tiểu thư thật đúng là trị gia có phương. Bên cạnh có một cái tuổi trẻ nam tử cười nói, gia nghiệp khổng lồ, quản lý nô tài đương nhiên phải có quy củ, bất quá là bốn chữ, ân huệ cùng uy nghiêm đồng thời sử dụng. Đương nhiên, cái này ân thế nào thi hành, vai thế nào lập, lại là một loại học vấn, nhất định phải nắm chắc hòa hậu. Phương Thanh Vi trong lúc nói chuyện, cùng mấy cái tuổi trẻ nam nữ hướng nơi xa đi, về phần Phương Vũ, Phương Thành chờ Phương gia con cháu, cũng đều cưới lập tức đi theo phía sau bên cạnh. Phương Vũ loáng thoáng còn có thể nghe được chuồng ngựa bên kia có chút ngựa nô mười phần ao ước, hướng về phía Phương Hàn chúc mừng. Ai nha, Phương Hàn, ngươi lần này lấy được chỗ cực tốt, mặc dù chịu roi, thế nhưng lấy được năm lượng bạc, thật sự là có lời. Đúng vậy a, 10 roi đổi lấy năm lượng bạc, nếu là ta, ta cũng có lời. Phương Hàn, kiếm lời đồng tiền lớn, phải mời khách đúng không? Nhất định phải mời khách, năm lượng bạc, cái kia thế nhưng là chúng ta một năm đồng lộc a, Phương Hàn tiểu tử ngươi kiếm lời lớn. Bên kia ngựa nô nhìn xem bạc, đều trong mắt sáng lên, bất quá cũng không có ai dám cướp đoạt cái này bạc, nếu bị Phương gia quản sự biết, vậy nhất định sẽ bị nghiêm trị. Phương Hàn bị quất, tựa hồ là vĩnh sinh giới khởi đầu, đây chẳng phải là nói tạo hóa tiên vương hóa thân Bạch Hải Thiện chẳng mấy chốc sẽ đến cho Phương Hàn đưa phúc lợi, mà Phương Hàn quật khởi con đường cũng muốn bắt đầu. Phương Vũ toàn bộ hành trình nhìn xem cái này một sự kiện phát sinh, trong lòng dâng lên một loại cảm giác cấp bách. Tại vĩnh sinh giới, Phương Hàn bị quất chính là mọi chuyện bắt đầu, rất nhanh hắn liền sẽ có được tạo hóa tiên vương đưa tới tân thủ gói quà, lấy được hoàng tuyển đại đế khí vận, nhanh chóng đi hướng quật khởi con đường. Mà bây giờ cảnh giới của hắn thế mà vẫn chỉ là cương nhu cảnh. Nhất định phải nắm chặt thời gian, đem tu vi của mình đột phá đến thần lực cảnh giới lại nói. Lúc kia, hắn liền hơi có một chút lực lượng đi xuyên qua giả thiên giới. Đương nhiên, đi săn làm bạn nhị tiểu thư chơi chuyện như vậy, cũng không thể cự tuyệt, đây là đối nhân xử thế. Đang săn thú một chuyến, giết chết mấy chục con hung mãnh manh thú sau, Phương Vũ liền trở lại Phương gia, tiếp tục bắt đầu tu hành. Trong tay của ta hiện tại hết thảy 17 viên tinh nguyên đan, nếu như lại hơi nhiều một ít, thật là có khả năng tu hành đến thần lực cảnh giới, cái này một cảnh giới, cắn thuốc liền có thể thành tựu. Phương Vũ lại nuốt một hạt tinh nguyên đan, tại bên trong vạn tượng viên tu hành. Thời gian từng bước trôi qua, dần dần đến hoàng hôn, lại đến ban đêm, sáng tỏ mặt trăng tại hoa sen mây bên trong ngang qua, gió đêm quét qua, càng là tăng thêm một loại mỹ diệu ý cảnh. Bất quá Phương Vũ biết buổi tối hôm nay tựa hồ sẽ phát sinh một chút việc lớn, thế nhưng lấy thực lực của hắn căn bản không có tư cách tham dự. Phương gia sẽ đi vây quét quần tinh môn đệ tử Bạch Hải Thiện, nhưng là không thể nào thành công, bởi vì Bạch Hải Thiện là tạo hóa tiên vương một cái phân thân, hắn mục đích chính là vì Phương Hàn đưa tới thiên cực đan dược cửu khiếu kim đan cùng tuyệt phẩm đạo khí hoàng tuyển đồ. Dù là Phương gia đại tiểu thư, thần thông bí cảnh cảnh giới Phương Thanh Tuyết xuất thủ, cũng không thể nào lấy được hoàng tuyển đồ. Cái này ẩn chứa trong minh minh một loại tính toán, người nào nghĩ biện pháp đều không dùng. Cho nên Phương Vũ tại tu hành, thuận tiện không nhường Phương Thành chờ Phương gia con cháu đi ngủ, cùng một chỗ tu hành. Chúng ta bây giờ thật sự là càng ngày càng khắc khổ. Vũ ca đều đã tu hành đến cương nhu cảnh, vẫn là như thế khắc khổ, chúng ta sao có thể không khắc khổ? So với chúng ta tu vi còn cao người như thế khắc khổ, chúng ta khắc khổ còn có cái gì dùng? Lại có hai cái Phương gia con cháu gánh trách, bọn hắn bồi bạn nhị tiểu thư đi săn cả ngày, hiện tại liền muốn ngủ. Thế nhưng Phương Thành đột nhiên thần sắc vui mừng, thân thể phát sinh một loại rõ rệt biến hóa, Vũ ca, ta tựa hồ đột phá đến nhục thân tầng 4, cương nhu cảnh giới. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, đại tiểu thư Giá Lâm. Phương Thành thật sự rõ ràng đột phá đến nhục thân tầng 4 cương nhu cảnh giới. Hắn những ngày này đến Phương Vũ dạy bảo, nghiêm túc tu hành, lại có một chút thiên tư, so với cái khác Phương gia con cháu tu hành đều muốn nhanh. Lúc này hắn cuối cùng đột phá đến nhục thân tầng 4 cương nhu cảnh giới, lập tức thần sắc vô cùng vui vẻ. Tu hành lâu như vậy, cuối cùng tu hành đến cương nhu cảnh giới, Vũ ca, cảm ơn. Không có người có thể hình dáng Phương Thành vui vẻ, phải biết từ chiêu thức cảnh giới tu hành đến cương nhu cảnh giới, đối với bọn hắn những thế gia tử đệ này mà nói cũng rất khó khăn. Phương gia hoàn toàn chính xác có rất nhiều tài nguyên, thế nhưng Phương gia con cháu nhiều lắm, nếu như tu vi không thể xuất chúng, lấy được tài nguyên đem rất ít. Tốt, không tệ, Phương Thành ngươi cũng tu hành đến cương nhu cảnh. Phương Vũ thấy một màn này, cũng chúc mừng một câu. Vũ ca, ngươi đối ta đại ân đại đức, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên, chờ ngày mai ta liền đi đem chuyện này bẩm báo cho tổng quản, ta đáp ứng Vũ ca sự tình, cũng sẽ không xem nhẹ. Phương Thành hướng về phía Phương Vũ cung kính cúi đầu. Chúc mừng Thành ca, bước vào cương nhu cảnh. Cái khác mấy cái Phương gia con cháu nhìn thấy Phương Thành cũng tu hành đến cương nhu cảnh, trên mặt tất cả đều hiện ra hao ước thần sắc, cả đám đều chúc mừng lên. Các ngươi cũng muốn thật tốt tu hành, cương nhu cảnh giới này, một nhất định có thể đột phá. Phương Thành đắc chí vừa lòng, hết sức cao hứng. Vậy liền tiếp tục tu hành đi, chúng ta cũng chỉ có tu hành đến thần lực cảnh giới, mới có thể tiến về trước Vũ Hóa Tiên môn. Phương Vũ tâm bên trong có việc, mặc dù tiểu đệ tu vi tiến thêm một bước, thế nhưng vĩnh sinh giới màn lớn liền muốn kéo ra, hắn không có thời gian dư thừa làm chuyện khác. Đúng, Vũ ca, ta còn muốn tiếp tục thật tốt tu hành. Mấy cái Phương gia con cháu ngay tại cái này bên trong vạn tượng viên tiếp tục tu hành lên, mà tại Phương gia bên ngoài, không biết lại có bao nhiêu lớn chuyện phát sinh. Phương Vũ không có ra Phương gia, không có đi xem náo nhiệt, dù sao quần tinh môn Bạch Hải Thiện đã tu hành đến nhục thân tầng 10, có được 5 mã chi lực, căn bản không phải hắn có thể xem náo nhiệt. Nhục thân tầng 10 giết hắn cái này, nhục thân tầng 4 cương nhu cảnh giới, chỉ cần dùng một chiêu. Cho nên hắn vẫn như cũ thành thành thật thật chờ tại Phương gia tu hành. Mà tới ngày thứ 2 ngày mới vừa sáng thời điểm, toàn bộ Phương gia đột nhiên náo nhiệt. Khắp nơi đều là chiêng trống tiếng động vang trời, khắp nơi đều là pháo cùng vang lên. Từng cái nô bộc mặc mới mẻ, quét dọn đình viện, đường đi, tựa hồ Phương gia có thiên đại hỷ sự. Đại tiểu thư từ Vũ Hóa Tiên môn về đến rồi. Đại tiểu thư đã tấn thăng thần thông bí cảnh. Thần thông bí cảnh, thần thông bí cảnh à, chúng ta Phương gia thế mà ra một vị thần thông bí cảnh nhân vật vô thượng. Gia chủ ra lệnh cho chúng ta lập tức tiến đến phòng nghị sự, bái kiến đại tiểu thư. Từng cái Phương gia con cháu tất cả đều buôn ba cho biết, vui vẻ đến cực hạn. Phương Thanh Tuyết trở về rồi. Tu vi của nàng đến thần thông bí cảnh. Phương Vũ nghe một chút âm thanh, lập tức liền biết chuyện gì xảy ra. Phương gia đại tiểu thư Phương Thanh Tuyết trở về. Nàng tu luyện tới thần thông bí cảnh, nhục thân tu luyện tới cực hạn, cường đại thể phách, trái tim, huyết dịch chuyển vận cho đại não phong phú chất dinh dưỡng, đại não liền biết từng bước khai phát ra tiềm năng đến, đi qua đặc thủ phương pháp tu luyện, loại này tiềm năng liền lại biến thành một loại thần bí pháp lực. Nếu như tu luyện ra pháp lực đến, liền sẽ có đủ loại năng lực khó tin, điều khiển lôi đỉnh, hỏa diễm, ngự kiếm giết người, làm đến đủ loại thường nhân không thể nào làm được sự tình. Đây chính là thần thông bí cảnh. Trong thiên hạ, võ đạo cao thủ cũng rất nhiều, nhưng là có thể tu luyện tới thần thông bí cảnh, vạn vạn bên trong mới có thể có một cái. Thần thông bí cảnh, một bước vào chính là thiên nhân cách. Mà bây giờ, Phương gia đại tiểu thư Phương Thanh Tuyết tu luyện tới thần thông bí cảnh, đây đối với toàn bộ Phương gia đến nói, cũng là chuyện lớn bằng trời, nhất định phải thật tốt chúc mừng. Năm đó ta Phương gia tổ tiên, tựa hồ cũng chỉ là Vũ Hóa Tiên môn một cái đệ tử ngoại môn, căn bản không có tu hành đến thần thông bí cảnh, không nghĩ tới đại tiểu thư thế mà tu hành đến thần thông bí cảnh, cái này thế nhưng là ta Phương gia mấy trăm năm bên trong cái thứ nhất thần thông bí cảnh. Phương Thành đi theo Phương Vũ, thần sắc cũng vạn phần kích động. Hắn mặc dù đêm qua tu luyện một đêm, có chút vây, thế nhưng nghe được đại tiểu thư tu luyện tới thần thông bí cảnh, cả người lập tức liền phấn khởi vô cùng. Thần thông bí cảnh, thần thông bí cảnh. Phương Vũ nghe thần thông bí cảnh bốn chữ này, thần sắc cũng có chút gợn sóng, hắn đã đi tới thế giới này, còn có được vạn giới vương đồ chí bảo như thế, nhất định phải tu hành đến thần thông bí cảnh, bất quá hắn hiện tại cảnh giới quá thấp, tài nguyên quá ít, chỉ có thể từng bước phát triển. Một đoàn người hướng Phương gia phòng nghị sự mà đi, ven đường nhìn thấy rất nhiều Phương gia con cháu, từng cái đều sắc mặt vui vẻ. Đợi đến Phương Vũ đám người đến phòng nghị sự, sau khi đi vào lập tức liền nhìn thấy tại cái kia chủ tọa bên cạnh, ngồi một cái nữ tử áo trắng. Nữ tử mặc áo trắng này lông mày cong cong, ngọc cốt băng cơ, da thịt mỡ đông, vàng ngắt. Tựa như là Nguyệt cung bên trong ra tới tiên tử, lại hình như là Long Nguyên Hà bên trong Long cung công chúa. Nàng ngồi ở chỗ đó, thiên địa đều biến sạch sẽ, nhộn nhạo một loại thánh khiết mùi vị. Nữ tử mặc áo trắng này chính là Phương gia đại tiểu thư, Phương Thanh Tuyết, tu hành đến thần thông bí cảnh nhân vật vô thượng. Phương gia gia chủ Phương Trạch Đào ngồi tại chủ vị, thần sắc cũng mười phần vui vẻ, nhìn thấy Phương gia một đám con em đều đã đến, ho nhẹ một tiếng, lập tức mở miệng nói: "Ta Phương gia lần này ra một chuyện đại hỷ sự, chúng ta Phương gia đại tiểu thư tu hành đến thần thông bí cảnh, trở thành Vũ Hóa Tiên môn đệ tử chân truyền." Đệ tử chân truyền? Vũ Hóa Tiên môn đệ tử chân truyền? Thần thông bí cảnh a. Chỗ có Phương gia con cháu đều lộ ra chấn kinh mà vừa vui sướng thần sắc. Vũ Hóa Tiên môn đệ tử chân truyền là cái gì phân lượng, bọn hắn cũng biết một chút, phải biết Phương gia tổ tiên đều không phải đệ tử chân truyền, chẳng qua là cái đệ tử ngoại môn, liền khai sáng ra lớn như thế một mảnh cơ nghiệp. Mà bây giờ, đại tiểu thư thành đệ tử chân truyền, cái kia Phương gia địa vị lại nên đến trình độ nào? Chuyện này là chúng ta Phương gia đại hỷ sự, mà còn có một việc, chính là ta Phương gia con cháu đại hỷ sự. Phương Trạch Đào nhìn thấy Phương gia một đám con em phản ứng, rất là hài lòng, tiếp tục mở miệng. Vũ Hóa Tiên môn Thiên Hình trưởng lão mười phần thưởng thức Thanh Tuyết, cho ta Phương gia mấy cái đệ tử ngoại môn danh ngạch, nói cách khác, trong các ngươi người nổi bật, liền có thể tiến về trước Vũ Hóa Tiên môn, chỉ cần thông qua khảo hạch, liền có thể trở thành Vũ Hóa Tiên môn đệ tử ngoại môn. Đệ tử ngoại môn danh ngạch. Phương gia một đám con em tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này danh ngạch, đối với bọn hắn đến nói, chính là một bước lên trời cơ hội, chỉ cần có thể tiến vào Vũ Hóa Tiên môn, trở thành đệ tử ngoại môn, liền có khả năng lấy được tinh nguyên đan, tích cốc đan các loại đan dược, tăng lên rất nhiều mình thực lực, cái kia so tại Phương gia tu hành phải nhanh không biết bao nhiêu lần. Cho nên chỗ có Phương gia con cháu đều hưng phấn lên. Tổng đốc đại nhân, đại tiểu thư, triều đình sắc phong đại tiểu thư vì công chúa ý chỉ đến. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh. Biết, để thánh chỉ chờ xem. Phương Thanh Tuyết phất phất tay. Phương gia một đám đệ tử tất cả đều sửng sốt. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 11, tài đại khí thô Phương Thanh Tuyết. Để thánh chỉ chờ lấy. Như thế có chút không tốt lắm đâu. Phương gia đại tiểu thư Phương Thanh Tuyết một câu, để Phương gia tất cả con cháu kinh hãi, cho dù là Phương gia gia chủ, Long Nguyên tỉnh tổng đốc Phương Trạch Đạo, cũng đều chần chờ một chút. Hắn là Long Nguyên tỉnh tổng đốc, đại ly vương triều vô cùng trung thành thần tử, bây giờ lại làm cho thánh chỉ tại bên ngoài chờ lấy lời nói, có phải hay không có chút không quá trung thành. Xem thường thánh chỉ, để thánh chỉ chờ đợi, đó chính là xem thường đại ly vương triều, là đường đến chỗ chết. Không sao, thế tục phàm nhân sự tình, ta không nghĩ tiếp xúc nhiều, mà lại ta không thích náo nhiệt, cái kia truyền chỉ người, thánh chỉ ý tứ liền giao tất cả cho trong nhà đến xử lý, ta không muốn gặp. Phương Thanh Tuyết Ngọc Dung không thay đổi, tựa hồ đối với đại ly vương triều ban thưởng nàng một cái quận chúa thân phận không có chút nào thèm quan tâm. Những ngày này ta biết trong nhà nơi thanh tịnh chờ thêm mấy ngày, nếu như gia tộc đệ tử bên trong có thể tạo nên, ta cũng biết chỉ điểm một hai. Phụ thân ngươi cũng nhiều tu dưỡng, nói không chừng liền có thể đột phá thần thông bí cảnh. Ừm, tốt. Phương Trạch Đào gật gật đầu. Lúc đầu thánh chỉ đến, phong ngươi làm công chúa, kia là ta Phương gia đại hỷ sự, nhất định phải thật tốt chúc mừng, bất quá ngươi đã thích thanh tịnh, vậy liền điệu thấp xử lý đi. Còn có, ngươi Vũ Hóa Tiên Sơn chỗ tu hành, cũng có thể mang ta lên Phương gia một vài đệ tử, nô bộc, có bọn hắn giúp ngươi xử lý những cái kia tục sự, đối tu vi của ngươi cũng tốt. Cái kia tốt. Phương Thanh Tuyết lại ừ một tiếng. Phương Trạch Đào ánh mắt thì nhìn về phía Phương gia một đám con em. Các ngươi cũng nghe đến, cái này là các ngươi cơ hội thật tốt, đại tiểu thư đã đạp vào thần thông bí cảnh, phải ở nhà chờ một mấy ngày này, chỉ điểm các ngươi một hai, các ngươi nhất định muốn thật tốt tu hành, đừng để ta thất vọng, cũng không cần để đại tiểu thư thất vọng. Chúng ta nhất định toàn lực tu hành, không nhường gia chủ, đại tiểu thư thất vọng. Phương gia một đám con em tất cả đều quát lên, Phương Vũ cũng ở trong đó mở miệng. Hắn đánh giá Phương gia đại tiểu thư Phương Thanh Tuyết, vị đại tiểu thư này đã tu hành đến thần thông bí cảnh, lực lượng rất có thể đã đến trên trăm, thậm chí hơn ngàn huyền hoàng liệt mã lực lượng, mà hắn còn đang vì tu ra một huyền hoàng liệt mã lực lượng mà cố gắng. Nhất định phải tìm cơ hội, xuyên qua thế giới nhanh chóng mạnh lên. Thanh Tuyết, đây chính là ta Phương gia con cháu, hắn gọi là Phương Vũ, đã tu hành đến nhục thân tầng 4 cương nhu cảnh giới, những ngày này một lòng tu hành, trên người lực lượng tích xúc không tệ, khoảng cách thần lực cảnh cũng không xa. Đúng lúc này, Phương Vũ nghe được Phương Trạch Đào tại đối phương Thanh Tuyết giới thiệu chính mình. Hắn lập tức đứng dậy. Ừm, thật là không tệ, lại tu luyện một chút thời gian, liền có khả năng đột phá thần lực cảnh. Phương Thanh Tuyết ánh mắt nhìn qua, trong hư không trong một chớp mắt phảng phất nhiều một tầng ánh chớp, hắn liền cảm giác được vị đại tiểu thư này ánh mắt tựa hồ có thể nhìn rõ ràng bất kỳ vật gì, liếc mắt thậm chí đều có thể thấy được lực lượng của hắn có bao nhiêu. Ừm, Phương Thành, ngươi cũng tu hành đến cương nhu cảnh. Phương Trạch Đào giới thiệu xong Phương Vũ, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, liền thấy Phương Vũ bên cạnh Phương Thành, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ mặt hài lòng. Khải bẩm gia chủ, ta những ngày này chịu Phương Vũ ca dạy bảo, cố gắng tu hành, may mắn đột phá đến cương nhu cảnh. Phương Thành trên mặt hiện ra hưng phấn thần sắc, lập tức mở miệng. Tốt, không tệ, thật là không tệ, ngươi đã đột phá đến cương nhu cảnh giới, cái kia nhất định phải ban thưởng. Phương Trạch Đào thấy Phương gia lại nhiều một cái cương nhu cảnh giới đệ tử, phất phất tay, lập tức có quản gia đưa qua một cái đan dược hồ lô, 1000 lượng bạc, cùng Phương Vũ lúc ấy lấy được ban thưởng đồng dạng. Đa tạ gia chủ. Phương Thành trên mặt vui mừng càng đậm, hơi vừa mở ra bình đan dược, đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi thơm, là hắn biết chính mình cuối cùng lấy được trong truyền thuyết tinh nguyên đan. Mỗi một viên đều giá trị liên thành tinh nguyên đan. Cũng chỉ có Phương gia cùng Vũ Hóa Tiên môn có quan hệ, đại tiểu thư càng là Vũ Hóa Tiên môn đệ tử đắc ý, Phương gia mới có thể liên tục không ngừng lấy được tinh nguyên đan, bồi dưỡng con cháu. Nếu không liền xem như có tiền, cũng là không cách nào mua được cái này tinh nguyên đan. Phương Vũ, ngươi đột phá cương nhu cảnh giới sau, tận hết sức lực trợ giúp ta Phương gia con cháu đột phá cảnh giới, cái này thật tốt, nhất định phải cũng muốn ban thưởng. Ta Phương gia con cháu nếu như đều như ngươi đồng dạng, một lòng đoàn kết, kéo theo kẻ đến sau, cái kia ta Phương gia không biết biết phát triển đến mức nào. Phương Trạch Đào tại ban thưởng Phương Thành sau, ánh mắt lại nhìn về phía Phương Vũ, toát ra ý tán thưởng. Chúng ta như thế lớn gia tộc, cũng chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể đi càng xa. Phương Vũ, ta quyết nghị lại ban thưởng ngươi 20 viên tinh nguyên đan, nếu như ngươi có thể đột phá đến thần lực cảnh, còn sẽ có ban thưởng. Lời nói rơi xuống, quản gia lại lần nữa tới, đưa tới một hồ lô đan dược. Đây thật là vô ý cắm liêu liêu thành bóng râm. Phương Vũ sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng, tựa hồ không nghĩ tới thế mà trợ giúp Phương Thành đột phá cảnh giới, còn phải đến gia chủ ban thưởng. Lại 20 viên tinh nguyên đan, hắn tựa hồ có thể dựa vào nhiều như vậy tinh nguyên đan, đột phá đến thần lực cảnh. Lập tức hắn liền biểu thị cảm tạ, đồng thời muốn lấy làm binh dự Phương gia làm nhiệm vụ của mình. Tốt rồi, trừ cái đó ra, ta còn muốn nói cho mọi người, lần này đại tiểu thư từ Vũ Hóa Tiên môn trở về, mang đến rất nhiều đan dược, bảo vật, ta Phương gia mỗi một cái con cháu đều có thể lấy được 5 cái tinh nguyên đan, dùng đến tăng thực lực lên, về phần Vũ Hóa Tiên môn càng thật tốt hơn chỗ, liền được các ngươi lập xuống công lao sau lại ban thưởng. Phương Trạch Đào mở miệng lần nữa, nói ra lời nói để chỗ có Phương gia con cháu trên mặt vẻ vui mừng càng dày đặc. Đồng thời, một loại vẻ khiếp sợ hiện ra. Ta Phương gia đệ tử người người 5 cái tinh nguyên đan. Đại tiểu thư là làm sao làm được? Đại tiểu thư đến tột cùng có kỳ ngộ gì, lại có thể lấy được nhiều như thế tinh nguyên đan? Ta Phương gia con cháu nhiều như vậy, đại tiểu thư vậy mà có thể đều ban thưởng tinh nguyên đan đến, chúng ta Phương gia lần này muốn triệt triệt để quật khởi. Quá khó có thể tưởng tượng, đại tiểu thư và năm. Từng cái Phương gia con cháu nghe mỗi người 5 cái tinh nguyên đan, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cuồng hỉ lên. Liên Phương Vũ cũng đều cảm khái liên tục, bất quá hắn cũng không kinh ngạc. Dù sao đại tiểu thư Phương Thanh Tuyết rất nhiều đời phía trước thế nhưng là trong truyền thuyết điện mẫu thiên quân, chỉ cần nàng tùy ý lấy được một chút xíu kiếp trước đồ vật, liền đầy đủ Phương gia con cháu hưởng dụng không hết. Nàng có thể có được nhiều như thế tinh nguyên đan, Phương Vũ cũng không khiếp sợ. Nhưng cái này hoàn toàn chính xác là một chuyện tốt. Phương gia mỗi một cái con cháu đều có thể có được 5 cái tinh nguyên đan, đây chẳng phải là mang ý nghĩa hắn có thể lại được đến 5 cái tinh nguyên đan. Có nhiều như thế tinh nguyên đan, thần lực cảnh, tựa hồ cũng không còn là vấn đề. Chỗ có Phương gia con cháu nhảy cẫng hoan hô, đương nhiên loại này vui vẻ cùng Phương gia nô bộc không quan hệ. Lần này, nhất định phải đột phá đến thần lực cảnh giới. Phương Vũ cảm nhận được một loại cấp bách, đợi đến đại hội kết thúc, lập tức liền đi tu hành. Lần này tu hành, nhất định phải đột phá thần lực cảnh. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 12, thần lực cảnh. Phương gia được đại cơ duyên sau, tất cả mọi người khắc khổ tu hành lên. Phương Vũ cũng giống như vậy, hắn trước kia liền có tinh nguyên đan, tăng thêm lần này ban thưởng 20 viên, Phương Thành đưa lên 6 cái, mỗi cái Phương gia con cháu lấy được 5 cái tinh nguyên đan, đã đầy đủ hắn tu hành đến thần lực cảnh. Thế là hắn tại Phương gia trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tu hành lên. Từng mai đan dược không ngừng bị hắn nuốt, lực lượng đang không ngừng gia tăng, nhân cấp trung phẩm đan dược, mỗi một viên đều đủ để chậm rãi cải biến Phương Vũ nhục thân kết cấu, để lực lượng của hắn không ngừng gia tăng. Rất nhanh công phu, hắn liền tu hành đến hơn 3000 cân cự lực. Lại là mấy ngày trôi qua, lực lượng của hắn gia tăng đến 4000 cân. Lại qua vài ngày nữa, lực lượng của hắn cuối cùng gia tăng đến 5000 cân. Cũng liền tại một ngày này, Phương Vũ cuối cùng đột phá đến nhục thân tầng 5 thần lực cảnh, hắn có thể cảm nhận được ở trong nháy mắt này, trái tim của hắn nhảy lên chậm chạp đầy đủ một lần, thế nhưng càng cường đại hơn, tựa như truy sát, kiên cố có lực. Đây chính là thần lực cảnh. Cái này một cảnh giới điển hình nhất đại biểu chính là tim đập chậm lại, sinh cơ giả dích, mà cường đại vô song, lực lượng gia tăng, có một huyền hoàng liệt mã lực lượng. Cuối cùng đột phá đến thần lực cảnh. Phương Vũ mười phần cảm khái, thần lực cảnh, tại toàn bộ vĩnh sinh giới rất nhiều cảnh giới bên trong, không đáng kể chút nào, nhưng là đối với hắn mà nói, lại dùng thời gian khá lâu. Bây giờ hắn cũng đột phá đến thần lực cảnh, có được 5000 cân thần lực, lực lượng như vậy ngược lại là có thể miễn cưỡng đi hướng giả thiên thế giới, đương nhiên nếu như vận khí không tốt, gặp cái gì tứ cực, tiên đại cảnh giới tồn tại, vẫn như cũng không phải là đối thủ. Lúc này chính là ban đêm, trên trời trăng sáng treo cao. Phương Vũ nghĩ từ bản thân hồi lâu đều chưa từng ra phương ra, có chút muốn đi bên ngoài nhìn một chút ý nghĩ. Về phần bẩm báo gia chủ chính mình đột phá cảnh giới, lấy được ban thưởng, cái kia phải chờ tới ngày thứ hai. Phương Vũ thế là ra phương ra, hướng Long Nguyên Hà phương hướng tiến lên mà đi, rất nhanh hắn liền thấy một nơi, có một cái ngựa nâu ngay tại cái kia một chỗ yên lặng chẳng chỗ tu hành. Chính là Phương Hàn. Những ngày này Phương Vũ đột phá cảnh giới công phu, Phương Hàn cũng tại tu hành, ngắn ngủi mấy ngày hắn ở nhưng đã tu hành đến nhục thân tầng 3 chiêu thức cảnh. Mà khi Phương Vũ ánh mắt nhìn về phía nơi đó lúc, Phương Hàn đang dùng nắm đấm điên cuồng truy kích tảng đá cứng rắn. Phanh phanh phanh. Phương Hàn nắm đấm càng không ngừng nện ở một khối trên núi đá, một quyền lại một quyền, vô cùng hung mãnh, vô cùng bạo liệt, thật giống châu điên, huyết nhục văng tung tóe, khớp xương tạm sắt rung động. Đây là một loại khó có thể tưởng tượng đau đớn, đều nhanh muốn để Phương Hàn ngất đi, thế nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng hung hăng kiên trì. Tại máu trên tay thịt mơ hồ, không thể lại rèn luyện sau, hắn lại bay lên đùi phải, hung hăng đá kích. Phanh phanh phanh. Chân đá vào trên tảng đá, tất cả đều xương ra, một mảnh bầm đen, da chóc thịt bong. Rất nhanh, chân của hắn cũng huyết nhục mơ hồ. Tay cùng chân đều huyết nhục mơ hồ, Phương Hàn vẫn không có dừng lại, lại dùng các vị trí cơ thể toàn thân từng cái bộ vị, lưng, ngực, bụng, cổ, va chạm cứng cục đá cứng, đem chính mình đánh mình đầy thương tích. Soạn. Làm xong tất cả những thứ này sau, Phương Hàn thế mà một cái mãnh tử, đâm vào vùng đất ngập nước Long Nguyên Hà bên trong, cùng trong nước sông hung mãnh vòng xoáy vật lộn. Đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Phương Vũ nhìn xem một màn này, cũng cảm nhận được Phương Hàn đáng sợ quyết tâm cùng dũng khí, liền xem như hắn, cũng không có tu hành như vậy qua. Hắn tu hành võ đạo, chủ yếu là tu luyện Tùng Hạc Vạn Thọ Quyền, thôn vệ tinh nguyên đan, tuyệt không có Phương Hàn như thế đập nồi dìm thuyền giống như ma quỷ rèn luyện. Đương nhiên, nếu như hắn thật như vậy học Phương Hàn tu hành, vậy khẳng định sẽ chết không táng sinh nơi. Dù sao, Phương Hàn trong cơ thể lộ ra nhưng đã có được cửu khiếu kim đan cái này viên tiên cực đan dược, không cần nói chịu cái dạng gì tổn thương, ngày thứ hai đều biết khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí có thể dựa vào cái này thụ thương, kích phát thân thể của hắn sức sống, mà hắn chỉ có nhân cấp trung phẩm đan dược, thụ thương vậy liền thật thụ thương, rất nhiều ngày đều không khôi phục lại được, về sau cũng không cần tu luyện. Cho nên mọi người đều có mọi người con đường, mô hình mô phỏng không tới. Phương Vũ cũng không có lập tức liền muốn gặp Phương Hàn ý nghĩ, tại trường hợp này gặp mặt, sợ không phải Phương Hàn đều sẽ sinh ra giết người diệt khẩu ý nghĩ. Phương Vũ thế là một lần nữa trở lại phương gia, bắt đầu đi ngủ. Lục thân tầng 5 thần lực cảnh giới sau, chính là lục trọng khí tức, thất trọng nội tráng, bát trọng thần dũng, cửu trọng thông linh, tầng 10 thần biến cảnh giới, này khí tức khí, nội tráng bên trong, thần dũng, dũng, thông linh linh, thần biến biến, đã không phải là hoàn toàn cắn thuốc có thể giải quyết, nhất định phải có linh ngộ. Cho nên Phương Vũ lựa chọn trước ngủ một giấc, tỉnh ngủ nói không chừng lại càng dễ linh ngộ. Ngày thứ hai, phương đông tức trắng, Phương Vũ đứng dậy, vẫn như cũ đến vạn tự vườn. Cự linh thủ Phương Đồng vẫn tại bồi dưỡng Phương gia con cháu, nhìn thấy Phương Vũ đầu tiên mắt liền cảm giác được hơi kinh ngạc, lập tức vui vẻ lên, "Phương Vũ, cảnh giới của ngươi, đến thần lực cảnh." Khải bẩm đồng thúc, ta đích xác đột phá đến thần lực cảnh. Phương Vũ mặt không đổi sắc, đem cái tin này nói cho Phương Đồng. "Thần lực cảnh, Vũ ca ngươi ở nhưng đã đột phá. Thần lực cảnh, có được một huyền hoàng liệt mã lực lượng. Đây chẳng phải là lao lấy ta liền biết chết." Phương Vũ thật sự là quá lợi hại, cảnh giới này đều có thể tiến về chức Vũ Hóa Tiên môn tham gia đệ tử ngoại môn khảo hạch. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Bên trong vạn tượng viên Phương gia con cháu tất cả đều kinh hãi, xì xào bàn tán. Đồng thúc đã từng nói, cái này một cảnh giới nếu như có thể tại trong vòng 3 năm đột phá, liền đã rất đáng gờm, mà Phương Vũ thế mà hiện tại đã đột phá, tương lai không thể đo lường.
Không tệ, không tệ, ngươi đột phá đến thần lực cảnh giới, đây là ta Phương gia đại hỷ sự, hiện tại ngươi liền xem như đi đại ly vương triều, làm một phương đại tướng cũng là không có vấn đề, ta phải lập tức bẩm báo gia chủ.
Phương Đồng thần tình trên mặt cực kỳ vui vẻ, lập tức liền mang theo Phương Vũ tiến về trước nghị sự địa phương.
Phương Vũ ngươi đột phá đến thần lực cảnh, tốt tốt tốt.
Phương Trạch Đào nhìn thấy một màn này, gật gật đầu, sắc mặt phía trên hiện ra vẻ khen ngợi.
Ngươi đã đột phá đến thần lực cảnh giới, dựa theo ta Phương gia quy củ, ta biết ban thưởng ngươi 60 viên tinh nguyên đan, 5000 lượng bạc ròng.
Phương Trạch Đào nhìn xem Phương Vũ, phất phất tay.
Mà lại, lần này Thanh Tuyết cũng trong nhà, ta biết để Thanh Tuyết xuất thủ, trợ giúp ngươi luyện chế một món pháp khí.
Có một món pháp khí, thực lực của ngươi sẽ tăng lên mấy lần.
Pháp khí?
Phương Vũ tâm bên trong vui mừng.
Pháp khí là thần thông bí cảnh tu sĩ mới có thể luyện chế bảo bối, liền xem như một khối sát thượng, nếu như tại rèn đúc thời điểm, thêm vào thần thông bí cảnh cao thủ pháp lực, vậy cũng sẽ lập tức biến thành thần binh lợi khí, vượt qua trong thế tục bất luận cái gì thần binh lợi khí.
Phương Vũ lúc đầu nghĩ đến tại Long Nguyên Hà phụ cận lấy được cơ duyên, như là linh khí, bảo khí, hoặc là đạo khí, thế nhưng cũng không có cái gì cơ duyên, mà bây giờ có thể có được một món pháp khí, cũng rất là không tệ.
Người gọi là Phương Vũ.
Cái này một cây kiếm bị ta tập trung từ điện âm lôi đao thần thông, chỉ cần chém trúng địch nhân, ngay lập tức sẽ bộc phát từ điện đao khí, có thể đốt tài chính xác, dù là nhục thân tầng 10, cũng có thể tổn thương.
Phương Thanh Tuyết lời nói từ đằng xa truyền đến, bao vây lấy một thanh pháp kiếm bay tới.
Chôi này pháp kiếm thẳng tắp sắc bén, thân kiếm nội bộ còn chạy xuôi từng đạo tia chớp hoa văn, nhìn qua phá lệ khủng bố.
Phương Vũ có thể cảm nhận được một thanh này pháp kiếm uy lực, nếu như bị chém trúng nhục thân, cái kia nhục thân ngay lập tức sẽ phá diệt, căn bản không có sức chống cự.
Đa tạ đại tiểu thư.
Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn.
Chương 13, xuyên qua, ra thiên giới.
Phương Vũ cũng không nghĩ tới chính mình thế mà lại lấy được một món pháp khí bảo kiếm.
Pháp bảo đẳng cấp chia làm pháp khí, linh khí, bảo khí, đạo khí, tiên khí, càng về sau uy lực càng mạnh, cấp bậc đến đạo khí cấp bậc, một món pháp bảo liền có thể thôn phệ mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Như là có một món tuyệt phẩm đạo khí gọi là vô lượng hàng xa, món này bảo vật là đem hàng tỷ ngôi sao luyện hóa, dung nạp tại một món pháp bảo bên trong, chỉ cần tế ra liền có thể tế ra hàng tỷ ngôi sao, một cái để ép lập tức chém giết vô số tồn tại. Mà giống như là tiên khí cấp bậc tồn tại, càng là trong cơ thể có vô số thế giới, một món tiên khí bát bộ phù đồ, trong cơ thể liền có được 3000 vũ trụ lực lượng vận chuyển, có thể phá diệt chư thiên thế giới.
Thế nhưng không cần nói là đạo khí, vẫn là tiên khí, đều không phải Phương Vũ có thể có, thậm chí lấy hắn nhục thân cảnh giới, liền pháp khí đều không có.
Lần này Phương Vũ được Phương Thanh Tuyết ban thưởng một thanh pháp khí bảo kiếm, dung nạp từ điện âm lôi đao thần thông ở trong đó, chỉ muốn chém giết đến địch thủ, lập tức liền có thể phá diệt nhục thân.
Có thể nói, có được trôi này pháp khí bảo kiếm, để thực lực của hắn tăng lên mấy lần thậm chí mấy chục lần.
Nếu như bị một thanh này pháp khí chém đến, nhục thân tầng 10, có được 5 huyền hoàng liệt mã lực lượng cường giả cũng có khả năng trọng thương, thậm chí vẫn lạc.
Phương Vũ lập tức liền có được vượt cấp khiêu chiến khả năng.
Đương nhiên, pháp khí mặc dù tốt, hắn vẫn là muốn cố gắng đột phá, tranh thủ tăng lên cảnh giới.
Gia chủ, ta bây giờ đột phá đến thần lực cảnh giới, lại được đại tiểu thư ban thưởng pháp khí phi kiếm, chuẩn bị đi bên ngoài du lịch, nhìn có thể hay không đột phá cảnh giới.
Phương Vũ lấy được pháp khí phi kiếm sau, nói với Phương Trạch Đào:
"Ra ngoài du lịch,
như thế không có vấn đề, bất quá ngươi cũng phải chú ý, đại tiểu thư khả năng sẽ chỉ ở trong nhà dừng lại 1-2 tháng, đợi đến nàng trở về Vũ Hóa Tiên môn phía trước, ngươi nhất định phải trở về, nếu không ngươi liền chỉ có thể chính mình tiến về trước Vũ Hóa Tiên môn."
Phương Trạch Đào mở miệng nói:
"Lục thân tầng 6 khí tức cảnh đột phá, nhất định phải có lĩnh ngộ, cho nên cái này kiệt xuất Phương gia con cháu muốn ra cửa du lịch đột phá cảnh giới cũng là chuyện hợp tình hợp lý, đương nhiên du lịch về du lịch, nên trở về tới vẫn là muốn trở về."
"Đúng, gia chủ."
Phương Vũ gật gật đầu, liền nắm lấy pháp khí phi kiếm rời đi. Hắn hiện tại lại có 60 viên tinh nguyên đan, còn có tốt mấy ngàn lượng bạc, cũng là thời điểm tiến về trước gia thiên giới.
Làm ra một bộ muốn ra cửa du lịch dáng vẻ, Phương Vũ rời đi Phương gia, trước khi đi hắn nhìn thấy vị kia người hầu nuôi ngựa Phương Hàn trên người tất cả tổn thương đều đã tốt rồi, không khỏi có chút tán thưởng cựu khiếu kim đan lực lượng.
Thiên cực đan dược chính là thiên cực đan dược, mặc kệ ngươi chịu cái dạng gì tổn thương, chỉ cần không chết, có một hơi liền có thể để người khôi phục như lúc ban đầu.
Đáng tiếc không phải hắn.
Đi.
Phương Vũ đột nhiên tâm thần khẽ động, trong óc Vạn Giới Vương Đồ hiện ra khí tức thần bí đến, liền mang theo hắn hướng một thế giới khác.
Hả?
Vạn Giới Vương Đồ thế mà còn có chứa đựng vật phẩm năng lực?
Còn có.
Ta hiện tại tựa hồ tại địa cầu.
Phương Vũ lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã nhìn thấy chính mình đi tới địa cầu, hắn pháp khí phi kiếm tại Vạn Giới Vương Đồ bên trong, tựa hồ chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể tùy thời lấy ra.
Mà chung quanh hắn, có nhà cao tầng, có xe chiếc lui tới, còn có mấy cái nam nữ trẻ tuổi hướng về phía hắn chỉ trỏ.
Hắn liền thấy chính mình bây giờ vẫn là Phương gia con cháu cách ăn mặc, tóc cũng là tóc dài, thật giống một cái cổ đại phú gia công tử, nhất là thân thể của hắn lực lượng phát đạt, cơ bắp đầy đặn, đặt ở bây giờ cái này xã hội hiện đại rất thụ người chú ý.
Người thời thượng cổ đều sống đến trăm tuổi, mà động tác không hề chậm chạp.
Đúng lúc này, Phương Vũ nghe được một thanh âm từ nơi không xa truyền đến, ánh mắt của hắn nhìn sang, liền thấy một cái người trẻ tuổi đang học một quyển sách, Hoàng đế nội kinh.
Mà cũng đúng lúc này, cái kia cái người trẻ tuổi cũng nhìn thấy Phương Vũ, trên mặt hiện ra kinh ngạc thân sắc.
Vị này,
đạo trưởng, có thể nguyện tới một lần.
Nam tử trẻ tuổi nhìn xem Phương Vũ, không biết phải làm thế nào xưng hô, cuối cùng dùng đạo trưởng một từ.
Được.
Phương Vũ nhìn qua nam tử kia, đại khái có chút suy đoán ra thân phận của hắn, hướng phía trước khẽ động, nháy mắt liền đến nam tử trước người.
Cái tốc độ này,
nam tử trẻ tuổi biến sắc, tựa hồ không nghĩ tới Phương Vũ tốc độ nhanh như vậy, nháy mắt liền đến,
vậy thì đồng nghĩa với là một giây hơn 20 mét, trên đời nào có nhanh như vậy người. Hắn lập tức liền biết trước mắt người đạo trưởng này bộ dáng khẳng định không là phàm nhân. Tiểu tử Diệp Phàm, gặp qua đạo trưởng. Người trẻ tuổi báo có tiếng chữ. Ta tên Phương Vũ, ngươi cũng không cần xưng hô ta là đạo trưởng. Phương Vũ nghe được người trẻ tuổi báo ra tên của mình, liền cảm giác được vạn giới vương đồ có chút thần kỳ, thế mà trực tiếp đem hắn đưa đến giả thiên giới nhân vật chính trước mặt. Giả thiên, Diệp Phàm, Diệp Thiên Đế. Cái này thật tốt. Phương Vũ, có thể gọi ngươi Phương Vũ huynh sao? Diệp Phàm nhìn thấy Phương Vũ cũng báo ra danh hiệu của mình, suy nghĩ một chút, lại mở miệng nói, đây cũng không phải vấn đề. Phương Vũ gật gật đầu. Lúc này hắn là nhục thân tầng 5, Diệp Phàm tu vi đại khái là nhục thân tầng 1, trong giới tu hành cảnh giới làm đầu, Diệp Phàm xưng hô hắn là Phương Vũ huynh cũng không có gì sai. Về phần tương lai, hắn đều có thể thông qua vạn giới vương đồ đến vào giờ phút này, cũng không cần để ý chuyện tương lai. Phương huynh tốc độ nhanh như vậy, chẳng lẽ là một cái nào đó ẩn thế gia tộc truyền nhân? Diệp Phàm mời Phương Vũ ngồi xuống, lại ngâm một chén rõ ràng đậm trà, hiếu kỳ hỏi. Trước mặt hắn là một quyển sách, chính là Hoàng Đế Nội Kinh. Liên quan tới thời kỳ thượng cổ, Diệp Phàm hết sức cảm thấy hứng thú, bất quá để hắn tiếc nuối là thượng cổ cũng không có tường tận mà chính xác văn tự ghi chép, đây đối với nay người mà nói là tràn ngập mê vụ cổ sử, để người suy tư vô hạn. Thời đại thượng cổ, phàm nhân đều có thể sống hơn trăm tuổi, hành động lại không dấu hiệu của sự già yếu, đó là như thế nào một đoạn đi qua. Chúng ta Phương gia, đích thật là thế gia. Phương Vũ phẩm một ngụm trà, tùy ý nói. Đại Ly Vương Triều, Long Nguyên tỉnh Phương gia, tuyệt đối xem như đại thế gia, dù sao Phương gia gia chủ nhận Đại Ly Vương Triều hoàng đế mệnh, tổng đốc một cái bớt, nắm giữ đại quyền, bối cảnh như vậy đặt ở hiện đại, cũng là mọi người tộc. Hắn thuận tay lật ra trước mặt Hoàng Đế Nội Kinh, liền thấy cái kia Hoàng Đế Nội Kinh bên trên viết mấy câu: lãnh đạo thiên địa, nắm chắc cấm dương, bắp thịt như một, có thể thọ tổn thiên địa, đây là đạo. Đây là thượng cổ tố vấn một thiên, nói là thời đại thượng cổ có thể luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, từ đó có thể trường sinh bất hủ, công việc thời gian rất lâu. Ồ, Phương Minh thật đến từ một cái cổ xưa thế gia. Lúc này đến phiên Diệp Phàm kinh ngạc, dù sao hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Xã hội hiện đại nào có cái gì chân chính thế gia, không nghĩ tới vị này Phương huynh thật thừa nhận. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 14, Diệp Phàm. Phương Vũ tại đối giả thiên giới Diệp Phàm, hơi nói về một chút vĩnh sinh giới Phương gia đại tiểu thư Phương Thanh Tuyết sự tình, để Diệp Phàm nghe trong lòng kinh ngạc. Phương Vũ huynh, tu hành dạng này sự tình, chẳng lẽ thật tồn tại? Diệp Phàm trong lòng dâng lên một loại hiếu kỳ cùng khát vọng. Tu hành đương nhiên tồn tại, bất quá cần cơ duyên, trừ cái đó ra còn cần đạo pháp, tài lực, đan dược. Phương Vũ gật gật đầu, trong lúc nói chuyện liền lấy ra một cái tinh nguyên đan. Viên đan dược này mới ra trong sân bây giờ, Diệp Phàm liền cảm giác được chính mình chỉ là ngửi một chút liền toàn thân thoải mái, tựa hồ lực lượng cũng bắt đầu gia tăng. Thế mà còn có thần kỳ như thế đan dược. Diệp Phàm kinh ngạc. Viên đan dược này gọi là tinh nguyên đan, là nhân cấp trung phẩm đan dược, muốn luyện chế như thế một cái tinh nguyên đan, cần trên trăm loại mấy trăm năm linh dược, đi qua tầng tầng luyện chế, cuối cùng thành hình, viên thuốc này liền có thể gia tăng trên trăm cân khí lực. Phương Vũ mở miệng nói, giới thiệu tinh nguyên đan chỗ thần kỳ. Diệp Phàm nghe càng phát ra chấn kinh, tựa hồ không nghĩ tới trên đời này thế mà còn có thần kỳ như thế đan dược. Ngươi đã mời ta uống trà, ta cũng mời ngươi ăn một cái tinh nguyên đan, đương nhiên đang ăn xong tinh nguyên đan sau, tốt nhất có thể thật tốt vận động, tiêu hóa viên đan dược này lực lượng. Phương Vũ đưa tay khẽ động, thế mà liền đem cái này viên tinh nguyên đan đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, lập tức lắc đầu, quý giá như thế đan dược, ta sao có thể muốn? Đây cũng là một loại duyên phận, không cần chối từ. Phương Vũ cười một tiếng. Tinh nguyên đan với hắn mà nói mặc dù chân quý, bất quá đưa cái này một cái tinh nguyên đan, cũng là một loại đầu tư, hắn sẽ không thua thiệt. Đã như thế, vậy được rồi, cảm ơn Phương Vũ huynh. Diệp Phàm cuối cùng nhận lấy cái này viên tinh nguyên đan. Phương Vũ lại lấy ra một cái tinh nguyên đan, ngay trước mặt Diệp Phàm thôn vệ luyện hóa, lực lượng của hắn lại bắt đầu tăng cộng lại. Khẽ nhúc nhích, liền có một luồng kinh phong, thổi người đứng không vững. Diệp Phàm nhìn âm thầm chấn kinh, suy nghĩ một chút, cũng đem cái kia viên tinh nguyên đan nuốt. Nhất thời, một dòng nước nóng bay lên, xông vào toàn thân của hắn, xông vào bốn phía, để hắn có một loại thật giống nuốt vào một cái thuốc nổ cảm giác. Thế nhưng sau đó, loại kia cảm giác thống khổ biến mất, mà cảm giác thoải mái truyền đến, hắn có một loại cảm giác tựa hồ lực lượng của mình đang không ngừng gia tăng, tùy tiện một quyền đều có thể đem người bình thường đánh chết. Đan dược này là thật. Diệp Phàm cuối cùng cảm nhận được tinh nguyên đan điểm mạnh, cũng rốt cuộc biết trước mặt vị này Phương Vũ huynh cũng đích thật là cổ xưa thế gia đệ tử, cũng chỉ có cổ xưa thế gia mới có thể trồng trọt trên năm linh dược, mới có thể luyện chế ra đan dược tới. Nếu không, hiện đại người bình thường cái kia có điều kiện luyện chế đan dược. Tu hành chuyện như vậy, có khác biệt con đường, có chuyên môn tu hành nhục thân, thế là đem nhục thân cảnh giới chia làm thập cảnh. Phương Vũ cùng Diệp Phàm nói lên nhục thân tầng 10 cảnh giới, làm Diệp Phàm nghe được nhục thân tầng 10, có thể có được 25,000 cân cự lực thời điểm, 10 phần chấn kinh. Mà khi hắn nghe được nhục thân phía trên còn có thần thông bí cảnh lúc càng thêm cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, cũng có khác tu hành hệ thống, như là Luân Hải, Đạo Cung, Tứ Cử. Phương Vũ nói lên giả thiên giới phương pháp tu hành, có chút hiếu kỳ hắn phải chăng có thể tu hành giả thiên pháp đây. Thân thể cấu tạo tại khác biệt thế giới, có lẽ cũng có khác biệt, có thể hay không tu hành hắn là không biết, bất quá vĩnh sinh pháp đặt ở toàn bộ vô tận thế giới, cũng là số một pháp môn, duy nhất không chỗ tốt, chính là quá phí tài nguyên. Bằng không, hắn cũng không biết đi tới thế giới này. Đinh đương đương, đinh đương đương. Ngay tại Diệp Phàm mười phần vui vẻ nghe Phương Vũ lời nói thời điểm, êm hai chung điện thoại di động đánh gãy lời của hai người. Phương Vũ ánh mắt nhìn sang, nhìn thấy điện thoại kia bên trên viết Lâm Giai hai chữ, tựa hồ là Diệp Phàm đồng học. Phương Vũ huynh, không có ý tứ, ta trước nhận cú điện thoại. Diệp Phàm có chút áy náy, lập tức đi nghe. Phương Vũ liền nghe được một chút lời nói, là học lớp, có nhớ ta không loại hình lời nói. Một trận học lớp, tựa hồ đang ở trước mắt. Phương Vũ huynh, thực tế thật có lỗi, bất quá hôm nay ta có một cái đồng học lại, chờ tụ hội trở về, ta định cùng Phương Vũ huynh thật tốt trò chuyện tiếp. Diệp Phàm cúp điện thoại sau mở miệng nói, không sao, ta đi tới thế gian này là muốn đi một chút, nhìn có thể hay không lấy được cơ duyên, đột phá cảnh giới kế tiếp, ngươi cứ việc đi. Phương Vũ cười nói, Phương Vũ huynh chờ ta, ta định về sớm một chút. Diệp Phàm vẫn như cũ có chút không bỏ. Một bên là đồng học hội, hồi lâu năm tháng không thấy đồng học, một bên thì là cổ xưa thế gia con cháu, đi tới nhân gian lịch luyện, cái này trong lòng xoắn xuýt tự nhiên có thể nghĩ, bất quá Diệp Phàm đã đáp ứng đồng học lại, cho nên vẫn là đến đi một chuyến. Ừm, ở nơi nào lịch luyện cũng là lịch luyện, ta sẽ không đi. Phương Vũ gật gật đầu, nghe đồng học lại cái từ này, biết bây giờ tuyến thời gian đến lúc nào, hắn tự nhiên sẽ không đi Diệp Phàm đồng học lại, cho nên ở đây tiếp tục tu hành. Khí tức cảnh. Cảnh giới này nặng tại lĩnh ngộ khí tức khí, nói là một cái hô hấp, tinh lực ý tứ. Bất quá biết thì biết, lĩnh ngộ về lĩnh ngộ, Phương Vũ vẫn không có lĩnh ngộ được. Cho nên hắn tiếp tục gặm tinh nguyên đan tu hành. Thời gian đến đêm hôm khuya khoắt, Diệp Phàm cuối cùng trở về, thấy Phương Vũ lập tức biểu thị bồi tội ý tứ. Bằng hữu gặp nhau, nhiều gặp một lần cũng là bình thường. Phương Vũ vừa nói chuyện, một bên tu hành Tùng Hạc Vạn Thọ Quyền, tốc độ của hắn cực nhanh, ở trong sân đều đánh ra rất nhiều tàn ảnh đến, phảng phất giống như một con tiên hạc, một quyền, một chân, nhất câu, mở ra cánh, cũng là giết người đường lối. Diệp Phàm cảm giác được nếu là mình đụng tới một chút xíu, lập tức phải chết tại phi mệnh, trong lòng càng chấn kinh. Phương Vũ huynh, ta những bạn học kia muốn đi Thái Sơn chơi một chút, không biết Phương Vũ huynh có hứng thú hay không? Diệp Phàm nhìn trong chốc lát, thẳng đến Phương Vũ tốc độ chậm lại, hắn mới từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần hỏi: "Thái Sơn? Tốt, đây là cái địa phương tốt." Phương Vũ đã sớm chờ đợi Thái Sơn, bây giờ nghe được Diệp Phàm nói lên Thái Sơn, tự nhiên không có không ứng đạo lý. Diệp Phàm nhìn thấy Phương Vũ cũng đáp ứng, tâm tình càng là cao hứng. Một đêm trôi qua, đến ngày thứ hai, Diệp Phàm liền mở chạy băng băng, mang theo Phương Vũ hướng Thái Sơn mà đi. Phương Vũ cùng Diệp Phàm đến nơi này thời điểm, Diệp Phàm một chút đồng học cũng đến, trong đó có một nữ tử, da thịt tuyết trắng non mịn, con mắt rất lớn, lông mi rất dài, tựa hồ có chút linh khí, cả người không trương dương mà lộ ra tự tin. Nữ tử này gọi là Lý Tiểu Mạn, thấy Diệp Phàm thần sắc bình tĩnh, không qua ánh mắt nhìn về phía Phương Vũ lúc tựa hồ có chút kinh ngạc, trong ánh mắt có chút hiếu kỳ, tựa hồ là cảm nhận được Phương Vũ khí tức cường đại. "Ồ, Diệp Phàm, ngươi chừng nào thì còn nhận biết dạng này đạo sĩ, cũng không nên bị lừa." Một cái cười lạnh âm thanh từ nơi không xa truyền tới, tựa hồ mang theo trào phúng ý tứ. Phương Vũ ánh mắt nhìn sang. Đây là một cái nhục thân tầng 1 đều còn chưa đạt tới yêu gà. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 15, Thái Sơn phía trên có cửu long đến. Phương Vũ ánh mắt hướng về cách đó không xa nhìn lại, kia là một cái nhục thân nhất trọng dưỡng sinh cảnh giới cũng chưa tới yếu gà, vào giờ phút này, thế mà nhảy ra hoài nghi thân phận của Phương Vũ. Nhìn qua đi qua ngày, người này cùng Diệp Phàm có một chút mâu thuẫn, đến mức hắn luôn yêu thích nhảy ra nhằm vào Diệp Phàm. Diệp Phàm thân sắc khẽ biến, "Lưu Vân Chí, ta hy vọng ngươi không muốn rước họa vào thân, không muốn họa từ miệng mà ra." "A, phải không? Cái gì gọi là họa từ miệng mà ra?" Cái kia gọi là Lưu Vân Chí nam tử tựa hồ vẫn như cũ 10 phần phách lối, hiện tại dù sao cũng là xã hội pháp trị, mà lại là dưới ban ngày ban mặt. "Họa từ miệng mà ra?" "Là cái này." Phương Vũ khẽ động, liền xuất hiện tại Lưu Vân Chí trước mặt. Ba, một cái bàn tay phiến trên mặt của hắn. Trong nháy mắt, Lưu Vân Chí liền bị một bàn tay đánh té xuống đất. Không phải là cái gì người ngươi đều có thể trêu chọc. Phương Vũ lời nói rơi xuống, lại đi bên trên vừa đi, liền đến 10 bước bên ngoài. Vật như vậy hắn có thể một bàn tay trực tiếp đánh chết, bất quá bây giờ vẫn là muốn cho địa cầu một chút mặt mũi, rời đi địa cầu sau, dạng này người lại ngu xuẩn, vậy cũng chỉ có chết rồi. Cái gì? Lưu Vân Chí cứ như vậy bị hắn một bàn tay đánh té xuống đất rồi. Tốc độ của hắn thật nhanh, hắn đến tột cùng là ai? Diệp Phàm nói lời là có ý gì, đạo sĩ này tựa hồ rất có công phu a. Võ công? Đây chính là Hoa Hạ võ công sao? Một đám người kinh hãi, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Có người cảm giác Phương Vũ quá ác, thế mà bởi vì một câu liền đem người đánh té xuống đất, cũng có người cảm thấy Phương Vũ tựa hồ vô cùng thần bí, mà nó bên trong một người ngoại quốc càng là kinh dị kêu lên Hoa Hạ công phu, hận không thể lập tức liền đi theo Phương Vũ tiến về trước tu hành Hoa Hạ công phu. Đối với tất cả những thứ này, Phương Vũ đều không thèm để ý, hắn trực tiếp hướng Thái Sơn mà đi. Thái Sơn, nguy nga trầm hồn, khí thế bằng bạc, tôn làm ngũ nhạc đứng đầu. Danh xưng thiên hạ đệ nhất sơn. Từ xưa đến nay, Thái Sơn chính là thần thánh chi địa, tại thời cổ bị cho rằng mặt trời phát nguyên nơi, sơn mạc đại vũ trì, sử mạc cổ vũ trì, chú thích, núi này không gì lớn bằng, cổ xưa không gì sánh bằng. Cái này một tôn núi 10 phần bao la hùng vĩ, có nồng đậm lịch sử lắng đọng, sớm nhất đều có thể truy sóc đến thượng cổ Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ, nghe đồn rằng có thần linh ở lại Thái Sơn phía trên. Đã từng có thành lập phong công vĩ nghiệp đế hoàng, như là Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, đều từng tại Thái Sơn lữ hành qua khoáng thế phong thiện điện, về phần có một cái Tống triều hoàng đế thế mà cũng đi phong thiện, cũng là một chuyện khác. Trừ cái đó ra, Phúc Hy, Thần Ông, Hoàng đế mấy người cũng có phong Thái Sơn sự tích, hết thảy tất cả đem Thái Sơn làm nổi bật thập phần thần bí. Phương Vũ lần này đi tới Thái Sơn, từng bước mà lên. Diệp Phàm sau đó cũng đi theo Phương Vũ, cùng Phương Vũ cùng một chỗ đăng lâm Thái Sơn. "Phương Vũ huynh, cái kia Lưu Vân Chí đi qua cùng ta có chút mâu thuẫn, thực tế không có ý tứ, hắn khẩu xuất của nôn, liên lụy đến Phương Vũ huynh." Diệp Phàm tiến lên tại Phương Vũ bên cạnh, mở miệng nói, "Cũng không phải cái gì chuyện thần yếu, chuyển sang nơi khác hắn đã chết rồi, sẽ không lại khẩu xuất của nôn." Phương Vũ cũng không thèm để ý, một con kiến hôi mà thôi, lại càn rỡ nói trực tiếp nghiền chết là được. Dù sao hắn đến từ Vĩnh Sinh Đại thế giới kia hung tàn tính để người như hắn giết một cái mạo phạm hắn người, căn bản không cần nhiều suy nghĩ. Diệp Phàm trong lòng hơi động, cũng cảm nhận được trước mặt Phương Vũ huynh một mặt khác, vị này tồn tại cùng hắn kết giao lúc ôn hòa có lễ, thế nhưng một khi mạo phạm ngay lập tức sẽ hạ xuống lôi đỉnh chi nộ. Đây chính là cổ xưa thế gia lực lượng sao? Diệp Phàm thầm nghĩ. Hai người hướng Thái Sơn bên trên tiến lên, chỉ có đích thân tới nơi đây mới có thể cảm giác được nó bao la hùng vĩ cùng hùng vĩ. Không cần nói là nhìn về nơi xa, vẫn là xem gần, đều có thể cảm nhận được loại kia hào hùng khí thế, để cho trong lòng người ta mang theo khuấy động. Đang bao la Thái Sơn phía trước, thậm chí sẽ để cho người dâng lên một loại ảo tưởng, tựa hồ cả trên trời mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đều sẽ có vẻ không có ý nghĩa. Đây là một loại có tính chấn động cảm giác, khiến tâm linh người ta làm theo rung động. Một ngọn núi, làm sao có thể so mặt trời, mặt trăng và ngôi sao còn kinh khủng hơn? Ngọn núi này, rõ ràng ẩn chứa đại bí mật. Phương Vũ cùng Diệp Phàm đi tại một chỗ, thưởng thức Thái Sơn phía trên phong cảnh, nơi này có thác nước chảy ầm ầm, cũng có xanh tươi cổ thụ, trang nghiêm nguy nga bên trong không thiếu thanh tú, lại thêm mây mù phiêu miểu, nhìn qua nhiều hơn mấy phần thần bí thâm ảo. Trên trời làm sao còn không xong đồ đâu? Phương Vũ khống chế tốc độ của mình, cũng không có nhanh như vậy đang đỉnh, hắn thỉnh thoảng dừng lại một hai, chờ đợi một việc phát sinh. Cuối cùng, chân trời ở giữa xuất hiện mấy điểm đen, sau đó từng bước biến lớn, chuyển đến có thể phong lôi chi thanh. Chín đầu quái vật khổng lồ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, giống như là chín đầu màu đen sông dài rơi xuống. Tại thời khắc này Thái Sơn phía trên biểu tình của tất cả mọi người đều ngưng kết, không biết chuyện gì xảy ra. Đám người vô cùng kinh ngạc phát hiện cái kia thế mà là chín bộ sắc rồng khổng lồ, lôi kéo một ngụm quan tài đồng tao cổ, hướng về đỉnh Thái Sơn đỉnh núi hạ xuống tới. Rồng là tồn tại trong truyền thuyết, thế nhưng hiện tại thế mà thật xuất hiện, mà lại là chín bộ long thi. Cuối cùng là lai lịch gì? Cái này sao có thể? Diệp Phàm chấn kinh. Trên núi du khách cũng khiếp sợ nín thở, căn bản là không có cách tưởng tượng thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Một lát sau, rất nhiều người hướng về bốn phương tám hướng phóng đi, tránh né cái kia tới gần sắc rồng khổng lồ. Cái này là một bộ có tính chấn động hình tượng, cửu long kéo quan tài mà đến, xuống tới Thái Sơn. Tiếng thét gào sợ hãi, tiếng khóc lóc bất lực, đám người hào hào trốn tránh. Cửu long kéo quan tài, nhìn qua cũng không phải là đặc biệt mãnh liệt rơi xuống, thế nhưng khi nó hạ xuống, vẫn là nặng nề mà chấn động đỉnh núi Thái Sơn. Đỉnh Ngọc Hoàng bên trên đại địa đều bị cái này chín long chấn nước toát ra từng đạo khe lớn, đất đá tung tóe, cát bụi mịt mù. Ngũ kia quan tài đồng theo cổ cũng nện ở đỉnh núi Thái Sơn, ngọn núi chấn động, tựa hồ phát sinh chấn động, rất nhiều núi đá lăn lăn xuống, phát ra ầm ầm tiếng vang, không gạt người bị liên lụy, bị núi đá đụng huyết nhục mơ hồ. Có chút quá mức xui xẻo, trực tiếp rơi xuống, còn không có nhìn thấy cựu long kéo quan tài, liền đã chết đi. Chấn động cuối cùng đình chỉ, ngọn núi bình tĩnh lại, thế nhưng Thái Sơn phía trên đã lộn xộn, không ít người ngã sắp xuống, đây là một mảnh vô cùng hỗn loạn chẳng diện, rất nhiều người đầu rơi máu chảy. Phương Vũ thần sắc yên lặng, đối với tất cả những thứ này hắn sớm đã coi đoán trước, những cái kia núi đá cũng căn bản không thể nào đối với hắn tạo thành tổn hại. Tu vi của hắn dù sao đã đến nhục thân tầng 5 thần lực cảnh, có được 5000 cân cự lực, một chút núi đá còn không thể đem hắn hủy diệt. Nếu không, còn không có tiếp xúc đến cựu long kéo quan tài, cả người liền bị núi đá nện chết rồi, còn nói gì lấy được cơ duyên. Đây là vật gì? Thế mà lại có rồng. Diệp Phàm đứng tại Phương Vũ bên người, nhìn xem cái kia cách đó không xa chín đầu sắc rồng khổng lồ, hơn nửa đoạn thân thể nằm ngang ở đỉnh núi, tựa như là màu đen trưởng thành, tràn ngập cảm giác lực lượng chấn động, rất là trùng kích thị giác con người. Mà ngụm kia dài 20 mét quan tài đồng, thì lộ ra cổ pháp tự nhiên, mặt trên có một chút mơ hồ cổ xưa đồ án, tràn ngập năm tháng cảm giác tăng thương. Rồng loại vật này, có cũng rất bình thường. Đã có truyền thuyết, vậy liền từng có qua. Chương 16, khoác vào đi nhờ xe. Phương Vũ đối với xuất hiện cửu long không sợ hãi chút nào, mà những người khác vẫn như cũ chấn kinh, sợ hãi. Sự tình phát sinh quá đột ngột, trước mắt tất cả những thứ này vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Vào giờ phút này, chín bộ sắc rồng khổng lồ nằm ngang ở phía trước, còn có một ngụm cực lớn quan tài, để trên mặt của mọi người che kín kinh hoàng sợ hãi các loại thần sắc, khó mà yên lặng. Chúng ta vẫn là trở về đi. Nửa ngày, mới có một nữ tử từ sợ hãi bên trong tỉnh lại, mở miệng nói. Nữ tử này tên là Lâm Giai, chính là trước đây không lâu cho Diệp Phàm gọi qua điện thoại nữ tử, nàng nhìn qua khôi phục thanh tỉnh, không nghĩ ở lâu. Đó là cái gì? Mọi người ở đây gật đầu, đều quyết định rời đi thời điểm, có thể nhìn thấy phía trước đất nứt ra bày tỏ xuống, lộ ra một nửa ngọc phiến, hình như ngọc sách. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ phía dưới chôn giấu lấy cái gì? Đám người dừng lại muốn rời khỏi bước chân, từng cái đánh ra không phong cảnh phía xa. Phía trước có vườn gò, cổ pháp đơn giản, từ năm loại nhan sắc đất rèn đúc mà thành, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Đó là cái gì đất, thế nào khắp nơi đều có? Dưới cái khe, có thể thấy được năm màu đất vỏ, nội bộ phong tồn miếng ngọc lộ ra, bên trên khắc họa lấy một chút văn tự cùng ký hiệu, bất quá tất cả mọi người xem không hiểu. Chẳng lẽ thượng cổ phong thiện sự tình là thật? Diệp Phàm trên mặt lộ ra vẻ tò mò, liên tưởng đến phong thiện hai chữ, trước mặt bọn hắn đồ vật chẳng lẽ là cổ đại tế thiên thần đàn. Dạng nứt dưới mặt đất hiện ra dạng này ngũ sắc thần vò, còn không phải số ít, nhiều đến mấy chục tòa. Mỗi một tòa ngũ sắc thần vò đều rất là cổ pháp, tựa hồ tồn tại vô tận năm tháng, là thời đại thượng cổ đồ vật, cái này khiến muốn rời khỏi tất cả mọi người dừng bước, xem xét tỉ mỉ. Nếu như có thể ở đây lấy được một chút thượng cổ bí mật, hoặc là bảo tàng lời nói, cái tiêu chuyến này Thái Sơn xem như không có uổng phí tới. Đám người không thể nhận thấy liền bị thu hút, quân quan tài bằng đồng xanh chuyển hơn phân nửa vòng, rung động tại quan tài đồng tao cổ, e ngại tại chín cái sắc rồng, giật mình ở dưới đất từng tòa ngũ sắc thần vò. Bọn hắn cũng không có cảm nhận được cái gì nguy hiểm, thế là từng cái thần sắc từng bước buông lỏng, có thậm chí muốn phải đào móc 1.5 sắc đất, nói không chừng tương lai 5 tháng có thể dùng bên trên. Phương Vũ ánh mắt cũng nhìn qua những thứ này ngũ sắc thổ, những thứ này ngũ sắc thổ có chút kỳ lạ tác dụng, bất quá vẫn chưa tới đem những thứ này ngũ sắc thổ cũng đào móc tình trạng. Hướng trung ương hố to nhìn lại, có thể nhìn thấy quan tài đồng tao cổ đem mặt đất đập ra một cái hố to. Hiện ra phía dưới siêu cấp tế đàn, tất cả đều là năm loại nhan sắc đá lớn trồng chất mà thành, gánh chịu lấy dài 20 mét quan tài đồng tao cổ, không có chút nào dạn nước địa phương. Bởi vậy có thể thấy được cái này tế đàn cổ xưa chỗ thần bí.
A, một nữ tử đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, chân xuống một tảng đá lớn lăn hướng hố to, nàng cũng đứng không vững, hướng phía dưới rơi xuống. Một người nam tử nhanh tay lẹ mắt, liền phải đem nàng giữ chặt. Đúng lúc này, cực lớn tế đàn tản mát ra năm màu vầng sáng, đám người cũng cảm giác mình bị một cỗ lực lượng khổng lồ bao phủ thân thể. Ngay sau đó tất cả đều tiến vào bên trên tế đàn ngũ sắc. Phương Vũ cũng đến tế đàn năm màu phía trên, thần sắc của hắn bình tĩnh như trước. Đi tới cái này một giới, hắn muốn phải chờ đợi dĩ nhiên chính là một màn này, đương nhiên là có chút chờ mong. Vào giờ phút này ánh sáng năm màu lấp lánh, tế đàn năm màu phía trên, trưng bày khối ngọc cùng phiến đá biến óng ánh, bên trên khắc ấn chữ cổ cũng đều phóng ra quang mang, cả tòa tế đàn cuối cùng lưu chuyển ra một cỗ ánh sáng nhu hòa. Cuối cùng, thời khắc đó ấn chữ cổ giống như là đã có sinh mệnh, toàn bộ vận ra, hiện ra trong hư không. Tại quan tài đồng thau cổ phía trên, tại hố to trung quanh, có tới mấy ngàn chữ cổ đang nhấp nháy, có kim loại sáng bóng. Quan tài lớn bằng đồng thau trung quanh, thì tựa hồ có từng khỏa ngôi sao tại chập chờn ánh sáng, mười phần huyền bí. Cái này là cái gì? Thứ gì? Làm sao bây giờ? Ta rất sợ hãi, tốt muốn rời đi. Trời ạ, cái này đều là cái gì? Cái kia chữ làm sao có thể cái dạng này? Diệp Phàm không ít đồng học tất cả đều lần nữa bắt đầu sợ hãi. Phương Vũ thì chú ý đến cái kia ánh sáng chữ cổ tại hư không dần dần tụ tập, cuối cùng hóa thành một cái cự đại bắt quái, một cổ lực lượng thần bí chấn động ra. Phương Vũ nhìn không chuyển mắt, tựa hồ muốn một màn này nhớ kỹ trong lòng. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, hoàn toàn không đủ để lĩnh ngộ cái này trong bắt quái ẩn chứa đại đạo chí lý, thế nhưng bắt quái này hoàn toàn chính xác ẩn chứa vô thượng đại đạo, đặt ở vĩnh sinh đại thế giới đi, sợ là cùng 3000 đại đạo đại na di thuật có chút tương tự. 3000 đại đạo, đại na di thuật có thể không gian chuyển rời, nếu như bị tu vi cực cao tồn đang thi triển, một cái chuyển rời liền có thể xuyên qua mấy cái đại thế giới. Mà cái này âm dương bắt quái thái cực đồ vừa xuất hiện, không gian bắt đầu vặn mèo, tia sáng biến mông lung, càn, khôn, tuấn, đoái, cấn, chấn, ly, khảm đối ứng bắt quái ký hiệu trước sau phát ra tia sáng, tựa hồ kéo ra xa xôi thời không cổ lộ. Thái cực đồ hai cái âm dương ngư như là hai cánh cửa nhà, không ngừng rung động, chậm chạp kéo ra một cái khe, liên tiếp hướng xa xôi mà không biết bầu trời sao. Phương Vũ nhìn không chuyển mắt, đem từng cảnh tượng ấy tất cả đều ghi vào trong óc. Cảnh giới của hắn hôm nay là thần lực cảnh giới, mặc dù còn không có làm đến khai phá trong óc tình trạng, thế nhưng nhục thân nuôi thật tốt, tinh nguyên đang cải biến nhục thân kết cấu, ký ức cũng không tệ, ánh mắt linh mẫn, đem trước mắt một màn này khắc ấn xuống. Có lẽ đợi đến hắn tu vi cao hơn, có thể từ trong tìm hiểu ra một loại thần thông tới. Ầm ầm. Cũng đúng lúc này, thái cực bát quái đồ hai cái âm dương ngư cuối cùng kéo ra một đầu sao cổ lộ, Phương Vũ thậm chí có thể nhìn thấy cách đó không xa sao sáng long lánh. Cuối cùng, cái này cổ lộ hoàn toàn kéo ra. Cùng lúc đó, cực lớn quan tài đồng theo cổ nắp quan tài lộ ra một cái khe lớn, một cổ khí tức quỷ dị tràn ngập xuống, tựa hồ lại nói đại gia mời đến, đường đã chuẩn bị kỹ càng. Phương Vũ không chút do dự, lập tức tiến vào cổ quan bên trong. Những người khác thần tình trên mặt chấn kinh e ngại, thậm chí còn có nữ đồng học khóc lên, thế nhưng vào giờ phút này, bọn hắn tựa hồ không cách nào rời đi, quan tài đồng tản mát ra một cỗ cực lớn hấp lực, ngay sau đó tất cả mọi người bị hút vào đi vào. Quan tài đồng theo cổ thoáng cái đóng chặt, lập tức chín cái sắc rồng bay lên trời, lôi kéo cực lớn quan tài bằng đồng xanh chui vào thái cực bát quái đồ cấu tạo thần bí trong thông đạo. Trình tòa thái sơn đều một hồi kịch liệt lay động, phảng phất vòm trời muốn sụp đổ xuống, đỉnh ngọc hoàng có ngút trời ngũ sắc thần quang quán thông thiên địa. Cuối cùng, không cần nói là quan tài đồng theo cổ, vẫn là cực lớn thái cực bát quái đồ, toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Tất cả đều khôi phục bình tĩnh. Tựa hồ cái này Cửu Long đi tới Thái Sơn, chính là vì kéo Phương Vũ một đoàn người đi những địa phương khác. Lần này, thừa dịp lên đi nhờ xe. Phương Vũ đương nhiên biết vì sao lại có Cửu Long kéo quan tài đến, là có một vị tồn tại muốn tiếp Diệp Phàm, bất quá hắn cũng thừa dịp lên tiến về trước phương xa xe. Lên xe. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 17, ta có một kiếm, thử lôi kiếm. Đi nhờ xe cuối cùng khởi động, dẫn theo Phương Vũ đám người hướng kế tiếp mục đích mà đi. Bất quá bên trong quan tài đồng thau cổ, một mảnh đen kịt, để tất cả mọi người có chút khủng hoảng. Phương Vũ đưa tay khẽ động, đệ tử Phương gia đại tiểu thư Phương Thanh Tuyết ban thượng pháp khí phi kiếm hiện ra, cái kiếm màu tím lôi đỉnh vì cái này một cái hắc ám thế giới mang đến một sợi tia sáng. Nhìn thấy một màn này, không ít người đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ, đồng thời cái kiếm màu tím lôi đỉnh tựa hồ trấn an tâm tình của mọi người, để bọn hắn không có lập tức sụp đổ. Phương Vũ huynh, đây là có chuyện gì? Mọi người ở đây, cũng chỉ có Diệp Phàm cùng Phương Vũ có chút giao tình, mắt thấy chính mình đồng học đều trông mong nhìn mình, Diệp Phàm thế là mở miệng nói: "Chúng ta hẳn là đạp lên tiến về trước một cái thế giới khác hành trình, cái kia thái cực bắt quái đồ mở ra bầu trời sao con đường." Phương Vũ cầm pháp khí phi kiếm, hắn cho một thanh này pháp khí bảo kiếm lấy cái danh tự, Tử Lôi kiếm. Tay cầm Tử Lôi kiếm, Phương Vũ đánh giá trong quan tài đồng tranh cảnh. Về phần cái khác nam nam nữ nữ, nghe Phương Vũ lời nói, tâm tính lại vỡ. Cái gì? Chúng ta bây giờ đã không tại Thái Sơn rồi. Chúng ta rời đi địa cầu, tiến về trước địa phương khác. Ta còn có người nhà, ta còn có phụ mẫu, ta đi, bọn hắn làm sao bây giờ? Chúng ta cứ như vậy bước vào tiến về trước thế giới khác đường. Ta không muốn, ta chỉ muốn trở về. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Phương Vũ lời nói để một chút nam nữ chịu không được, bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Đối tương lai mê mang, ai cũng không biết bọn hắn chạm tiếp theo đến tuột cùng biết ở nơi nào. Mọi người tại sợ hãi, đang sợ, bất quá Phương Vũ mượn nhờ Tử Lôi kiếm ánh sáng, đánh giá trong quan tài đồng hình chẳng khác, thời khắc đó mưu toan bên trên, có hung tàn thần điểu chín đầu, cũng có toàn thân thức dài có gai cứng lông cực lớn hung thú. Hình trạng khắc bằng đồng tao, vết dị loang lổ, có vậy mà là Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại hung thú, như là thao thiết, cùng kỳ, đào nột các loại, hình thể khổng lồ, sinh động như thật. Đương nhiên cũng có thượng cổ tiên dân cùng với một chút viễn cổ thần linh đồ, trừ cái đó ra, còn có một mảnh tinh không, lít nhá lít nhít,
tựa hồ là một mảnh tinh không đồ. Phương Vũ đem những thứ này đều nhớ trong đầu, về sau có lẽ có thể dùng đến. A, đó là cái gì? Trong chớp mắt, có người mượn nhờ mang tới điện thoại di động tia sáng, nhìn thấy trong quan tài đồng còn có một ngụm nhỏ quan tài đồng, cổ phác mà ảm đạm, khắc ấn có cổ đồ, bao trùm lấy màu xanh đồng, làm cho trong lòng người khủng hoảng. Như thế một ngụm thần bí quan tài đồng thao cổ đến cùng táng có nhân vật bậc nào? Trong mọi người tâm vừa có kinh nghi, lại có sợ hãi. Không nên động, không nên nghĩ, vào chỗ giữa sân, lặng lặng chờ đợi trạm tiếp theo đi. Phương Vũ mở miệng, hắn cũng biết cái kia nhỏ quan tài đồng là cái gì, bất quá hắn không cần xuất thủ, chỉ cần chờ đợi vừa đứng đến. Được. Vị đạo trưởng này, ngươi biết bảo hộ chúng ta đúng không? Đạo trưởng ở đây, cho dù có cái gì, chúng ta cũng không sợ. Một chút nam nữ nghe Phương Vũ lời nói, trong lòng vậy mà không tự chủ được bình tĩnh lại, có mấy cái nam nữ yên lặng ngồi xuống, chờ đợi trạm tiếp theo. Cái gọi là sợ hãi là có thể lẫn nhau truyền nhiễm, an bình cũng có thể lẫn nhau truyền lại. Phương Vũ vừa tiến vào quan tài đồng liền thần sắc an bình, truyền lại cho những người khác, cuối cùng cũng để bọn hắn biến bình tĩnh trở lại, chờ đợi vừa đứng đến. Không biết qua bao lâu, đột nhiên một tiếng rung mạnh, quan tài đồng thau cổ tựa hồ là cùng thứ gì phát sinh va chạm mạnh, bất quá cũng ngay một khắc này, hình trạng khắc bằng đồng thau bên trong phát ra hào quang nhỏ yếu, nháy mắt triệt tiêu cái kia khó có thể tưởng tượng lực trùng kích. Đám người lần nữa chấn kinh, rõ ràng có cự lực, nhưng lại bị triệt tiêu, cái này một cái quan tài đồng thau cổ thực tế thần kỳ lợi hại. Cũng đúng lúc này, quan tài đồng thau cổ hoàn toàn dừng hẳn, cách đó không xa có ảm đạm tia sáng xuyên thấu vào. Kia là nắp quan tài siêu mèo, kéo ra một cái khe. Đám người đều không có lập khắc động thân, ánh mắt tất cả đều chú ý tới Phương Vũ trên thân. Phương Vũ cất bước, trong nháy mắt liền ra cái này quan tài đồng. Nhìn về phía trước đi, nơi này đại địa giống như là bị dòng máu xâm nhiễm qua, hiện lên màu nâu đỏ, lạnh lẽo cứng rắn mà cô quạng, trên mặt đất lẻ tẻ đứng sừng sững lấy một chút nham thạch to lớn, phóng tầm mắt nhìn tới giống như từng tòa mộ địa. Giữa thiên địa, tia sáng ảm đạm, một mảnh ảm đạm, lộ ra mấy phần âm u đầy tử khí dáng vẻ. Nơi mắt nhìn thấy, nơi này tựa hồ không có một chút sinh cơ. Đây là nơi nào? Có người vọt ra, nhìn thấy một màn trước mắt, cũng ngây ra như phỗng. Mặc dù hắn đã nghe vị kia đạo nhân nói Cửu Long kéo quan tài rời đi Thái Sơn, thế nhưng trong lòng vẫn có một ít kỳ vọng, một phần vạn Cửu Long kéo quan tài không hề rời đi Thái Sơn tốt biết bao nhiêu. Thế nhưng dưới mắt nhìn lại, bọn hắn thật rời đi Thái Sơn, còn tới một chỗ hết sức hoang vắng. Khắp nơi đều là mênh mông vô bờ màu nâu đỏ đất này, nhìn qua không có một chút sinh mệnh dấu hiệu, nơi này không phải bọn hắn kỳ vọng thế giới, tựa hồ chỉ có tuyệt vọng. Đây là chỗ nào? Chúng ta thật rời đi Thái Sơn. Người nói chuyện âm thanh đều đang phát run. Thật rời đi Thái Sơn à, thế nhưng cũng không nên tại một chỗ như vậy, nếu như rời đi Thái Sơn có thể tu tiên lời nói, cũng không phải là không thể được, thế nhưng bây giờ tại nơi này, chúng ta phải chết đói sao? Lại một người nam tử trên mặt lộ ra khổ sở thần sắc. Không phải là cái dạng này. Một cái nữ đồng học từ bên trong quan tài đồng thau cổ ra tới, nhìn xem đầy trời màu nâu đỏ đất này, liền ngã một phát, nàng không thể nào tiếp thu được chính mình đi tới như thế một cái địa phương quỷ quái. Cũng có một tin tức tốt, chí ít nơi này còn có rảnh rỗi khí. Có người mở miệng. Bất quá đối với cái tin tức tốt này, không có người để ý. Lại là một tòa tế đàn năm màu. Diệp Phàm cùng bạn tốt của hắn Bàng Bác đứng chung một chỗ, hai người nhìn lẫn nhau một cái, liền nhìn lần này quan tài đồng thau cổ vẫn như cũ dừng lại tại một cái hùng vĩ đàn đá năm màu bên trên, cùng Thái Sơn chỗ thấy tế đàn lớn rất tương tự, từ năm loại màu sắc khác nhau đá lớn đắp lên mà thành. Tế đàn năm màu chiếm diện tích rất rộng, có thể nghĩ năm đó xây dựng thời điểm nhất định là cái đại công trình, thế nhưng hiện tại vốn hẳn nên cao cao đứng vững tế đàn năm màu bị gió cắt bao phủ dưới mặt đất, nếu không phải Cửu Long kéo quan tài tới, tầng tầng lớp lớp đụng vào mặt đất, tế đàn đều không thể hiện ra minh sắc hoàn chỉnh hình dáng. Bây giờ không chỉ cực lớn quan tài đồng nằm ngang ở trên tế đài, chính là sắc rồng khổng lồ cũng đều ép ở phía trên, có thể tưởng tượng đàn đá năm màu hùng vĩ. Nơi đó có đá lớn. Diệp Phàm ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại, liền thấy một tảng đá lớn, phía trên đá lớn viết giao cái chữ cổ cực lớn, mỗi cái chữ cổ đều có 5-6 mét độ cao, đại khí bằng bạc, cứng cáp có lực. Phương Vũ huynh, không biết đây là chữ gì? Bàng Bắc cũng đi tới, hắn trông thấy vị kia tên là Phương Vũ tồn tại đã ở nơi đó dò xét, thế là hắn học Diệp Phàm bộ dáng cũng gọi Phương Vũ vì Phương Vũ huynh. Hai chữ này là huynh hoặc, cũng chính là sao hỏa ý tứ. Phương Vũ mở miệng, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Đây chính là Cửu Long kéo quan tài trạm thứ nhất, huỳnh hoặc nơi. Nơi này có một chút chỗ tốt, cũng có đại hung, nhất định phải nắm chặt. Chương 18, cảm tạ đại lôi âm tự quả tặng. Phương Vũ ánh mắt lưu chuyển, đang tìm kiếm huỳnh hoặc tinh bên trên chỗ tốt. Phía sau hắn, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đi theo. Rất nhanh ba người liền đến một ngôi miếu cổ phía trước, nơi đó có thanh đăng cổ Phật, có ánh đèn như lậu. Miếu cổ phía trước, một gốc Bồ đề cổ thụ cứng cáp như cầu long, toàn thân khô cạn, chỉ có cách mặt đất 2 mét chỗ lẻ tẻ điểm xuyết lấy 5-6 phiến lá xanh, mỗi một phiến lá xanh đều bóng ánh sáng long lanh, tựa như là màu xanh lá phỉ thúy. Nhìn thấy một màn này, không cần nói là Phương Vũ vẫn là Diệp Phàm, đều cảm thấy một chút kỳ lạ vật vị, miếu cổ cùng Bồ đề thụ gắn bó lẫn nhau hiện lên, tràn đầy nét cổ xưa, để người cảm nhận được mông lung thời gian lưu chuyển, năm tháng biến thiên. Nơi này lại có một ngôi miếu cổ, cây kia lại là cái gì cây, trên đại điện tựa hồ là đại lôi âm tự. Bàng Bác nhìn về phía cách đó không xa một khối biển động, nhận ra bảng kia bên trên viết những gì. Đại lôi âm tự. Đây quả thực làm người ta kinh ngạc. Dù sao đại lôi âm tự thế nhưng là đồ vật trong truyền thuyết. Nếu là đại lôi âm tự, cây này hẳn là Bồ đề cổ thụ. Chúng ta thế mà nhìn thấy Bồ đề cổ thụ. Nơi này chẳng phải là Phật tổ chỗ ở? Diệp Phàm đọc sách càng nhiều, biết Phật tổ cùng Bồ đề cổ thụ cố sự, cũng biết Phật tổ cùng Đại Lôi Âm tự sự tình. Đã lại tới đây, chúng ta mỗi người dựa vào cơ duyên, lấy được bảo vật. Phương Vũ mở miệng, cất bước tiến vào trong đại điện. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, liền đem một cái bình bát cầm ra đến, cái kia bình bát bên trên có quang mang lưu chuyển, tựa hồ chỉ cần thôi động, liền có thể phát huy ra đáng sợ uy năng. Phương Vũ cũng không ngừng xuống, lập tức khẽ động, lại cầm ra một cái bồ đoàn. Cái này bồ đoàn mặc dù cổ xưa, thế nhưng năm tháng không có đem nó ma diệt, hiển nhiên là một món bảo vật, có một chút đạo vận lưu truyền. Có thể nghĩ nếu như ngồi tại đây trên bồ đoàn ngộ đạo, nhất định sẽ có ngoài định mức thu hoạch, thậm chí có thể làm ít công to. Phương Vũ lại cử động, Tung Hạc Vạn Thọ quyền tại lúc này phát huy ra mạnh mẽ đại tác dụng, động tác của hắn so với nhất nhanh nhẹn con vượn còn muốn linh mẫn mấy lần, thoáng cái lại lấy được một viên tử đàn chẳng hạt. Viên này chẳng hạt tại thời gian làm hao mòn xuống, cũng không có tổn hại mảy may, thổi hết bụi bặm, y nguyên có gợn sóng ánh sáng lộng lẫy. Sau một khắc, hắn lại tại một tòa tượng Phật đá trước tìm kiếm được nửa cái đứt gãy mõ, bên trên khắc ấn ba tôn Bồ Tát, hoặc trang nghiêm, hoặc từ bi, hoặc uy phong lẫm liệt, cũng là sinh động như thật. Làm Phương Vũ chân phá vỡ bụi đất, lại lấy được một ngụm lớn cỡ bàn tay tàn chuông đồng nát, cái này ngụm chuông đồng vốn là món kỳ bảo, thế nhưng thiếu thiếu một khối đồng vết tưởng, lộ ra không quá hoàn mỹ. Làm lay động chuông đồng, vang tiếng chuông lên, Phật âm đang lượn lờ, làm cho tâm thần người yên tĩnh. Trên chuông đồng mặt khắc ấn có mây trôi hoa văn, một mạc bên trong có chứa thiên ý, có lưu Phật vận. Hắn cũng không ngừng lại, lại tại một chỗ tượng Phật đá dưới chân tìm kiếm được một nửa ngọc như ý, lao đi cho bụi, phóng ánh sáng long lanh tàn ngọc lập tức lưu chuyển ra một chút ánh sáng. Lại có một nửa kim sử, bị Phương Vũ lấy được, món bảo vật này một lần nữa đào được, lao đi cho bụi sau 10 phần cô đọng, nếu như không phải một mặt tổn hại, được xưng tụng một món hoàn mỹ mà có sức mạnh kỳ tác. Món bảo vật này có cái rất có uy thế danh tự, vì kim cương sử, danh xưng phá hủy địch nhân không ai địch nổi, đại biểu cho không ai địch nổi, không gì không phá trí tuệ cùng Phật tính, là thánh giả mới có thể nắm giữ bảo vật. Bây giờ lại rơi tại Phương Vũ trong tay. Phương Vũ hơi vung đống lúc đích, một nửa kim cương sử như màu vàng kia chớp xẹt qua, kia sáng sáng lạ, phi thường có khí thế. Trừ cái đó ra, Phương Vũ còn được đến lưu đồng, thức, trung đồng, chống ra cá, thậm chí Phương Vũ còn được đến một chuỗi hoàn chỉnh chẳng hạt có tới 6 quả, phóng ánh lát, hiện lên đạm kim vẻ, như thủy tinh trong suốt. Cái này 6 hạt châu đều là màu vàng nhạt tinh thể, rất giống mỹ lệ bảo thạch, lại dễ dàng để người liên tưởng tới Phật Đà viên tịch sau xá lợi tử. 6 hạt châu bị một cái trong suốt dây nhỏ nối liền nhau, mỗi một khoa hạt châu bên trên đều có một tôn mơ hồ hình người đồ án. Cái này 6 cái hạt châu, thế mà là hoàn chỉnh đồ vật, mà không giống như là kim cương sử, trung đồng, lưu đồng các loại có chút không được đầy đủ. Lần này có được đồ vật coi như không tệ, dù là trở lại vĩnh sinh giới cũng có thể cần phải, chỉ tiếc cái này thượng cổ đại năng lưu lại vô thượng bảo vật, hiện tại uy lực tổn thất 9 thành 9, đặt ở vĩnh sinh giới cũng chỉ có thể coi là linh khí. Phương Vũ tâm tình cực kỳ tốt, hắn tự nhiên biết nơi này là địa phương nào. Nơi này là trấn áp lên cổ yêu thánh địa phương, những pháp bảo kia uy lực có thể nghĩ, bất quá đến bây giờ, đã từng vô cùng pháp bảo lợi hại uy năng tổn thất 9 thành 9, dù là đặt ở vĩnh sinh giới có thể so sánh đạo khí pháp bảo, hiện tại cũng thành linh khí cấp bậc. Thế nhưng dù là chỉ có thể so với linh khí, đối với Phương Vũ đến nói vẫn như cũng là không sai bảo vật, dù sao thân phận của hắn tại Phương gia chỉ là một cái Phương gia con cháu, được gia chủ nhìn chúng, ban thưởng một ngụm pháp khí bảo kiếm, bây giờ thoáng cái lấy được nhiều như vậy uy năng có thể so với linh khí bảo vật, hắn chẳng khác gì là kiếm lợi lớn. Súng hơi đổi pháo, thực lực tăng lên rất nhiều. Phương Vũ đem đại đa số pháp bảo thu vào vạn giới vương đồ bên trong, cái kia kim cương sử cùng 6 hạt châu bị hắn cầm trong tay. Dù sao rất nhiều trấn áp yêu ma pháp bảo bị hắn cầm sau khi đi, cái kia bị trấn áp yêu ma liền có khả năng làm loạn. Phương Vũ huynh, nơi này thật cùng thượng cổ Phật Đà có quan hệ sao? Diệp Phàm cầm trong tay một ngụm đèn đồng, cái này ngụm đèn đồng nhìn qua kiểu dáng cổ pháp, lại không nhiễm trần thế, giống như là có thể cách ly cho bụi. Vào giờ phút này hắn nhìn lên trước mặt đại điện, hơi thổi một ngụm đèn đồng, lập tức đèn đồng bên trong hỏa diễm bay ra, hóa thành một đường tường ấm, tựa hồ có thể đốt cháy vật vật. Diệp Phàm biến sắc. Cái này một ngụm đèn đồng tuyệt đối là một món trọng bảo, thế mà bị hắn lấy được, bây giờ thổi, tựa hồ có thể giết chết yêu ma. Chẳng lẽ đèn đồng là trấn áp yêu ma bảo vật? Đúng là như thế, nơi này ẩn chứa rất nhiều chỗ tốt, chúng ta lấy được bảo vật cũng là thượng cổ chí bảo, chỉ tiếc rất nhiều cấm chế đều đã phá hư, nếu không đốt núi nấu biển, đều không phải vấn đề gì. Phương Vũ nhìn xem một màn này, biết Diệp Phàm lấy được đèn đồng uy năng tuyệt đối không tệ, cái này cơ duyên bị Diệp Phàm lấy được. A uy năng mạnh như vậy, nơi này còn có bảo vật gì, vừa rồi ta cái gì cũng không có lấy được. Bàng Bác có chút trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Diệp Phàm trong tay đèn đồng uy lực, hắn hạ thủ quá chậm, mà vị kia gọi là Phương Vũ huynh tay nhanh quá nhanh, gió cuốn mây tan, ăn sạch thịt, đều không thế nào lưu lại một chút canh. Thế nhưng hắn đột nhiên liền thấy Phương Vũ huynh ánh mắt đi lên vừa nhìn, hắn lập tức ánh mắt sáng lên, nhìn thấy đại lôi âm tự bảng hiệu. Thì ra là thế, nơi này còn có một tôn bảo vật. Bàng Bác hai mắt sáng lên, biết vị này Phương Vũ huynh cũng không có ăn sạch toàn bộ chỗ tốt, còn để lại một khối biển, thế là lập tức động thủ, chuyển đến mấy khối đá lớn, đem khắc ấn có đại lôi âm tự biển đồng hái xuống. Khối này biển đồng kinh lịch thời gian ma luyện, vẫn không có ở bên trên lưu lại một chút bụi bặm, mặt trên phi thường sạch sẽ, có thể nghĩ đây cũng là một món trọng bảo. Đi thôi, trấn ma bảo vật đều bị chúng ta cầm đi, yêu ma kia cũng sắp ra tới. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 19, ngươi yếu như vậy, vì sao còn biết khiêu khích ta? Tại Huỳnh Hoặc Tinh đại lôi âm tự bên trên, Phương Vũ cùng Diệp Phàm, Bàng Bác đều có thu hoạch riêng. Diệp Phàm được một ngọn cổ đăng, tùy ý thổi có thể bộc phát ra lửa cháy mạnh, tựa hồ có thể bốc cháy tất cả tà ma. Bàng Bác được đại lôi âm tự bảng hiệu, mặc dù không có hiện ra thần gì đến, nhưng tuyệt đối là một món trọng bảo. Về phần Phương Vũ, được đủ loại pháp bảo, trung đồng, đỉnh đồng, mõ, bồ đoàn, xá lợi, tràng hạt, kim cương sử loại hình, cái khác trên cơ bản bị hắn đóng gói. Mà lúc này, Diệp Phàm những bạn học kia còn tại Huỳnh Hoặc Tinh bên trên chấn kinh với mình thật ở trên sao hỏa, có tại quan sát sao hỏa thời tiết, cũng có người tại hiếu kỳ trên sao hỏa vì sao có không khí, cũng có người đang nhìn cách đó không xa vây quanh sao hỏa xoay tròn tinh cầu. Thẳng đến miếu thờ sụp đổ, bọn hắn mới phản ứng lại. Miếu cổ đổ sụp, bên trong đại Phật cũng hủy diệt, trong hư không vang lên Phật môn lục tự chân ngôn. Ông, ma,
ni, bá, mê, hồng. Khổng lồ Phật âm vang vọng đất trời, chấn động bầu trời, thiên địa đều run rẩy lên. Từ bi mà trang nghiêm, huyền diệu mà thần kỳ, cái kia Phật âm tựa hồ muốn rửa sạch dơ bẩn, rửa sạch phàm trần, miếu cổ chung quanh đều tắm rửa tại một mảnh thần thánh cắt lợi cùng tia sáng bên trong. Cuối cùng, hết thảy tất cả đều biến mất, liền đại lôi âm tự cũng đều hóa thành cho bụi. Nơi đó xảy ra chuyện gì, Diệp Phàm bọn họ có phải hay không lấy được bảo vật gì? Tựa như là Phật môn âm thanh, bọn họ có phải hay không lấy đi trong miếu bảo vật, cho nên dẫn phát Phật môn âm thanh. Cái này sẽ phát sinh cái gì, sẽ không có chuyện gì đó không hay phát sinh a. Một chút nam nữ nhìn xem hướng bọn hắn nơi này cực tốc tiến lên Phương Vũ, Diệp Phàm các loại, đều cảm thấy chấn kinh. Nơi đó cần phải còn có nó bảo vật của hắn, chúng ta đi xem một chút. Trong mắt mọi người dâng lên lửa nóng tia sáng, cũng có người đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm trong tay đèn, bàng bác trong tay bảng hiệu. Về phần Phương Vũ trong tay kim cương sử, bọn hắn không có người ai dám dâng lên mơ ước tâm tư. Cũng đúng lúc này, mặt đất đỏ nâu bên trên đột nhiên truyền đến từng trận âm thanh, chống trải đại địa đều bắt đầu lay động, tựa hồ có vạn mã lao nhanh, lại hình như là biển gầm sóng lớn đang cuộn trào mãnh liệt. Bao cát, sao hỏa bên trên siêu cấp bao tác lớn. Tất cả mọi người biến sắc, đây là trên sao hỏa siêu cấp gió bão, đáng sợ uy năng đủ để đem người xé rách, hiện tại thế mà che ngập bầu trời đến. Mới vừa rồi còn tất cả gió êm sóng lặng, thế nhưng hiện tại đầy trời chăng sao biến mất, một trận càn quét sao hỏa bão táp lớn mở ra, cái này làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Bọn hắn lấy đi Phật môn thánh khí, cho nên Phật đã chấn nộ. Đáng ghét ta, ngươi muốn hại chết chúng ta. Đều trách bọn họ lấy đi Phật môn bảo vật. Một người nam tử thấp giọng chú mắng lên, trong ánh mắt lộ ra linh ý, đem mâu thuẫn đối hướng Phương Vũ, Diệp Phàm đám người, tựa hồ là muốn phải hiệu triệu đám người liên hợp lại, chống lại bọn hắn. Phương Vũ ngược lại là thấy rõ, nam tử này chính là lúc trước đối Diệp Phàm rất có địch ý Lưu Vân Chí. Loại này ngu xuẩn, cũng không cần thiết lại sống sót. Phương Vũ nhìn qua cái kia đầy trời gió bão, khẽ nhúc nhích, một cái cắt bụi rơi vào Lưu Vân Chí trên lồng ngực, hắn liền ngã xuống, triệt để chết rồi. Một cái nhục thân tầng một cũng chưa tới ra hỏa, thế mà hết lần này đến lần khác khiêu khích, vậy cũng chỉ có chết rồi. Diệp Phàm, bàng bác, có yêu ma xuất thế. Phương Vũ một cái giết chết Lưu Vân Chí sau, đột nhiên thân thể khẽ động, đưa tay một kiếm, tử lôi kiếm bộ phát ra thông thiên ánh sáng tím, lôi đỉnh tràn ngập, thoáng cái liền bao phủ không trung một cái phi hành vật. Xì xì xì. Tại thời khắc này, một cỗ tiêu hổ vị tại bên trong bầu trời vang lên, một vật rớt xuống. Ánh mắt của mọi người nhìn sang, chỉ gặp kia là một cái dài không quá 10 cm, chỉ có ngón tay lớn như vậy nhỏ đồ vật, nói nó giống như rắn cũng không phải rắn, ngược lại là có một chút giống như cá sấu, bất quá không có chân, toàn thân bao trùm lấy màu đen lân giáp, giống như là đến từ địa phủ ác vật. Cái này là thứ quỷ gì? Trừ Phương Vũ bên ngoài, tất cả mọi người giật nảy cả mình, vật như vậy nếu như được kích, bọn hắn như thế nào ngăn cản? Cái kia Lưu Vân Chí cũng bị thứ này giết chết rồi. Chạy mau a, chạy mau. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, vào giờ phút này thấy cái kia đáng sợ kỳ quái sinh vật, không có người lại để ý cái gì ngã xuống Lưu Vân Chí, ào ào hướng tế đàn phương hướng bỏ chạy. Rõ ràng chỉ là mấy trăm mét, thế nhưng tất cả mọi người cảm giác được đoạn này khoảng cách cực kỳ chậm rãi, mỗi một cái cũng bắt đầu liều mạng, chỉ cần mình chạy nhanh hơn người khác, rất có thể liền có thể bảo vệ mình một mạng. Phương Vũ ánh mắt bình tĩnh như trước, trên sao hỏa hoàn toàn chính xác có bao tác lớn, bất quá cái này tất cả gió bao đều bị một chùm sáng che đậy bao phủ lại, cái này lồng ánh sáng tồn tại ở tế đàn năm màu cùng đại lôi âm tự bên trong, hình thành một cái đường kính hơn 1000 mét mông lung viên cháo, che đậy ở khu vực này trên không, hình thành một mảnh ngắn ngủi tịch thổ. Cho nên bây giờ đối Phương Vũ có thể tạo thành uy hiếp, chỉ có cái kia dưới đại lôi âm tự thoát khốn ra cá xấu nhỏ. Bất quá Phương Vũ bây giờ tu vi đến nhục thân tầng 5 tình trạng, hắn ngược lại là có thể rõ ràng xem đến cái kia chạy như bay đến cá xấu nhỏ, bây giờ hắn cũng có Phật Đà thánh vật, cần việc cần phải làm cũng không khó khăn. Trên tay kim cương sử bị hắn thử nghiệm dọa huyết tế luyện, liền sau đó một khắc bộ phát hàng trăm hàng ngàn đạo lôi đỉnh, tia điện bay múa, hắn còn như lôi thần hàng thế. Hắn toàn thân lít nha lít nhít xuất hiện tia chớp, thế mà đem thân thể của hắn toàn bộ bao trùm, ánh chớp lấp lóe, kim cương sử càng là hào quang rực rỡ, hắn tựa hồ là mặc vào một thân từ tia chớp xen lẫn thành chiến y, cả người phát ra một cô lăng lệ vô song khí thế. Món pháp bảo này quả nhiên so với Phương Thanh Tuyết cho ta tử lôi kiếm thế mạnh hơn. Phương Vũ ánh mắt đánh giá cái kia tới từng cái cá sấu nhỏ, khẽ nhúc nhích, những cái kia cá sấu nhỏ tiếp xúc đến những thứ này tia chớp lôi đỉnh, tất cả đều phát ra lốp bốp âm thanh, lập tức triệt để rơi xuống, chết oan chết uổng. Phương Vũ một người ở phía trước, những cái kia cá sấu nhỏ thế mà đều không thể tới gần. Cá sấu nhỏ loại vật này hẳn là có thể vào nổi, dù sao cũng là ngạc tổ huyết mạch, thế nhưng hiện tại không quá thích hợp vào nổi. Phương Vũ uy phong lẫm liệt, ánh chớp vây quanh, trên tay kim cương sử tỏa hào quang rực rỡ, tương đương với cho hắn mặc vào một món điện áo. Hắn vừa đánh vừa lui, rất nhanh liền trở lại trước tế đàn. Lúc này cái này tế đàn năm màu vầng sáng ngâm lung, bốn phương tám hướng đều có từng điểm yếu ớt ánh sáng tại ngưng tụ, chui vào nền đá phía dưới. Tế đàn năm màu thế mà hấp thu lên huỳnh hoặc tinh lên cái kia lồng ánh sáng năng lượng, tức sẽ bắt đầu chạm tiếp theo. Đám người tức vui vẻ lại có chút bận tâm, từng cái vội vàng tiến vào quan tài đồng, miễn cho bị cái kia sao hỏa bên trong gió bão cuốn ra ngoài. Dù sao vào giờ phút này cái kia bảo hộ mọi người lồng ánh sáng lực lượng bị tế đàn năm màu hấp thu, lồng ánh sáng cũng không còn cách nào bảo hộ đám người, nếu như đụng phải cái kia gió bão, lập tức sẽ tử vong. Phương Vũ một thân tử điện lôi đỉnh, cũng bước vào trong quan tài đồng, chiếu rọi trong quan tài đồng một mảnh ánh sáng tím. Tất cả mọi người có chút sợ hãi, lại có chút lửa nóng, lại có chút hối hận, tựa hồ đang hối hận vì cái gì chính mình không có đi được bảo vật. Cái này một trạm, mau mau lên đường đi. Phương Vũ tâm bên trong nghĩ đến. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, đem thái cực bắt quái đổ cho ta vô xuống đến. Tế đàn năm màu tại hấp thu năng lượng, còn có thời gian một chút điểm.
Tiến vào bên trong quan tài đồng thau cổ, tất cả mọi người có riêng phần mình tâm tư, tại nhìn thấy cái kia kim cương sử sau, không có người không muốn lấy được một món chí bảo như thế. Thế nhưng Vương Vũ cũng không phải là Diệp Phàm đồng học, càng cùng Diệp Phàm đồng học không có quan hệ, cho nên bọn hắn cho dù ao ước, cũng không dám mở miệng lấy được một món bảo vật. Mà đối với Diệp Phàm cùng Bàng Bác, có người nghĩ nhịn không được đạo đức bắt góc, thu hoạch được một món bảo vật. Diệp Phàm cùng Bàng Bác liền theo những người kia tranh luận lên, luận chứng chính mình lấy được bảo vật hợp lý tính. Cũng đúng lúc này, bên ngoài phong bạo bên trong truyền đến một tiếng để người dùng mình tiếng vang, lay trời rung đất, âm thanh đều vượt trên tiếng sấm bao cát. Là Đại Lôi Âm Tự phương hướng. Đại Lôi Âm Tự đã hủy diệt, nơi đó trấn áp tuyệt thế yêu ma muốn xuất hiện rồi sao? Không cần nói là Diệp Phàm vẫn là Bàng Bác, tất cả đều thần sắc nghiêm nghị, mỗi người bọn họ sẽ đạt được pháp bảo cầm ở trong tay, tại mọi thời khắc ứng đối có thể đến yêu ma. Vào giờ phút này, nơi đó truyền lại đến một tiếng rùng mình tiếng giống như là có viễn cổ hồng hoang cự thú tránh thoát phong ấn, gần thoát khỏi lớn ra, thanh âm kia đủ để dung chuyển nhật nguyệt, để người có một cỗ phát ra từ linh hồn run rẩy. Đó là cái gì? Trên sao hỏa còn có những sinh vật khác sao? Nghe đồn rằng Phật tổ trấn áp không ít đại ma, Đại Lôi Âm Tự dưới mặt đất càng là trấn áp một vị tuyệt thế ngạc tổ, chẳng lẽ là hắn? Ta cũng đã được nghe nói Phật Đà dưới Đại Lôi Âm Tự trấn áp ngạc tổ yêu ma. Có người suy đoán ra trận tướng, dù sao trước kia bị chém giết cái vật nhỏ kia rất giống một đầu thần ngạc, dưới Đại Lôi Âm Tự rất có thể trấn áp một tôn ngạc tổ. Thật giống nhất định phải huyết tế mới có thể hấp thu đầy đủ năng lượng mở ra đường qua lại. Phương Vũ tại trong quan tài đồng thính giác thật tốt, hắn đã nghe được rất nhiều âm thanh vang lên sàn sạt không ngừng, tựa hồ phải xuyên qua màn sáng tiến vào trong quan tài đồng. Thế là hắn đứng tại quan tài thanh vị trí, toàn thân ánh chớp lấp lóe. Rất nhiều thần ngạc đánh giết mà đến, từng cái dài 10 cm, ánh mắt giống như ác quỷ rét lạnh, giống như là có thù không đợi trời chung, vọt thẳng hướng Phương Vũ. Vậy liền giết đi. Phương Vũ cơ hồ là vũ trang đến tận răng, đối với những thứ này thần ngạc hắn ngược lại là không hề sợ hãi chút nào. Tại Vĩnh Sinh giới hắn cũng là chém giết quá mức hổ ác gấu báo loại hình mãnh thú, không đến mức thấy một chút tiểu thần cá sấu liền nơm nớp lo sợ. Một ngụm chuông đồng vang lên, từng đạo có thể thấy được gợn sóng chấn động ra, cái này chuông đồng nhìn nhu hòa, nhưng khi tiếp xúc đến cái kia sông lên thần ngạc lúc phảng phất biến thành đồ đao, mỗi một đạo kim sắc gợn sóng đều có thể cắt ngang bất luận cái gì một đầu thần ngạc. Đây là Phương Vũ lấy được chuông đồng, mặc dù tàn tạ, uy năng vẫn như cũ 10 phần cường hãn, chỉ là trong nháy mắt, liền có mấy trăm đầu thần ngạc bị chém giết, lưu lại đầy đất máu tươi. Lại có càng nhiều thần ngạc hung hãn không sợ chết, lao đến, lít nha lít nhít. Tựa hồ có nhất định muốn đem Phương Vũ chém giết. Một món tử kim bắt vu thả ra mảng lớn Phật quang, nghiền nát vô số thần ngạc, rất nhiều tiểu thần đều hóa thành thịt muối, bị Phật quang nghiền ép mà chết. Bàng Bác cùng Diệp Phàm lúc này cũng lao đến, một cái há miệng thổi, thần đăng bên trong thần hỏa cuộn ra, thiêu chết không biết bao nhiêu thần ngạc. Mà Bàng Bác Đại Lôi Âm Tự bảng hiệu, cũng tách ra rất nhiều thần quang, hủy diệt cái này đến cái khác thần ngạc. Rất nhiều thần ngạc ngã xuống đất, máu tươi thế mà bay lên, bị tế đàn năm màu hấp thu. Giờ khắc này, trên bầu trời xuất hiện năm loại nhan sắc cổ xưa phù văn, giống như là từng quả ngôi sao đang nhấp nháy, thái cực bát quái đồ gần hiện ra. Đây là kéo ra tinh không cổ lộ dấu hiệu. Đủ loại năng lượng bị hấp thu, trên bầu trời thái cực đồ dần dần có kim loại chất cảm, tựa như là bách luyện kim cương rèn đúc mà thành. Ở xung quanh, không gian vặn mèo, tia sáng mông lung, bắt quái ký hiệu trước sau phát ra tia sáng, giống như là một tổ thần bí mà cổ xưa mật mã đang nhấp nháy. Cái này hiển nhiên là một loại đại đạo thần thông, bất quá Phương Vũ bây giờ cũng không có dư thừa tinh thần đi chú ý cái kia thái cực bắt quái đồ, dù sao nhất định phải huyết tế đầy đủ, nếu không chờ một lúc cái kia ngạc tổ xuất thế, còn không phải hắn có thể ngăn cản. Đến cái người, có thể đem cảnh tượng này vô xuống đến, về sau có điện, có lẽ còn có thể có lĩnh ngộ. Phương Vũ chém giết cái kia thần ngạc thời điểm, hướng về phía cách đó không xa một đám nam nữ nói chuyện. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là có một nữ tử cả gan đi ra. Nữ tử kia gọi Lâm Giai, mặc dù run run rẩy rẩy, hoa dung thất sắc, nhưng vẫn là cầm điện thoại di động lên vỗ lên cái kia trên bầu trời tám cái quẻ phù. Bát quái đang lưu chuyển biến hóa, tiến hành phiền phức sắp xếp tổ hợp, đồng thời một cỗ máu tươi xông lên không trung, khiến cho cái kia bát quái lực lượng phát ra hào quang chói mắt, cuối cùng để tinh không chi môn lại xuất hiện. Oeng. Cũng ngay lúc này, Đại Lôi Âm Tự nơi đó thảm liệt khí tức xông lên trời, đại địa hoàn toàn băng liệt, một cái quái vật khổng lồ phóng lên tận trời, dung chuyển bầu trời. Cơ hồ là trong chốc lát, Phương Vũ liền cảm giác được một cô đáng sợ uy nghiêm tràn ngập tâm linh của hắn, tựa hồ linh hồn đều muốn rời khỏi thân thể. Một cô cực kỳ thảm liệt khí tức, bên trên chống đỡ bầu trời, cho tới hoàn toàn phồng lên giữa thiên địa. Cho dù cách ngàn mét, vẫn như cũ có thể nhìn thấy hai cái đèn lồng lớn nhỏ đáng sợ đôi mắt, tại Đại Lôi Âm Tự di chỉ xuất hiện, xuyên thấu hắc ám không gian. Nơi đó giống như là núi lửa bộc phát, rất nhiều đá lớn tầng tầng lớp lớp bay xuống, rơi xuống tại tế đàn năm màu phụ cận, chấn động đại địa đều run rẩy lên. Chấn áp tại dưới Đại Lôi Âm Tự ngạc tổ cuối cùng xuất thế. Nhưng tại lúc này, thái cực bát quái đồ như cánh cửa đã hoàn toàn mở rộng, lộ ra một cái thần bí mà đường hầm to lớn, cũng không biết nối tới phương nào, bên trong đen ngòm một mảnh. Cái kia ngạc tổ biến đến vô cùng phẫn nộ, trong chớp mắt liền hướng về quan tài đồng nơi rỗi ra một cái giả thiên ma thủ, tựa hồ muốn triệt để hủy diệt Phương Vũ đám người. Cũng đúng vào lúc này, chín bộ nguyên bản tĩnh lặng không nổi long thi đột nhiên run rẩy lên, hiện ra một cô đáng sợ chân long khí tức, lập tức để tất cả thần ngạc nơm nớp lo sợ, thể như run rẩy, nằm xuống trên mặt đất. Mà trong bóng tối ngạc tổ tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì đáng sợ khí tức, thoáng cái ngừng lại bước chân. Nó giống như là thoáng cái nhớ ra cái gì đó, hai mắt bên trong nổ bắn ra hai đạo rét lạnh huyết quang, bạch 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 trong hư không nhanh chóng lui về phía sau mấy bước. Chín bộ sắc rồng khổng lồ đúng lúc này lôi kéo quan tài đồng chậm rãi bay lên trời, chui vào tinh không chi môn. Cuối cùng rời đi cái này sao hoàn ơi. Phương Vũ đã sớm tiến vào bên trong quan tài đồng thao cổ, tâm tình có chút chập trùng. Cái kia ngạc tổ nếu quả thật giết tới lời nói, chỉ sợ hắn lần này lấy được tất cả bảo vật đều muốn mất đi, cũng may hắn cố gắng chém giết thần ngạc, để bắt quái thái cực đồ lấy tốc độ nhanh nhất ngưng tụ thành hình. Cuối cùng rời đi Huỳnh Hoàng nơi. Phương Vũ cũng là không lo lắng Ngạc Tổ sẽ đi địa cầu làm cản, địa cầu nơi bên trên chuẩn đế cấp bậc tồn tại đều có mấy tôn, giống như là Côn Lôn nuôi tiên nơi càng ẩn chứa vô thượng khủng bố, Ngạc Tổ đi cũng là đường chết một đầu. Tiếp tục. Trạm tiếp theo. Chương 21, Bồ Đoàn giúp ta một chút sức lực, khí tức cảnh. Hữu kinh vô hiểm, Cửu Long kéo quan tài tiếp tục đạp lên hành trình. Trong quan tài đồng người đều có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Cái kia đang sợ yêu ma khí tức, để linh hồn của bọn hắn đều tại run rẩy, nếu như cái kia Ngạc Tổ xung lại, tất cả mọi người sắp chết không táng sinh nơi. Cũng may có vị này vô cùng nhân vật cường đại chém giết rất nhiều thần ngạc, cuối cùng kích phát Cửu Long kéo quan tài, để bọn hắn một lần nữa đạp lên hành trình. Trong quan tài đồng, một sợi đen đuốc, một cán kim cương sử, một khối biển đồng phát ra tia sáng, đem hắc ám chiếu sáng, tỏa ra rất nhiều nam nữ không giống thần sắc. Có người còn tại sợ hãi, có người kinh hồn không chừng, có người cũng đã lên tâm tư khác. Dù sao Phương Vũ lấy được bảo vật nhiều lắm, mà bọn hắn thế mà cái gì cũng không có lấy được. Không hoạn nghèo mà hoạn không đều, đây là thiên tính của con người. Phương Vũ lại hoàn toàn không để ý tới, nếu quả thật có người muốn cấp những bảo vật này, hắn không ngại đưa những người này thấy Lưu Vân Chí. Hắn lấy ra bản thân từ đại lôi âm tự lấy được bồ đoàn, sau đó ngồi lên. Ngay tại vô số lôi điện vờn quanh bên trong, Phương Vũ bắt đầu tu hành. Hắn bắt đầu hô hấp, một hơi ngậm trong miệng, càng không ngừng ra ra vào vào, đây là một loại khí tức tu luyện pháp, gọi là tinh lịch, liền theo vo gạo rửa dao đồng dạng. Sóng lớn đại cát, đem một ngụm khí thải nghịch ra ngoài, đổi lấy mới khí. Nghĩ muốn đến nhục thân thứ lục trọng khí tức cảnh, liền nhất định phải hiểu được tinh lịch pháp. Hắn ngay tại cái này trên bồ đoàn luyện tập tinh lịch pháp, loan thoáng ở giữa có thiền âm vang lên, tựa hồ có thể lay động rửa người linh hồn, rửa sạch người nhục thân. Bên trong cùng bên ngoài một phát tan ra, Phương Vũ hô hấp càng thêm kỳ lạ, lấy hô hấp kéo theo huyết dịch, lấy huyết dịch kéo theo trái tim, lại kéo theo lực lượng toàn thân, đều tiến vào một loại tinh lịch trạng thái bên trong. Giờ khắc này, máu của hắn bên trong có hồ báo lôi âm. Sóng lớn nghịch hết bắt đầu thấy kim. Tất cả mọi người kinh ngạc không chừng, tựa hồ không nghĩ tới Phương Vũ huyết dịch đều có thể phát ra như thế âm thanh, có mắt người thần lấp lóe, thế nhưng cũng không dám vận động. Phương Vũ vẫn như cũ chẳng quan tâm, ngồi cao trên bồ đoàn, cảm thụ cái kia tinh lịch chi thần diệu, đang không ngừng tinh lịch trong quá trình, toàn thân của hắn nội tạng, cơ bắp lại một lần nữa chặt chẽ rắn chắc rất nhiều, toàn thân dòng máu cũng càng phát ra có lực. Trong chớp mắt, Phương Vũ đứng lên, ánh mắt như điện, nhìn đám người một hồi hãi hùng khiếp vía. Cuối cùng đến nhục thân tầng 6 khí tức cảnh. Phương Vũ tâm vui, được cái này bồ đoàn thần diệu trợ giúp, hắn thế mà tại nhanh như vậy thời gian bên trong liền đạt tới nhục thân tầng 6 khí tức cảnh giới, loại này tiến lên, để hắn rất là vui vẻ. Nhục thân tầng 6, khí tức cảnh, lấy tinh lực pháp nội luyện nội tạng, huyết nục, lực lượng mặc dù không có lập tức gia tăng, thế nhưng chỉ cần phục dụng đan dược, lực lượng biết gia tăng rất nhanh. Phương Vũ cảm nhận được đói, liền lấy ra một cái tinh nguyên đan đến, thôn phệ luyện hóa. Lực lượng của hắn tiếp tục gia tăng. Thế mà còn tùy thân mang theo đan dược. Hắn đến tột cùng là ai, thế nào thần bí như vậy? Thật chẳng lẽ chính là thượng cổ thế gia người, hắn cũng quá bình tĩnh rồi. Trừ Diệp Phàm bên ngoài, tất cả mọi người nhìn xem Phương Vũ nuốt đan dược, luyện hóa tăng lên lực lượng, đều cảm giác được không thể tưởng tượng, loại này họa phong cùng xã hội hiện đại thực tế là quá không hợp nhau, rất khó không khiến người ta chấn kinh. Có mấy cái nữ tử thậm chí có chút muốn dàn tới, cầu được một viên thuốc, hoặc là định bợ định bợ. Người gọi là Lâm Giai, là Diệp Phàm hảo hữu. Phương Vũ thôn phệ một cái tinh nguyên đan sau, ánh mắt nhìn về phía trong sân một cái mỹ lệ nữ tử. Nữ tử kia có chút được sủng ái mà lo sợ, lập tức mở miệng nói, "Đúng, chính là, ngài nghe nói qua ta. Vừa rồi ta mời ngươi vô xuống cái kia thái cực bắt quái đồ, không biết ngươi vô xuống hay chưa?" Phương Vũ trên mặt lộ ra dáng tươi cười, mở miệng hỏi, "Vô xuống, cho ngài." Lâm Giai vội vội vàng vàng đưa điện thoại di động đưa tới. Phương Vũ ánh mắt nhìn qua, quả nhiên, mặc dù cái này tít sẽ hơi có vẻ hơi mơ hồ, thế nhưng liên quan tới bắt quái quá trình biến hóa, tất cả đều tại cái kia trong điện thoại di động. Cái này một cái tinh nguyên đan, đổi lấy nó có thể đủ. Phương Vũ lại lần nữa đưa tay, lấy ra một cái tinh nguyên đan tới. Đủ, đủ. Lâm Giai lập tức liền đưa điện thoại di động đưa tới. Nàng là người thông minh, biết nếu như vị này tồn tại thật muốn đoạn, nàng căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống, thế nhưng hiện tại một viên thuốc đến đổi, đây quả thực là trên trời rơi xuống chỗ tốt. Nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cái này viên tinh nguyên đan có thể gia tăng hơn 100 cân khí lực, còn có thể cải tạo nhục thân kết cấu, dưỡng nhan bài độc, cũng là nó kiến thức cơ bản có thể. Phương Vũ đưa qua một cái tinh nguyên đan, được một bộ điện thoại di động. Liên quan tới trên điện thoại di động thái cực bát quái bức họa, hắn lại nhìn một chút, ngồi tại trên bồ đoàn tựa hồ muốn ngộ ra một vài thứ tới. Ngươi cũng có thể tìm hiểu một chút, cái này trong quan tài đồng có rất nhiều đại đạo chân ngôn. Phương Vũ ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cầm một ngọn đèn Diệp Phàm. Diệp Phàm gật gật đầu, dùng tâm linh nghe, trong thân thể hắn có một vật biến nhiệt hồ. Các ngươi nghe được cái gì sao? Diệp Phàm đột nhiên mở miệng hỏi. Đám người lắc đầu, chính là Phương Vũ cũng đều lắc đầu, hắn tại trên bồ đoàn vẫn như cũ không nghe được gì. Vào giờ phút này, Diệp Phàm hướng trong quan tài nhỏ mà đi. Vướt vẻ hướng chiếc quan tài trong quan tài kia, chiếc quan tài nhỏ này mặt trên che kín gì đồng xanh, điêu khắc không ít viễn cổ tiên dân cùng thần linh, phát ra một cỗ pháp mà tang thương khí tức. Phương Vũ huynh, ta tựa hồ nghe đến một vài thứ. Diệp Phàm tại trong quan tài dừng đứng lại, tựa hồ nghe đến một chút huyền lại huyền lời nói, thế nhưng không cần nói Phương Vũ vẫn là những người khác, đều không có nghe được. Nghe được cuối cùng, Diệp Phàm nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, lập tức đến Phương Vũ trước người. Phương Vũ huynh, lần này ta được một cái bảo vật, Phương Vũ huynh cũng có thể nếm thử nghe một chút, có lẽ còn có thể giúp ta giải hoặc. Diệp Phàm trong lúc nói chuyện, lấy ra một cái hạt bồ đề đến, đưa đến Phương Vũ trên tay. "A, Diệp Phàm, nhờ ơn của ngươi." Phương Vũ tự nhiên biết hạt bồ đề, bất quá đối với Diệp Phàm sự tình cùng vật, hắn không nghĩ có quá nhiều dây dưa, dù sao hắn lần này thừa dịp Cửu Long kéo quan tài đi nhờ xe, đã được đến một chút chỗ tốt, nếu như tùy tiện nói không chừng biết dẫn tới từ trên trời giáng xuống tay. Thế nhưng hiện tại đã Diệp Phàm đem hạt Bồ đề đưa tới, hắn cũng không biết không nghe trong quan tài đại đạo chí lý. Cái kia đại đạo chí lý đến từ hoàn mỹ thế giới, đến từ Hoang Thiên Đế, nếu như có thể ghi nhớ, về sau cũng có thể cần phải. Đương nhiên dựa theo vĩnh sinh giới pháp môn tu luyện, thần thông bí cảnh tầng 5 thiên nhân cảnh phía trước, liền tu hành một loại đại đạo thần thông liền có thể, nghe được khác đại đạo chân ngôn đều không có tác dụng gì. Thế nhưng Vương Vũ vẫn là nghe ngóng. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Đại đạo chân ngôn, mở đầu câu đầu tiên chính là đạo gia trong điện tịch danh ngôn, kế tiếp thì là chưa từng nghe thấy huyền diệu cổ kinh, nghe cũng nghe không hiểu cái gì ý tứ. Âm thanh hùng vĩ mà huyền diệu, tựa hồ từ xa xôi đi qua vượt qua thời không mà đến, cuối cùng như hoàng trung đại lữ, đây là đại đạo thiên âm, như vực sâu biển lớn, thơ bảo mênh mông, mỗi một chữ vang lên, đều như biển vỡ vực sâu nước, vang vọng đất trời ở giữa. Tựa hồ là viễn cổ thiện sướng, lại tựa hồ là thần linh cầu nguyện, nghe tới huyền lại huyền, để người tâm tư chập trùng, không biết người ở phương nào. Cuối cùng, Phương Vũ thanh tỉnh lại. Hắn tựa hồ nghe, lại tựa hồ không có nghe. Nghe không hiểu, nhất định phải chờ cảnh giới càng cao hơn. Phương Vũ đem cái này hạt bồ để lại đưa qua. Huyền diệu thần âm bất quá ngắn ngủi 100 chữ, khắc ấn trong lòng của hắn, thế nhưng không cách nào lĩnh ngộ. Phương Vũ huynh cũng không thể lĩnh ngộ sao? Diệp Phàm tiếp nhận hạt bồ đề, có chút hiếu kỳ. Có chút đạo lý, nhất định phải cảnh giới cao thâm mới có thể minh ngộ, cảnh giới quá thấp, nghe được cũng vô pháp lĩnh ngộ. Phương Vũ lắc đầu. Cũng đúng lúc này, trong hư không tựa hồ là vang lên dáng vẻ nặng nề tiếng trống cùng bi thương tiếng chuông, tựa hồ có vô tận ai điếu thanh âm, đến hàng vạn mà tính người đều tại vì một cái người tang lễ mà triều bái cùng cầu nguyện. Trong chốc ngắn này, tất cả mọi người tựa hồ nhìn thấy một bức tranh, kia là một vị vô thượng tồn tại quân lâm thiên hạ, nhảy lên hoành thiên địa, sau đó lại có một hồi chưa từng có tuyệt hậu hùng vĩ tang lễ. Không có ai biết cuối cùng đại biểu cái gì, thế nhưng cái này để bọn hắn sợ hãi. Cũng may loại này tang lễ cùng bi thương âm đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, cuối cùng trong quan tài đồng một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đám người lại định ra tâm thần, kết quả lại có người nhìn thấy thanh đồng khắc ấn bên trên có cái gì đang lóe lên. Cái kia là một bộ tinh không minh ngông, quan tài vách tường không có có bất kỳ biến hóa nào, mà một chút ngôi sao đang lóe lên, tựa hồ là chân thực sáng lạng ngôi sao tô điểm tại trong bầu trời đêm minh ngông. Có người chú ý tới thất tinh bắt đầu, bảy viên cổ tinh ánh sáng lấp lóe, làm người khác chú ý. Còn có người chú ý tới tử vi tinh, ngôi sao này danh xưng đế tinh, qua lại năm tháng luôn có tử vi đế tinh hạ phàm thành tựu một phen đại nghiệp cố sự, bị người biết được rộng nhất chính là Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú. Truyền thuyết Lưu Tú chính là tử vi đế tinh truyền thế, đài mây nhị thập bát tướng thì là dưới trướng hắn 28 tinh tú, đánh vương mãng không có bất kỳ cái gì tính tình. Mau nhìn, thật giống có một đầu tinh thần đồ. Chúng ta tựa hồ muốn hướng tử vi tinh đi. Không, không phải tử vi tinh, mà là bắt đầu, chúng ta đây là muốn đi bắt đầu tinh rồi sao? Rất nhiều nam nữ nhìn xem tinh thần đồ, càng không ngừng kêu sợ hãi, đến cuối cùng bọn hắn phát hiện mình hướng bắt đầu phương hướng tiến lên. Cùng lúc đó, đám người cảm giác quan tài lớn bằng đồng thau mãnh liệt chấn động lên, giống như là đất trời rung chuyển. Chúng ta tựa hồ đạt tới điểm cuối cùng. Thật chẳng lẽ là bắt đầu tinh? Chúng ta cuối cùng đã tới. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 22, tại hoang cổ cấm địa hái thần dược. Người đến. Một tiếng ầm vang, nắp quan tài đồng trệ hướng vị trí, tầng tầng lớp lớp trượt xuống hướng một bên, đồng quan ngã ngửa trên mặt đất bên trên. Ánh sáng từ bên ngoài vẩy xuống tiến vào trong quan tài đồng. Phương Vũ lập tức từ trong quan tài đồng đi ra, trước mắt đã không phải là sao hỏa phía trên u ám, mà là tràn ngập sinh cơ ánh sáng thế giới. Không khí rõ ràng, thậm chí có bùn đất mùi thơm ngát, tự nhiên khí tức tràn ngập xung quanh, tất cả đều mười phần tốt đẹp. Ánh sáng. Cuối cùng nhìn thấy ánh sáng thế giới, cuối cùng thoát khỏi đáng sợ hắc ám, một lần nữa nhìn thấy ánh sáng, rất muốn hôn thế giới này, tự đủ thật tốt sống sót. Diệp Phàm một đám đồng học đại phát cảm khái, mừng rỡ như điên. Lúc này tất cả mọi người đứng tại một tòa trên đỉnh núi, có thể nhìn ra xa đến phương xa cảnh sắc. Nơi xa có liên miên tú lệ đỉnh núi, cây tốt xanh um, đỉnh núi chỗ gần có hình thù kỳ quái nham thạch, cứng cắp cổ một khắp nơi đều là, còn có như đệm cỏ xanh, hương thơm hoa dại, tràn ngập sinh cơ sức sống. Cuối cùng không cần lại lo lắng hãi hùng. Mặc dù không phải cùng một cái mặt trời, thế nhưng có thể nhìn thấy ánh nắng thật tốt. Phảng phất thu hoạch được tân sinh a. Rất nhiều người đều đang hoan hô. Loảng xoảng. Đột nhiên, đám người sau lưng quan tài lớn bằng đồng thau phát ra một tiếng kim loại rung, tác động tâm thần của mọi người, về sau nhìn lại phát hiện cái này chín bộ long thi lại cúp tại dưới vách núi, mà quan tài đồng cũng khoảng cách vách núi không có bao xa, lúc này cái kia chín bộ long thi trượt, kéo theo lấy quan tài đồng cũng hướng về vách núi trượt xuống. Tất cả mọi người kinh hãi ra một thân mồ hôi, đỉnh núi một bên vậy mà là vách núi treo leo, nếu như vừa rồi bọn hắn không có lao nhanh ra, cái kia hậu quả khó mà lường được. May mắn tốt lao nhanh ra đến. Rất nhiều người đều có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn, miệng lớn thở phì phò. Phương Vũ thì thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đánh giá nơi xa, có thể nhìn thấy hết thảy có 9 tòa núi lớn qua lại kết nối, vờn quanh thành một cái vô cùng cực lớn thâm cốc. Dựa theo lẽ thường đến nói, đây cũng là cái trống trải sơn cốc, bởi vì 9 tòa núi cũng không phải là cao vút trong mây, thế nhưng nhìn xuống dưới, đen ngòm một mảnh, không có phần cuối, tựa hồ là xuyên thủng dưới mặt đất, sâu không lường được. Chúng ta bây giờ ở nơi nào? Nơi này thật giống không phải một cái đất lành. Có người cuối cùng từ vui vẻ bên trong bình tĩnh lại, suy tư. Nơi đó có nửa tấm bia đá. Đúng lúc này, một người đột nhiên kêu lên. Trên đỉnh núi có một bãi loạn thạch, có một khối dưới mặt bẻ gãy gấp 10 ở nơi đó, bên trên khắc lấy ba cái chữ cổ. Hoang cổ cấm. Diệp Phàm nhận ra chút ba chữ. Hoang cổ cấm là có ý gì? Ý tứ này không nối liền, cần phải ít chữ gì? Bia đá đứt gãy, không cách nào thấy rõ ràng phía sau chữ. Bất quá ba chữ này cần phải đại biểu cho nơi này là địa phương nào? Chẳng lẽ là hoang cổ cấm chỉ tùy ý đại tiểu tiện? Bàng Bác con mắt chớp chớp, suy tư nói: "Tất cả mọi người liếc mắt, bất quá hoàn toàn chính xác có người muốn ở chỗ này giải quyết vấn đề, dù sao bọn hắn đã thật lâu không có đại tiểu tiện, có ít người muốn phải tìm cái địa phương đi giải quyết chính mình vấn đề. Người có ba nhanh, đây là chuyện không có cách nào. Nếu thật là hoang cổ cấm chỉ đại tiểu tiện, vậy bọn hắn cũng không có cách nào, dù sao cái này Hoàng Sơn giã lĩnh, còn cần tìm những địa phương khác giải quyết ba vội hỏi đề. Có thể cùng hoang cổ cấm tương liên từ ngữ tựa hồ không nhiều, rất có thể phía sau là một cái chữ, hoang cổ cấm địa." Một cái tên là Chu Nghị nam tử đưa ra ý nghĩ của mình. "Cấm địa, hoang cổ cấm địa." Bốn chữ này vừa xuất hiện, tất cả mọi người cảm thấy một loại sợ hãi, một loại nguy cơ, dù sao nếu thật là hoang cổ cấm địa, cái kia rất đáng sợ. Cấm địa cái từ ngữ này thật là đáng sợ, rất dễ dàng để người liên tưởng đến không đồ tốt, rất nhiều người đều biểu hiện ra vẻ lo lắng. Cái này vực sâu phụ cận hơn phân nửa không là cái gì tịnh thổ cùng thánh địa. Có người nói, đâu chỉ không phải tịnh thổ cùng thánh địa, nếu thật là hoang cổ cấm địa, nơi này khẳng định ẩn chứa đại khủng bố. Các ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều, nếu như là hoang cổ cấm chỉ đại tiểu tiện, hoặc là hoang cổ cấm thi đấu, hoặc là hoang cổ cấm trò chơi, cái kia cũng không nhất định. Bàng Bác tùy tiện nói, các ngươi chú ý đã tới chưa, nơi này tựa hồ có rất ít chim thú, mười phần yên lặng. Lại có một người quan sát đến phong cảnh phía xa, thế mà không nhìn thấy động vật gì. Cổ một bên trên không có vẹt đều, trên đồng cỏ không có châu chấu, trên bầu trời không có chim bay, có chỉ là yên tĩnh im ắng. Dù sao cũng so thật có cái gì hung thú muốn tốt, nếu như nơi này có lao hổ sư tử, hoặc là voi loại hình, chỉ sợ cũng chỉ có thể dựa vào Phương Vũ Minh, chúng ta những người bình thường này, chỗ nào là bọn hắn đối thủ. Bàng Bác hết sức lạc quan, đối với nơi này không có cái gì cỡ lớn động vật, ngược lại là cảm thấy rất tốt. Bởi vì không có, so có càng tốt hơn. Đang lúc nói chuyện, ù ù, bụng của hắn văng lên, cũng không thấy đến xấu hổ. Lâu như vậy, là có chút đói, đến ăn một vài thứ. Bàng Bác cảm giác được bụng của mình có chút đói, quyết nghị tìm một ít thức ăn. Hắn mặc dù biết vị kia Phương Vũ Huynh có đan dược, thế nhưng đan dược chân quý bực nào, nếu như Phương Vũ Huynh không cho, hắn cũng không biết muốn. Trên núi này không biết có cái gì ăn. Diệp Phàm nếm qua một cái tinh nguyên đan, mấy ngày cũng sẽ không đói, thế nhưng huynh đệ của hắn Bàng Bác đói, cho nên bồi tiếp Bàng Bác đi tìm ăn. Hai người đi về phía trước đi, liền phát hiện một cái suối nước. Liền tại phía trước xa mấy chục mét chỗ, vài quặng cơ thùng nước lao đẳng bao quanh một khối đất trống, nơi đó có một cái một mét vuông suối nước, giống như là cam lộ thần tuyển. Tại suối nước bên cạnh sinh trưởng mười mấy gốc nửa mét độ cao cây nhỏ phiến lá rộng lớn, tương tự bàn tay người, xanh biếc biếc, mỗi gốc cây nhỏ đỉnh đều treo một cái đỏ rực trái cây, tựa hồ anh đào, thế nhưng có trứng gà lớn như vậy. Diệp Phàm cùng Bàng Bác xuyên qua dây leo, bước nhanh tới, khoảng cách còn rất xa đã nghe đến nồng đậm mùi trái cây. Nghe thật là thơm a, cần phải có thể ăn đi. Bàng Bác có chút không xác định. Không biết, có thể hái xuống để Phương Vũ Minh nhìn một chút, hắn là cổ xưa thế gia con cháu, lại có thể luyện chế đan dược, đối tại bình thường dược thảo cần phải có sức phán đoán. Diệp Phàm mở miệng nói, "Được." Phương Vũ liền nhìn xem Diệp Phàm cùng Bàng Bác đi tới, đem ngoan nhân đại đế trồng trọt bất tử dược hái xuống, trong quá trình này cũng không có ngoan nhân một bàn tay đem hai người chụp chết, bọn hắn không có bất kỳ cái gì nguy hiểm lấy được những thứ này trái cây. Phương Vũ tự nhiên biết những cái kia cây là cái gì, là ngoan nhân đại đế trồng xuống đến bất tử dược, cửu diệu bất tử dược, chia ra làm 9, biến thành 9 loại thần dược, bị trồng đến 9 tòa thánh sơn bên trên, cũng phân biệt lấy một ngụm sinh mệnh thần tuyển tầm bổ. Mỗi một cái trái cây đều có được không thể tưởng tượng năng lực, có thể tái tạo lại toàn thân, ôn dưỡng nhục thân, khiến người thoát thai hoàn cốt. Bất quá Phương Vũ cũng không có động thủ đi hái, dù sao hắn bây giờ chờ thế là xâm nhập một vị đại đế trong nhà, nếu như lại hái vị này đại đế gieo xuống thần dược, rất có thể liền biết bị một bàn tay trục chết. Về phần Diệp Phàm vì cái gì không có bị trục chết, tự nhiên là hắn cùng vị này đại đế có quan hệ. Phương Vũ ngay ở chỗ này chờ đợi, quả nhiên, Bàng Bác cùng Diệp Phàm mang 13 viên trái cây đến tìm hắn. "Phương Vũ huynh, không biết những trái này có độc hay không?" Chương 23, cũng là hắn độc thủ, ta không dính nhân quả. "Phương Vũ huynh, không biết những trái này có độc hay không?" Diệp Phàm hướng về phía Phương Vũ mở miệng hỏi. "Ta có thể nhìn một chút sao?" Phương Vũ đứng thẳng giữa sân, cũng không có cấp đoạn. "Đương nhiên có thể." Diệp Phàm cùng Bàng Bác liếc nhau, gật gật đầu, lập tức đưa tới một cái trái cây. Phương Vũ tiếp nhận trái cây này, nhất thời có một cỗ mùi thơm truyền lại mà đến, trái cây này so với hắn tinh nguyên đan còn muốn thơm. Đương nhiên đây cũng là vô cùng bình thường sự tình, hắn tinh nguyên đan dòm nó bản chất cũng chỉ là nhân cấp trung phẩm đan dược, mà cái này thần dược, kém cỏi nhất cũng là thiên cực đan dược, không có cái gì có thể so tính. Dạng này thần dược ở phía trước, Phương Vũ nhìn chỉ chốc lát, cuối cùng gật gật đầu, lại đem cái này một cái trái cây trực tiếp nuốt vào trong bụng. Lập tức một cỗ nào ngạt ngát hương hương khí bay thẳng ngũ tạng lục phủ, tràn ngập tại toàn thân. Không có độc, mà lại trái cây này rất có hiệu quả, có thể gia tăng người lực lượng. Các ngươi có thể nhanh chóng luyện hóa, tăng thực lực lên. Phương Vũ tại thôn phệ cái này một cái trái cây sau, lập tức liền cảm giác được trong thân thể tinh lực tại dư thừa gia tăng, lúc này trên mặt lộ ra nét mừng, đồng thời thi triển ra Tùng Hạc Vạn Thọ Quyền tới. Nhất cử nhất động, so với hung nhất mãnh lao hổ đều cường hãn hơn rất nhiều lần. Lại có công hiệu như vậy. Diệp Phàm cùng Bàng Bác mừng rỡ, tựa hồ là không nghĩ tới thế mà ngẫu nhiên ở giữa liền đạt được như vậy trọng bảo, hai cái đều có chút vui vẻ, riêng phần mình cũng nuốt vào một cái. Quả nhiên, một cái trái cây nuốt vào bụng, bọn hắn cũng đều cảm nhận được lực lượng của mình tại tăng lên. Diệp Phàm, ngươi có thể thi triển Tùng Hạc Vạn Thọ Quyền, đem dược lực luyện hóa tại các vị trí cơ thể, cải biến cấu tạo thân thể. Về phần Bàng Bác, ngươi có thể nhìn sẽ nhiều ít, liền học bao nhiêu. Cái này Tùng Hạc Vạn Thọ Quyền là ta Phương gia cực kỳ cao thâm luyện thể pháp. Phương Vũ đang đánh ra một bộ Tùng Hạc Vạn Thọ Quyền lúc, cũng đang nói chuyện, động tác của hắn dần dần trở nên chậm, cương nhu tùy ý biến hóa, hiện ra quán thông một mạch lực lượng. Cái kia tùy ý một quyền, nhìn chậm thì nhanh, đã có 9.000 cân thần lực. Không sai, 9.000 cân thần lực, sắp tiếp cận hai huyền hoàng liệt mã lực lượng.
đây chính là viên kia thần dược tại trước tiên mang cho Phương Vũ cải biến. Thần dược nuốt vào trong bụng, Phương Vũ lực lượng cực tốc tăng lên, thời gian ngắn ngủi liền đã đến 9000 cân, mà đó cũng không phải cao nhất, chỉ là dược lực một bộ phận cực nhỏ. "Tốt, cảm ơn." Một cái thần dược nuốt vào bụng, Bàng Bác phát hiện lực lượng của hắn lớn hơn rất nhiều, thậm chí cảm giác cũng mạnh mẽ không ít, làm Phương Vũ động tác chậm lại lúc, hắn tựa hồ có thể nhìn rõ ràng vị này Phương Vũ huynh mỗi một chiêu. Kết quả là hắn cũng tu hành lên, đạp lên nhục thân đệ nhất trọng cảnh giới, dưỡng sinh cảnh. Qua lại 5 tháng cho nhiều năm không đủ, đều bị cái này một cái trái cây bù đắp lại, chỉ cần lại thật tốt tu luyện, bước vào nhục thân tầng 2, tầng 3 đều không phải vấn đề gì. Cái này giống như Phương Hàn, lấy được một cái thiên cực đan dược cửu khiếu kim đan, liền có thể cấp tốc bật hắc. Bàng Bác, lại cho ta một cái. Vào giờ phút này, Phương Vũ còn tại luyện hóa dược lực, bất quá hắn nhớ kỹ hoang cổ cấm địa bên trong có thời gian trôi qua lực lượng, trừ phi thôn phệ hai viên dạng này thần quả mới có thể chứa diện mạo không thay đổi, nếu là nhiều thì càng thêm tuổi trẻ, biến thành tiểu hài, nuốt một viên thì tuổi già 20 tuổi, về phần một viên đều không có nuốt vậy liền lại biến thành lão đầu lão ông, khóc đều không có chỗ khóc. Tốt. Bàng Bác cũng không có nghĩ nhiều như vậy, đã vừa mới vị này Phương Vũ huynh đều đem nhà mình truyền luyện thể pháp môn truyền thụ cho hắn, vậy hắn làm sao có thể còn biết không cho một cái trái cây. Phương Vũ huynh, tiếp lấy. Lại một cái trái cây bị Bàng Bác ném tới, thoáng cái bị Phương Vũ bắt lấy, tiếp tục nuốt vào trong bụng. Hắn lại bắt đầu luyện hóa. Đây là một trận trước nay chưa từng có cơ duyên. Dù sao đây là tại Hoang Cổ Thánh Địa, tại một vị đại đế trong nhà, lấy được nàng trồng hai viên thần dược trái cây, đặt ở Vĩnh Sinh giới cũng tương đương lấy được hai viên thiên cực đan dược. Phương Vũ qua lại 5 tháng đừng nói là thiên cực đan dược, liền xem như nhân cấp trung phẩm đan dược, cũng nhất định phải đột phá cảnh giới mới có thể có được, bây giờ đi giả thiên giới, thoáng cái lấy được hai viên tương đương với thiên cực đan dược trái cây, chuyến này thật sự là không có uổng phí tới. Hắn lần này cũng không có động thủ đi hái đại đế nhà thần dược, vì chính là không dính nhân quả. Hắn bây giờ được thần dược là Bàng Bác cùng Diệp Phàm, mà không phải vị kia đại đế. Nếu quả thật muốn tính toán nhân quả, đó cũng là mọi loại nhân quả quy về Diệp Phàm. Đương nhiên, nếu như cấm địa chủ nhân, vị kia đại đế nhất định phải cảm thấy Phương Vũ chạm phải nàng nhân quả, muốn đem Phương Vũ trục chết, vậy hắn cũng chỉ có thể lợi dụng vạn giới vương đồ lập tức rời đi nơi này. Đây là một loại tình cảnh nguy hiểm, bất quá Phương Vũ rất thủ quy củ. Hắn tại tu hành, lực lượng cũng tại không ngừng tăng lên. Toàn thân của hắn cơ bắp, làn da đều tại thôn vệ cái này hai viên trái cây sau phát sinh biến hóa. Đang không ngừng trong quá trình tu hành, liền có thể nhìn thấy Phương Vũ cơ bắp giống như là sắt thép rèn đúc mà thành, mà làn da lộ ra bóng loáng mềm dẻo, so với tinh xảo nhất tơ lụa còn tinh xảo hơn. Nội tráng tạng phủ, khí quan như sắt. Trong chớp mắt, Phương Vũ khí tức dâng lên, tựa hồ là một cục đờm đặc kẹt tại trong cổ họng, rất không thoải mái, thế là hắn một cái ho khan, thật phun ra cái này một ngụm đàm. Phun ra cái này ngụm đàm sau, lập tức toàn thân thư sướng. Phương Vũ lơi chống đỡ lên ngạc, trong ngay mắt, đầy miệng nước miếng, thật giống trong miệng có quỳnh tương ngọc dịch, hơi một vận động, đầu lưỡi kia ở giữa quỳnh tương ngọc dịch cô đông thoát ra, thật giống gió mát khí lưu, thân thể nội bộ một mảnh nhẹ nhàng khoan khoái. Đột phá cảnh giới. Phương Vũ trên mặt lộ ra nét mừng. Tu vi của hắn lại lần nữa tăng lên, đến nhục thân thất trọng nội trắng cảnh. Mấy ngày ngắn ngủi, thế mà liền liên tục đột phá hai trọng cảnh giới, từ thần lực cảnh đến nội tráng. Nhục thân tầng 7, nội tráng. Cái này một cảnh giới, là tại khí tức cảnh phía trên, nội bộ không ngừng tương đại, cuối cùng đem phụ tạp bên trong một chút tạp vật tất cả đều thở ra, tạp chất hoàn toàn không có, mà trong miệng sinh ra quỳnh tương ngọc dịch, kéo dài tuổi thọ, nội tạng bách bệnh không sinh. Đây chính là nội tráng cảnh. Tại Phương Vũ hấp thu thần quả sau, lập tức liền đến cái này một cảnh giới. Lực lượng của hắn cũng dần dần đến 13,000 cân. Sắp tiếp cận 3 huyền hoàng liệt mã lực lượng, mà lại lực lượng của hắn biết theo không ngừng luyện hóa thần quả mà tiếp tục tăng lên. Phương Vũ cảm thấy một mảnh ánh sáng tiền đồ. Cùng lúc đó, Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng luyện hóa thần quả một chút lực lượng, từng cái trên mặt đều mười phần vui vẻ, đều cảm giác được trên người mình tràn ngập lực lượng. Cái kia cây nhỏ trái cây đều thần kỳ như vậy, cái kia nước suối cũng muốn cầm một chút. Bàng Bác tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lập tức liền muốn đi chứa cái kia nước suối, chỉ là trên tay của hắn liền cái vật chứa đều không có, đành phải trước uống vào mấy ngụm. Ta ngược lại là có nhiều thứ, hẳn là cũng có thể chứa. Phương Vũ đưa tay khẽ động, liền hiện ra một ngụm chung đồng đến, mặc dù đồng vách tường có chút tổn hại, thế nhưng vẫn như cũ có thể chứa. Cảm ơn, Phương Vũ huynh. Vậy ta trước chứa, đợi đến về sau ngươi cho ta điểm. Bàng Bác vội vàng đem chuông đồng cầm tới, chứa một chút nước suối, lại cho Phương Vũ. Phương Vũ gật gật đầu, đem cái này chuông đồng thu vào bên trong vạn giới vương đồ. Cái này thần quyền vẫn như cũ hắn không hề động, không dính nhân quả. Như thế trái cây thần kỳ, cho ý hai viên đi, còn có Tử Lăng. Diệp Phàm cùng Bàng Bác lại riêng phần mình ăn một cái trái cây sau, suy tư cái kia trái cây muốn hay không cho người phân đi ra, cuối cùng bọn hắn quyết định đem chỗ tốt như vậy lại cho mấy cái quan hệ không tệ. Một cái nhìn rất là nhỏ yếu nữ tử lấy được hai viên, Lâm Giai cũng được một cái. Còn có ba nam tử tất cả lấy được một cái. Phương Vũ thậm chí còn chứng kiến Diệp Phàm muốn phải đem một cái trái cây cho Lý Tiểu Mạn, thế nhưng bị Lý Tiểu Mạn từ tuyệt. "Cảm ơn, không cần, ta có chocolate." Cách đó không xa có âm thanh truyền đến, Phương Vũ cười một tiếng. "Đây chính là không có phúc duyên. Đại đế trồng trọt thần dược cũng không sánh được ngươi chocolate. Cái này thật tốt." Chương 24, đột nhiên tăng mạnh. Phương Vũ một đoàn người ăn trái cây cùng một vài thứ sau, liền muốn tìm đường xuống núi, rất nhanh liền xác định một cái phương hướng, nhận định nếu như dọc theo cái phương hướng này có khả năng nhất đến nơi có người ở. Không có trì hoãn quá nhiều thời gian, đám người dọc theo ngọn núi hướng phía dưới bước đi, sau đó tiến vào giữa rừng núi, cẩn thận tiến lên. Thế nhưng đã đi đã hơn nửa ngày, không cần nói cỡ lớn manh thú, liền một cái đất con chuột đều không nhìn thấy, càng không có nhìn thấy chim bay. Là chuyện tốt, dù sao cũng so nhìn thấy cái gì thần thú tốt. Bàng Bác chế nhạo nói. Giữa rừng núi thảm thực vật xanh um tươi tốt, có thật nhiều quả dại, tạm thời làm dịu đồ ăn vấn đề,
đương nhiên không cần nói là Phương Vũ vẫn là Diệp Phàm, Bàng Bác đều căn bản không đói bụng, mà là tinh lực dồi dào, lực lượng không ngừng gia tăng. Vượt qua một tòa lại một tòa núi, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ đi ra ngoài, thế nhưng đột nhiên một nữ tử có chút ngượng ngùng đối một cái khác nữ tử mở miệng, ta thật giống thân thể có chút nóng. Ta cũng có cảm giác như vậy. Đúng lúc này, rất nhiều người đều cảm thấy không thích hợp, da của bọn hắn đỏ đáng sợ, giống như là muốn nhỏ ra huyết, mỗi người đều cảm giác nóng rực vô cùng, trong thân thể tựa hồ có lửa đang thiêu đốt. Thật thống khổ, ta chịu không được. Một nữ tử quỳ trên mặt đất, phát ra vô cùng thảm liệt thống khổ thanh âm, tựa hồ cảm giác được huyết nhục gần khô cạn, nàng căn bản là không có cách khống chế, nước mắt nước mũi ràn rụa, không ngừng lật tới lật lui. Tiếp lấy thứ hai, thứ ba cũng đều không thể chịu đựng được, toàn thân đỏ như máu, ngã ngửa trên mặt đất, thống khổ lan lộn. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ta cũng thật thống khổ. Rất khó chịu, thế nào không nhường ta chết. Trời ạ, đến cùng chuyện gì xảy ra, chúng ta đã xông qua nhiều như vậy gian nan hiểm trở, vì cái gì hiện tại còn phải tao ngộ thống khổ như vậy. Từng cái thân thể đều cuốn lên một tầng huyết khí, tựa hồ có ngọn lửa màu đỏ ngòm đang thiêu đốt, bọn hắn kịch liệt dãy rủa, thống khổ giống to. Phương Vũ thần sắc bình tĩnh như trước, đương nhiên hắn cũng cảm nhận được thống khổ, bất quá hắn lập tức ngồi xếp bằng, luyện hóa thể bên trong còn sót lại thần dược, đối kháng loại kia ăn mòn lực lượng, so với những người khác muốn tốt hơn nhiều. Tại đây không ngừng đối kháng bên trong, lực lượng của hắn nhanh chóng tăng trưởng, tinh thần cũng đang nhanh chóng tăng lên. 15.000 cân cự lực, 17.000 cân cự lực, 19.000 cân cự lực, 20.000 cân. Thời gian đang trôi qua, mấy canh giờ sau đó, Phương Vũ lực lượng đã gia tăng đến 20.000 cân, bốn huyền hoàng liệt mã lực lượng. Hắn hiện tại tinh thần 10 phần đầy đặn, toàn thân thư thái, có vô cùng tinh lực, dù là kiếm sĩ hổ vật như vậy, cũng chỉ cần một quyền liền có thể đánh chết. 20.000 cân cự lực dung nạp một tay, đây là một loại sức mạnh đáng sợ. A. Đúng lúc này, cách đó không xa có người phát ra kêu thảm, bừng tỉnh cũng mê man đi Diệp Phàm cùng Bàng Bác. Hai người vội vàng đứng lên, khi bọn hắn đến chính mình trước mặt bạn học lúc, trên mặt thần sắc có chút khó tin. Đám này dáng vẻ nặng nề lão ông, còn có lão mãi mãi đến cùng là ai, chẳng lẽ bọn hắn là bạn học của chúng ta? Trong mắt chỗ thấy, dọa bọn hắn nhảy một cái. Mười mấy bộ thân thể ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ, phóng tầm mắt nhìn tới, mỗi cái đều là làn da nếp nhăn, da nua vô cùng, tóc đều trắng rồi, nói bọn hắn có 7-80 tuổi cũng đều không quá đáng. Bất quá bọn hắn mặc quần áo cùng lúc trước đồng dạng, rõ ràng thật sự là Diệp Phàm cùng Bàng Bác đồng học. Bọn hắn không phải là Chu Nghị, Vương Tử Văn, Lý Tiểu Mạn a? Trong nháy mắt hồng nhan giả, hai người cảm giác miệng đắng lưỡi khô, bất quá cũng may những người này đều có hô hấp, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. A. Bàng Bác nhìn thấy mê man đi Liễu Yiyi, cái này đồng học dung mạo cũng không có phát sinh biến hóa, vẫn như cũ thanh xuân tuổi trẻ. Cái này khiến Diệp Phàm cùng Bàng Bác mừng rỡ, bọn hắn từ khi còn đi học liền cùng Liễu Yiyi quan hệ thật tốt, tự nhiên không hy vọng không tốt sự tình xảy ra ở trên người nàng. Lại nhìn về phía trước đi, lại một cái cùng quan hệ bọn hắn không tệ đồng học Trương Tử Lăng, biến thành hơn 40 tuổi dáng vẻ. Mặc dù giống như là mất đi một khoảng thời gian, thế nhưng không hề giống Chu Nghị đám người già yếu như vậy, từ một cái thanh niên đẹp trai biến thành một cái đại thúc, cũng không tính quá kém. Đây là có chuyện gì? Chỉ chốc lát sau có người thanh tỉnh lại, nhìn xem chính mình già yếu làn da kém một chút muốn hôn mê, sau đó ô ô ô tiếng khóc liên tiếp. Chưa già đã yếu, thiếu hoa bạch thủ, đây quả thực là sự tình bi thảm nhất trên thế gian, một đám 20 tuổi nam nam nữ nữ, sau khi tỉnh lại liền thấy mình đã tóc trắng xóa, nếp nhăn chồng chất, đây quả thực so giết bọn hắn còn để bọn hắn khó chịu. Ta vì sao lại biến thành cái dạng này? Chu Nghị run run rẩy rẩy vươn tay, nhìn xem chính mình da rẻ nhăn nheo, còn có đầy đầu tóc trắng, phát ra vô cùng thanh âm giàn mua, giận giống lên, đến tột cùng vì cái gì? Bên cạnh cũng có người run rẩy, hai mắt đục ngầu, nhìn xem tay của mình, căn bản không thể tin. Về phần Lý Tiểu Mạn, càng là hận không thể thống khổ tự sát, dung mạo là nàng thứ nhất sinh mệnh, nhất là nữ nhân xinh đẹp càng thêm để ý dung mạo của mình. Vào giờ phút này nàng nhìn xem chính mình da thịt tuyết trắng mất đi ánh sáng lộng lẫy, biến thô ráp giàn mua, cái này so giết nàng còn khó chịu hơn. Nhìn thấy Diệp Phàm đi tới, nàng càng là cúi đầu xuống, đem dung mạo của mình che lấp, khóc lên, không được qua đây, không được qua đây. Thà rằng ăn chocolate, cũng không ăn thần dược di chứng ra tới, cái này giá phải trả có chút lớn. Vì cái gì các ngươi vẫn là dáng dấp ban đầu? Chu Nghị cuối cùng phát hiện không đúng, nhìn về phía Diệp Phàm, Bàng Bác cùng cách đó không xa tu luyện Phương Vũ, hai mắt nhìn chằm chằm, đục ngầu ánh mắt bên trong hiện ra lăng lệ ánh sáng. Đây cũng không phải là chúng ta dở trò quỷ, chúng ta nếu như có thể làm đến như thế, trực tiếp thành thần liền tốt rồi, chỗ nào vẫn là cái phàm nhân. Bàng Bác giang tay ra, thế nào mới có thể khôi phục dung mạo? Các ngươi đến cùng là làm sao làm được, có thể hay không nói cho ta? Từng cái nữ tử khóc như mưa, nhìn về phía Phương Vũ tinh tế như là tơ lụa làn da lúc, càng thêm thống khổ. So sánh, Diệp Phàm chỉ có thể an ủi, cái kia 13 viên trái cây đều đã chết xong, bọn hắn cái kia phần cũng ăn hết, không còn có dư thừa. Cùng hắn cho bọn hắn hy vọng sau lại thất vọng, còn không bằng không nói. Rất nhiều nam nữ rất là tuyệt vọng, thế nhưng việc cấp bách vẫn là muốn rời đi nơi này. Diệp Phàm, Bàng Bác, Liễu Yiyi đám người nâng đỡ lấy chính mình già yếu đồng học hướng về phía trước đi, chuẩn bị rời đi cái này để bọn hắn thống khổ địa phương. Phương Vũ ngược lại là không chút nào thống khổ, đi ra hoang cổ cấm địa, cái này nâng Diệp Phàm phúc, lần tiếp theo còn nghĩ như thế ra vào hoang cổ cấm địa, vậy chỉ sợ là có chút khó. Bất quá hắn cũng không phải người lòng tham, dù sao hắn cũng biết hoang cổ cấm địa lai lịch, không nghĩ cứ như vậy chịu chết đi. Ngay tại Phương Vũ một đoàn người đi ra hoang cổ cấm địa sau, chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng, tựa hồ là cầu vồng vút qua không trung, ở trong tối đạm trên bầu trời lộ ra rất là bắt mắt. Cái đó là bên trong lại có thể có người. Tiên tử cứu chúng ta a. Xoát. Cái kia đạo cầu vồng đột nhiên quay lại phương hướng, trong một chớp mắt dọc theo Phương Vũ bên này phương hướng bay tới, giống như một đường cầu vồng ngang qua chân trời, chớp mắt liền đến. Một nữ tử đã đến. Chương 25, khổ hải của ngươi thật là kỳ lạ.
Giữa không trung rơi xuống một đường cầu vồng, chói mắt, sáng long lánh, bên trong có một cái 17-18 tuổi cô gái trẻ tuổi, cho nhan như ngọc, dáng người thật tốt, tự có một luồng khí chất siêu trần thoát tục. Diệp Phàm, Bàng Bác, lấy cùng những bạn học khác đều đờ ra một lúc, nữ tử này thực tế rất xinh đẹp, giống như là tiên tử đồng dạng, có một cỗ xuất trần đẹp, như là trên thiên sơn nở rộ tuyết liên, lại giống là giọt sương đang lăn hoa sen. Phương Vũ thần sắc ngược lại là bình tĩnh như trước, dù sao hắn cũng là gặp qua Điện Mẫu Thiên Quân chuyển thế, Phương gia đại tiểu thư Phương Thanh Tuyết người, không biết bởi vì thế giới này một cái mỹ lệ nữ tử liền quá sợ hãi, khiếp sợ không thôi. Nữ tử này ánh mắt nhìn qua phía dưới Phương Vũ đám người, nói một câu nói, âm thanh rất là dễ nghe, bất quá đám người suy tư trong chốc lát, mới nghe rõ vị nữ tử này nói cái gì ý tứ. Lời của nàng có chút cùng loại với cổ hoa hạ lời nói, mang theo một chút giang nam mùi vị, đang hỏi Phương Vũ đám người từ đâu tới đây. Chúng ta là một đám người gặp nạn, van cầu tiên tử cứu lấy chúng ta đi. Một cái nữ đồng học khóc ra tiếng, lúc này hắn hình dáng khô cạo, làn da nếp nhăn, tuổi già sức yếu, nhìn thấy một cái cùng loại với tiên tử nhân vật, tựa hồ là tìm đến cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, lập tức cầu cứu. Lý Tiểu Mạn cũng đều tiến lên lộ ra chờ mong thần sắc, nàng vốn là một cái nữ nhân xinh đẹp, bây giờ tuổi già sức yếu, cái này so giết nàng còn khó chịu hơn, nàng rất thực sự muốn phải khôi phục dung mạo. Về phần Phương Vũ thì tự hỏi hiện tại muốn hay không về Vĩnh Sinh Đại Thế Giới, dù sao nên đến chỗ tốt cũng được, Phật Đà pháp bảo, đại đế thần dược đều chiếm được, tựa hồ cũng có thể đi trở về. Bất quá Phương Vũ cuối cùng vẫn là không có lập tức trở về, chắc hẳn vị nữ tử này biết mang dẫn bọn họ tiến về trước mặt khác địa phương, gặp lại hiểu biết biết thế giới này phong cảnh, cũng là có thể, không ở chỗ cái kia nhất thời. Tại vạn giới vương đồ phía trên, Phương Vũ có thể cảm nhận được hai thế giới thời gian lưu chuyển, Vĩnh Sinh Giới lúc này cũng đi qua không bao lâu. Cũng là không nóng nảy, đi ra ngoài du lịch tầm bảo vật, cũng phải có thời gian. Chỉ cần tại Phương Thanh Tuyết về Vũ Hóa môn phía trước trở lại Phương gia liền có thể. Các ngươi từng tiến vào Hoang Cổ cấm địa. Phương Vũ tâm bên trong định hạ chú ý, cũng không nóng nảy lập tức liền trở về, hắn liền nghe được một câu mềm nhũn mà động nghe lời nói, ý tứ của những lời này chính là đang hỏi bọn hắn phải chăng tiến vào Hoang Cổ cấm địa. Phương Vũ không có trả lời, tự nhiên có khoan dung mặt giản mua nữ đồng học khóc trả lời ra tới. Vậy mà có thể sống sót mà đi ra ngoài, thật sự là không thể tin được. Nữ tử lộ ra cảm khái thân sắc, lập tức lại tại Phương Vũ, Diệp Phàm, Bàng Bác, Liêu Yiyi, Lâm Gia đám người trên thân quét tới quét lui, lộ ra vẻ mặt không thể tin. Tuổi của các ngươi biến hóa không lớn, chẳng lẽ là nếm qua một loại trái cây màu đỏ, toàn thân đỏ tươi rực rỡ, có ánh sáng long lanh. Đúng. Diệp Phàm cùng Bàng Bác liếc nhau, cuối cùng gật gật đầu. Về phần Phương Vũ, vẫn không có nói chuyện. Các ngươi lại có may mắn như vậy sự tình, khó có thể tưởng tượng. Nữ tử đều không thể suy nghĩ ra Phương Vũ đám người là như thế nào ăn vào Hoang Cổ cấm địa thần dược, thế nhưng đã dung nhan không có biến hóa, vậy hiển nhiên thực sự đến cơ may to lớn. Các ngươi đều không cần lo lắng, mặc dù dung mạo trong thời gian ngắn không tốt khôi phục, nhưng là các ngươi cũng nhận được rất nhiều, đến ngoại giới biết có thật nhiều người tranh đoạt các ngươi. Nữ tử hướng về phía những cái kia già yếu nam nữ nói: "Đây là một loại cơ duyên to lớn, rất có thể các ngươi có thể đạp lên con đường tu tiên." "Tốt rồi, những lời khác cũng không nhiều lời, ta trước mang các ngươi rời đi mảnh này hoang cổ sâm lâm." Thần bí thiếu nữ khẽ giương tay một cái, lập tức có một mảnh ánh sáng đỏ vậy xuống, đem vùng núi đám người toàn bộ bao phủ, mang theo Phương Vũ đám người bay lên trời. Phương Vũ thần sắc hơi động, bay lên trời, phi hành, cái này tại Vĩnh Sinh đại thế giới, nhất định phải tu hành đến thần thông bí cảnh mới có thể làm được, hoặc là có một ngụm linh khí phi kiếm hoặc là linh khí quần áo, cũng có thể làm được phi hành. Hắn lấy được đại lôi âm tự các nhiều bảo vật, uy năng có thể so ra mà vượt linh khí, thế nhưng những bảo vật này tựa hồ không có để hắn năng lực phi hành. Trung quy là thế giới khác biệt, pháp bảo rèn đúc cũng khác biệt, không thể hoàn toàn đối ứng. Phương Vũ lần thứ nhất phi hành ngay tại cái này, một thiếu nữ trợ giúp xuống thực hiện, phi hành quá trình bên trong, thiếu nữ kia còn tại kể nói: "Nơi này khoảng cách nơi có người phi thường xa, các ngươi căn bản không thể nào dựa vào hai chân đi ra ngoài, mà lại nơi này có thật nhiều đáng sợ hung thú, coi như ta gặp được, cũng muốn đi vòng qua." Tất cả mọi người biểu thị lòng biết ơn. Hoang cổ cấm địa đến cùng có cái gì, làm chúng ta đánh mất tuổi trẻ? Có người nhịn không được hỏi, đây là hoang mang vấn đề của bọn hắn, để bọn hắn thống hận lại không thể làm gì. Vấn đề này rất nhiều người đều đang hỏi, thế nhưng tuyên cổ 5 tháng đến nay không có người có thể chân chính trả lời rõ ràng. Thiếu nữ dẫn theo đám người phi tốc tiến lên, ánh sáng nhu hòa ngăn cản cương phong. Truyền thuyết, cái này cấm khu vực sâu, tồn tại hoang, có thể là một cái thời đại hoang cổ người, cũng có thể là một loại sức mạnh đáng sợ. Chẳng lẽ liền không có ai đi thăm dò? Từ xưa đến nay, thăm dò hoang cổ cấm địa người nhiều vô số kể, thế nhưng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn đều chết rồi. Thiếu nữ mở miệng nói, đã từng có một cái vô địch tiên môn đại giáo, tại bọn hắn lực lượng đạt tới thời kỳ mạnh mẽ nhất, dốc hết toàn bộ sức mạnh ra, nghĩ muốn mở ra hoang cổ cấm địa, lấy được vật gì đó, thế nhưng tuyệt đại đa số người đều chết tại nơi đó, cái này một cái thánh địa chỉ có mấy người chạy về, truyền thừa kém một chút đoạn tuyệt. Khủng bố như vậy. Bàng Bác líu lưỡi, cảm thấy có chút nghi mà sợ. Hắn tại hoang cổ cấm địa, thế mà còn nói đùa, nói cái gì hoang cổ cấm chỉ đại tiểu tiện. Đích thật là như thế, đã từng cái kia tiên môn thánh địa vô cùng cường thịnh, thế nhưng vẫn như cũ thương vong thảm trọng, liền cái kia công tham tạo hóa cường giả tuyệt đỉnh cũng đều bị nô dịch, trở thành hoang nô. Hoang nô. Lý Tiểu Mạn nghe cái từ này, không biết suy nghĩ gì. Nô lệ của hoang, chính là hoang nô, từng cái mười phần khủng bố. Nữ tử nói chuyện, một đường phi hành, cuối cùng đã tới xa xa một cái trấn nhỏ, vừa tiếp cận nơi đó, liền có 7-8 đạo cầu vồng phóng lên tận trời, nhan sắc không giống nhau, bên trong tất cả có một bóng người. Là Vi Vi trở về. Hoang cổ cấm địa gần đây phát sinh biến hóa, không biết Vi Vi có phát hiện hay không cái gì. Ừm. Thế mà như vậy nhiều phàm nhân, bọn hắn dù thế nào cũng sẽ không phải từ hoang cổ cấm địa bên trong đi ra a. Mấy cái lao giả sắc mặt hiếu kỳ. Nghe tới Vi Vi gật đầu lúc, tất cả đều ha ha phá lên cười. Ha ha ha.
không tệ, trong cơ thể bể khổ đã bị kích hoạt, là tu luyện hạt giống tốt. Lần này, ta linh hư động thiên phát đạt. Nhiều như vậy kích hoạt bể khổ hạt giống tốt, đây thật là cực lớn tạo hóa. Mấy cái lao nhân tất cả đều ha ha phá lên cười. Hả? Tình huống như thế nào, khổ hải của ngươi thật là kỳ lạ. Đây là có, vẫn là không có. Một cái lao giả ánh mắt nhìn về phía Phương Vũ. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 26, người với người thể chất là không giống. Khổ hải của ngươi. Mấy cái lao giả ánh mắt nhìn lại, tại Phương Vũ trên dưới dò xét, tựa hồ cảm nhận được Phương Vũ một chút kỳ lạ chỗ. Khổ hải thần kỳ, như tại không phải tại, thế nhưng lực lượng cường hãn, trời sinh thần lực. Mấy cái này lão giả đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, quan sát tỉ mỉ lấy Phương Vũ, đều cảm giác được khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn cũng không từng hoài nghi trên đời này còn có người không có khổ hải, không có có sinh mệnh chi luân, thế nhưng người trước mặt, trong cơ thể khổ hải quá mức kỳ quái, liền bọn hắn đều xem không hiểu. Cái này thật đúng là kỳ quái, đến tột cùng là cái gì thể chất, chẳng lẽ là thượng cổ một loại lừng lẫy có tên thể chất. Không cách nào thấy rõ, tóm lại quá đặc biệt, đã không phải là chúng ta có thể rõ ràng. Có thể mang về thật tốt bồi dưỡng, một phần vạn lấy được một cái bà bối. Đương nhiên cũng có thể là cái phế thể. 7-8 cái lão giả liền khoảng cách gần như vậy nhìn xem Phương Vũ trên mặt thần sắc yên lặng, thế nhưng trong nội tâm lấp lóe qua một chút ý nghĩ. Người với người thể chất là không giống, khác biệt thế giới người mặc dù nhìn như nhau, thế nhưng có khả năng nội bộ cấu tạo có chút khác biệt, cho nên hắn cái này vĩnh sinh giới người là không có khổ hải vật như vậy. Đây chẳng phải là nói không thể tu hành giả thiên pháp. Đương nhiên, không thể tu hành giả thiên pháp cũng không quan hệ, vĩnh sinh pháp có thể tu hành liền có thể, chỉ phải không ngừng tuệ vệ, vẫn như cũ có thể uy trấn chư thiên. Chỉ bất quá mấy cái này ánh mắt của lão đầu nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, để hắn đều đang suy nghĩ bọn hắn có thể hay không nổi lên đối tự mình độc thủ. Như thế khoảng cách ngắn bên trong, nếu như hắn tế ra Phật Đà thánh khí, ai sống ai chết thật đúng là không nhất định. Cũng may mấy cái lão giả lại đem ánh mắt nhìn về phía những người khác, cũng bắt đầu liên tiếp đặt câu hỏi. Các ngươi mặc tại sao quái dị như vậy? Các ngươi đều là phàm nhân, vì sao lại tiến vào hoang cổ cấm địa? Các ngươi ngôn ngữ vì cái gì quái dị như vậy, đến từ nơi đâu? Lấy thực lực của các ngươi, làm sao có thể tiếp cận hoang cổ vực sâu, đồng thời hái tới cái kia trong truyền thuyết thần quả? Mấy tên lão giả phi thường cẩn thận cùng cẩn thận, không ngừng truy vấn, muốn phải triệt để làm rõ lai lịch của bọn họ. Chúng ta đến từ tại xa xôi phương xa, bởi vì đang lâm một tòa núi lớn, trong chớp mắt liền đến một mặt khác của thiên địa, không biết người ở phương nào. Phương Vũ vào lúc này mở miệng. Thì ra là thế. Một cái lão giả lập tức rõ ràng, xem ra tất nhiên là có đáng sợ cường giả tại ngọn núi kia bên trên bố trí thế, có thể nháy mắt chuyển rời, bất quá có loại thủ đoạn này, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Đã mấy vị lão giả đã không hỏi tới nữa, cũng không có người nói cửu long kéo quan tài sự tình, bọn hắn vô cùng nhạy cảm giác được loại chuyện này vẫn là đừng nói ra tới. Ta đối với các ngươi nói núi cổ ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, rất muốn đi tới nhìn một chút. Một cái lao giả cười nheo mắt lại, không biết là tại hoài nghi, vẫn là thật muốn đi thăm dò. Các ngươi nguyên lai ngủ ở chỗ nào? Nhưng có đại khái khu vực. Lại có một cái lao giả hỏi. Đến từ Tây Bộ khu vực. Diệp Phàm mở miệng. Tây Bộ? Chẳng lẽ là Tây Mạc? Từ Tây Mạc đến Đông Hoang, ta cho dù liều mạng phi hành cũng muốn hơn 30 năm, đến tột cùng người nào cầm giữ có như thế sức mạnh đáng sợ, bố trí như thế xu thế. Nói như vậy, chúng ta tới đến Đông Hoang. Bàng Bác không mất cơ hội cơ mà hỏi. Đông Hoang lớn bao nhiêu? Đông Hoang vô biên vô hạn, phàm nhân cho dù công việc mấy trăm năm cũng không thể đi khắp. Như thế lớn, giữa chân thế, thống trị hoang cổ cấm địa phiến địa vực này quốc gia vì Yến quốc, nam bắc 2000 dặm, từ đông tới tây dài 3000 dặm, mà dạng này cương thổ bất quá là Đông Hoang một giọt nước trong biển cả, dạng này quốc gia đếm mãi không hết. Một cái lao giả mở miệng. Cái gì? Như thế lớn? Tất cả mọi người kinh hãi. Phương Vũ trên mặt cũng làm bộ chấn kinh, bất quá trong nội tâm không cho là đúng, nam bắc 2000 dặm, đồ vật 3000 dặm, một quốc gia, xa xa không so được Đại Ly Vương triều. Mà Đại Ly Vương triều tại toàn bộ Huyền Hoàng Đại thế giới bên trên cũng bất quá là cái nho nhỏ quốc độ, thiên hạ lớn nhất Huyền Hoàng Đế quốc, một tòa thành trì liền có khả năng so Đại Ly Vương triều một cái bất còn mưa lớn. Mà Đại Huyền Đế quốc dưới trướng dạng này thành trì, nhiều vô số kể. Đại Huyền Đế quốc lại cũng chỉ là Tiên Đạo thập môn thái nhất môn dưới trướng một cái đế quốc, Huyền Hoàng Đại thế giới phía trên còn có Tiên Đạo thập môn, Ma môn bảy mạch, Yêu Đạo năm tông, còn có đến không hết sở dị độ không gian, thế giới song song. Đơn thuần luận địa đồ lớn nhỏ, ra thiên giới Đông Hoang còn thiếu rất nhiều. Bất quá cái này đã đầy đủ chấn nhiếp bằng bác, Diệp Phàm, còn có hắn một đám đồng học. Tiên quốc mặc dù chỉ là Đông Hoang một góc, giọt nước trong biển cả, nhưng nó cũng không phải không có tiếng tăm gì, bởi vì Đông Hoang bảy đại sinh mệnh cấm khu một trong hoang cổ cấm địa ngay ở chỗ này. Đám người khiếp sợ đều nói không ra lời, lấy được một chút tin tức hữu dụng, Diệp Phàm lại mở miệng nói, vừa rồi ngài còn nói Tây Mạc, cái kia Tây Mạc lại là địa phương nào, cùng Đông Hoang so ra như thế nào? Tây Mạc cùng Đông Hoang, chỉ vòng địa vực lớn nhỏ lời nói, không kém bao nhiêu. Trừ Đông Hoang, Tây Mạc, còn có Bắc Nguyên, Nam Lĩnh, Trung Châu, lấy Trung Châu lớn nhất, vô cùng thần bí, vô cùng mênh mông. Mấy cái trưởng lão đều lộ ra cảm khái thân sắc. Rõ ràng Trung Châu chỗ như vậy bọn hắn cũng chưa từng đi, Trung Châu chỉ tồn tại ở bọn hắn nghe nói bên trong, là sư phụ của bọn hắn nói cho bọn hắn có Trung Châu nơi. Bình thường một đời người quá mức nhỏ bé, bất quá các ngươi hiện tại có tu hành khả năng, ngày nào đó chưa hẳn không thể qua khởi, tiếu ngạo giữa thiên địa. Có lão giả mở miệng cười. Chúng ta cũng có thể tu hành rồi sao? Một chút dần dần già đi lão đầu, lão phụ đều có chút chần chờ không chừng, tựa hồ là nhìn thấy hy vọng. Không tệ, khổ hải của các ngươi đều đã kích hoạt, ngày nào đó nếu như có thể phục sinh vượt qua khổ hải, đạp lên thần điểu, tìm kiếm được chính mình thần linh, cũng không phải là không thể được. Khổ hải, thần kiều, thần linh. Một chút nam nữ đang nhấm nuốt lấy mấy cái này tử, tựa hồ cùng tu hành có quan hệ. Không biết ngài vị trí là môn phái nào? Tóc trắng xóa Chu Nghị lúc này hỏi: "Tiên quốc bên trong có 6 lớn động thiên phúc địa, mà chúng ta chính là một, tên là Linh Khư động thiên, mặc dù chúng ta vẹn vẹn một chỗ động thiên phúc địa, lại thuộc về đông hoang nào đó một tiếng tăm lừng lây thánh dưới mặt đất, cơ sở yếu quyết tuyệt đối là thế gian nhất lưu, mà lại sau này nếu như các ngươi có thể bay lên tận trời, chúng ta còn có thể đem các ngươi dẫn tiến đến cái thánh địa kia, lấy được tốt hơn tài nguyên bồi dưỡng." "Đúng vậy à, Vi chính là chúng ta động thiên phúc địa ngàn năm ra một lần tuyệt thế thiên tài, không lâu sau đó liền muốn tiến vào thánh địa bên trong tu luyện, mặc dù có chút không bỏ, thế nhưng chúng ta cũng sẽ không chậm trễ nàng tu hành." Trong lúc nói chuyện, mấy cái lao giả đều đem ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh, lộ ra cương triều thần sắc. "Cái này Linh Khư động thiên, ngược lại là rất coi ôn nhu, không giống ta Lớn Vĩnh Sinh, động một tí chính là ngươi xong ngươi biết không, quỳ xuống, làm chó của ta." Phương Vũ nhìn xem một màn này, cảm thấy cũng không tệ lắm. Cũng đúng lúc này, lại có người đã đến. "Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn." Chương 27, đến Linh Khư động thiên. Ngay tại Linh Khư động thiên cả đám còn đang hỏi Phương Vũ đám người vấn đề lúc, có mười mấy người đi vào trong đại sảnh, những người này có nam có nữ. Trên thân khí chất tất cả có khác biệt, có lăng lệ như kiếm, có trầm ổn như đá. Nó bên trong một người trung niên nam tử cười ha ha, "Tiên quốc cảnh giới, mặc dù danh xưng có 6 nơi động thiên, bất quá ngươi Linh Khư động thiên có chút hữu danh vô thực, nhiều nhất xưng là phúc địa." "Lưu Vạn Sơn ngươi có ý tứ gì?" Linh Khư động thiên mấy cái lao giả mặt lộ vẻ không vui, tất cả tiến lên. Được xưng Lưu Vạn Sơn nam tử trung niên, giống như núi đứng ở đó, nói chuyện 10 phần trực tiếp, "Đã có 30 mấy cái tu hành hạt giống tốt, chúng ta tự nhiên muốn phải độ đi mấy cái, đem bọn hắn dẫn bên trên con đường tu hành." "Hoàn toàn chính xác, tiên quốc cảnh nội 6 nơi động thiên phúc địa từ trước đến nay đồng khí liên tri, chung cùng tiến lùi, bây giờ ngươi Linh Khư động thiên lấy được nhiều như thế đệ tử ưu tú, luôn không khả năng toàn chiếm, chúng ta đương nhiên phải phân đi mấy cái." "Là cái này lý, hơn 30 người, ngươi Linh Khư động thiên cũng ăn không vô, vẫn là thương lượng phân chia như thế nào đi." Lại có một cái bà lão mở miệng nói. Cái này vừa nói, Linh Khư động thiên lão giả như mày, một người trong đó mở miệng nói, "Lý Dĩnh sư tỷ, cũng không thể nói như vậy, 3 năm trước đây các ngươi Kim Hà động thiên lấy được mấy vị căn cốt cực tốt môn đồ, cũng không có đưa một cái tới. Những người kia tư chất bình thường, làm sao được tính là mầm tiên? Tự nhiên không làm kinh động các ngươi." Tóc hoa dâm bà lão cười đáp, "Những người này nếu quả thật tại các ngươi Linh Khư động thiên, các ngươi tài nguyên thật có thể nuôi dưỡng bọn hắn. Bất quá là lãng phí mà thôi, bất quá các ngươi có thể chọn trước mấy cái, còn lại liền muốn giao đấu nhìn một chút." Lại một cái lão giả mở miệng nói chuyện, "Đây là Ngọc đỉnh động thiên một vị trưởng lão. Đã Mã sư huynh nói như vậy, vậy được rồi." Linh Khư động thiên một đám lão giả như mày, bất quá bọn hắn cũng biết mình không thể nào thật lưu lại cái này hơn 30 đệ tử, nhất định phải nhường ra đi một chút, mà lại 30 mấy cái mầm tiên, đối với bọn hắn Linh Khư động thiên đến nói cũng hoàn toàn chính xác nuôi không nổi. "Chúng ta điểm đến là rừng, không muốn tổn thương hòa khí." Hơn 10 đạo cầu vồng phóng lên tận trời, động tiên phúc địa ở giữa giao đấu bắt đầu. Phương Vũ đi tới đại sảnh bên ngoài, ánh mắt nhìn qua xa xa tranh đấu. Hệ thống thế giới khác biệt, biểu hiện bên ngoài cũng khác biệt, bất quá vĩnh sinh giới muốn phải có thể như thế phi hành, nhất định phải đến thần thông bí cảnh, cũng chỉ có tu sĩ tu vi đến thần thông bí cảnh, thực lực mới có thể đột nhiên bay mạnh tiến vào. Các như thần thông bí cảnh đệ nhất trọng vừa đột phá khả năng chỉ có 30 huyền hoàng liệt mã lực lượng, cũng chính là 150.000 cân, thế nhưng tu hành 1 năm, vẫn như cũng là thần thông bí cảnh đệ nhất trọng. Khả năng pháp lực liền đến 100 huyền hoàng liệt mã lực lượng, khi đó lực lượng chính là 500.000 cân. Đợi đến đột phá cảnh giới tiếp theo, đến chân khí cảnh giới, thì pháp lực từ nguyên bản 100 huyền hoàng liệt mã lực lượng trực tiếp bạo tăng đến 500 huyền hoàng liệt mã lực lượng, đến 2.500.000 cân thần lực. Một tầng cảnh giới một tầng trời. Đột phá một tầng, chiến lực tăng lên mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Mà Phương Vũ bây giờ chỉ là cái nục thân tầng 7 nội tráng cảnh giới người tu hành, cho nên nếu như đối đầu tất cả lớn động thiên phúc địa trưởng lão, hắn tựa hồ còn không thể chiến thắng. Phương Vũ cứ như vậy nhìn xem. Nơi xa quang hoa ngút trời, thần hồng ngang dọc, ngẫu nhiên nổ phát ra trận trận tiếng sấm, lại cuồn phong gào thét, cắt bay đá chạy. Diệp Phàm, Bàng Bác nhìn trong lòng kinh ngạc, vừa rồi những cái kia lão nhân một phái bình thản, bây giờ lại phi thiên độ địa, thực tế cường hãn. Thẳng đến nửa giờ sau, chân trời mới có thần hồng xuất hiện, vạch phá bầu trời, nháy mắt tới. Cái thứ nhất hạ xuống tới chính là cái kia tên là Vi Vi tiểu nữ, sau đó hạ xuống tới chính là Linh Hư động thiên mấy vị trưởng lão khác, bất quá cái này mấy vị trưởng lão có chút chật vật, thậm chí trên thân còn dính gây một chút vết máu, lại đều mang thắng lợi ý cười. Mà phía sau đi vào nam nữ, sắc mặt liền khó coi, mà lại trên thân có tổn thương ấn. Không nghĩ tới Vi Vi tu vì nhanh như vậy, thật sự là bội phục. Quả nhiên là tư chất ngút trời, tư chất như vậy chỉ sợ đi cái kia thánh địa cũng có một chỗ cắm rủi. Linh Khư động thiên, các ngươi được Vi Vi, thật sự là nhặt được hạt giống tốt. Một đám động thiên phúc địa lão giả cảm khái liên tục, bọn hắn thế mà không có đấu thắng cái này tên là Vi Vi thiếu nữ. Bằng chứng ấy tuổi liền đã siêu việt bọn hắn, cái này để bọn hắn xấu hổ, đương nhiên thua giao đấu còn không thể ưu tiên lựa chọn, càng là mất đi tiên cơ. Cái kia Vi Vi ánh mắt nhìn qua, đầu tiên lựa chọn Vương Vũ, lại tuyển Diệp Phàm, Bàng Bác. Ngay sau đó là Ngọc đỉnh động thiên một cái họ Mã trưởng lão, lựa chọn Liêu Yiyi, lại có Kim Hà động thiên nhân tuyển đi Trương Tử Lăng. Nhưng mà ở thời điểm này, Linh Khư động thiên trưởng lão lại kiểm tra qua Diệp Phàm thân thể sau biến sắc, tại sao có thể như vậy? Sinh mệnh thần luôn yên tĩnh, khổ hải rắn chắc như thần thiết, căn bản là không có cách mở ra. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người lộ ra vẻ không hiểu, này căn bản không phù hợp lẽ thường. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết hoang cổ thánh thể? Đã từng khoáng cổ tuyệt luân, không ai địch nổi loại thể chất kia. Trung quy là Ngọc đỉnh động thiên Mã trưởng lão biết đến càng nhiều, trên mặt lộ ra kỳ lạ vẻ. Lời nói này mới ra, tất cả trưởng lão đều trên mặt lộ ra chấn kinh thần sắc, Linh Khư động thiên trưởng lão càng là hận không thể lập tức bảo vệ Diệp Phàm, miễn cho bị các trưởng lão khác cướp đi. Liên Diệp Phàm một chút đồng học cũng đều dâng lên kinh ngạc thần sắc, tựa hồ muốn cùng Diệp Phàm giữ quan hệ tốt. Đáng tiếc, loại này cái thế thánh thể chỉ thuộc về thời tiền hoang cổ, từ sau hoang cổ, vô tận 5 tháng đến nay, loại thể chất này cũng không tiếp tục cụ uy thế, thậm chí có thể nói là phai mở tại chúng. Họ Mã trưởng lão lại mở miệng nói, hoang cổ thánh thể, thời đại hoang cổ không ai địch nổi, đại thành hoang cổ thánh thể có thể nói là vô địch thiên hạ, thế nhưng về sau, hoang cổ thánh thể dần dần không thích hợp tu hành, không còn có người có thể tu luyện có thành tựu. Cho nên, cái này hoang cổ thánh thể hiện tại thành cái phế thể. Linh Cư Động Thiên trưởng lão rất thất vọng. Hoàn toàn chính xác phế, đã từng có thánh địa không tin tà, thế nhưng hoang cổ thánh thể thật phế. Họ Mã trưởng lão cảm khái vô cùng. Cái này vừa nói, tất cả mọi người không tiếp tục nhìn về phía Diệp Phàm, bởi vì Diệp Phàm đã phế, căn bản không thích hợp tu hành. Cái này tương phản lớn, hết sức rõ ràng. Phương Vũ ngược lại là thần sắc vẫn như cũ rừng rừng, nhìn về phía Diệp Phàm. Trên đời này sự tình, ai biết được, tự có một chút hy vọng sống. Đa tạ Phương huynh an ủi. Diệp Phàm gật gật đầu. Đã chúng ta đều phân tốt rồi, vậy liền riêng phần mình trở về đi. Tất cả lớn động thiên phúc địa trưởng lão cũng không tại Diệp Phàm trên thân xoắn xuýt, chọn tốt đệ tử sau, liền từng cái chuẩn bị rời đi. Diệp Phàm, kỳ thực làm người bình thường cũng tốt, nguyện ngươi một đời hạnh phúc. Phương Vũ nghe được Lý Tiểu Mạn nói với Diệp Phàm một câu nói như vậy, lập tức liền bị bao khỏa tại thần hồng bên trong rời đi. Mà Phương Vũ cũng bị Linh Khư Động Thiên trưởng lão bao khỏa tại thần hồng bên trong, hướng Linh Khư Động Thiên phương hướng tiến lên mà đi. Đám người tốc độ phi hành cực nhanh, rất nhanh liền đến một mảnh tiên sơn trước dừng lại, nơi này có đỉnh đài lầu cát, có thác nước chảy ầm ầm, cũng có tiên hạc bay múa, sinh động tự nhiên, phong cảnh cực kỳ tốt. Đương nhiên nơi này cũng không phải là Linh Khư Động Thiên nội bộ, chỉ là sân môn, càng đi bên trong tiến lên, liền càng lộ ra tiên khí bừng bừng, làm đến mây sâu không biết chỗ lúc, trên một tảng đá xanh lớn viết hai chữ: Linh Khư. Nghe đồn rằng vô tận 5 tháng phía trước nơi này là một vùng phế tích, bị hậu nhân hơi thanh lý một phen sau liền thành động thiên phúc địa, có thể nói Linh Hư Động Thiên lịch sử 10 phần xa xưa, thậm chí có thể truy sóc đến hoang cổ thời điểm. Rất nhiều người muốn ở chỗ này lấy được một chút kỳ ngộ, thế nhưng một mực không có đạt được, nhưng Linh Hư Động Thiên cường giả vẫn như cũ cảm thấy nơi đây không có đơn giản như vậy, cần phải có một chút chỗ thần kỳ không có bị phát hiện. Không biết lúc nào sẽ truyền thụ đạo kinh. Phương Vũ đứng tại Linh Hư Động Thiên trên mặt đất, suy tư. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 28, Phương Vũ kẻ này, nộ tính vi phạm. Linh Khư Động Thiên bên trong, một mảnh thanh tịnh. Phương Vũ cất bước tại Linh Khư Động Thiên, nhìn thấy cách đó không xa có dược điện, bên trong nhân sâm to như tay em bé, linh chi treo trên cao, còn có một chút không biết tên dược thảo tô điểm một chút ánh sáng. Cảnh tượng như vậy, ngược lại là cùng Phương gia có chút tương tự, bất quá Phương gia dược điện cũng là từ nô bộc đi chiếu cố, giống như là Phương Vũ dạng này hạch tâm đệ tử, chỉ cần tu hành liền có thể. Diệp Phàm cùng Bàng Bác nhìn chật chật tán thưởng, bọn hắn cũng không có được chứng kiến dạng này dược điện, bây giờ nhìn thấy cái kia rất nhiều dược điện, đều cảm giác mở rộng tầm mắt. Bất quá khi bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Phương Vũ, phát hiện vị này Phương Vũ huynh không có bất kỳ cái gì vẻ kinh ngạc, liền biết vị này Phương Vũ huynh trong nhà khả năng đồng dạng xa xỉ, trong lòng chợt chợt tán thưởng. Tại Vi dẫn đầu xuống, mấy người đến một ngọn núi phía trước, nơi này có nhà tranh 3 năm ở giữa, rừng trúc 7-8 phiến, còn có một khối dược điện. Tất cả nhìn qua bình thường, bất quá có điểm tĩnh tự nhiên, an bình như thế ngoại tỉnh thổ, có thể khiến tâm linh người ta bình tĩnh trở lại. Các ngươi trước ở lại nơi này. Mấy vị trưởng lão căn dặn cùng bàn giao vài câu sau liền rời đi, về phần Diệp Phạm những bạn học khác, cũng không có bị đưa đến nơi này, mà là đưa đến nơi khác. Mấy cái kia dù sao không có ăn hoang cổ thánh địa thần dược, cùng Phương Vũ, Diệp Phàm, Bàng Bác chờ không thể so sánh. Chúng ta liền ở lại nơi này rồi. Nhìn thấy mấy vị lão giả rời đi, Bàng Bác có một loại cảm giác nằm động, hiện tại bọn hắn xem như tại Linh Khư Động Thiên ăn ra, về sau muốn ở chỗ này tiến hành tu hành rồi sao? Trước mắt nhìn tựa hồ là như thế, không biết lúc nào chúng ta mới có thể tu hành. Diệp Phàm đánh giá nơi này nhà tranh, cũng có một loại cảm giác nằm động. Bọn hắn ngàn dặm xa xôi, không, ngàn tỷ dặm xa xôi, từ địa cầu đi tới cái này Bắc Đấu Tinh, cuối cùng tiến vào một cái Linh Khư Động Thiên, trở thành Linh Khư Động Thiên đệ tử. Muốn phải tu hành, liền được muốn xông ra, bị người coi trọng. Bất quá xông ra sau cũng có thể là dẫn tới ngóc ngẽ, dù sao chúng ta dùng ăn hoang cổ cấm địa thần quả, có thể sẽ bị một chút biến thái để mắt tới. Phương Vũ mở miệng nói. Hắn cũng đang suy tư như thế nào gây nên môn phái trưởng lão coi trọng, luôn không khả năng ở đây chờ đợi quá lâu, mỗi ngày đến một chút liên quan tới tu hành kinh nghiệm. Những cái kia kinh nghiệm, hắn không dùng đến. Cái này cũng thực sự, biết người biết mặt không biết lòng, những trưởng lão kia thoạt nhìn là tốt, bất quá vạn nhất có tà môn ma đạo trưởng lão để mắt tới chúng ta. Diệp Phàm cũng gật gật đầu. Trước mặc kệ nhiều như vậy, tu hành khẳng định là muốn tu hành, chỉ phải cường đại hơn, người nào để mắt tới cũng vô dụng, bất quá nơi này thật đúng là thanh thanh đạm đạm, Phương Vũ huynh, chúng ta có muốn ăn hay không mấy con tiên hạc? Bàng Bác nuốt nước bọt lên. Từ túp lều nhỏ bên trong ra tới, liền có thể nhìn thấy cách đó không xa có mấy đầu tiên hạc, nuôi rất béo tốt, lập tức gây nên Bàng Bác chú ý. Cũng đúng lúc này, một cái 12-13 tuổi thiếu niên dẫn theo hộp cơm đến đưa cơm. Bàng Bác tiếp nhận hộp cơm, đã nhìn thấy bên trong đồ ăn 10 phần rõ ràng đạm, thế mà là chút mảnh ngó sen, hoàng tinh, phục linh, thiên ma, phần lớn đều là dược liệu. Liên để chúng ta uống thuốc tài. Cái này có thể ăn sao? Liên một điểm thịt đều không có, hai ngày này không phải ăn quả dại, chính là nước ăn, hiện tại thế mà còn ăn loại vật này. Bàng Bác sững sờ, lập tức nở nụ cười. Có thể hay không đưa con gà quay đến? Đưa cơm thiếu niên mở to hai mắt nhìn, có chút trợn mắt mắt mồm, không, không có, động tiên bên trong không có gà quay, không cung cấp cái này. Không có gà quay, đây không phải là cũng có tiên hạc, bạch lộc sao, còn có thật nhiều quý hiếm dị thú, sấy bên trên một hai con không phải có sao? Ta cảm thấy chúng đã đủ mập. Đưa cơm thiếu niên như gặp xà quỷ, cả người đều không còn gì để nói. Xem ra tiến vào tiên môn cũng không tốt ta, thời gian quá khắc khổ, liền thịt đều không kịp ăn. Cái này cuộc sống sau này làm sao sống? Bàng Bác quan trách. Diệp Phàm cũng có đồng cảm, hắn cũng nghĩ ăn thịt. Phương Vũ ngược lại là không quan trọng, bất quá nhìn xem những thứ này đưa tới dược liệu, cũng có chút im lặng, lại nói Linh Khư Động Thiên trưởng lão không đem những dược liệu này luyện thành đan dược sao? Cứ như vậy đem dược liệu đưa tới, ăn cũng sẽ có dược độc, không giống đan dược, thông qua luyện chế đem dược liệu bên trong tạp chất khử trừ, chỉ để lại tinh hoa, như thế mới có thể hoàn toàn hấp thu. Những dược liệu này còn không bằng hắn tinh nguyên đan. Cho nên Phương Vũ vẫn như cũ luyện hóa tinh nguyên đan, về phần Diệp Phàm cùng bằng bác, mặc dù khinh thường không có thịt, bất quá vẫn như cũ đem những dược thảo kia thôn phệ. Đúng, cái này khổ hải, thần điều, bị ngạn đến tột cùng là có ý gì, có thể hay không nói cho chúng ta một chút? Thấy thiếu niên liền muốn rời khỏi, Diệp Phàm hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không biết, ta cũng vừa mới vừa vào Linh Khư Động Thiên không bao lâu. Thiếu niên lắc đầu. Xem ra các ngươi đã có chút không kịp chờ đợi. Đúng lúc này, một vị tóc bạc mặt hồng hào lão nhân xuất hiện tại trước núi, hắn tay áo lớn bồng bềnh, như cỡi như gió đi tới trước nhà tranh, đối bên cạnh hành lễ thiếu niên gật gật đầu, nói, ngươi đi xuống đi. Thiếu niên kiếp như chút được gánh nặng, lập tức rời đi. Ngài là? Ta là Linh Khư Động Thiên trưởng lão, Nô Thanh Phong, nhập môn trong 3 năm đệ tử đều do ta chỉ dạy. Gặp qua lão nhân ra. Mấy người làm lễ. Không cần khách khí. Các ngươi có cái gì sẽ không, ta có thể nói cho các ngươi biết. Nô Thanh Phong mười phần hòa ái ôn hòa. Chúng ta nghĩ muốn hiểu rõ tu hành sự tình. Bàng Bác mở miệng nói, các ngươi nhìn bầu trời này sạch sẽ sao? Nô Thanh Phong nhưng không có trả lời ngay, mà là hỏi. Diệp Phàm chính cần hồi đáp vạn dặm không mây, trời xanh không mây, mười phần sạch sẽ, thế nhưng Vương Vũ mở miệng trước. Nhìn như vạn dặm không mây, kỳ thực bụi bằng vô tận, chính là cái này bàn tay trong một tấc vuông cũng có vô tận bụi. Hả? Nô Thanh Phong thần sắc khẽ động, tựa hồ không nghĩ tới Phương Vũ thế mà lại trả lời ra đạo lý như vậy đến, không khỏi nhiều nhìn thoáng qua. Ngươi ngược lại là rất có ngộ tính. Phương Vũ cười một tiếng, điểm này rất nhiều học sinh trung học đều biết. Vậy các ngươi cảm thấy cái này vô tận bụi bặm là cái gì? Bàng Bác nhíu mày, có thể là cái gì? Dĩ nhiên chính là bụi bặm a. Phương Vũ lại lắc đầu. Có vị cao nhân đã từng nói, một bông hoa một thế giới, một lá một bồ đề, cái kia bụi bặm có lẽ chính là một thế giới. Hả? Nô Thanh Phong lại ngẩn người, tựa hồ không có nghĩ đến cái này tên là Phương Vũ thiếu niên thế mà lĩnh ngộ sâu sắc như vậy. Một bông hoa một thế giới, một lá một bồ đề. Không tệ, đúng là như thế. Nô Thanh Phong đã có chút ngạc nhiên, hắn cảm giác chính mình nhìn thấy một cái bảo, đối với vũ trụ vạn vật lĩnh ngộ mười phần khắc sâu, ngược lại là một bên Bàng Bác cảm thấy như thế vừa so sánh, mình tựa như cái kẻ ngu. Hắn quyết định trước không mở miệng nói chuyện. Một hạt bụi, đích thật là một cái thế giới, thân thể của chúng ta cũng là như thế, mặc dù nhìn bằng mắt thường không thấy, thế nhưng bao hàm vô tận môn, môn kia nhiều, giống như giữa thiên địa bụi bặm nhiều như vậy, chỉ cần có thể kéo ra nhiều môn như vậy, phát hiện chân ngã, chính là tu hành. Nô Thanh Phong trưởng lão giải thích lên, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm cùng Bàng Bác, hiện tại, các người rõ chưa? Tựa hồ có chút rõ ràng. Bàng Bác hơi có chút chần chờ. Đó chính là còn chưa hiểu. Phương Vũ ngược lại là rất rõ ràng, nhân thể bên trong có thật nhiều môn, nếu như có thể lấy khí dẫn thần, lấy thần thành tượng, giơ tay nhấc chân, kéo ra 8 ức 4000 vạn hạt nhỏ, mỗi một hạt nhỏ cũng là một voi lớn, nếu như cái này 8 ức 4000 vạn hạt nhỏ toàn bộ thức tỉnh, liền có thể rời sông lấp biển, giống rơi ngôi sao, trích nguyệt thu nhật, một quyền phá diệt chư thiên, cũng là một ý niệm. Đây là Thánh Vương đại thế giới thần tượng trấn ngục kính, giả thiên giới cũng không có, hắn cũng không có. Hắn bây giờ được công pháp cũng liền một môn Tùng Hạc vạn thọ quyền, cái kia trong quan tài vô thượng diệu pháp hắn cũng nghe, nhưng không có linh ngộ, trừ cái đó ra, không còn có khắc pháp. Cho nên, đây là hắn còn tại Linh Khư Động Thiên nghe Ngô Thanh Phong nói phương pháp tu hành nguyên nhân. Thế gian vật đều có tuổi tác tăng trưởng, có thể vĩnh tồn thế gian, tuyên cổ bất hủ, có chấp nhoáng mà qua, sinh mệnh ngắn ngủi, tuổi tác rơi vào trên cây cối, chính là vòng tuổi, mà rơi vào nhân thể thì là sinh mệnh chi luân. Ngô Thanh Phong trưởng lão nói về sinh mệnh chi luân sự tình, nhân thể sinh mệnh chi luân, chất chứa toàn thân chi tinh khí, tại dưới rốn, là vạn vật nơi cội nguồn, tục nhân lấy sinh con, đạo nhân lấy ruột, là tu sĩ chỗ căn bản, cũng là thần lực nơi cội nguồn. Nếu như tu sĩ muốn phải đạp lên tiên lộ, đều muốn bắt đầu từ nơi này. Phương Vũ nghe vị trưởng lão này lời nói, biết từ tu hành ban đầu, Già Thiên pháp liền cùng Vĩnh Sinh pháp khác biệt, Vĩnh Sinh pháp mấu chốt nhất là trong óc, pháp lực cũng là tinh thần đi qua thủy biến, chuyển biến thành pháp lực. Thần thông to lớn, pháp lực vô biên, tại tinh thần cường hạn đến đánh vỡ thần thông cánh cửa về sau, biến thành pháp lực, sau đó lại chuyển biến thành chân khí, cương khí, dần dần tại càng ngày càng kinh khủng. Mà Già Thiên pháp, từ thân thể người dưới rốn bắt đầu, sinh ra đủ loại biến hóa. Phương Vũ thậm chí có thể nghĩ đến một loại chẳng cảnh, đó chính là tu hành Già Thiên pháp ban đầu nhất lúc, mỗi người rốn nơi đó bay ra một đạo ánh sáng, cùng người chém giết, rất có một loại nện tinh cảm giác. Mọi người cùng nhau phát sáng cái rốn, cảnh tượng này tựa hồ rất là kỳ lạ. Chương 29, lưu truyền cực lớn vô thượng kinh điển, đạo kinh. Phương Vũ đang suy tư thời điểm, Nô Thanh Phong trưởng lão vẫn tại giải thích tu hành một chút thưởng thức. Như là khổ hải. Khổ hải cùng sinh mệnh chi luân cùng ở tại một nơi, thuộc về cùng một địa vực, nhưng lại che phủ lên sinh mệnh chi luân. Khổ hải vô nhai, độ không hết, nhưng tu sĩ muốn đạt được kéo dài sinh mệnh, quyết không thể bị khốn tại trong khổ hải, nhất định phải tại trong khổ hải sáng sinh, tu ra thần mạch, tế ra thiên tiểu, đến bờ bên kia, đi tới khổ hải phần cuối. Đây chính là tu hành ban đầu. Mà muốn tu hành càng xa xưa, còn muốn tại thần tiểu phía trên luyện tập, thần tiểu có thể vượt qua khổ hải, nối tới thân thể cái khác bí cảnh. Nếu như có thể đem mặt khác bí cảnh mở ra, cái kia liền có thể trên phạm vi lớn khai thác thân thể tiềm lực, gia tăng tu sĩ lực lượng. Lấy thân là chủng, thành tựu đại năng. Sinh mệnh chi luân cùng khổ hải dung hợp, tu sinh mệnh chi luân liền không thể không tu khổ hải, cho nên từ góc độ nào đó tới nói, tu hành chính là từ khổ hải bắt đầu. Nô Thanh Phong trưởng lão cuối cùng nói như vậy đến, thì ra là thế. Diệp Phàm cùng Bàng Bác này lại tựa hồ cuối cùng nghe hiểu. Về phần Phương Vũ, hắn cũng nghe hiểu, bất quá hắn tu hành đường là trực tiếp từ trong óc tu hành, nghe hiểu, tựa hồ cũng tác dụng không lớn. Trong vòng 2 tháng sau đó, ta đem giúp đỡ bọn ngươi đạp lên tiết lộ, chính thức trở thành người tu hành, sau liền sẽ không đơn độc cho các ngươi trao pháp, các ngươi đem muốn đi trước Linh Khư Sơn núi cùng mọi người cùng một chỗ nghe đạo. Vừa mới bước lên tiết lộ, đặt xuống cơ sở vững chắc, trọng yếu nhất, chỉ có như vậy, về sau mới có thể leo lên đỉnh cao nhất, cho nên Ngô Thanh Phong trưởng lao lấy ra một bộ danh xưng thế gian mạnh nhất cơ sở pháp môn, Đạo Kinh. Đã danh xưng Đạo Kinh, có thể nghĩ sự mạnh mẽ của nó, đây là ghi chép đại đạo kinh văn, là vô thượng pháp môn, trong truyền thuyết là một vị tiên điển, tại Mên Ngông Đông Hoàng, cũng chỉ có mấy bộ cổ kinh có thể cùng hắn đánh đồng. Đương nhiên, Linh Cư Động Thiên dạng này môn phái cũng không có nắm giữ toàn bộ Đạo Kinh, nó nắm giữ chỉ là Đạo Kinh mở đầu thiên trường, mà lại cái này Đạo Kinh tại Yến Quốc cảnh nội cũng không phải bản đơn, đã lưu truyền ra ngoài, bị đại đa số môn phái đều nắm giữ. Nếu không nho nhỏ một cái Linh Khư Động Thiên cầm giữ có Đạo Kinh, cái kia ngay lập tức sẽ dẫn tới họa diệt phái. Có tiên hiền đem Đạo Kinh khuyết tán truyền bá ra, cung cấp tu sĩ bàn sơ tu hành, đây là cực lớn công đức, liền xem như người nào nghĩ độc quyền, cũng độc quyền không được. Đến mức bây giờ, Linh Khư Động Thiên liền có Đạo Kinh, bị Ngô Thanh Phong trưởng lão truyền thụ cho Phương Vũ đám người. Câu này, ngươi rõ chưa? Ngô Thanh Phong trưởng lão ngồi tại thủ tọa, Phương Vũ, Diệp Phàm cùng Bàng Bác ngồi tại dưới tay, lúc này Ngô Thanh Phong trưởng lão đang hỏi Bàng Bác. Tựa hồ còn không có nghe hiểu. Bàng Bác lắc đầu, lập tức hơi xúc động. Cái này Đạo Kinh thế nào bao la như vậy tinh thông đâu, một câu đều khó như vậy lý giải. Nếu như nói khó khăn nhất thể văn ngôn độ khó là 100, cái này Đạo Kinh đối với Bàng Bác độ khó chính là 10.000. Chỉ là giải rác vài câu, Bàng Bác liền cảm giác rất khó lý giải, tựa hồ muốn minh ngộ hồi lâu. Các người rõ chưa? Ngô Thanh Phong trưởng lão lại nhìn về phía Phương Vũ cùng Diệp Phàm. Phương Vũ gật gật đầu, Diệp Phàm cũng gật gật đầu. Đã như thế, cái kia cứ dựa theo riêng phần mình lĩnh ngộ trước sau, việc học cũng chia trước sau đi. Ngô Thanh Phong trưởng lão thấy ba người năng lực lĩnh ngộ có chỗ khác biệt, thế là trước hết để cho Bàng Bác lý giải, chính mình thì truyền thụ nhiều thứ hơn. Phương Vũ nghe rõ rõ ràng ràng, cái này Đạo Kinh đích thật là một bộ bác đại tinh thâm cổ kinh, không nên nhìn nó lưu truyền rộng rãi, thế nhưng hoàn toàn chính xác ẩn chứa vô thượng chân nghĩa. Ngắn ngủi mấy ngàn chữ, mỗi một câu đều ẩn chứa thâm ý, tướng không hết huyền diệu đều thu ở trong đó, đem tu hành giải thích rõ rõ ràng ràng, cho dù cường giả cầm tới Đạo Kinh, cũng muốn cảm khái cơ sở tu hành cũng có thể huyền diệu như vậy. Phương Vũ tại cái này Đạo Kinh phía trên nhìn thấy rất nhiều hắn không dùng đến đồ vật, cũng nhìn thấy một chút hắn có thể dùng đến đồ vật, như là rèn luyện nhục thân pháp môn, như là tu luyện tinh thần pháp môn, đương nhiên càng nhiều vẫn là chỉ dẫn tu sĩ cảm ứng tự thân sinh mệnh chi luân, sau đó chỉ dẫn tinh khí, xung kích khổ hải pháp môn. Tu luyện tinh thần, cái này thật tốt, ta muốn từ nhục thân tầng 7 tu hành đến nhục thân tầng 8, tầng 9, tầng 10, thậm chí còn đột phá đến thần thông bí cảnh, vậy thì nhất định phải muốn rèn luyện tinh thần. Phương Vũ tâm tình thật tốt. Hắn tại Đạo Kinh phía trên nhìn thấy đối với mình tu hành có lợi thật lớn đồ vật. Kia là liên quan tới minh tưởng tinh thần, rèn luyện tinh thần đồ vật. Đạo Kinh không hổ là thượng cổ tiên tôn sáng lập ra tuyệt học, bao hàm thế mà như vậy rộng, như thế xuống tới, hắn dù là trở lại vĩnh sinh giới cũng có thể lợi dụng Đạo Kinh đến rèn luyện tinh thần. Chỉ cần đột phá thần thông bí cảnh, vậy liền biết chân chính một bước lên trời. Phương Vũ ngươi như là đã minh ngộ Đạo Kinh toàn bộ, ngươi có thể thử một lần cảm ngộ sinh mệnh chi luân. Ngô Thanh Phong tâm tình cũng thật tốt. Hắn chưa bao giờ thấy qua có một người năng lực lĩnh ngộ mạnh như thế, lúc đầu Đạo Kinh dạng này tuyệt thế kinh văn, người bình thường muốn lĩnh ngộ cái hơn 10 ngày, thậm chí 1 tháng mới có thể minh ngộ ý tứ trong đó, thế nhưng cái này Phương Vũ, thế mà tại 1 ngày liền toàn bộ minh ngộ. Loại này ngộ đạo tư chất, có thể nói vượt qua Linh Khư Động Tiên 9 thành 9 tu sĩ, thậm chí có thể nói vượt qua tất cả đệ tử trẻ tuổi, đã có thể được xưng là mầm tiên. Phương Vũ gật gật đầu, bất quá hắn chỗ nào có thể cảm ngộ sinh mệnh chi luân, ngược lại là bị thôn vệ thần dược còn đang không ngừng bị hắn luyện hóa, hấp thu, khiến cho lực lượng của hắn tiếp tục tăng lên. Cái này ngày kế, lực lượng của hắn từ 20.000 cân cự lực đến 21.000 cân. Thật sự là kỳ ư quái vậy. Ngô Thanh Phong cảm giác được có chút khó tin, không thể rõ ràng vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Rõ ràng là thượng hạng tư chất tu hành, rõ ràng tiên phú dị bẩm, nhưng chính là không thể cảm ngộ sinh mệnh chi luân. Nhưng mà, lực lượng của hắn còn đang không ngừng gia tăng, lực lượng như vậy nếu như cận thân, đạo cung cảnh giới trưởng lão cũng có thể là bị một quyền đấm chết. Thực tế là cái quái thai. Hắn lại nhìn một chút Diệp Phàm, cái này một người đệ tử kỳ quái hơn, sinh mệnh chi luân hoàn toàn yên tĩnh, nơi đó cứng rắn như thần sát, liền xem như muốn phải chỉ dẫn, cũng không có một chút tác dụng nào. Hai người đệ tử thế mà đều có chỗ kỳ lạ, cái này khiến Ngô Thanh Phong trưởng lão có chút đau đầu. Nếu như Bàng Bác còn không thể dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng bước vào tu hành đường, vậy lần này Linh Khư Động Thiên có thể thành thua thiệt lớn. Có hay không một loại khả năng, con đường tu hành còn có đường khác. Ngô Thanh Phong trưởng lão đang nhức đầu Diệp Phàm vấn đề, liền thấy Phương Vũ hóa thành một đường tuyến đen vọt tới trên núi nhỏ, sau đó thoáng cái nhảy xuống tới. Ầm ầm. Đại địa một hồi rung dậy. Phương Vũ chân rơi trên mặt đất. Lục thể của hắn vẫn như cũ hoàn hảo, không có bất kỳ cái gì sự tình. Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều mắt tròn váng. Phương Vũ huynh thật là một cái hình người manh thú a. Quá lợi hại, lục thể của hắn cũng quá cường đại. Cái này cũng có thể rèn luyện nhục thân. Ta thử một chút liền tại thế. Ngọn núi nhỏ này cũng có vài chục trượng độ cao, từ trên núi nhỏ bên cạnh nhảy xuống còn không có bất kỳ cái gì thụ thương, thân thể như vậy quả thực khủng bố. Ngô Thanh Phong trưởng lão cũng nhìn trên mặt lộ ra kỳ sắc, nếu như đơn thuần tu hành nhục thân, phải chăng cũng có thể đạt tới một loại đáng sợ cảnh giới. Ta cái này đi thỉnh cầu Bách Thảo Dịch, vì Phương Vũ cung cấp đầy đủ năng lượng. Dứt lời, cái này trưởng lão hóa thành một hồi ánh sáng đỏ, rời khỏi nơi này. Phương Vũ huynh, nhục thân tu hành cũng có thể như thế đến sao? Nhìn thấy Ngô Thanh Phong trưởng lão rời đi, Bàng Bác trách trách lưỡi, có chút hiếu kỳ. Nhục thân tầng 8, thần dũng, nặng tại một cái dũng chữ. Như thế luyện một chút cũng tốt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, thần dũng cảnh. Từ núi nhỏ hướng xuống nhảy xuống, rơi trên mặt đất cũng là luyện thể một loại pháp môn, bất quá loại pháp môn này người bình thường không học được, tu vi không đến, hoặc khả năng không phải tổn thương tức tàn. Phương Vũ tu hành cho tới bây giờ, lục thân cảnh giới đã đến thứ tầng 7 nội tráng cảnh giới, ngũ tạng như sắt, máu tươi như thủy ngân, trái tim có lực, lại có hoang cổ cấm địa thần dược tại thân thể các nơi, cho nên hắn thông qua loại thủ đoạn này tăng lên tốc độ luyện hóa. Cái này tại Diệp Phàm cùng Bàng Bác xem ra quả thực là đang tìm cái chết, bọn hắn cũng căn bản không thể nào học. Bất quá vào giờ phút này tại Vĩnh Sinh giới, chỉ sợ Phương Hàn tu luyện muốn so Phương Vũ tu luyện càng tàn khốc hơn, hắn tu luyện, đây mới thực sự là không muốn sống. Thà làm tên ăn mày, không vì người nô. Có tu luyện cơ hội, hắn biết liều lĩnh. Mà giống như là Phương Vũ dạng này hạch tâm đệ tử, ưu sinh ưu tú nuôi quen, rất khó xuống nhận tâm như vậy. Đáng sợ, Phương Vũ huynh thực tế sinh mãnh, hắn hiện tại lực lượng có bao nhiêu cân rồi? Bàng Bác nhìn tâm tình quái động. Không biết, chỉ ít hơn 10.000 cân đi, lực lượng của ta bây giờ đều có 3.000 cân. Diệp Phàm cũng đang nhìn nhảy tới nhảy lui Phương Vũ, mở miệng nói: "Đây cũng là, cái kia thần dược thật sự là thần kỳ, ta hiện tại hẳn là cũng có 3.000 cân lực lượng." Bàng Bác cảm thụ được lực lượng của mình, mặc dù so với Phương Vũ đến còn kém xa tích tắc, bất quá đối với vừa bước vào tu hành đường thái điểu, cái kia cũng có thể vẫn như cũ một cái. Bất quá cái này đạo kinh thật khó hiểu, ta hiện tại còn chưa rõ 1/10, chỉ sợ muốn 10 ngày mới có thể rõ ràng đạo kinh tất cả hàm nghĩa. Bàng Bác lại nhíu mày. "Đây cũng không phải vấn đề, ta có hạt Bồ đề, chờ một lúc cho ngươi học bổ." Diệp Phàm cười một tiếng. "A, ban đêm còn học, có phải hay không quá khắc khổ, đại học thời điểm đều không có đáng như vậy." "Vậy cũng đúng, có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi." Đang khi nói chuyện, Nô Thanh Phong trưởng lão đã đến, trong tay 4 bình bình ngọc nhỏ, 2 bình rơi xuống Phương Vũ trong tay, còn có 2 bình, riêng phần mình rơi vào Diệp Phàm cùng Bàng Bác trong tay. "Đây là ta Linh Khư Động Thiên Bách Thảo dịch, là từ 100 loại dược thảo bên trong tinh luyện tinh hoa, có được thập phần cường đại sinh mệnh tinh hoa, đối với mở ra khổ hải có tác dụng vô cùng kỳ diệu, bất quá ta nghĩ đối với luyện thể cũng hẳn là có chút hiệu quả. Phương Vũ ngươi có thể thử một chút." Nô Thanh Phong trưởng lão ôn hòa mở miệng nói. "Đa tạ trưởng lão." Phương Vũ cảm thấy vị trưởng lão này quan tâm, tại Linh Khư Động Tiên, vị trưởng lão này là chân chính vì môn phái đệ tử suy nghĩ. "Các ngươi trước hết tự ôn chuyện đi, ngày mai tiếp tục." Nô Thanh Phong trưởng lão đến vậy vội vàng, đi cũng vội vàng, tựa hồ chỉ là cho Phương Vũ chờ mang đến bách thảo dịch. Phương Vũ ánh mắt chú ý đến Ngô Thanh Phong trưởng lão rời đi, mới vừa đánh giá đến trong tay bách thảo dịch, đây là bách thảo tinh hoa ngưng lộ mà thành, đối với tu hành tuyệt đối có trợ giúp, chỉ bất quá vì cái gì không phải đan dược hình thức, có lẽ là giả thiên giới đặc sắc. Giả thiên giới tựa hồ liền không có cái gì có tên đan dược, không giống Vĩnh Sinh đại thế giới, đan dược có thật nhiều loại, mọi người đều là gặm đan dược tu hành, từ ban đầu nhân cấp đan dược, đến linh cấp đan dược, tới đất cấp đan dược, lại đến thiên cực đan dược. Lại hướng lên thì là tiên đan, một chút tiên đan so với tu sĩ còn cường đại hơn, khẽ nhúc nhích đều có thể phá diệt chư thiên, thậm chí đan dược còn hình thành một cái đan giới, thành lập đan dược quốc độ. Phương Vũ ngửi ngửi cái kia bách thảo dịch, hoàn toàn chính xác gần chứa rất nhiều sinh cơ, nếu như nuốt có thể tăng lên mình thực lực. Bách thảo dịch, chúng ta thế mà còn phải loại vật này. Bàng Bác ngửi ngửi, cũng không có lập tức thôn phệ, dạng này bách thảo dịch, nhất định phải chờ đợi hắn cảm ứng được chính mình sinh mệnh chi luân sau lại nuốt, khi đó có trợ giúp hắn mở ra khổ hải. Ba người tất cả được bách thảo dịch, tại nhà tranh bên ngoài ngồi xuống. Lúc này đã đến ban đêm, có trăng sáng treo lơ lửng, trong sáng ánh trăng vương vai xuống, ánh trăng như một loại nước gợn nhu hòa, núi thấp phủ cận cánh rừng một mảnh mông lung. Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều nhìn lên bầu trời sao, đang tìm kiếm viên kia quen thuộc ngôi sao, thế nhưng dưới bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, nơi này tinh vực vô cùng lạ lẫm, sẽ không còn được gặp lại quen thuộc bầu trời sao. Đối rượu làm ca, nhân sinh bao nhiêu, chỉ mong người dài lâu, ngàn dặm chung thiền quên. Phương Vũ huynh, ngươi nói một ngày kia chúng ta còn có thể trở về sao? Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều có chút say mê, Bàng Bác hỏi Phương Vũ nói: "Chúng ta chỉ muốn thật tốt tu hành, tự nhiên có cơ hội có thể đi trở về." Tại những cái kia thế gian đỉnh cấp đại năng trong mắt, dù là cách vô tận tinh vực, kỳ thực cũng chỉ là cách xa một bước. Phương Vũ ngồi tại Đại Lôi Âm tự trên bồ đoàn, mở miệng nói. Lời của hắn rơi xuống, cái này bồ đoàn hiện ra một chút tia sáng, có thiện quang đạo vận tựa hồ tại trên bồ đoàn hiện ra, để người không tự chủ được ổn định lại tâm thần. Phương Vũ lập tức có một loại ngộ đạo cảm giác. Liên bên cạnh Diệp Phàm cùng Bàng Bác, cũng đều có một loại nghĩ muốn lĩnh ngộ chút gì cảm giác. "A, vậy ta hiện tại lại học đạo kinh." Bàng Bác ngồi tại bồ đoàn một bên, cũng cảm giác được có cái bồ đoàn này trợ giúp, hắn năng lực lĩnh ngộ trên phạm vi lớn lên cao, ban ngày không hiểu, hiện tại thế mà thoáng cái liền hiểu. Thật là đồ tốt, cũng không biết cái này bồ đoàn bị Phương Vũ huynh giấu ở nơi nào. Dùng thời điểm liền phóng ra đến, không cần thời điểm liền thu lại, liền tất cả đại trưởng lão đều phát hiện không được. Bàng Bác trong lòng nuốt nước bọt tâm thành, lại không có nói ra, hắn biết vị này Phương Vũ thập phần thần bí, có thật nhiều bí mật. Người đều có bí mật của mình, nếu như nhất định phải hiếu kỳ, khả năng này hoàn toàn ngược lại, thậm chí dẫn tới họa sát thân. Bàng Bác ánh mắt nhìn, Diệp Phàm cũng giống như vậy tâm tư. Ba người đều ở nơi này ngộ đạo, Phương Vũ thậm chí còn đem hoang cổ cấm địa lấy được sinh mệnh thần tuyền đem ra, ba người làm uống rượu. Diệp Phàm cùng Bàng Bác lại không nhịn được muốn ngâm thơ. Bất quá ngâm đến sau nửa đêm, hai người đều đi ngủ đi, Phương Vũ vẫn tại tu hành. Bước lên con đường tu hành, đi ngủ dạng này sự tình càng ngày càng không thiếu, tinh lực của hắn tại mọi thời khắc duy trì tại đỉnh phong. Phương Vũ dễ như trở bàn tay lần nữa đạp lên núi nhỏ, tìm cái địa phương tính toán, luyện hóa tinh nguyên đan, còn có sinh mệnh thần tuyền. Hắn hiện tại có tinh nguyên đan, cũng có hai bình bách thảo dịch, còn có còn sót lại thần dược ở trong người, còn có sinh mệnh thần tuyền. Nếu như đem mấy thứ này đều luyện hóa, lực lượng của hắn sẽ tới đạt đến một cái cảnh giới mới. Thần tuyền tác dụng cũng thập phần cường đại, so với tinh nguyên đan đến cường đại hơn nhiều, làm Phương Vũ thôn phệ thần tuyền sau, hắn cảm giác trong cơ thể của mình lại lần nữa phát sinh biến hóa. Tại ngày thứ hai, phương đông tức trắng, mặt trời thoáng cái từ đường chân trời nhảy ra ngoài, tướng không mấy ánh nắng vẩy xuống đại địa. Phương Vũ trên thân có gợn sóng màu vàng, hắn nhìn qua cái kia mới sinh mặt trời, như có cảm giác, há miệng hút đến, tựa hồ cũng hấp thụ một điểm nguyên khí. Lại có một viên thuốc bị hắn nuốt vào, thân thể của hắn tại phát sinh biến hóa, một tầng cũ vỏ thế mà từng bước chốc ra, một tầng mới vỏ sinh ra, cứng cỏi rắn chắc, vỏ son bên trong nhiều một tầng thật dày màng. Cách ngăn, thân thể của hắn dưới da thịt, luyện được một tầng thật dày dày đặc màng. Nhục thân tầng 8, thần dũng cảnh, đột phá. Chương 31, trở lại vĩnh sinh giới. Nhục thân tầng 8, thần dũng cảnh, Phương Vũ cũng đột phá. Hắn lúc này nhục thân cường độ so với quá khứ 5 tháng lại cường đại hơn nhiều, nhất là dưới da thịt nhiều một lớp màng, lực phòng ngự tăng lên rất nhiều. Lực lượng của hắn cũng dần dần muốn đến 5 huyền hoàng liệt mã lực lượng. Lần này tại giả thiên giới, xem như được thu hoạch không nhỏ. Phương Vũ có muốn định rời đi, dù sao tại đột phá nhục thân tầng 8 sau, lại nghĩ đột phá đến thông linh, thần biến cảnh giới, cũng không có dễ dàng như vậy, hắn cũng là thời điểm trở về vĩnh sinh đại thế giới, chuẩn bị cùng Phương Thanh Tuyết cùng nhau đi vũ hóa thiên môn. Thế giới này ta còn sẽ tới. Phương Vũ từ trên núi nhỏ nhảy xuống tới, lập tức bừng tỉnh còn đang ngủ Diệp Phàm cùng bằng bác. Phương Vũ huynh ngươi lại nhảy xuống tới. Cái này tu hành cũng quá khắc khổ. Không cần nói là Diệp Phàm vẫn là bằng bác, bọn hắn đều muốn ngủ, lại không nghĩ rằng có cái cuốn người vừa sáng sớm lại nhảy dựng lên. Ta vừa rồi tu vi có đột phá, nghĩ muốn đi ra ngoài đi một chút. Phương Vũ hướng về phía Diệp Phàm cùng bàng bác mở miệng nói. Ồ, muốn đi ra ngoài đi một chút. Đi chỗ nào? Phương Vũ ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Diệp Phàm cùng bàng bác mở miệng hỏi, đồng thời nơi xa bay tới Ngô Thanh Phong trưởng lão, trên mặt cũng có chút hiếu kỳ vẻ. Thế nào, cái này một cái kiệt xuất đệ tử, muốn rời khỏi Linh Khư Động Thiên, đi ra ngoài du lịch đi. Cái này tựa hồ quá sớm, có chút không quá phù hợp Linh Khư Động Thiên quý củ. Trưởng lão? Phương Vũ thấy Ngô Thanh Phong trưởng lão, mở miệng nói. Kỳ thực thân phận của ta là Phương gia thế gia một cái hoạch tâm đệ tử, bây giờ đi ra ngoài du lịch một mấy ngày này, cũng muốn trở về, ngày sau nhất định muốn lại đến Linh Khư Động Thiên bái phòng trưởng lão. Phương gia thế gia. Nô Thanh Phong trên mặt thần sắc biến đổi, tựa hồ không nghĩ tới Phương Vũ thế mà lại nói lời như vậy. Phương gia, thế gia. Đến tột cùng là cái nào lớn thế gia? Chẳng lẽ là Hoang Cổ thế gia? Hoang Cổ thế gia bên trong có Phương gia dạng này mọi người sao? Hắn nghe qua Hoang Cổ Khương gia, nghe qua Cơ gia, thế nhưng Phương gia tựa hồ chưa nghe nói qua. Bất quá Hoang Cổ nơi, lợi hại thế gia đại tộc cũng có rất nhiều, hắn không thể nào toàn bộ nghe nói qua. Mấy ngày nay đến trưởng lão dạy bảo, vô cùng cảm kích. Phương Vũ lại mở miệng, ánh mắt lại nhìn về phía Diệp Phàm cùng bằng bác. Các ngươi cũng muốn thật tốt tu hành nhiều gian khó, nhiều khó khăn, cần thẳng tiến không lùi. Cái này, Phương Vũ huynh hiện tại muốn đi rồi sao? Diệp Phàm cùng bằng bác có chút mắt trợn tròn. Ngày sau lại đến cùng mọi người gặp gỡ, một ngày này sẽ không quá xa. Phương Vũ nói xong câu đó, liền trong chớp mắt biến mất tại trong hư không. Phương Vũ. Nô Thanh Phong trưởng lão trên mặt hiện ra càng thêm ánh mắt khiếp sợ, một cái tay bắt tới, nhưng là ở đó chỉ có không khí, đã không thấy Phương Vũ. Phương gia thế gia, thế mà còn có loại này thần khí, có thể để người nháy mắt chuyển rời. Nô Thanh Phong biết một chút Hoang Cổ thế gia hoàn toàn chính xác có thủ đoạn như vậy, nhưng là thủ đoạn như vậy thường thường là thủ đoạn bảo mệnh, hiện tại vị này Phương Vũ thế mà cứ như vậy dùng để chuyển rời đi đường, thực tế là quá xa xỉ. Trưởng lão, Phương Vũ hắn cứ như vậy rời đi rồi. Bang Bắc còn cảm thấy có chút khó tin. Thoạt nhìn là thật rời đi, chúng ta Linh Khư Động Thiên lần này là khai một cái gì đó đệ tử đi vào, bất quá ta ngược lại là có chút chờ mong lần tiếp theo gặp nhau hắn biết tu hành đến cảnh giới gì. Nô Thanh Phong trưởng lão thở dài một cái, lắc đầu, lập tức lại chuyển thụ xin âm dương nghiệp tới. Mà vào lúc này, Phương Vũ cũng đã rời đi giả thiên giới, đến vĩnh sinh giới. Hắn vẫn tại chỗ. Ta lại trở về. Phương Vũ cảm giác trạng thái của mình, trở lại vĩnh sinh giới sau, thực lực của hắn vẫn như cũng là nhục thân tầng 8 thần dũng cảnh giới, lực lượng cũng nhanh muốn đến 5 huyền hoàng liệt mã lực lượng. Tâm ý khẽ động, đệ tử giả thiên giới mình hoặc tinh đại lôi âm tự bồ đoàn xuất hiện tại trên tay của hắn, vẫn như cũ tản ra thiên vận. Hắn lại khẽ động, cái này bồ đoàn biến mất, một cái kim cương sử xuất hiện tại trên tay của hắn, làm Phương Vũ thôi động kim cương sử về sau, rất nhiều tử điện lôi đình bao trùm hắn, làm nổi bật hắn thật giống lôi điện vương giả. Lại có một chuỗi xá lợi tử xuất hiện tại trên tay của hắn, mặc dù chỉ có 6 khỏa, thế nhưng mỗi một khỏa đều tỏa ra thần quang. Lại có một tôn lưu đồng, một ngụm trung đồng ra hiện trên tay hắn, vẫn như cũ có thể tại phương thế giới này nở rộ thần quang. Phương Vũ thở dài một hơi, có thể tại vĩnh sinh giới dùng những thứ này pháp bảo liền thật tốt, nếu không hắn đi không giả thiên giới một chuyến. Phương Vũ tâm thần lại chú ý tới vạn giới vương đồ, có thể nhìn thấy cái kia bên trong vạn giới vương đồ thời gian như cũ đang trôi qua, cũng không có đình chỉ. Có thể suy đoán, nếu như một mấy ngày này sau đó Phương Vũ lần nữa trở lại ra thế giới kia thời gian cũng đi qua một chút thời điểm. Trong lúc này tốc độ thời gian trôi qua, hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm. Có thể lần nữa trở về, bất quá lần này trở về, ít nhất cũng phải tu hành đến thần thông bí cảnh. Phương Vũ tâm bên trong nghĩ đến, cảnh giới thấp, lấy được bảo vật liền thiếu đi. Lần này thừa dịp Cửu Long kéo quan tài tiện lợi xe, hắn xem như lấy được 2 viên thần dược, lại có một chút Phật Đà đã dùng qua thánh khí, mặc dù bây giờ uy năng chỉ có thể coi là linh khí, cái này cũng không tệ. Đợi đến hắn tu vi đột phá thần thông bí cảnh, lúc kia lại đi giả thiên giới, liền có thể mưu tính một chút nó bảo vật của hắn, chí ít có thể cùng đạo cung cảnh giới nhỏ trưởng môn đấu một trận. Thần thông phía dưới, quá nhiều sự tình đấu làm không được. Còn có một việc, ta được đến nhiều như vậy bảo vật, tu vi lại tăng lên tới loại tình trạng này, sau khi trở về lại nên giải thích như thế nào? Cái vấn đề này cũng có chút mấu chốt, dù sao người bình thường muốn phải từ nhục thân tầng 5 tu hành đến nhục thân tầng 8, chỉ sợ đến mười mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm, hắn đi ra ngoài du lịch một vòng, thế mà đã đột phá đến nhục thân tầng 8 tình trạng. Loại này tiến lên cũng quá nhanh. Giải thích duy nhất là ta được đến một cái bên trong bí cảnh bảo tàng, cái kia bảo nút bên trong còn có một cái thiên cực đan dược, còn có thượng cổ Phật môn pháp bảo. Phương Vũ rất nhanh liền biết mình nên nói cái gì. Huyền Hoàng đại thế giới, qua lại 5 tháng là có Phật môn đã đến, bất quá bị năm đó Tam Hoàng khu trục ra ngoài, nhưng mà vẫn như cũ khả năng có Phật môn bảo tàng tại Huyền Hoàng đại thế giới. Cái kia bảo tàng ngay tại Đại Ly Vương triều, ngay tại Long Nguyên tỉnh. Thế giới này, rất nhiều người đều có kỳ ngộ, lấy được kỳ ngộ một bước lên trời, hắn tự nhiên cũng có khả năng lấy được kỳ ngộ, lấy được bảo tàng, một bước lên trời. Phương Vũ nghĩ ra lý do, lại không lập tức trở về Phương gia, lại tại bên ngoài du lịch mấy ngày sau, cuối cùng đạp lên về Phương gia đường. Vũ ca trở về rồi. Vũ ca những ngày này đi nơi nào du lịch, tu vi đến trình độ nào? Hả? Vũ ca, tu vi của ngươi ta thế nào thấy không rõ lắm, ngài đây là đến cùng đến cảnh giới gì, chẳng lẽ đã đến nhục thân tầng 6 khí tức cảnh, vẫn là đến nhục thân tầng 7 nội trắng cảnh? Làm Phương Vũ bước vào Phương gia cửa lớn sau, một chút Phương gia con cháu đều biết Phương Vũ đại danh, lập tức tới làm lễ. Thế nhưng rất nhanh, bọn hắn liền cảm thấy không giống. Vị này Phương Vũ ca cho bọn hắn một loại sức mạnh cực kỳ bạo tạc, thực lực cảm giác cực kỳ đáng sợ, tựa hồ khẽ nhúc nhích đều có thể đánh chết bọn hắn. Nhục thân tầng 8, thần dũng cảnh. Cự linh thủ Phương Đồng đến giữa sân, trên mặt thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Chương 32, cảm tạ đại tiểu thư nguyên thần tinh thần thuật. Ngươi đã tu hành đến nhục thân tầng 8, thần dũng cảnh. Ngươi là làm sao làm được? Cự linh thủ Phương Đồng khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn xem Phương Vũ, trên mặt thần sắc lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, trước đó không lâu Phương Vũ cũng chỉ là vừa mới đột phá nhục thân tầng 5 thần lực cảnh, thế nào ra ngoài một chuyến liền đột nhiên bay manh tiến vào, thực lực từ thần lực cảnh, trải qua hết giận tức, nội trắng, trực tiếp đạt đến thần dũng. Từ nhục thân tầng 7 đến nhục thân tầng 8, hắn năm đó đột phá thời điểm dùng đầy đủ 8 năm. Cũng chính bởi vì cái này thời gian 8 năm, tu vi của hắn cũng cơ hồ đi đến cuối con đường, bây giờ đã là trung niên, vẫn như cũng là nhục thân tầng 8 thần dũng cảnh, tựa hồ không có cơ hội đột phá nhục thân tầng 9 thông linh cảnh. Đây là một loại bi ai, bất quá cảnh giới này, ngược lại là có thể tại Phương gia dạy bảo những Phương gia đó con cháu. Đồng thúc, ta lần này đi ra ngoài, lấy được một chút cơ duyên, cho nên mới có thể đột phá đến thần dũng cảnh. Phương Vũ nhìn vẻ mặt khiếp sợ Phương Đồng, đem kinh nghiệm của mình nói ra. Đây là rất bài cũ lấy được kỳ ngộ cố sự, đi ra ngoài du lịch, không cẩn thận xâm nhập một cái bên trong bí cảnh, nuốt mấy viên thuốc, còn được đến thượng cổ tiền bối pháp bảo. Đồng thúc, ta lần này đi ra ngoài, còn được đến hai kiện pháp bảo, so với đại tiểu thư ban thượng pháp khí bảo kiếm, tựa hồ uy năng còn muốn lớn. Phương Vũ làm ra một loại vui vẻ thân sắc, cầm trong tay kim cương sử hiện ra uy năng đến, trong một chớp mắt, cái kia kim cương sử bên trên hiện ra rất nhiều tử điện lôi đỉnh, bao trùm Phương Vũ, làm nổi bật hắn có như thượng cổ lôi thần. Chơi ạ, ngươi thế mà còn được đến loại pháp bảo này, đây quả thực tương đương với linh khí uy năng. Linh khí bảo vật như vậy, đại tiểu thư cũng không thể luyện chế. Phương Đồng cũng là người biết nhìn hàng, mặc dù không có gặp qua linh khí, thế nhưng cái này uy năng rõ ràng muốn so pháp khí lợi hại, đó chính là linh khí. Nhất định phải bẩm báo. Đây là ta Phương gia đại hỷ sự, mau mau bẩm báo. Phương Đồng thần tình trên mặt vô cùng kích động, lập tức liền muốn dẫn lấy Phương Vũ tiến về trước thấy gia chủ. Phương Vũ gật gật đầu, đem kim cương sử uy năng thu, đi gặp Phương Trạch Đào đi. Cái gì? Ta Phương gia con cháu lại có như thế cơ duyên, đột phá đến thần dũng cảnh giới, còn được đến linh khí, đây là chuyện tốt to lớn. Phương Trạch Đào nghe được Phương Đồng bẩm báo, lập tức tới gặp Phương Vũ. Phương gia đại tiểu thư Phương Thanh Tuyết cũng tại, nàng cũng nhìn lại, ánh mắt lộ ra kỳ sắc. Đúng, gia chủ, lần này ta không cẩn thận xâm nhập một cái bí cảnh, lấy được một chút chỗ tốt. Phương Vũ mở miệng nói. Trên tay của hắn hiện tại hết thảy có hai kiện pháp bảo, một cái là kim cương sử, một cái là sáu hạt châu tạo thành xá lợi. Về phần những pháp bảo khác, hắn cũng không có lấy ra tới. Ta xem một chút. Lạnh lạnh âm thanh ở trong sân vang lên, Phương Thanh Tuyết mở miệng, cũng không thấy nàng cái gì động tác, không cần nói là kim cương sử, vẫn là sáu hạt châu tạo thành xá lợi, đều đến trước mặt của nàng. Không cần tay cầm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể đem đồ vật lấy tới, đây chính là thần thông bí cảnh tu sĩ mới có thể làm đến sự tình. Đây chính là thần thông bí cảnh tu sĩ tu luyện được pháp lực. Bảo vật như vậy, tựa hồ tại Huyền Hoàng đại thế giới từng có ghi chép, tựa như là thượng cổ Phật môn bảo vật. Phương Thanh Tuyết cuối cùng kiến thức rộng rãi, đi qua không ít địa phương, cũng nghe qua thượng cổ Phật môn sự tình, đánh giá kim cương sử cùng sáu quả xá lợi khoảng khắc, gật gật đầu. Không tệ, không tệ, ta Phương gia con cháu bên trong gia ngươi như thế một cái có cơ duyên, chưa tới tu luyện đến thần thông bí cảnh, cũng có khả năng. Cũng không thấy Phương Thanh Tuyết có động tác gì, không cần nói là kim cương sử, vẫn là sáu quả xá lợi, lại một lần nữa trở lại Phương Vũ trong tay. Phương Thanh Tuyết ánh mắt nhìn lại, ánh mắt của nàng tựa hồ có thể nhìn rõ ràng Phương Vũ trong thân thể tất cả. Trong cơ thể của ngươi, hoàn toàn chính xác có không gì sánh nổi nồng đậm sinh cơ, vượt quá tưởng tượng, nếu như đem những thứ này sinh cơ, dược lực luyện hóa, lực lượng tiên nâng cao một bước cũng không phải vấn đề gì. Phương Thanh Tuyết suy nghĩ một chút, đưa tay bắn ra, một chút vô hình vô chất độ vật liền ngưng kết thành một quyển sách hình thể, đến Phương Vũ trước mặt. Quyển sách này bên trên, viết nguyên thần tinh thần thuật năm chữ to. Tu vi của ngươi đã đến nhục thân tầng 8 thần dũng cảnh, trong cơ thể luyện được rất nhiều mảng ra, lại hướng đi lên, liền được tu luyện tinh thần, nhất định phải có tu luyện tinh thần pháp môn, cái này nguyên thần tinh thần thuật chính là Vũ Hóa Tiên môn đệ tử nội môn tu luyện tinh thần pháp môn, ta hiện đang truyền thụ cho ngươi, ngươi muốn thật tốt tu hành. Phương Thanh Tuyết quặn cu é âm thanh âm vang lên. Nếu như tiến vào thông linh cảnh giới sau, cái kia lại là một cái đường danh giới, ngươi đem có được xem thấu địch nhân sinh cơ lực lượng tinh thần, mà tới tầng 10 thần biến cảnh, cũng có thể đã gặp qua là không quên được. Chỉ có tinh thần lấy được tu luyện, ngươi mới có thể đột phá đến thần thông bí cảnh. Đa tạ đại tiểu thư. Phương Vũ trên mặt lập tức lưu lộ ra nét mừng. Nguyên thần tinh thần thuật là Vũ Hóa môn đệ tử nội môn mới có thể tu luyện bí tịch, thế nhưng hiện tại, Phương Thanh Tuyết cứ như vậy ban thưởng cho hắn, cái này đối với hắn mà nói quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đương nhiên, hắn cũng tại Già Thiên giới học đạo kinh phía trên cũng có tu luyện tinh thần pháp môn, bất quá Vĩnh Sinh giới tu luyện tinh thần pháp môn, có thể sẽ càng thêm thích hợp vĩnh sinh giới chính mình. Phương Vũ, ngươi lần này đột phá cảnh giới, chúng ta Phương gia nhất định phải ban thưởng, lần này Thanh Tuyết Tử Vũ Hóa môn mang đến không ít đan dược, ngươi đem lại được đến 120 viên tinh nguyên đan, nếu như ngươi cũng có thể đột phá đến thần thông bí cảnh, chúng ta Phương gia địa vị, cái kia không thể tưởng tượng. Phương Trạch Đào thần tình trên mặt vô cùng vui vẻ, vung tay lên, liền có quản gia mang tới một hồ lô đan dược. Vẫn như cũng là nhân cấp trung phẩm đan dược tinh nguyên đan, có tới 120 viên, nhiều đan dược như vậy, đầy đủ hắn tu hành một hồi. Đa tạ gia chủ, đại tiểu thư, ta nhất định sẽ cố gắng tu hành, sớm ngày đột phá đến thần thông bí cảnh. Phương Vũ được đan dược cùng nguyên thần tinh thần thuật, lập tức liền cáo biệt Phương Trạch Đảo cùng Phương Thanh Tuyết, về chính mình phòng tiến hành tu hành. Hắn khoanh chân ngồi xuống, một tay đè chặt đỉnh đầu của mình chính giữa huyệt thiên môn, điều chỉnh tốt tinh thần của mình, đều rơi vào đến đỉnh đầu huyệt thiên môn bên trong. Từ muốn không chết tu thiên môn, nghĩ muốn thành tiểu thông linh cảnh, nhất định phải tu thiên môn. Phương Vũ dựa theo nguyên thần tinh thần thuật ngưng kết tinh thần pháp môn, trước hết tưởng tượng chính mình huyệt thiên môn bên trong là một vùng tăm tối thế giới. Loại này tưởng tượng đại biểu cho chính mình đối với đại não nhận biết là một vùng tăm tối. Sau đó, hắn tưởng tượng toàn thân mình huyết dịch, cốt tủy, nội tạng, da thịt đều hóa thành một loại thuần trắng nhan sắc, giống như là tiên hạc lông vũ trắng loáng nguyên khí, dần dần bắt đầu lên cao, đến chính mình huyệt thiên môn nội bộ. Điều này đại biểu có ý tứ là dùng thân thể của mình tinh khí xua tan đối đại não hắc ám, nhận biết mình. Tưởng tượng, minh tưởng, hết sức trọng yếu, 10 phần khắc sâu. Tại đây tưởng tượng quá trình bên trong, Phương Vũ liền cảm giác thân thể của mình, tựa hồ từng bước một bị rút sạch, thân thể khí huyết, tinh khí đều hóa thành sáng ngời, đi chiếu sáng đại não. Thân thể của hắn lập tức có chút trống rỗng. Đồng thời hắn cũng lập tức cảm giác được, muốn phải rèn luyện tinh thần, tu luyện trong óc tiềm lực, nhất định phải cường đại thể phách đến trèo trống. Cũng may mắn hắn phục dụng hoang cổ cấm địa thần dược, thể phách so với bình thường thần dũng cảnh giới cao thủ còn muốn cường hoành hơn gấp mấy lần, tinh khí 10 phần tràn đầy, vẫn như cũ có thể trèo chống hắn đi minh tưởng. Dần dần, Phương Vũ liền cảm giác được huyệt tiên môn bên trong hắc ám thế giới, bị cỗ này ánh sáng trắng tinh khí chiếu rọi, xua tan một chút hắc ám. Tại cái kia hắc ám chỗ sâu, Phương Vũ loáng thoáng nhìn thấy một tòa cổ pháp nặng nề, như tròn không phải tròn, như mới không phải mới cửa đá. Cửa lớn bên trên hoa văn, một đầu, giống như là đại não khe rãnh. Toàn bộ đại não bộ dáng, ở lại chính là thần thông cánh cửa. Đây chính là thần thông cánh cửa. Nếu như có thể bành phá thần thông cánh cửa, liền có thể bước vào thần thông bí cảnh. Bất quá Phương Vũ vô luận như thế nào vận dụng tinh thần đem chính mình khí huyết tưởng tượng thành ánh sáng trắng, chiếu sáng trong óc, vẫn không có biện pháp làm đến, cái kia thiên môn trong đầu hắc vụ ngược lại càng ngày càng nhiều, hắn căn bản không thể nào gọi ngay bây giờ phá thần thông cánh cửa. Hô hô. Phương Vũ lấy lại tinh thần, có một loại khó có thể tưởng tượng mỏi mệt, cảm giác thân thể bị móc sạch. Xem ra nhất định phải đem trong cơ thể khí huyết, lực lượng trở nên càng thêm cường đại, mới có thể bắn vọt cảnh giới. Phương Vũ lại nuốt mấy cái tinh nguyên đan, lúc này mới cảm giác hơi khá hơn một chút. Tu luyện tinh thần quả nhiên 10 phần phí sức. Nguyên thần tinh thần thuật, thật đúng là cái thứ tốt. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 33, nhục thân tầng 5 Phương Hàn. Phương Vũ tu vi đến bây giờ, cũng đến tu hành tinh thần thời điểm. Muốn phải tu luyện tới thần thông bí cảnh, nhất định phải có tu luyện tinh thần pháp môn, nếu không nhục thân tu luyện tới cao nhất, cũng chính là nhục thân tầng 8 thần dũng cảnh. Lần này Phương Thanh Tuyết thế mà trực tiếp cho hắn Vũ Hóa Tiên môn đệ tử nội môn mới có thể tu hành nguyên thần tinh thần thuật, quả thực có chút vượt quá dự liệu của hắn. Bởi vì dựa theo Vũ Hóa môn quy, giống như là nguyên thần tinh thần thuật dạng này tuyệt thế bí tịch, nhất định phải đợi đến môn phái đệ tử tiến vào Vũ Hóa môn sau mới có thể tu hành, thế nhưng Phương Thanh Tuyết hiện tại thế mà cứ như vậy cho hắn. Cái này liền có chút vui vẻ. Còn không có vào Vũ Hóa môn, liền đã được đến Vũ Hóa môn đệ tử nội môn mới có thể tu hành bí tịch, Phương gia có Phương Thanh Tuyết, thật sự là Phương gia con cháu phúc khí. Phương Vũ cứ như vậy tu luyện một hồi tinh thần, liền cảm giác được nhục thân của mình có chút mỏi mệt, bất quá tại hắn nuốt đan dược khôi phục nhục thân sau, hắn liền cảm giác được chính mình tinh thần lực có tăng lên. Khoảng cách nhục thân tầng 9 thông linh cảnh giới còn xa, thế nhưng con đường tương lai đã có phương hướng. Hiện tại chỉ cần làm từng bước. Vũ ca ngài lại nhưng đã tu hành đến nhục thân tầng 8 thần dũng cảnh, có thể tuyệt đối không nên quên chúng ta những thứ này tiểu huynh đệ a. Làm Phương Vũ sau khi ra cửa, liền thấy đã từng cùng hắn quan hệ không tệ rất nhiều Phương gia con cháu đều ở ngoài cửa chờ, nhìn thấy hắn ra tới, lập tức từng cái tiến lên đón. Phương Thành, Phương Vĩ, Phương Kình, Phương Động những thứ này Phương gia con cháu, từng cái trên mặt đều hiện ra cùng bái, cùng kính thần sắc. Vũ ca đi ra ngoài một chuyến, thế mà tu hành đến nhục thân tầng 8 cảnh giới, nghĩ chúng ta Phương gia, đồng thúc tu hành nhiều năm như vậy, cũng chính là cảnh giới này. Toàn bộ Phương gia, trừ đại tiểu thư là thuộc Vũ ca ngài tu luyện nhanh nhất, nếu như ngài có thể cho chúng ta chỉ điểm mấy chiêu, vậy chúng ta cũng hưởng thụ vô tận. Một cái con cháu vướt mông ngựa. Phương Vũ gật gật đầu. Đại tiểu thư còn muốn ở chỗ này tu hành mấy ngày, sau mới có thể trở về Vũ Hóa Tiên môn, mấy ngày nay ta tại tu hành sau khi, biết chỉ điểm các ngươi mấy chiêu. Lời nói rơi xuống, chỗ có Phương gia con cháu đều nhảy cẫng hoan hô. Đi thôi, đi Vạn Tượng vườn. Phương Vũ lại mở miệng nói, "Tốt, chúng ta đi Vạn Tượng vườn tu hành đi." Một đám Phương gia con cháu vây quanh Phương Vũ hướng Vạn Tượng vườn đi, cái khác Phương gia con cháu thấy, cũng đều cùng cung kính kính hành lễ. Thỉnh thoảng có âm thanh truyền ra ngoài, kia là ta Phương gia hạch tâm đệ tử, Phương Vũ ca, đi ra ngoài một chuyến, liền tu hành đến nhục thân tầng 8 thần dũng cảnh. Vũ ca thật sự là quá lợi hại, tu vi của ta bây giờ cũng chỉ là nhục thân tầng 3, không biết lúc nào mới có thể tu hành đến cương nhu cảnh giới. Nghe nói hắn đi ra ngoài lấy được một cái bảo tàng, cho nên thực lực tăng nhiều, chúng ta lúc nào cũng ra ngoài xông vào một lần, một phần vạn cũng có thể được kỳ ngộ đâu. Dẹp đi đi, ngươi bất quá chiêu thức cảnh, đi ra ngoài không bị người giết liền đã rất không tệ, còn muốn lấy được kỳ ngộ. Kỳ ngộ liền xem như ở trước mặt ngươi đi qua, ngươi cũng đem cầm không được. Ai, chúng ta lúc nào mới có thể tu luyện tới thần lực cảnh, lúc kia liền sẽ có được gia chủ bồi dưỡng ban thưởng.
Một chút Phương gia con cháu đang nghị luận, âm thanh thậm chí truyền lại đến Phương gia rất nhiều gia nô trong hai. Phương Vũ, hắn là ai? Tựa như là cái nhục thân tầng 5 thần lực cảnh giới người, thế nhưng hiện tại thế mà tu hành đến nhục thân tầng 8, bất quá ta Phương Hàn cũng là có kỳ ngộ người, tu vi của ta bây giờ đã đến thần lực cảnh, so với những Phương gia đó các thiếu gia còn lợi hại hơn. Một cái trăm ngựa gia nô cũng nghe đến tin tức, trên mặt của hắn thần sắc không thay đổi, bất quá trong lòng nghĩ như vậy. Hả? Cái kia Phương Hàn bây giờ tu vi đã đến thần lực cảnh. Cũng liền tại Phương Hàn suy tư thời điểm, Phương Vũ thuận đường đi qua bãi trăm ngựa, đã nhìn thấy Phương Hàn thân thể đã trải qua trở nên cường tráng, thực lực đến nhục thân tầng 5 thần lực cảnh. Dạng này tiến lên thực tế là quá nhanh. Bất quá cũng may hắn đi giả thiên giới một chuyến, tu hành đến nhục thân tầng 8 cảnh giới, còn tại Phương Hàn phía trên. Thế nhưng tương lai 5 tháng đến tột cùng như thế nào, sẽ rất khó nói được rõ ràng. Phương Vũ dẫn theo một bang Phương gia con cháu đi vạn tượng vườn, lấy thực lực của hắn tùy ý chỉ điểm bọn hắn vài câu, đều có thể để bọn hắn được ích lợi không nhỏ. Dù sao cũng là tự mình đột phá qua đến, đối với mỗi một cảnh giới đều có chính mình đặc biệt cảm ngộ. Chỉ điểm sau khi hoàn thành, Phương Vũ liền tiếp tục nuốt đan dược tăng lên lực lượng, lại tu hành nguyên thần tinh thần thuật, muốn lấy tự thân khí huyết chiếu sáng thiên môn. Dạng này thời gian qua vài ngày nữa, cuối cùng đã tới Phương gia đại tiểu thư Phương Thanh Tuyết trở về Vũ Hóa môn thời điểm. Sáng sớm, Phương gia bọn nô bộc liền thu thập, còn có từng cái hộ vệ, đem một cỗ xe ngựa trang bị đầy vàng bạc châu báu, còn có đủ loại kỳ chân dị thảo. Rất nhiều giáp bọc toàn thân giáp, tinh thần vô cùng võ sĩ, còn có nô tỳ cũng đều đứng vững. Phương Vũ thì tại đại tiểu thư Phương Thanh Tuyết đứng phía sau đứng thẳng. Hắn bây giờ tại Phương gia địa vị rất cao, tu hành đến nhục thân tầng 8 thần dũng cảnh, đã coi như là Phương gia nhất lưu cao thủ, lần này muốn tới Vũ Hóa môn đi, tham gia đệ tử ngoại môn khảo hạch. Chỉ cần thông qua, hắn liền có thể trở thành Vũ Hóa môn đệ tử ngoại môn. Hả? Thanh Vi, cái kia nắm thiên lý tuyết nô bộc, tên gọi là gì? Đúng lúc này, Phương Thanh Tuyết mở miệng hỏi. Hán. Phương Thanh Vi ánh mắt nhìn sang. Kia là cho ta nô tài chăn ngựa, gọi là Phương Hàn, làm việc cũng là có thể dựa vào, hứng ngày không có cái gì cắt xén ngựa lương thực hành vi, chẳng qua lần trước bởi vì chỉ hoãn ta đi săn, bị ta thưởng 10 roi, lại thưởng 5 lượng bạc. Phương Thanh Vi không thèm để ý mở miệng nói ra. Thật sao? Phương Thanh Tuyết trầm tư một hồi, ai cũng không biết vị này thiên chi tiêu nữ đang suy nghĩ gì. Lần này ta mang các ngươi đi Vũ Hóa Thiên môn, tiên sơn mặc dù là tiên cảnh, thế nhưng dù sao không có thành lớn thuận tiện, mang chút nô bộc cũng là nhất định, đã cái này Phương Hàn làm việc có thể dựa vào, cũng liền mang theo hắn đi, chăm ngựa nuôi tốt, vậy sau này nuôi nấng linh thú, hẳn là cũng không sai. Đã tỷ tỷ nói, cái kia tốt. Phương Thanh Vi gật gật đầu, cũng không có nghĩ quá nhiều. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Phương Thanh Tuyết lại mở miệng nói. Ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người nở động. Ta tại giả thiên giới khoác vào cửu long kéo quan tài đi nhờ xe, hiện tại Phương Hàn lại khoác vào Phương Thanh Tuyết đi nhờ xe, đương nhiên ta cũng khoác vào Phương Thanh Tuyết đi nhờ xe. Phương Vũ ánh mắt đánh giá theo trong đám người Phương Hàn, cái này nô bộc nhìn mười phần địa thấp, thế nhưng rơi vào tu vi cao thâm trong mắt người, có thể thấy được hắn căn cốt cùng cảnh giới tới. Lục thân tầng 5, thân lực cảnh giới, tại Phương gia một đám con em bên trong đều xem như mười phần không tệ cảnh giới. Năm đó Phương Vũ vì đột phá lục thân tầng 5 thần lực cảnh giới, không biết phí bao nhiêu cố gắng, nuốt bao nhiêu tinh nguyên đan mới tu hành đến, thế nhưng Phương Hàn thế mà vô thanh vô tức ở giữa đã đột phá đến lục thân tầng 5. Cái này cũng khó trách sẽ khiến Phương Thanh Tuyết chú ý. Bất kể như thế nào, lần này đi Vũ Hóa môn, thật tốt tu thiên. Chương 34, Vũ công tử cùng cái khác Phương gia con cháu không giống. Phương gia một đám con em đạp lên hướng Vũ Hóa Tiên môn đường. Phương gia đại tiểu thư ngồi tại một tôn trong tiệu, ai cũng không gặp, tựa hồ tại tu hành. Phương Vũ cũng ngồi tại một đỉnh trong tiệu, tại tu hành. Đột phá đến nhục thân tầng 8 sau, Phương Vũ thực lực tại không ngừng tăng lên, một thân lực lượng đã đột phá 5 huyền hoàng liệt mã lực lượng, đến 27,000 cân. Lực lượng như vậy, sắp tiếp cận 6 mã chi lực. Bất quá cái này vẫn như cũ không phải hắn toàn bộ. Hắn có thể cảm giác được thần dược lực lượng vẫn như cũ còn trong thân thể tồn tại, vẫn như cũ cần một chút thời gian mới có thể đem chúng hoàn toàn luyện hóa. Mà tại tinh thần trên việc tu luyện, hắn mấy ngày nay cũng tại tu luyện nguyên thần tinh thần thuật, tinh thần có tăng lên rất nhiều, bất quá muốn phải tu hành đến thông linh cảnh giới, còn cần nhất định cơ duyên. Phương Hàn lại đi vụng trộm luyện võ. Một ngày này đến nửa đêm canh ba thời điểm, Phương gia một đám con em đều thiết đi, Phương Vũ đã nhìn thấy Phương Hàn lén lén ra ngoài, đến một cái không rộng không người địa vực, vụng trộm tu luyện võ công đi. Hắn tu luyện chính là Tùng Hạc Vạn Võ Quyền. Hạc Mong Chiếu Cát, Băng Hạc Thủ Mai, Tiên Hạc Đầu Linh, Hạc Vũ Trường Không, Tùng Hạc Duyên Nhiên. Phương Hàn đem cái này năm chiêu, từng chiêu một biến hóa ra đến, động như tiên hạc, tính như cây tùng. Tùng Hạc Vạn Võ Quyền, ngươi tu luyện không tệ, tu luyện thật lâu đi. Ngay tại Phương Vũ đánh giá Phương Hàn thời điểm, nơi xa một vòng tia sáng đã đến, rơi vào Phương Vũ bên người, ánh mắt cũng là nhìn xem Phương Hàn phương hướng. A, đại tiểu thư. Ngay tại tu hành Phương Hàn tựa hồ không nghĩ tới mình bị phát hiện, lập tức hiện ra tay chân luống cuống bộ dáng, thật giống một cái trộm đồ tặc, bị chủ người bắt sống tại chỗ, nghĩ phải lập tức đào tẩu, lại không dám. Do dự mấy hơi thở sau, hắn liền quỳ gối tại Phương Thanh Tuyết cùng Phương Vũ trước mặt. Tóm. A, đại tiểu thư tha mạng. Đại tiểu thư tha mạng. Nô tài cũng là ngẫu nhiên nhìn lên đến, bây giờ không có nhịn xuống, liền luyện, đại tiểu thư tha mạng. Phương Vũ đã nhìn thấy Phương Hàn quỳ trên mặt đất, hiện ra một bộ mười phần sợ hãi bộ dáng. Hắn lại diễn lên. Phương Vũ ung dung thản nhiên, lặng lặng nhìn xem Phương Hàn biểu diễn. Hắn tự nhiên biết đây là Phương Hàn đang diễn trò, vì chính là đem trộm học võ công chuyện này hợp pháp hóa, đồng thời cũng là muốn lấy được Phương Thanh Tuyết bồi dưỡng, có thể nói là một mũi tên song điêu. Về phần tại sao quỳ xuống đến, thanh hô tha mạng, cũng đều là mưu kế của hắn. Quả nhiên, Phương Thanh Tuyết mắc lửa. Ngươi cũng không tệ, ngươi còn biết sợ tội, nếu như ngươi vừa mới chạy trốn, cái kia hạ chàng liền theo xa xa tảng đá kia không sai bị lắm. Đúng lúc này, Phương Thanh Tuyết đầu ngón tay vẩy một cái, phốc phốc, một đường tử sắc thiểm điện ánh đao lấp lóe mà qua, 1000 bước bên ngoài, một khối 3 người độ cao núi đá bị cái này thiểm điện đao mũi nhọn thoáng cái đánh trúng, trực tiếp hôi phi yên diệt. Trong nháy mắt, ngàn bước bên ngoài, thoáng cái phá diệt một khối núi đá, lập tức liền hiện ra thần thông bí cảnh trô đáng sợ. Phương Vũ biết đây chính là Vũ Hóa môn 8 đại thần thông một trong Tử Điện Âm Lôi Đao, 10 phần cường hãn, lực sát thương vô cùng kinh khủng, dù là tu vi của hắn đến thần dũng cảnh, bị cái kia Tử Điện ánh đao đánh trúng, cũng phải lập tức tử vong. Cái này tùy ý một điểm uy năng, tựa hồ cũng vượt qua 100 huyền hoàng liệt mã lực lượng, hiện ra Phương Thanh Tuyết pháp lực cao thâm. Đại tiểu thư tha mạng, đại tiểu thư tha mạng. Thấy cảnh này, Phương Hàn tựa hồ cũng dọa sợ, đem túi đầu đi, càng không ngừng dập đầu, khẩn cầu lấy được Phương Thanh Tuyết khoan thứ. Đứng lên đi. Phương Thanh Tuyết gợn sóng âm thanh âm vang lên, vị này cao thủ tuyệt thế, âm thanh vĩnh viễn là một cái ngữ điệu, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, thật giống đem sướng vui giận buồn đều tu luyện không còn, chỉ có một loại truy cầu trường sinh thản nhiên, rõ ràng đạm. Phương Hàn lại vẫn không có đứng dậy, vẫn như cũ kinh sợ. Nô tài trộm học võ công, đúc thành sai lầm lớn, tiếp tục quỳ chuộc tội tốt, mời lại tiểu thư phát biểu, trách phạt. Đây là tại bày tỏ trung tâm. Dựa theo đạo lý đến nói, ngươi không thể nào tu hành đến nhục thân tầng 5, giống như là Phương Vũ vì tu hành đến nhục thân tầng 5, cũng dùng hồi lâu thời gian, ngươi là thế nào tu hành đến nhục thân tầng 5, chẳng lẽ là ăn cái gì linh đan rượu dược? Nhìn thấy Phương Hàn lớn bày tỏ trung tâm, Phương Thanh Tuyết thần sắc cũng hơi hòa hoãn một cái. Đúng vậy à, nô tài tại 5 năm trước Long Nguyên Hà bên trong rửa ngựa, liền thấy một đầu sừng dài đại xà từ trong sông lăn ra đến, đem nô tài dọa sợ, thế nhưng cái kia con đại xà lại bị lôi điện chém chết rồi, nô mới hiếu kỳ liền ăn cái kia đầu lớn mật rắn của rắn. Nhắc tới cũng kỳ quái, đầu kia mật rắn của rắn cũng quá cứng, nô tài nấu đến chưa mới nấu xong, từ đó về sau, nô tài thân thể liền càng ngày càng tốt, cho nên lên trộm học võ công tâm tư, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Phương Hàn lại dập đầu một cái. Độc giác khuê xà. Phương Thanh Tuyết sau khi nghe, ánh mắt có chút nhìn về phía Phương Hàn, trăm năm trước ta Phương gia tổ tiên là chém giết một đầu độc giác khuê xà, nghĩ không ra cũng là một được một cái hai đầu. Ngươi thế mà được độc giác khuê xà lót, đó là một loại trời sinh linh dược, phục dụng sau lực lớn vô cùng, ngươi có thể học trộm 5 năm, tu luyện tới thần lực cảnh giới, cũng xem là tốt. Phương Vũ, cái này nô bộc cũng không tệ, ngươi có thể dịu dắt. Phương Thanh Tuyết ánh mắt lại nhìn về phía Phương Vũ, mở miệng nói, nếu như cảnh giới của hắn có thể tu hành cao hơn, miễn đi nô bộc thân phận, cũng không phải là không thể được. Đúng. Phương Vũ gật gật đầu. Đa tạ đại tiểu thư, cảm ơn Vũ công tử. Nghe được lời như vậy, Phương Hàn lại dập đầu lên. Phương Thanh Tuyết lại không để ý đến, thân thể tung bay, từ từ mà đi. Giữa sân cũng chỉ còn lại có Phương Vũ cùng Phương Hàn. Phương Vũ ánh mắt đánh giá Phương Hàn nhưng không có ngẩng đầu, mà là vẫn như cũ cung kính quỳ. Đứng lên đi. Ngươi bây giờ tu vi chỉ là thần lực cảnh, muốn phải đột phá cảnh giới càng cao hơn, liền nhất định phải có đan dược, xem ở ngươi cần cù không ngừng, cố gắng tu hành phân thượng, cái này 5 cái tinh nguyên đan liền ban thưởng cho ngươi, hy vọng ngươi thật tốt tu hành. Chỉ cần cảnh giới tăng lên, thoát khỏi nô tịch cũng không phải vấn đề gì, đến lúc đó ngươi chính là Phương gia hạch tâm đệ tử, cùng thân phận của ta không hề có sự khác biệt. Phương Vũ nhìn Phương Hàn một lúc, biết đây là một cái cơ hội, là một cái đầu tư cơ hội. Chính là Phương Hàn gần quật khởi, lại không có hoàn toàn quật khởi thời điểm, hắn đầu tư đi xuống, tương lai nhất định sẽ thu hoạch không ít đồ vật. Dù sao Phương lão ma một đời nuốt vô số người, thế nhưng ân oán tất báo, gác tội hắn, trực tiếp thôn vệ, thế nhưng trợ giúp qua hắn, đều có vô số chỗ tốt. Dù là không có trợ giúp qua hắn, cùng hắn một phe cánh, cũng đều có thật nhiều chỗ tốt. Vị này lão ma từ trước đến nay thích vung chỗ tốt, mà lại là bó lớn vung chỗ tốt, hiện tại đầu tư tuyệt đối không có chỗ xấu. Cho nên Phương Vũ tâm tư động niệm sau, liền ban thưởng 5 cái tinh nguyên đan xuống tới. Phú này hợp thân phận của hắn, không đến mức quá xông ra. Đa tạ Vũ công tử. Phương Hàn cuối cùng đứng lên, tiếp nhận 5 cái tinh nguyên đan, lại cùng kính thi lễ một cái. Cái này Vũ công tử, tựa hồ cùng cái khác Phương gia con cháu không giống. Phương Hàn thầm nghĩ. Chương 35, cuối cùng đến Vũ Hóa môn. Ở trong thế tục, thân phận chính là thân phận, nô bộc chính là nô bộc, gần như không có khả năng xoay người, bất quá đạp lên tu hành giới, tất cả đều lấy thực lực vi tôn, thực lực cường đại, tất cả đều sẽ biến hóa, đến lúc đó người người đều biết tôn trọng ngươi. Phương Vũ cất bước tại trên đất trống, phía sau hắn đi theo Phương Hàn. Lúc này Phương Vũ nói ra lời như vậy, lập tức để Phương Hàn trong lòng hơi động. Hắn cảm giác được vị này Vũ công tử thật nhìn rất rõ ràng, cùng cái khác Phương gia con cháu hoàn toàn khác biệt. Vị này Vũ công tử tựa hồ không thèm để ý chút nào hắn nô bộc thân phận, còn nói với hắn dạng này một chút đạo lý, cái này cùng sư phụ của hắn Bạch Hải Thiện nói rất là tương tự. Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh, tu hành giới càng là như vậy, nếu như ngươi tu luyện tới thần thông bí cảnh, ai cũng muốn đối ngươi cùng cung kính. Khi đó đi tới Đại Ly Vương triều, lại có ai dám đem ngươi trở thành nô bộc nhìn? Phương Vũ lại nói. Phương Hàn lại gật đầu một cái, hắn đối với người của Phương gia không có hảo cảm gì, bất quá vị này Phương Vũ dăm ba câu, đều nói tại trong lòng của hắn. Thật sự là hắn là nghĩ như vậy, chỉ cần hắn cảnh giới cao thâm, thực lực cao cường, chẳng lẽ Phương gia nhị tiểu thư còn có thể tùy ý quất hắn roi. Lúc kia chỉ sợ tình huống đều muốn ngược lại, hắn có thể rút Phương Thanh Vi. Lục thân tầng 5 thần lực cảnh, cảnh giới tiếp theo chính là khí tức cảnh, cái này một cảnh giới nặng ở bên trong tức, tinh lịch, cũng có một chút quyết hiếu. Phương Vũ dạ bước, nói cho Phương Hàn một chút tu hành pháp môn. Hắn thực lực hôm nay cao hơn Phương Hàn, tự nhiên có thể dạy bảo hắn, tùy ý kể một ít, đều để Phương Hàn dâng lên một loại minh ngộ. Đang nói chuyện cùng giao lưu bên trong, hắn có thể cảm nhận được Phương Hàn đối với hắn đều có một loại hảo cảm. Như thế liền đủ. Mùa xuân loại gieo xuống một hạt giống, đợi đến về sau nở hoa kết trái. Tốt rồi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, khoảng cách Vũ Hóa Tiên môn còn rất xa lộ trình. Phương Vũ còn nói trong chốc lát, liền rời đi giữa sân, chỉ để lại Phương Hàn ở trong sân suy nghĩ sâu xa. Hôm nay cuối cùng là quá quan, đại tiểu thư không truy cứu nữa ta học trọng tội, vị này Phương Vũ cũng ban thưởng ta 5 cái tinh nguyên đan,
cái kia thế nhưng là Phương gia hoạch tâm đệ tử mới có thể đủ có được đồ vật, thế mà cứ như vậy ban thưởng cho ta, xem ra hắn đối ta xác thực rất thưởng thức, ngày sau cũng muốn thật tốt lấy lòng vị này Vũ công tử, nói không chừng còn có thể lấy được càng nhiều chỗ tốt. Phương Hàn trong lòng chuyển qua rất nhiều ý nghĩ. Vị kia Vũ công tử, thật đúng là không là người bình thường, bây giờ nói cho ta biết nhiều như vậy tu hành kinh nghiệm, nhục thân tầng 6 khí tức cảnh, cũng có thể thử nghiệm đột phá một cái. Phương Hàn cũng không có lập tức đi nghỉ ngơi, ngược lại hô hút. Một đêm tức phát sáng, lại là mấy ngày trôi qua. Phương gia khổng lồ đội xe, đội ngũ càng không ngừng hướng về phương đông mà đi, xuyên qua Long Nguyên tỉnh, Ô Linh tỉnh, Hoa Dương tỉnh mấy cái tỉnh lớn, cuối cùng tại hơn một tháng sau, đi tới một mảnh liên miên bảy dưới núi. Phía trước chính là Vũ Hóa Tiên môn. Phương Thanh Tuyết cũng từ trong tiệu ra tới, mở miệng nói. Phương Vũ ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại, chỉ gặp vô tận nơi xa, liên miên các đỉnh núi bên trong khắp nơi đều là chọc trời đỉnh núi cao, thẳng tắp như kiếm. Có trên ngọn núi, xây dựng rất nhiều cung điện, vô số đầu ngàn trượng thác nước từ trên núi cao chảy xuôi xuống. Bầu trời xanh thẳm vô cùng, như là màu lam thủy tinh, mặt trời cao chiếu, đem ánh sáng vẩy xuống đến, những cái kia hàng trăm hàng ngàn trên ngọn núi, cây tùng quận rễ, cành lá cuộn cuộn, hiện ra thái cổ khí tức. Tại đỉnh núi chỗ sâu nhất, mây mù phiêu miểu nơi, lơ lửng cực lớn Thiên Cung chi thành, không biết là cỡ nào pháp lực, mới có thể đem cái kia từng tòa Thiên Cung chi thành lơ lửng không trung. Đây chính là Vũ Hóa Tiên môn. Rất nhiều phương gia con cháu nhìn thấy một màn này, đều khiếp sợ không biết nói cái gì cho phải. Tiên đạo? Tiên đạo? Đây chính là tiên đạo sao? Quá hùng vĩ. Đây chính là tiên nhân ở lại nơi trốn, bọn hắn là thế nào đem lớn như vậy cung điện lơ lửng ở trên không trung? Ngọn núi kia lại có cao mấy ngàn trượng, cái này tựa như là nhân lực lượng rèn đúc mà thành, cũng quá cường đại. Tất cả mọi người đang khiếp sợ, Phương Hàn trên mặt cũng tràn ngập vẻ khiếp sợ. Ta trước kia nguyện vọng là tại Đại Ly Vương triều làm một cái vương hầu, nắm quyền lớn. Hiện tại xem ra, cái này nguyện vọng quá buồn cười. Phương Hàn cười chính mình rõ ràng vô tri. Về phần Phương Vũ thì cũng từ trong tiệu ra tới, ánh mắt sáng ngời, đánh giá Vũ Hóa Tiên môn. Ngay tại một đám nhân mã đi tới Vũ Hóa Tiên sơn trước thời điểm, tiên hạc dài tiếng khóc xông vào mây trời, liên tiếp. Tại người liên can ánh mắt kinh ngạc bên trong, nơi xa 7-8 cái điểm trắng rất nhanh xuyên qua đi qua, vừa rồi chỉ là nắm đấm một kích cỡ tương đương, thế nhưng đến trước mặt mọi người, liền biến thành từng con hình thể so châu còn lớn tiên hạc. Những tiên hạc này đều thần tuấn phi thường, trên đầu đỏ tươi như máu, hai cánh triển khai đều có thể nhấc lên từng đoàn gió bão, nhất là cái kia tiên hạc hai cái móng vuốt, tựa hồ vừa câu, có thể dễ như trở bàn tay xuyên thủng sắt thép. Những tiên hạc này trên lưng, ngồi từng cái mặc vũ ý tuổi trẻ đạo nhân. Tiên hạc cũng không có rơi xuống đến, mà là quanh quẩn trên không trung, khẽ nhúc nhích, gió bão càng thêm kịch liệt, cánh khẽ vũ động, lập tức gió lớn như mũi tên. Phương gia đội ngũ, giờ khắc này lập tức người ngã ngửa đổ, giống như là Phương Hàn nắm thiên lý tuyết, nhận kinh hãi, lập tức liền bắt đầu hí lên, không muốn sống lao nhanh. Này, Phương Hàn giống to một tiếng, cánh tay chấn động, liền phải đem thiên lý tuyết giữ chặt. Bất quá ngay tại lúc này ở giữa, mấy cái kia con tiên hạc cũng muốn rơi xuống, mắt thấy Phương Hàn cùng thiên lý tuyết đều muốn đụng vào tiên hạc trên thân, cái kia tiên hạc phía trên chuyển đến cao cao tại thượng âm thanh. Lớn mật, nho nhỏ phàm nhân, đi tới tiên sơn, thế mà còn dám mạnh mẽ đâm tới, không muốn sống. Tiên hạc bên trên một đạo nhân nhìn thấy tình cảnh như vậy, ánh mắt xoay ngang, hướng tiên hạc đầu vỗ một cái, lập tức khổng lồ tiên hạc song chảo liền hướng phía dưới một chảo, liền phải đem thiên lý tuyết cái này thất ngựa hung hăng bắt lấy. Cùng lúc đó, bên kia tiên hạc trên người tuổi trẻ đạo nhân, trên tay thêm ra một đầu thật dài roi, thoáng cái hướng về Phương Hàn bao phủ tới, tựa hồ muốn cho Phương Hàn tầng tầng lớp lớp một roi. Làm cản, lại dám như thế đối đãi ta người của Phương gia ngựa. Mắt thấy cái kia tiên hạc phải bắt đi thiên lý tuyết, roi liền muốn đánh tới Phương Hàn trên thân, một giọng nói vang lên. Phương gia một đám con em đã nhìn thấy một thân ảnh lóe lên, lập tức liền xuất hiện tại thiên lý tuyết cùng Phương Hàn trước mặt, chỉ là một quyền đập ầm ầm ra, liền đem cái kia hai con tiên hạc toàn bộ đện bay ra ngoài. Mà cái kia tiên hạc phía trên đạo nhân cũng thoáng cái ngã xuống. Là Phương Vũ sư huynh, Vũ ca xuất thủ, Vũ công tử thần dũng. Phương gia con cháu thấy cảnh này, đều nhận ra cái kia ra tay chính là Phương Vũ, Phương gia hạch tâm đệ tử. Hả? Lớn mật. Nhìn thấy một màn này, cái khác tiên hạc phía trên đạo nhân tất cả đều sắc mặt phát lạnh, lập tức liền muốn xuất thủ vây công Phương Vũ. Nhưng vào lúc này, lại có một đường quặng cué âm thanh ở trong sân vang lên. Kim sư huynh chính là như thế dạy các ngươi làm việc sao? Đã đắc tội ta người cùng ngựa của Phương gia, vậy các ngươi liền lưu cái mạng lại đi. Chương 36, tám người tám hạc, nháy mắt liền không có. Đã đắc tội ta người cùng ngựa của Phương gia, vậy các ngươi liền lưu cái mạng lại đi. Vào giờ phút này, Phương Thanh Tuyết đứng thẳng lên, thân thể lơ lửng giữa không trung, toàn thân khí lưu xoay tròn, áo trắng tung bay, ba trượng bên ngoài tử điện ánh chớp lốt bốt rung động. Một loại bệ nghệ thiên địa, không cho vạn vật khinh nhẫn khí tức từ trên người nàng truyền đi ra ngoài. Giờ khắc này, Phương Vũ liền cảm nhận được vị này Phương gia đại tiểu thư thật giống một thanh lộ hết ra sự sắc bén bảo kiếm, cho dù là thiên đô muốn đâm ra một cái lỗ thủng tới. Phương Thanh Tuyết đây là động sát tâm. Nàng vừa mang theo Phương gia một đám con em đi tới Vũ Hóa môn phía trước, liền có đệ tử nội môn cưỡi tiên hạc, đảo loạn Phương gia xe ngựa, thứ này cũng ngang với là đang đánh Phương Thanh Tuyết mặt, cho Phương Thanh Tuyết ra vài phủ đầu. Vị đại tiểu thư này, lập tức dâng lên vô tận sát ý. Ngón tay của nàng vẩy một cái, một đạo tử điện âm lôi đao mang trong nháy mắt phá toái hư không, khuấy động nhật nguyệt, cường đại tử điện ánh chớp chấn động không khí đều xì xì vang rền. Lúc trước cầm roi chỉ vào Phương Hàn cái kia người trẻ tuổi đạo nhân, thoáng cái liền bị tử điện âm lôi đánh trúng, thân thể bắt đầu cháy rừng rực. Một cỗ vô cùng tiếng kêu thê thảm vang vọng giữa sân, nghe tất cả mọi người dùng mình. Đạo nhân kia dưới thân tiên hạc cảm thấy khí tức nguy hiểm, lập tức đằng không bay lên, liền muốn rời khỏi, thế nhưng Phương Thanh Tuyết vẫn như cũ không buông tha, lần nữa nhấn một cái, lại là một đạo tử điện âm lôi đao vành sát mà đi, liền đem con tiên hạc kia thoáng cái đốt cháy hầu như không còn. Một người một hạc, nháy mắt bị giết. Những đệ tử khác nhìn thấy một màn này lập tức giật nảy cả mình, tựa hồ là không nghĩ tới Phương Thanh Tuyết lại dám động thủ giết người, tại Vũ Hóa Tiên môn giết chính mình môn phái đệ tử nội môn, lập tức cười hạc bay lên không. "Phương Thanh Tuyết, ngươi lại dám giết chúng ta? Ngươi không sợ môn quy xử trí sao? Chúng ta là Kim Thạch Thai sư huynh người, ngươi không thể như thế. Tự tiện đối với môn phái đệ tử nội môn hạ sát thủ, đây là nhập ma đạo. Thiên Hình trưởng lão nơi đó, ngươi bàn giao thế nào?" Cái này bảy cái đệ tử trẻ tuổi một bên rời đi, một bên cùng giống lên. "Đệ tử chân truyền, chính là trưởng giáo thân định, cầm giữ có quyền sinh sát, các ngươi mạo phạm uy nghiêm của ta, ta hôm nay không giết các ngươi, uy nghiêm ở đâu? Quái liền chỉ có thể trách các ngươi Kim Thạch Thai, đem các ngươi đưa ra đến để ta lập uy, tiếp sau đầu thai." Ánh mắt sáng lên một điểm đi. Phương Thanh Tuyết vẫn như cũ gợn sóng mở miệng, trong nháy mắt bảy lần, liền có bảy tia tử điện tia sáng quét ngang tại chỗ, chém tới còn lại bảy người bảy hạt. Dừng tay. Một tiếng vô cùng thanh âm tức giận từ đằng xa truyền đến, nương theo lấy thanh âm này, đến một đường xanh biếc tia sáng, quang mang này là một cái toàn thân xanh biếc áo nam tử, mười phần anh tuấn, ngự khí phi hành, trong nháy mắt mấy chục dặm lộ trình đến, tại giữa không trung cũng là đưa tay nhấn một cái, lập tức bảy đạo xanh biếc xâm xâm hỏa diễm đối mặt Phương Thanh Tuyết điện mang. "Phương sư muội, vạn sự dễ thương lượng, làm gì hạ sát thủ đây?" Cái này áo xanh nam tử mở miệng nói. Xanh biết hỏa diễm cùng từ điện ánh đao trong hư không chạm vào nhau, tất cả đều tiêu tán. "Kim Thạch Thai, ta Phương Thanh Tuyết muốn giết người, ngươi cho rằng ngươi ngăn lại được sao?" Phương Thanh Tuyết nhưng không có dừng tay, trên tay ánh đao một lần nữa biến hóa, vậy mà một lần nữa hóa thành bảy đạo ngưng tụ vô số từ điện ánh đao, lại một lần nữa cách không đánh giết mà đi. Phốc phốc phốc. Cái này gọi là Kim Thạch Thai nam tử, trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ phẫn nộ, cũng là lần nữa phất tay, bảy đạo xanh biết ánh lửa thoáng cái phóng lên tận trời, muốn ngăn cản Phương Thanh Tuyết công kích. Thế nhưng cái kia ánh lửa căn bản không ngăn cản được từ điện ánh đao, trong nháy mắt liền bị phá vỡ, ngay sau đó cái kia tử điện ánh đao liền rơi vào bảy người trẻ tuổi đạo nhân trên thân, bảy người, bảy hạt, tất cả đều ở trong chớp mắt nổ thành một đám lửa, rớt xuống. "Cái gì? Phương Thanh Tuyết, tu vi của ngươi đã đến thần thông tam trọng cương khí cảnh. Ngươi thế mà giết ta tám người tám hạt." Kim Thạch Thai trên mặt hiện ra vô cùng ánh mắt khiếp sợ, lại có một cô phẫn nộ cảm xúc. "Ngươi lại có thể thế nào? Kim Thạch Thai, mặc dù ngươi cũng là ta Vũ Hóa môn đệ tử chân truyền, so ta còn sớm đột phá thần thông bí cảnh, bây giờ cũng bất quá là thần thông nhị trọng chân khí cảnh, ngươi nếu là đối ta bất mãn, chúng ta đại khái có thể đi trên thiên hình đại thật tốt đọ sức, ta tùy thời chờ." Phương Thanh Tuyết chém giết tám người kia tám hạt sau, cuối cùng thần thái dựng dưng. "Thiên hình đại." Kim Thạch Thai nghe được ba chữ này, biến sắc, cái này là đệ tử chân truyền ở giữa giải quyết thâm cửu đại hận địa phương. Bên trên thiên hình đại, bất kỳ cái gì đệ tử chân truyền, đều chỉ có một cái mới có thể sống sót. "Hừ, ta biết đem việc này báo cáo nhanh cho thiên hình trưởng lão." Kim Thạch Thai phẩy tay áo bỏ đi. "Đi thôi." Phương Thanh Tuyết đánh giết tám người tám hạt, lại hạ xuống tới, trở lại trong xe ngựa. "Đại tiểu thư thật đúng là bá đạo." Phương Vũ thấy một màn này, chậc chậc tán thưởng. Đương nhiên, hắn cũng cảm thấy Phương Thanh Tuyết làm đúng. Kim Thạch Thai thế mà tại bọn hắn Phương gia con cháu đã đến một ngày này, điều động môn hạ 8 người 8 hạt cho bọn hắn xuống ma uy, nhất định phải hung hăng phản kích trở về. Hiện tại Phương Thanh Tuyết trực tiếp chém giết 8 người 8 hạt, vậy liền lập xuống uy nghiêm, về sau Phương Thanh Tuyết mệnh lệnh, một chút đệ tử muốn phải không nghe, cái kia đến cân nhắc một chút. Luôn có một ngày, ta cũng phải trở thành đệ tử chân truyền. Phương Vũ tâm bên trong nghĩ đến. Suy tư ở giữa, hắn cất bước vào một tòa cao tới ngàn trượng đỉnh núi, đây chính là từ điện phong của Phương Thanh Tuyết. Nơi này khắp nơi đều là cây thông xanh và cây bách, suối chảy thác tuôn, sườn núi cùng đỉnh núi nơi đều có từng tòa cung điện, tiên hạc, cánh sắt đại bằng, kim quan điêu, ngọc thỏ, khổng tước những thứ này linh cầm linh thú ở trên núi đi tới đi lui, vô số linh dược linh điển đều sắp xếp ở trong núi, sản xuất lấy đến hàng vạn mà tính linh dược. Đây đều là từ điện phong điển sản ruộng đất, chỉ thuộc về Phương gia đại tiểu thư Phương Thanh Tuyết. Phương Vũ cùng một đám Phương gia con cháu lên trước từ điện phong, lại cất bước tiến vào từ điện cung. Phương Thanh Tuyết ngồi tại từ điện cung trên ghế, nhìn xem phía dưới Phương gia con cháu cùng một đám nô bộc, tựa hồ suy tư điều gì. "Cái này từ điện phong mặc dù là sản nghiệp của ta, bất quá ta một lòng tu luyện, đợi chút nữa liền muốn bế quan, một lần bế quan chính là mấy tháng, thậm chí nửa năm, cũng không có thời gian trị ra. Ta liền lựa chọn mấy cái đáng tin nô bộc đến quản lý." Phương Thanh Tuyết ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Phương Hàn. "Nghe nói Phương Hàn ngươi chăm ngựa không tệ, liền từ ngươi phụ trách nuôi dưỡng tiên hạc, kim sĩ đại bằng chờ những cái kia linh thú, đây là linh thú lệnh bài, ngươi chỉ cần lấy máu đi lên, những cái kia linh thú liền biết nghe lời ngươi. Ngươi tuyển chọn 250 người." Trong lúc nói chuyện, một tia ánh sáng đỏ hướng phía Phương Hàn bay tới. Cái này vừa nói, cái khác Phương gia nô bộc sắc mặt đại biến, tựa hồ không nghĩ tới đại tiểu thư thế mà lại đem dạng này công việc béo bở giao cho một cái cấp thấp hèn ngựa nô. Phương Hàn tựa hồ cũng không nghĩ tới, hắn lúc đầu chỉ là cái ngựa nô, thế nhưng lấy được đại tiểu thư coi trọng, thoáng cái từ một cái người hầu nuôi ngựa, thành quản 250 người tổng quản địa vị xoạt 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 dâng đi lên. Cái này tại lúc đầu Phương gia là căn bản không thể nào. Một cái tiểu gia đình là không thể nào thoáng cái biến thành đại tổng quản, Phương gia gia quy sông nghiêm, thưởng phạt có độ, liền xem như có công lao, cũng muốn từng bước một lên trước, tuyệt không có khả năng thoáng cái thành tiểu tổng quản. Phương Hàn lập tức hành lễ, tiếp nhận lệnh bài, thấy cái khác Phương gia nô buộc hận không thể lập tức nào tới, đem Phương Hàn trực tiếp xé nát. "Phương Vũ, ngươi bây giờ tu vi là thần dũng cảnh, thông qua Vũ Hóa Tiên môn khảo hạch, trở thành đệ tử ngoại môn không là vấn đề gì, ngươi có rảnh cũng có thể đến ta Tử Điện Phong xử lý một chút, cái này Tử Điện Phong bên trên tất cả linh thú, linh dược, ngươi đều có quyền ưu tiên, nếu như ngươi có thể đột phá thần thông bí cảnh, ngược lại là có thể tại Vũ Hóa môn trợ giúp ta." Phương Thanh Tuyết lại mở miệng. "Thế mà là cho Phương Vũ tổng dẫn quyền lực. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn." Chương 37, Hạc Tiên Tử. Toàn bộ Tử Điện Phong bên trên nuôi dưỡng rất nhiều linh thú, còn có thật nhiều dược điển, bên trong trồng trọt không biết bao nhiêu linh dược. Hiện tại Phương Thanh Tuyết một câu, Phương Vũ liền có được có thể chi phối quyền lợi của bọn nó, mặc dù nói Phương Vũ không thể có thể đem chúng toàn bộ thôn vệ luyện hóa, thế nhưng ngắt lấy một chút dùng để luyện đan, kia cũng là không có vấn đề. Phương Sắc, ngươi phụ trách tử điện phong quét dọn cùng ăn uống, chọn lựa 300 cái nô bộc đi. Phương Thanh Tuyết lại mở miệng, hướng về phía một nữ tử nói.
Phải.
Một cái tên là Phương Sắc nữ tử đi ra. Cái này Phương Sắc, nguyên bản là Phương gia nha hoàn đầu mục, bây giờ bị nhận mệnh, cũng là cùng lúc đầu địa vị tương đương. Phương Mãn, ngươi mang 200 người phụ trách tử điện phong trên dưới, 180 phiến dược điển, thủy tinh hương mễ, tử điện kỳ hoa trồng trọt, thu hoạch.
Đúng.
Lại có một cái cực kỳ điêu luyện, hai mắt lăng lệ nam tử đứng dậy, hắn đối Phương Thanh Tuyết cung cung kính kính, bất quá quay đầu nhìn về phía Phương Hàn lúc trên mặt lộ ra sắc cơ. Phương Duệ, ngươi mang 200 người, phụ trách rời núi mua sắm đủ loại vật cần thiết.
Tốt rồi, liền những quy củ này, các ngươi riêng phần mình đi làm đi.
Phương Thanh Tuyết an bài xuống ăn ở sau đó, thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất, liền đi bế quan. Về phần Phương gia con cháu cùng nô bộc thì đều lui ra ngoài, đến tử điện cung bên ngoài quảng trường. Phương Vũ ngược lại là biết vị đại tiểu thư này tựa hồ muốn đi bế quan, đột phá cảnh giới tiếp theo, âm dương cảnh, thần thông bí cảnh, đệ nhất trọng pháp lực cảnh, tầng thứ 2 chân khí cảnh, tầng thứ 3 cương khí cảnh, đến tầng thứ 4 chính là lĩnh ngộ âm dương, thành tựu âm dương cảnh. Lúc trước Phương Vũ từ Kim Thạch Thai cùng Phương Thanh Tuyết trong giọng nói đã nghe được, cái kia Kim Thạch Thai so Phương Thanh Tuyết sớm thành tựu thần thông bí cảnh, thế nhưng tu vi đến bây giờ chỉ là thần thông nhị trọng chân khí cảnh, mà Phương Thanh Tuyết mặc dù là trước đây không lâu đột phá, thế nhưng vừa đột phá thần thông bí cảnh, liền rất nhanh tăng lên tới thần thông tam trọng cương khí cảnh. Dạng này tốc độ tu luyện, quả thực không thể tưởng tượng, cũng khó trách nàng có thể lấy được thiên hình trưởng lão coi trọng, thậm chí để Phương gia con cháu nhiều mấy cái tham gia đệ tử ngoại môn khảo hạch danh lệch. Phương Vũ tiếp xuống liền muốn đi tham gia đệ tử ngoại môn khảo hạch, chính thức trở thành vũ hóa môn đệ tử ngoại môn.
Phương Hàn, ngươi đi theo ta.
Phương Thanh Tuyết vừa bế quan, không khí trong sân liền có một chút vi diệu, Phương gia một chút nô bộc đều sẽ không đầy, thù hận thần sắc nhìn về phía Phương Hàn, nếu không phải Phương Vũ vị chủ nhân này còn ở nơi này, bọn hắn lập tức liền muốn động thủ, cướp đoạt vạn thú bài của Phương Hàn. Lúc này bọn hắn nghe Phương Vũ âm thanh, từng cái đành phải dừng sát nghiệm trong lòng.
Vũ công tử.
Phương Hàn cũng cảm nhận được loại kia sát nghiệm, bất quá trong lòng hắn cười lạnh một tiếng, trên mặt lại lộ ra cung kính thần sắc, đi theo tại Phương Vũ phía sau, hướng cách đó không xa mà đi. Ngươi được đại tiểu thư coi trọng, thành trông coi linh thú người, bất quá muốn làm tốt chuyện xui xẻo này, còn muốn trấn trụ bọn hắn mới được, ta nhìn những người kia không thành thật, chờ ta sau khi đi liền biết tìm ngươi tính sổ sách, tiến hành bức bách. Phương Vũ hướng phía trước mà đi, nói ra một đoạn như vậy nói. Phương Hàn trong lòng hơi động, hắn cũng nhìn ra, lại không nghĩ tới vị này Vũ công tử thế mà nói thẳng ra, không biết là có ý gì. Những cái kia nô bộc còn muốn lấy thế tục quy củ tới dọa tiếp cận ngươi, nhưng lại không biết hiện tại đã bước vào tu hành giới, thực lực vi tôn, đây chính là kiến thức thiệt cận, ngươi bây giờ nhục thân tầng 5 thần lực cảnh, thu thập bọn họ không đáng kể, chờ một lúc thu thập bọn họ thời điểm, không cần cố kỵ. Phương Vũ lại nói. Lời kia vừa thốt ra, Phương Hàn trong lòng vui mừng, không nghĩ tới vị này Vũ công tử đứng ở sau lưng của hắn, duy trì hắn làm chuyện này, thế nhưng trên mặt của hắn vẫn như cũ lộ ra một bộ cung kính thần sắc.
Tiểu nhân làm sao dám?
Ngươi có cái gì không dám, lớn mật làm là được.
Phương Vũ quay đầu, cười nói, ngươi nếu là có thể đột phá đến khí tức cảnh, ta có thể hướng đại tiểu thư nói, nhường ngươi miễn trở thành Phương gia hạch tâm con cháu, mà lại có thể lấy được đệ tử ngoại môn khảo hạch cơ hội, chỉ muốn khảo hạch thông qua, đó chính là một bước lên trời, thân phận cùng những cái kia vương hầu tướng lĩnh con cháu đồng dạng.
Cái này, cảm ơn Vũ công tử. Phương Hàn lần này là chân chính chân kinh, tuyệt đối không ngờ rằng vị này Vũ công tử thế mà coi trọng hắn như vậy, thậm chí càng thuyết phục Phương Thanh Tuyết để hắn lấy được đệ tử ngoại môn khảo hạch cơ hội. Nếu thật là như thế, nhân sinh của hắn đem phát sinh biến hóa long trời lở đất. Dù sao nô bộc tu vi lại cao, vẫn như cũng là nô bộc, trừ phi là tu hành đến thần thông bí cảnh, có thể tự lập môn hộ, thế nhưng nếu như tại khí tức cảnh giới liền có thể thoát khỏi thân phận, vậy hắn chính là rồng tiềm thâm biển, có vô hạn phát triển khả năng. Cho nên Phương Hàn là thật tâm túi đầu.
Tốt rồi, ta hiện tại muốn đi tham gia đệ tử ngoại môn khảo hạch, vừa vặn ngươi nắm giữ vạn thú bài, có thể khống chế tiên hạc, liền phân phối ta một con tiên hạc, ta tốt đi tham gia khảo hạch.
Phương Vũ mở miệng nói. Hắn vừa mới nói những lời này, cũng coi là đầu tư, bất quá không cần hắn lẫn bảo, chỉ cần Phương Hàn thực lực tăng lên, hắn liền biết bị Phương Thanh Tuyết miễn trừ nô bộc thân phận, đưa đệ tử ngoại môn khảo hạch cơ hội. Bây giờ lẫn vào một tay, cũng là kết xuống nhân quả.
Đều không tính chuyện gì xấu.
Đúng. Tại Phương Hàn cùng đi, Phương Vũ đi tới linh thu cùng, mới vừa tiến vào, hắn liền thấy rất nhiều tiên hạc, hết thảy có 36 con, mỗi con tiên hạc đều có 3 người độ cao, nhìn qua 10 phần khổng lồ, một cái đầu cánh đều có thể đem người thổi bay. Bất quá những tiên hạc này hiện tại cũng vây ở trong cung điện, trên trời có cực lớn lưới, bốn phía cũng có, bày biện ra một loại màu tím, tựa như là một loại tím tơ tằm, dùng đến chúng bay vút lên không đi ra. Mà Phương Hàn trong tay vạn thú lệnh bên trên, cũng đúng lúc có cái này 36 con tiên hạc hình thể. Giọt huyết tế luyện đi.
Phương Vũ nói.
Phương Hàn gật gật đầu, liền cắn nát đầu ngón tay, đem một giọt máu nhỏ tại vạn thú bài bên trên, lập tức hắn liền cùng những tiên hạc này có một loại tâm linh cảm ứng. Trong đó một đầu rõ ràng là thủ lĩnh tiên hạc lúc này đi tới, đánh giá Phương Vũ cùng Phương Hàn, tựa hồ cảm nhận được Phương Vũ trên thân cực kỳ cường hãn khí tức, lại hơi kinh ngạc, vạn thú bài thế mà tại một người khác trên tay. Đầu này tiên hạc phong thần tuấn lãng, trên đỉnh hạc đỉnh hồng cũng tươi đẹp đến như một đám lửa nhảy vọt, ai nấy đều thấy được, đầu này tiên hạc là trong đó đầu lĩnh. Đầu này tiên hạc nhìn xem Phương Hàn, phát ra hét dài một tiếng. Phương Vũ cũng không nghe rõ ràng tiên hạc đang nói cái gì, thế nhưng Phương Hàn lại nghe được vạn thú bài bên trên truyền lại ra một cái tiểu nữ hài tinh tế âm thanh.
"Uy, tiểu tử, nhìn cái gì đấy, nhanh lên đem lưới kéo ra, để bản cô nương hoạt động một chút gân cốt."
"Hả?" Phương Hàn giật nảy mình, bốn phía quan sát.
"Uy, nhìn cái gì vậy, là bản cô nương đang cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi dọn huyết tế luyện vạn thú bài, bản cô nương âm thanh ngươi liền có thể nghe được. Đầu này tiên hạc lại là hét dài một tiếng, một cỗ tiếng lòng lại từ vạn thú bài bên trên truyền tới.
Cái gì, bản cô nương? Ngươi chính là đầu kia tiên hạc. Vậy ngươi có thể hay không đem Vũ công tử đưa đến trên trời?
Phương Hàn lập tức mở miệng nói ra, hắn cũng không có quên bổn phận của mình.
Hừ, đem bản cô nương phục vụ thật tốt, thư thư phục phục, bản cô nương còn có thể cân nhắc giúp ngươi một chút vội vàng, ngươi nếu là không hầu hạ tốt, ta liền không nghe lời ngươi, ngươi đừng tưởng rằng nắm giữ vạn thú bài ngươi liền là chủ nhân của ta, chúng ta là bình đẳng tồn tại.
Tiên Hạc ngóc đầu lên, một đôi hạc mắt nhìn xuống tới, kiêu ngạo nhìn xem Phương Hàn. Bất quá ánh mắt của nó nhìn về phía Phương Vũ lúc, tựa hồ có thể rõ ràng cảm giác được Phương Vũ sức mạnh cường hãn, loại lực lượng kia thậm chí có thể đối với nó tạo thành tổn thương.
Hạc tiên tử, tiểu sinh xin ra mắt.
Phương Hàn hát cái ấy, trên mặt tươi cười.
Ta tới nuôi dưỡng Hạc tiên tử, vậy nhất định sẽ đem Hạc tiên tử phục vụ thư thư phục phục, Hạc tiên tử có cái gì không hài lòng địa phương, cứ việc cho ta nói.
Tiểu sinh nhất định dốc hết toàn lực làm đến.
Vừa nói chuyện, hắn một bên kéo ra lưới lớn.
Phốc suy, những tiên hạc này nhìn thấy lưới lớn biến mất, tất cả đều bị cánh, xông tới, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa.
Ngươi người này thật tốt, ta thích, chúng ta có thể làm bằng hữu.
Đầu kia Hạc tiên tử bay lượn một hồi, đột nhiên một cái lao xuống rơi xuống, đến Phương Vũ Phương Hàn trước mặt.
Thứ này về sau, ta liền để chúng nhiều giúp ngươi một chút.
Đa tạ Hạc tiên tử, tiểu sinh nơi này.
Phương Hàn thấy Hạc tiên tử cao hứng, liền chuẩn bị nói để Vũ công tử ngồi Hạc tiên tử tham gia khảo hạch sự tình.
Phương Vũ lại lắc đầu, trên mặt lộ ra dáng tươi cười,
cũng là không nóng nảy nhất thời.
Chương 38, đây thật là cái công việc béo bở.
Phương Vũ nhìn xem cái kia cầm đầu Hạc tiên tử, cũng là không nóng nảy lập tức liền đi tham gia khảo hạch.
Những tiên hạc này cũng là có linh trí, nếu như có thể đột phá thần thông bí cảnh, đó chính là yêu.
Cùng chúng giữ quan hệ tốt, cũng là có chỗ tốt, có thể tại đột phá thần thông bí cảnh phía trước liền bay trên trời.
Hắn cũng không phải bàng bác cái kia già ăn hàng, thấy tiên hạc liền muốn nướng lên ăn.
Ta muốn ăn sấy gà rừng, thỏ nướng.
Ta đi khác trên núi bắt chút thỏ rừng, gà rừng tới, các ngươi cho ta nướng lên ăn, mồi a giới mặt nhiều thả một điểm.
À, thật muốn ăn sấy đồ vật, dựa vào các ngươi, ăn no chuyện gì cũng dễ nói.
Hạc tiên tử tại lúc này nói chuyện, lúc nói chuyện tựa hồ nhớ tới đồ nướng vui vẻ, trong miệng nước bọt càng không ngừng chảy xuống, nhỏ giọt trên mặt đất, tán phát ra trận trận mùi thơm.
Một màn này nhìn Phương Hàn trong lòng ẩn ẩn làm đau, phải biết hạc nước bọt cái kia thế nhưng là đồ tốt, 100 năm hạc nước bọt đều có thể điều dưỡng nội tạng, tư âm trắng dương, thoải mái phổi khí.
Ngàn năm hạc nước bọt chớ nói chi là, kia là trong chốn võ lâm tha thiết ước mơ chí bảo, là tu luyện tới nội tráng cảnh giới đồ tốt, một lượng hoàng kim một tiền.
Vũ hóa môn tiên hạc cũng là dị chủng, hạc nước bọt chỉ sợ đều muốn so ra mà vượt ngàn năm.
Cứ như vậy rất xuống, quả thực là đang lãng phí hoàng kim.
Chúng ta đi bắt mỹ vị, các ngươi chờ lấy.
Cầm đầu hạc tiên tử lưu xong thanh nước sau, liền gọi cái khác tiên hạc cùng một chỗ hướng Vũ hóa môn bên ngoài liên miên trong quần sơn bay ra ngoài.
Trông thấy những cái kia tiên hạc bay đi, Phương Hàn lập tức mệnh lệnh bọn thủ hạ chống lên rất nhiều vị nướng.
Phương Vũ ở đây, cũng không có người không dám không nghe.
Chỉ chốc lát sau, đám kia tiên hạc liền trở lại, đầu lĩnh đều bắt một chút thịt rừng, trừ gà rừng, con thỏ bên ngoài, còn có trong sông cá lớn, trên núi sói hoang, hồ ly, thậm chí còn có la hổ, báo, lợn rừng, linh dương, gấu chó.
Càng lợi hại hơn, cầm đầu cái kia hạc tiên tử thế mà bắt một con đại mãng xà, ném tới trên mặt đất, đem tất cả nô bộc giật nảy mình.
Phát đạt.
Nhìn thấy một màn này, Phương Hàn lập tức liền biết mình phát đạt, nếu như hắn cùng những tiên hạc này giao hảo quan hệ, để tiên hạc đi ra ngoài đi săn, mỗi ngày đều có thể không biết kiếm được bao nhiêu đồ tốt, da hổ, da gấu, mật rắn, tay gấu, cái nào không là đồ tốt.
Vật như vậy, phóng tới trong thế tục vậy khẳng định giá trị liên thành, trọng yếu nhất vẫn là những thứ này giá thú có còn đối với tu hành có trợ giúp, như là cái kia mãng mật rắn của rắn, ăn có thể gia tăng tu vi.
Vị trí này là cái chức quan béo bở.
Nếu ai lấy được, vậy căn bản không thiếu vàng bạc, tu hành cũng biết nhanh chóng mạnh lên.
Phương Vũ cũng nhìn chật chật tán thưởng, Vũ hóa môn tiên hạc chính là lợi hại, lão hổ dạng này manh thú cũng là một móng một cái, gấu hoang đều có thể giết chết, thực tế khó lường.
Nhất là những thứ này hạc tiên tử còn rất dễ dàng tham ăn, một tham ăn, liền chạy xuôi xuống hạc nước bọt đến, kia cũng là tiếp gần ngàn năm hạc nước bọt, có rất nhiều công hiệu.
Phương Hàn chỉ huy một đám nô bộc thanh lý giá vật, đến cuối cùng càng là tự thân lên trận, vì hạc tiên tử đồ nướng, thậm chí hắn còn làm ra một chút rượu ngon, cung cấp hạc tiên tử uống.
Những thứ này hạc tiên tử từng cái bị phục vụ cơm nước non nê, đến trên trời phi hành một hồi, hạ xuống tới, cái khác đều đi ngủ, cầm đầu hạc tiên tử đi tới, ở trên cao nhìn xuống, phát ra tiểu nữ hài âm thanh, ngươi là người tốt, chúng ta từ đây liền là bằng hữu, ta có thể mang các ngươi đi bay.
Phương Hàn trên mặt mừng rỡ, hắn phát hiện vẫn là những thứ này hạc tiên tử đáng yêu, kết giao dễ dàng nhất, so với người muốn dễ dàng nhiều.
Như thế liền đa tạ hạc tiên tử.
Phương Vũ cười một tiếng, nói cho chính mình địa phương muốn đi.
Tốt, đi thôi.
Hạc tiên tử tâm tình thật tốt, quyết định lại phi hành một chuyến, thế là Phương Vũ một cái nhảy vọt, rơi vào hạc tiên tử trên thân.
Về phần Phương Hàn, cũng không có lập tức đi ngay, hắn còn không có tư cách này.
Phương Hàn, thật tốt tu hành đi, qua ít ngày ngoại môn thấy.
Phương Vũ lại nói một câu, cái kia hạc tiên tử liền dương cánh vừa bay, tại Vũ Hóa Tiên môn dãy núi ở giữa phi hành lên.
Phương Vũ ngồi tại hạc tiên tử trên thân, nhìn xa xa Vũ Hóa môn phong cảnh, khắp nơi đều là tiên sơn, khắp nơi đều là linh dược. Bất quá tại một chút đỉnh núi ở giữa, lại có một khối cực lớn bình nguyên, phía trên vùng bình nguyên này, xây cất một tòa lại một tòa thành trì.
Trong thành trì kia, là một tòa một lại tòa học viện, đạo quán.
Đây là trong núi bình nguyên, cũng không phải là thiên nhiên có sẵn, mà tựa như là cố ý, tựa hồ là một vị pháp lực tồn tại cường đại đem Vũ Hóa môn trong quần sơn một chút đỉnh núi rời đi, ở đây miễn cưỡng sáng tạo ra một khối có thể ở lại bình nguyên.
Đây chính là Vũ Hóa môn đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, ở lại chỗ tu luyện. Vũ Hóa Tiên môn là tiên đạo thập đại môn phái một trong, đệ tử ngoại môn đầy đủ có mấy trăm ngàn, địa vị hiển hách đệ tử nội môn cũng có chừng 5000 người. Cái này cũng chưa tính ở bên trong môn phái làm việc vặt, phụ trách nuôi dưỡng linh thú, trồng trọt linh điền nô bộc, nếu như đem bọn hắn tăng thêm, cái kia không biết lại có bao nhiêu. Những đệ tử này, mỗi ngày tại Vũ Hóa môn trong học viện tu luyện, hoặc là bị môn phái tổ chức ra ngoài tiến hành đủ loại hung hiểm khảo hạch, rèn luyện ý chí, lực lượng, để cầu chứng được thần thông bí cảnh, một bước lên trời. Coi như tu luyện không đến thần thông bí cảnh, có thể đem nhục thân tu luyện tới cực kỳ cao thâm tình trạng, lại lập tiếp theo chút công lao, lấy được Vũ Hóa môn ban thưởng một hai kiện pháp khí, linh khí, trở lại trong gia tộc mình, cái kia cũng có thể hưởng thụ vô biên vinh hoa phú quý. Ai nha, phía trước ta liền không thể tới, cái kia thiên không trên có trưởng lao bố trí cấm pháp, không có thể phi hành, ta đem ngươi bùng ra, chính ngươi đi qua đi. Hạc tiên tử sắp tiếp cận lớn đại bình nguyên thời điểm, vội vàng giảm xuống tốc độ phi hành, chậm chạp hạ xuống, cuối cùng tại một đầu rộng lớn con đường bên trên chậm lại. Tốt, cảm ơn Hạc tiên tử. Phương Vũ nhảy xuống tới, làm đến nơi đến chốn, nhìn xem Hạc tiên tử một lần nữa bay trở về, lúc này mới từng bước một dọc theo đường lớn, đi vào bên trong vùng bình nguyên tòa kia uy vũ hùng tráng thành trì bên trong. Tòa thành trì này, toàn bộ đều là màu trắng tảng đá làm nền mà thành, 10 phần chân bóng mỹ lệ, so với Long Nguyên tỉnh đến không biết mỹ lệ hơn gấp bao nhiêu lần, sạch sẽ gấp bao nhiêu lần. Cùng tòa thành trì này so sánh, Long Nguyên tỉnh tựa như là nông thôn một cái góc nhỏ. Bất quá Phương Vũ cũng không có thưởng thức tòa thành trì này mỹ lệ, mà là đến một tôn trước phủ đệ. Phủ đệ 10 phần hùng vĩ, bên trên bảng hiệu bên trên viết ba chữ, Đạp Tiên Viện. Không phải đem tiên nhân đạp ở dưới chân ý tứ, mà là nói tiến vào tòa phủ đệ này sau, liền bước vào tiên đạo. Cho nên là Đạp Tiên Viện. Tòa này Đạp Tiên Viện chính là Vũ Hóa môn nhập môn một ngôi học viện, tiếp nhận vào môn đệ tử khảo hạch địa phương. Phương Vũ đến nơi này thời điểm, đã có một chút mặc giàu sang con cháu ở đây chờ đợi, ánh mắt cực kỳ điêu luyện, rõ ràng cũng là lấy được đề cử, muốn tới đây tham gia đệ tử ngoại môn khảo hạch. Vũ Hóa môn, tiên đạo thập đại môn phái một trong, loan thoáng khống chế mấy đại vương triều, chỉ là một cái đại ly vương triều, nhân khẩu liền có vài tỷ, không biết bao nhiêu thế gia, quý tộc, thành viên hoàng thất đều muốn vượt hơn mọi người, tiến vào Vũ Hóa môn bên trong, dù là thành vì một cái đệ tử ngoại môn, cũng đều có tấn thăng tư bản. Cho nên hàng năm mỗi tháng đều có người được đề cử, lấy được danh ngạch trước tới đây khảo hạch. Mà lại Vũ Hóa môn chỉ tiếp thụ người trẻ tuổi, bởi vì người trẻ tuổi huyết khí tràn đầy, có hy vọng bước vào thần thông bí cảnh, mà trung niên nhân huyết khí bắt đầu suy kiệt, không thể nào tu luyện tới thần thông bí cảnh. Phương Vũ ánh mắt thoáng nhìn, khắp nơi đều là nam nữ trẻ tuổi, tất cả mọi người tu vi đều ít nhất là thần lực cảnh giới, cũng có cảnh giới càng cao hơn. Ta đến. Chương 39, tu tiên cũng không phải nhẹ như mây gió, mà là cùng trời tranh mệnh. Đạp Tiên Viện phía trước, có thật nhiều thế gia công tử, vương hầu con cháu đều tại chờ đợi khảo hạch. Phương Vũ cũng tại chờ đợi. Hắn đứng bình tĩnh đứng thẳng, tự nhiên có một loại khí độ. Thỉnh thoảng có chút âm thanh truyền lại mà tới. Chúng ta tiến vào Vũ Hóa môn, liền cái người hầu đều không thể mang, cái này về sau ở chỗ này, chẳng lẽ sinh hoạt, nấu cơm, giặt quần áo dạng này sự tình đều muốn chính mình đến. Cái kia còn tu luyện thế nào? Một người mặc áo gấm, tay cầm tím quạt xếp phú gia công tử lung lay cây quạt mở miệng nói: "Hừ, Vũ Hóa tiên môn, kia là thần tiên môn phái, chỉ cần đứng vào hàng ngũ trong môn, mỗi ngày cơm canh cũng là môn phái an bài, môn phái càng là sẽ an bài tị trận phủ, tinh thất phủ, linh hồn hỏa phủ, nơi nào sẽ chính mình giặt quần áo, chính mình tắm rửa." Lại một người mặc rõ trang phục màu vàng, thật giống một quốc gia hoàng tử nhân vật mở miệng nói: "Vũ Hóa môn cơm canh cũng là thượng đẳng linh dược, so với hoàng cung ăn uống đều tốt hơn, đây là đệ tử ngoại môn đãi ngộ, nếu như thành đệ tử nội môn, chỗ tốt kia càng nhiều. Ngươi nếu là khinh thường không có người hầu hạ ngươi, ngược lại là có thể hiện tại liền rời khỏi. Chờ các ngươi thông qua đệ tử ngoại môn khảo hạch lại nói những sự tình này đi, Vũ Hóa môn ngoại môn khảo hạch cũng không có dễ dàng như vậy, các ngươi tự tin có thể chiến thắng những thần lực khôi lôi đó." Lại một nữ tử mở miệng, ánh mắt bệ nghệ hai nam tử. "Mạc Nguyệt công chủ, xem ra ngươi là tự tin có thể chiến thắng thần lực khôi lỗi, thông qua khảo hạch rồi." "Đó là đương nhiên. Cái kia thần lực khôi lỗi, nghe đồn lực lớn vô cùng, thủy hỏa bất xâm, thể lực kéo dài, đao thương bất nhập, so với ngang cấp cao thủ thần lực, lợi hại hơn mấy lần cũng không chỉ, ngươi đừng nhìn các ngươi có người tấn thăng thần lực cảnh giới, liền cho rằng có thể thông qua khảo hạch. Cái kia là nghĩ nhiều. Khi nhìn các ngươi không muốn chết tổn thương tại thần lực khôi lỗi phía dưới." Từng cái hiển hách đệ tử mở miệng nói ra thần lực khôi lỗi đáng sợ. Bất quá đối với Phương Vũ mà nói, chỉ là thần lực khôi lỗi căn bản không phải vấn đề. Hắn bây giờ tu vi là nhục thân tầng 8 thần dung cảnh giới, những ngày này ngay tại lĩnh nội nhục thân tầng 9 cảnh giới, còn có thể so với linh khí pháp bảo, đối phó chỉ là thần lực khôi lỗi không đáng kể chút nào sự tình. Cho nên hắn 10 phần dựng dưng đứng vững, thậm chí có rảnh nuốt một cái tinh nguyên đan, tiếp tục tăng lên lực lượng. Ầm. Đúng lúc này, cái kia Đạp Tiên Viện hai phiến đại môn từ từ mở ra, từ trong đi tới hai người mặc thủy hỏa đạo bào tuổi trẻ đạo nhân, cao giọng mở miệng nói: "Hôm nay ngoại môn khảo hạch, hiện tại bắt đầu, các ngươi tất cả vào đi." Lập tức, tất cả mọi người nối đuôi nhau mà vào. Một bước vào Đạp Tiên Viện ngưỡng cửa, người người đều mừng rỡ, biến khác biệt, tựa hồ chân chính bước vào tiên đạo. Phương Vũ cũng bước vào Đạp Tiên Viện, tại một đám con em bên trong hướng phía trước mà đi, liền đến một tòa trong đại điện. Đại điện này dù sao có 3000 bước, có thể dung nạp 10000 người, người đứng ở trong đại điện có một loại nhỏ bé cảm giác, nhất là đại điện chỗ sâu nhất, có một cái đen nhánh cánh cửa, trong cánh cửa tựa hồ có một loại huyết tinh tản nhận khí tức. Toàn bộ đại điện, thật giống một cái phong ấn ma đầu đại điện. Bạch bạch bạch. Đúng lúc này, trong đại điện đi vào mấy cái quan chủ khảo, mỗi cái đều là nhục thân tầng 10 cảnh giới thần biến, mặc trên người quần áo tựa hồ cũng là lợi hại pháp khí, thậm chí còn có linh khí, cho người một loại cực lớn áp bách. Mấy cái này giám khảo vừa tiến tới, ánh mắt thoáng nhìn, người người đều cảm thấy một loại áp lực. Tất cả vương hầu con cháu, hoàng thất hoàng tử con chúa, đều cảm giác được trước mặt mấy cái này quan giám khảo thực lực cùng bọn hắn bậc cha chú, hoặc là phụ hoàng thực lực tương đương, căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng. Các ngươi đã đi tới ta Vũ Hóa môn, muốn tham gia đệ tử ngoại môn khảo hạch, chắc hẳn cũng đều biết ngoại môn khảo hạch nội dung là cái gì, các ngươi chỉ cần chiến thắng một đầu thần lực khôi lỗi là được rồi." Một vị quan giám khảo gợn sóng mở miệng nói. "Thần lực khôi lỗi nguyên hình là lòng đất ma nhân, huyết tinh tàn bạo lực lượng cường đại, bất quá bị chúng ta Vũ Hóa môn bắt được về sau, xóa đi thần trí, chỉ để lại bản năng chiến đấu, liền thành thần lực khôi lỗi, đối đầu nhân loại đồng dạng ba cái thần lực cảnh giới cao thủ, đều có thể chiến thắng. Một cái có thể đánh ba cái này thần lực khôi lỗi kinh khủng như vậy. Tu vi của ta vừa mới tấn thăng thần lực cảnh giới, là trong gia tộc đệ tử ưu tú nhất, thế nhưng hiện tại xem ra, không nhất định có thể thông qua khảo hạch a, đáng ghét, không được, ta nhất định muốn thông qua khảo hạch. Cảnh giới của ta là khí tức cảnh, không biết có thể hay không chiến thắng hắn." Từng cái vương hầu con cháu nghị luận, có trên mặt còn toát ra ngưng trọng thần sắc. Tu tiên, chưa bao giờ là mây trôi gió nhẹ, ngồi xem thủy triều lên thủy triều xuống, hướng tới bái phòng tiên hữu, được hưởng vô lượng tự tại. Lại một cái quan giám khảo lạnh lùng mở miệng. Tu tiên là cái gì? Tranh với trời, tranh với đất, cùng người tranh. Muốn chiến thắng chính mình, chiến thắng ngoại ma, nào có cái gì an bình tự tại. Các ngươi phải nhớ kỹ, một khi bước vào con đường tu tiên, đó chính là cùng trời tranh mệnh, cùng trời tranh mệnh, nhưng cho tới bây giờ đều không tự do. Hiện tại, liền là các ngươi chém giết ngoại ma, đạp lên đường tu tiên bước đầu tiên. Cái thứ nhất, Đại Đức Vương Triều, dù thân vương mạnh vũ. Một cái quan giám khảo cầm đặt tiên chỉ, đọc. Được. Lập tức liền có một người mặc minh hoàng quần áo tu sĩ trẻ tuổi cất bước đến giữa sân, trên thân có một cỗ hoàng giả uy nghiêm. Mở cửa. Trông thấy Đại Đức Vương Triều dù thân vương đứng ở trung ương, mấy cái giám khảo liếc mắt nhìn nhau một chút, đồng thời vung tay lên, diễn phần mình trên tay phát ra một đạo ánh sáng, treo à, lúc đầu phong tỏa đèn nhánh cánh cửa xương mù thoáng cái tản ra. Một tôn có tới một người nửa cao bóng ma, lập tức tung người ra, rơi xuống mặt đất, vô cùng hung ác, bạo lực, chấn nhiếp giữa sân, nhất là ánh mắt của hắn vô cùng đỏ như máu, nhìn qua đều để người nhịn không được dâng lên vẻ sợ hãi. Đây chính là thần lực khôi lỗi. Tôn này thần lực khôi lỗi một nhảy ra, liền nhìn về phía Du Thân Vương, bóng đen một cái nhảy vọt, nhanh như báo săn, thoáng cái liền đến Du Thân Vương đỉnh đầu, hung hăng vồ bắt xuống. Phốc phốc. Du Thân Vương tựa hồ là không nghĩ tới cái này thần lực khôi lỗi thế mà tốc độ nhanh như vậy, sơ ý một chút ở giữa, lập tức bả vai quần áo bị cào rách, xuất hiện ngũ đạo trưởng dài vết máu, nếu như không phải hắn né tránh một cái, lập tức phải chết tại phi mệnh. A. Trông thấy nguy hiểm như vậy, tại chỗ rất nhiều môn phiệt con cháu đều sắc mặt run rẩy, nếu như là bọn hắn ở trong sân, bọn hắn cũng cảm thấy không cách nào lập tức kịp phản ứng, đây chẳng phải là một chiêu này đầu lâu của mình liền bị bắt đi rồi. Không ít thế gia đại tộc thiếu gia liền muốn rời khỏi, nhượng bộ lui binh. Bọn hắn được gia tộc bồi dưỡng, tu hành đến thần lực cảnh giới, thế nhưng qua lại 5 tháng trên cơ bản không có cùng ngang cấp tu sĩ chém giết qua, đấu cũng chỉ là điểm đến là dừng, chưa từng có như thế mãnh liệt chém giết qua. Bây giờ nhìn thấy thần lực khôi lỗi máu tanh như thế đánh tới, bọn hắn biết nếu như một cái sơ sẩy, ngay lập tức sẽ tử vong. Cho dù ngang cấp, cũng không có một chút tác dụng nào. Trận kia bên trong, thần lực khôi lỗi cũng trực tiếp đuổi theo Du Thân Vương không ngừng chém giết, nếu như hơi chậm một chút, Du Thân Vương liền chết. Ầm ầm. Một người một thần lực khôi lỗi chiến đấu trong chốc lát, Du Thân Vương cuối cùng phát huy ra mình thực lực, một kiếm chạm tại thần lực khôi lỗi đỉnh đầu, cùng lúc đó, cái kia thần lực khôi lỗi cũng một bàn tay đập vào Du Thân Vương trên bờ vai, đánh bay ra ngoài. Du Thân Vương ngã xuống đất, thần lực khôi lỗi cũng đổ đất. Tốt, quá quan. Một cái khảo hạch trưởng lão gật gật đầu. Kế tiếp, Đại Ly Vương Triều, Phương gia con cháu, Phương Vũ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, hai quyền đánh chết. Kế tiếp, Đại Ly Vương Triều, Phương gia con cháu, Phương Vũ. Một cái quan giám khảo đọc lên tên Phương Vũ. Phương Vũ, Đại Ly Vương Triều. Chẳng lẽ là vị nào con em gia tộc? Đích thật là, cái này Phương Vũ là Phương Thanh Tuyết Phương gia con cháu, cái kia Phương Thanh Tuyết vừa giết 8 người thắng hạng, uy nghiêm chính cái gì, bây giờ Phương gia con cháu cũng tới tham gia khảo hạch. Ta nhìn thực lực của hắn, ở nhưng đã đến nhục thân tầng 8 thần dũng cảnh, cái kia thông qua đệ tử ngoại môn khảo hạch hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Ta cũng rất chờ mong biểu hiện của hắn, thực lực như hắn, thông qua đệ tử ngoại môn khảo hạch, kia là không có bất cứ vấn đề gì, nếu như có thể tiến thêm một bước, lại trở thành đệ tử nội môn, vậy chúng ta công lao cũng rất lớn, nếu là bị chúng ta dạy bảo đệ tử, có thể tự mình đột phá thành tiểu đệ tử chân truyền, vậy chúng ta đều sẽ có được càng lớn ban thưởng. Phương Vũ vừa vào tràng, mấy cái quan giám khảo nhìn một chút Phương Vũ, lập tức liền biết Phương Vũ địa vị.